cái này trên lệch làm sao lại như thế lớn. Lâm Dạ Tinh lẩm bẩm nói, có chút hoài nghi nhân sinh, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới cũng u ám xuống dưới, đã kích tới quá đột nhiên. Loại này chênh lệch cực lớn, mình còn có thắng qua Vân Cảnh một ngày sao? Không, ta là sẽ không nhận thua, nhất định phải thắng qua hắn một lần. Lâm Dạ Tinh ở trong lòng yên lặng nói, hắn là không thể chinh phục, càng đánh càng hăng, thậm chí bởi vì cùng Vân Cảnh chênh lệch quá lớn, ngược lại khơi dậy hắn lòng hào thắng. Tỷ tỷ của hắn Lâm Tinh Ngữ ngược lại là hài lòng gật đầu nói, tiểu đệ, chúc mừng ngươi, hơn 1000 nhân xâm khảo thì, ngươi có thể thi đậu đồng sinh, tỷ tỷ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, tiếp xuống ngươi muốn tập võ, ta sẽ hảo hảo chỉ điểm ngươi. Đúng vậy à, nhà ta Dạ Tinh thật tuyệt, lại cố gắng một điểm, về sau thi tú tài nhất cử đoạt giải nhất. Lâm Dạ Tinh người nhà cao hứng khích lệ nói. Ừ, Lâm Dạ Tinh gật đầu, nhưng lại thành tâm cao hứng không nổi. Lúc này Lâm Tinh Ngữ không đến dấu vết nhìn Vân Cảnh bọn hắn bên kia một cái, trong lòng rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái kia cho nàng rất đặc biệt tiểu nam hải, thế mà lấy được đệ nhất dạng này thứ tự tốt. Phải nói là không hổ là Lý Tiên Sinh đệ tử sao? Lý Tiên Sinh đã từng thế nhưng là danh mãn thiên hạ tứ đại tài tử đứng đầu, mặc dù đã nhiều năm như vậy, đệ tử của hắn lấy được thi huyện thứ nhất, tựa hồ không có chút nào để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Một cái qua đi, nàng liền thu hồi không riêng, thật sự là bên kia Tô Tiểu Diệp có chút chứng mắt, tóm lại bị 8 tuổi Tô Tiểu Diệp đánh bại là một cái rất mất mặt sự tình, cái này một lát nếu như bị đối phương phát hiện, vậy liền lúng túng. Bảng danh sách ra, có thể nói chúng sinh muôn màu cùng tiến lên diễn. Có gào khóc, có tin mừng lớn phổ chạy, có sai lầm hồn nghèo túng, thậm chí còn có không ít người khóc thiên đập đất trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ha ha ha, ta thi đậu à, ta thi đậu à, 10 năm, ta liên tục thi 10 năm à, cuối cùng thi đậu, ô ô ô, nương tử, ta thi đậu, những năm này ngươi vất vả. Không có khả năng, không có khả năng à, ta làm sao không có thi đậu, ta bình thường học tập tốt như vậy, vẫn luôn đứng hàng đầu, làm sao có thể không có thi đậu. Ai, thi 15 năm, vẫn là không thành, được rồi, cứ như vậy đi, ai. Ha ha ha, ha ha ha, phúc. Ta thi đậu, ta. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, bất luận như thế nào, lần này khoa cử đã trở thành kết cục đã định, thi đậu, từ đây thân phận cũng không phải là bình dân, nửa chân đạp đến đủ thể chế, khảo thi không lên, cũng không thể thế nhưng, chỉ tự trách mình học vẫn không đủ. Đương nhiên, cũng có chất nghi tấm màn đen, nhưng này người như vậy chỉ là số ít, là không nổi cái gì bằng nước. Kết quả công bố về sau, trước đó theo huyện nha bên trong ra 20 cái cưỡi ngựa người, lúc này dục ngựa hướng về bốn phương chạy như bay, bên trong miệng lớn tiếng lẩm bẩm, tin mừng. Nguyên lai, bọn hắn là chuyên môn đi báo tin vui người, Vân Cảnh lúc này mới ý thức được điểm ấy. Ngoại trừ những cái kia quan phủ an bài báo tin vui người bên ngoài, rất xem thêm bảng danh sách người cũng hướng các nơi chạy như bay, bọn hắn cũng muốn đi báo tin vui, đem tin tức trước tiên đưa đến, đem tin tức trước tiên truyền lại cho thi đậu người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho nhiều tiền mừng. Kết quả mặc dù đã ra tới, mà đi đã thành kết cục đã định, nhưng đến tiếp sau còn có chút chuyện, chủ yếu nhất là học tịch muốn bắt đi quan phủ lập hồ sơ con dấu, cái này ngược lại không gấp, qua đi bất cứ lúc nào đều có thể đi tiến hành. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thật cũng liền phát sinh ở bảng danh sách gián tiếp sau thời gian qua một lát thôi. Quan sát bảng danh sách thời điểm, Vân Cảnh lờ mờ nghe được sau lưng Tô Thợ Săn lớn giọng cùng Tô Tiểu Diệp đối thoại, sửng sốt một cái, giật mình trong lòng, thầm nghĩ thật như vậy sao? Nếu thật là tự mình nghĩ như vậy, đây coi là cái gì? Song Hỷ Lâm Môn. Thế là, hắn quay người, trước tìm cớ đáp lời, hỏi, đại thúc, các ngươi gọi ta? Đáp lời, mới tốt tiến hành xác nhận không phải. Ai bảo ngươi rồi? Tiểu Bạch kiểm đi một bên, ta tìm người đây, ngày hôm nay cao hứng, không cùng người so đo. Tô Thợ Săn lúc này thu hồi nụ cười phủi Vân Cảnh một cái tức giận nói, sau đó lại bắt đầu tìm kiếm bốn phương tự mình con rể thân ảnh. Xem ai cũng giống như, nhưng xem ai cũng không giống. Tự mình con rể là nông dân, vào trước là chủ quan niệm, Tô Thợ Săn không cho rằng tự mình con rể dáng dấp đến cỡ nào xuất chúng, là lấy cũng không đem trước mắt thường thường không có gì lạ Vân Cảnh hướng tự mình con rể trên người liên tưởng. Dù sao hắn chính là chẳng biết tại sao không chào đón Vân Cảnh. Thứ nơi sâu xa con rể cùng nhạc phụ không hợp nhau. Giờ khóc giờ cười, Vân Cảnh chỉ bảng danh sách nói, ngạch, đại thúc, các ngươi vừa rồi nâng Vân Cảnh, hẳn là ta. Trước đó chung quanh quá ổn, mà lại Vân Cảnh tâm tư cũng tại trên bảng danh sách, bọn hắn cụ thể nói cái gì cũng không có quá chú ý, dù sao chính là lờ mờ nghe được bọn hắn nâng lên tự mình, sau đó lại bởi vì suy đoán của mình, vì vậy mới có thể quay người giao lưu xác nhận. Nói chuyện thời điểm, Vân Cảnh nhìn Tô Thợ Săn trên bờ vai Tô Tiểu Diệp một cái, trong lòng tự đủ nếu như xác nhận lời nói, đây chính là tự mình tiểu tức phụ a. Dáng dấp ngược lại là quái đáng yêu, sau khi lớn lên hẳn là cũng không kém, chính là đứng cao như vậy, tựa hồ có chút ra à, còn có chút hoang dã, mà lại, nàng thật có thể đánh lao hổ sao? Xem ra không giống a. Không đợi Vân Cảnh nói hết lời, Tô Thợ Săn khoát khoát tay tức giận nói, nhìn lung tung cái gì đây, cái gì ngươi, Vân Cảnh là ngươi kêu sao? Người ta là lần này khoa cử thứ một tên, là ta tương lai con rể, Tiểu Bạch kiểm bên cạnh đi, nghi chiếm ta tiện nghi, có tin ta hay không đánh ngươi? Hắn kiểu nói này, Vân Cảnh trong lòng đã xác định tám thành. Sách, nếu thật là nhạc phụ mình, tựa hồ tính tình không tốt lắm a. Trong lòng xoắn xuýt, nhưng Vân Cảnh vẫn là lặp đi lặp lại xác nhận, miễn cho náo ra ô lòng, hỏi, đại thúc, ngươi chờ chút, cái kia, ta hỏi một cái, xin hỏi ngài có phải không là đại câu Lâm Tô Thợ Săn? Ngươi nữ nhi, có phải hay không gọi Tô Tiểu Diệp? Nói, Vân Cảnh có nhìn ở trên cao nhìn xuống nhìn chung quanh Tô Tiểu Diệp một cái. Ngươi là đang tìm ta sao? Đoán chừng là người luyện võ nhạy cảm giác quan đi, Tô Tiểu Diệp cảm thấy Vân Cảnh ánh mắt, thu tầm mắt lại nhìn lại, vốn định giơ lên nắm đấm uy hiếp, đột nhiên lưu ý đến cái này tiểu ca ca mới vừa nói tự mình gọi Vân Cảnh, nàng lập tức mở to hai mắt nhìn, hai tay bưng kín miệng nhỏ, nhìn chòng chọc vào Vân Cảnh xem, trái tim nhỏ phanh phanh chực nhảy, không biết làm sao, nói không ra lời. Không sai, thế nào a, nhận biết ta người nhiều, ngươi tính toán lão? Hả? Ngươi làm sao biết rõ nhà ta ở chỗ nào, khuê nữ danh tự? nói. Tô Thợ Săn đại đại liệt liền nói, thần kinh thô hắn cái này một lát đang cao hứng ra đây, không có kịp phản ứng. Lý Thu nhìn xem Vân Cảnh không rõ ràng cho lắm, không phải mới vừa không hợp nhau sao, cái này một lát làm sao nói chuyện với nhau rồi? Đã có thể xác định. Thế là Vân Cảnh sửa sang lại một cái quần áo, nghiêm túc đối còn tại nhìn chung quanh Tô Thợ Săn thi lễ nói, "Vạn bối Vân Cảnh, nhà ở Tiểu Khê thôn, gặp qua Tô bá phụ. Về phần như thế nào biết rõ các ngươi tin tức, trong nhà hôn thư trên viết rõ ràng đây." "Ừm. Ngươi nói cái gì?" Tô Thợ Săn sửng sốt, có chút ngộng, móc móc lỗ tai, cho là mình nghe lầm. Vân Cảnh tuy nói trong lòng cũng thật bất ngờ, nhưng thế gian sự tình, rất nhiều thời điểm chính là trùng hợp như vậy, hắn lại nói, "Tô bá phụ, ta nói ta gọi Vân Cảnh, nhà ở Tiểu Khê thôn, ngài nói ngài là Đại Câu Lâm Tô Thợ Săn, nàng cứ gọi Tô Tiểu Diệp, không có gì bất ngờ xảy ra, nhóm chúng ta là một người nhà." Nói chuyện thời điểm, Vân Cảnh cũng nói chính không lên là cái gì tâm tình, liền rất phức tạp. Hắn nghĩ tới vô số loại cùng nhạc phụ tương lai nàng dâu gặp nhau hình ảnh, nhưng loại chuyện này cứ như vậy đột nhiên xuất hiện phát sinh. Nhất là, tự mình nhạc phụ khối này đầu, trên thân kinh khủng khí tức, vừa nghĩ tới tương lai, Vân Cảnh bắp chân có chút run lên. "Nhỏ, khu khu, ngươi thật sự là Vân Cảnh? Nhà ở Tiểu Khê thôn?" Tô Thợ Săn nhìn xem Vân Cảnh ngữ khí phức tạp nói, thế nào cảm giác có chút không hợp thói thường đâu. Gật gật đầu, Vân Cảnh nói, "Thiên chân vạn sắc. Danh sách kia trên thứ một tên, là ngươi?" Tô Thợ Săn lại hỏi. "Đúng vậy." Vân Cảnh tiếp tục gật đầu. Há to miệng, Tô Thợ Săn lung tung nói cách khác, ngươi là ta tương lai con rể, không, chính là ta con rể, cùng ta khuê nữ có hô nước. "Hẳn là không chạy." Vân Cảnh gãi gãi đầu nói. "Sau đó đi." Tô Thợ Săn nắm lấy tự mình dâu quay nón dò xét Vân Cảnh, một lần rơi vào trầm mặc, tự mình vừa rồi cũng làm cái gì tới. "Ngươi thật là Cảnh ca ca nha." Lúc này Tô Tiểu Diệp mới tại Tô Thợ Săn trên bờ vai lên tiếng kinh hô. Sau đó, khuôn mặt nàng đỏ lên, vội vàng từ phụ thân trên bờ vai trượt xuống đến, trốn ở sau người, không dám gặp người, tâm phanh phanh nhảy. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 149, lần đầu gặp, lúc ấy tuổi nhỏ. 8 năm. Đang 8 năm a, Vân Cảnh vẫn là mặc ta thời điểm liền cùng Tô Tiểu Diệp đính hôn, cho tới hôm nay, thời gian qua đi 8 năm mới chính thức gặp mặt. Thế nhưng là đi, cái này gặp mặt chỉnh có chút xấu hổ. Cha vợ gặp nhau, ban đầu không biết, kết quả cha vợ từ vừa mới bắt đầu liền không đã cho sắc mặt tốt, lại là uy hiếp lại là mắt trợn trắng, ngươi nói chuyện này chỉnh. Vân Cảnh cũng xấu hổ a, hắn lại không đã kết hôn, đây là từ trước tới nay lần thứ nhất chân chính đối mặt cha vợ đây, nên nói điểm cái gì khả năng làm dịu không khí ngột ngạt. Rất cấp bách. Tô Tiểu Diệp cũng không xấu hổ, nàng chỉ là rất thẹn thùng. Đừng nhìn nàng luôn đem Cảnh ca ca tam cái chữ treo ở bên miệng, có thể sự đáo lâm đầu, nàng thế mà liền nhìn Vân Cảnh dũng khí cũng không có, tâm phanh phanh nhảy, liền cùng trong ngực tất cái thỏ nhỏ, tâm đều nhanh bỗng xuất hiện. Khẩn trương, cực độ khẩn trương, nho nhỏ Tô Tiểu Diệp lúc này chính là như vậy trạng thái. Ngoại trừ gặp được Cảnh ca ca mà khẩn trương bên ngoài, nàng còn khẩn trương là, trước đó tự mình đứng cao như vậy, đứng tại cha trên bờ vai, chính là cha trong miệng hoang dã nha đầu nhà. Cảnh ca ca đều thấy được, hắn có thể hay không ưa thích. Hắn có thể hay không ghét bỏ. Vừa nghĩ tới nếu như Vân Cảnh không ưa thích tự mình lời nói, nàng liền tan nát cõi lòng đến có chút muốn khóc, có lẽ nàng còn không có một cái minh xác khái niệm, có thể phương thức như vậy gặp mặt, vẫn là như vậy ấn tượng đầu tiên, nàng liền rất thấp thỏm bất an. Tóm lại, đừng nhìn Tô Tiểu Diệp tuổi còn nhỏ, có thể nàng cái này một lát lại là xoắn suýt muốn chết. Cháy bỏng bầu không khí bên trong, vẫn là Tô Thợ Săn dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Hắn có đặc thù làm dịu lúng túng biện pháp, nhìn xem Vân Cảnh, hắn quá cao, không thể không có chút xoay người, quạt hương bổ bàn tay lớn đập vào Vân Cảnh trên bờ vai, nhếch miệng cười nói, "Ừm, không tệ, làm tốt lắm." Vân Cảnh: "A ha, ta nói là, ngươi thi tốt, đệ nhất hải, rất nhu phê, cái mũi tăng thể diện, nhìn xem chung quanh, nhiều như vậy thí sinh, liền không có một cái so ra mà vừa ngươi, Châu." Tô Thợ Săn cười ha hả cười nói, lại tại Vân Cảnh trên bờ vai quay hai lần. Vân Cảnh biểu lộ cứng đờ, tốt xấu nhìn xuống, biểu lộ mới không có biến hình. Âm thầm, hắn hít vào mấy ngụm hơi lạnh, nửa người cũng tê, hắn nhạc phụ tay kia đập vào trên bờ vai, cùng tấm sắt vung mạnh không có gì khác biệt, nếu như không phải Vân Cảnh thể chất hơn người, cái này một lát xem chừng đã bị làm nằm xuống. Cố nén khó chịu, Vân Cảnh biểu lộ có chút không tự nhiên nói, "Tô bá phụ quá khen." Tay kia đập đến, quá đau à, Vân Cảnh lúc này nghiêm trọng hoài nghi Tô Tiểu Diệp là như thế nào tại cha hắn bảo hộ phía dưới sống lớn như vậy. "Ai, đừng kêu Tô ba phụ, không thân mật, gọi nhạc phụ, kêu ba, đều được, dù sao con rể cũng là được cái." Tô Thợ Săn nhìn xem Vân Cảnh bất mãn nói. Chớ nhìn hắn hình dáng cao lớn thô kệch, cái này một lát có tự mình tâm tư nhỏ đây. Vân Cảnh dáng dấp duyên dáng không nói, vẫn là thi đồng sinh thứ nhất, tương lai chỉ định có rất nhiều tiền đồ, cùng nữ nhi có hôn ước, mặc dù còn không có thành hôn, nhưng cái này con rể phải nắm chắc, hàng bán chạy hoa, quản hắn nhiều như vậy, trước tiên đem danh phận định ra tới. "Hừ, lão tử là người thô kệch, mới lôi thôi nhiều như vậy đây, tốt như vậy con rể nếu là thả chạy, tương lai đốt đèn lồng cũng không tìm tới." Sau đó đi, hắn lại nghĩ tới tương lai Vân Cảnh sẽ đem mình bảo bối khuê nữ lừa gạt chạy, trong lòng liền có một hơi kìm nén khó chịu, tóm lại lúc này tâm tính liền rất mâu thuẫn. Quay Vân Cảnh kia mấy lần hắn thật không phải cố ý, cái này không vì biểu thị thân mật nha, mỗi cái nặng nhẹ. Vân Cảnh gọi là một cái dở khóc dở cười, nói: "Tô bá phụ, cái này đổi giọng cũng quá gấp gáp a. Ta còn một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị a." Liền rất đột nhiên. "Không đội vàng, không đội vàng, chuyện sớm hay muộn, ngươi vẫn là gọi ta nhạc phụ đi, ta nghe thoải mái, để cho ta sớm thích ứng một chút." Tô Thợ Săn đại đại liệt liền nói, còn cố ý để cao giọng, sợ người khác nghe không được giống như. Bộ dáng kia của hắn, còn kém lớn tiếng ồn nào, "Các ngươi mau đến xem a, đây là ta con rể, thấy không, thứ một tên, ta con rể nha." Ra mặt này, không là bình thường dạy. Vân Cảnh dở khóc dở cười, vị nhạc phụ này cũng là không đáng tin cậy, âm thầm liếc mắt, có chút nhức cả trứng chắp tay nói, gặp qua nhạc phụ đại nhân. Ai, này mới đúng mà, Tô Thợ Săn hài lòng, đưa tay lại đi vô vô Vân Cảnh bả vai. Không đến dấu vết né tránh, Vân Cảnh trong lòng tự nhủ nhạc phụ đại nhân, ngươi lại quay mấy lần làm không tốt người khuê nữ liền muốn thủ tiết ngươi hiểu được không? Vân Cảnh tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, Tô. Nhạc phụ đại nhân, các ngươi làm sao lại tới đây? Đề tài này chuyển gì đến, có chút sinh thảo. Sinh thảo liền sinh thảo đi, dù sao cũng so bị hai bàn tay quay thành bánh bánh tới tốt lắm. Thế mà không có đụng phải Vân Cảnh, Tô Thợ Săn lông mày không đến dấu vết vậy một cái, trong đầu hơi nhớ lại lúc trước xúc cảm, hắn đột nhiên ý thức được, tự mình con rể này, đừng nhìn một bộ tiểu bạch kiểm dạng, nhưng thân thể lại dị thường rắn chắc, có cơ bắp, vẫn rất cứng rắn. Liếc một cái bên cạnh một mặt cổ quái Lý Thu, Tô Thợ Săn lập tức thoải mái. Cũng thế, tự mình con rể có cao nhân sư phụ, thân thể rắn chắc điểm cũng là chuyện đương nhiên, hắn lập tức không xoắn xuýt. Ra bán lâm sản, nghe nói bên này có náo nhiệt xem, liền đến nhìn xem, hắc, còn tốt tới, nếu không còn không gặp được ngươi, Tô Thợ Săn đại đại liệt liền nói, sau đó hắn lại cảm thấy chính mình nói đến hơi khô ba, miễn cưỡng tiếp cận một câu nói, tiểu cảnh à, ngươi quá gầy, phải ăn nhiều, ngươi xem ngươi gầy đến cùng cái khỉ con giống như. Tốt ta, hơn khô khan. Đây cũng là cái kỳ hoa. Thời gian nói mấy câu, Tô Tiểu Diệp từ đầu đến cuối giấu sau lưng Tô Thợ Săn không dám gặp người, Vân Cảnh còn muốn cùng tự mình tiểu tức phụ trò chuyện đây, rõ ràng không có cơ hội, cũng không thể vừa thấy mặt liền kéo người ta ra nói hai ta trò chuyện a. Cái này một lát Vương Bách Lâm Chu Kim Thái bọn hắn cũng trực tiếp choáng váng, nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, cái này làm thế nào, lập tức còn nhận lên thân thích tới. Đây là A Cảnh hắn nhạc phụ. Ông trời của ta, khối này đầu, A Cảnh về sau có dũng khí không đúng vợ hắn tốt, sợ là đừng nghĩ sống đi, vì hắn mặc niệm một cái. Sau đó bọn hắn lại bắt đầu hiếu kỳ Vân Cảnh vợ hắn, trước đó không có chú ý, cũng không dám nhìn nhiều, cái này một lát hiếu kỳ muốn nhìn một cái, kết quả đối phương trốn tránh không nhìn thấy. Bên cạnh Lý Thu Đại Khái đã biết rõ cái gì tình huống, trong lòng có chút cổ quái, hôm nay chuyện này có chút hí kịch hóa. Hắn vội ho một tiếng, hỏi Vân Cảnh, Cảnh Nhi, vị này là? Điển Hình biết rõ còn cố hỏi, nhưng hắn không thể cứ như vậy làm xử lấy đi, dù sao cũng phải có cái lời dạo đầu không phải. Vân Cảnh lập tức giới thiệu nói, sư phụ, vị này là nhạc phụ ta đại nhân, ta từng nói với ngươi, hắn quê nữ Tô Tiểu Diệp, từ nhỏ cùng ta có hôn ước. Tiếp lấy Vân Cảnh nói với Tô Thợ Săn, Tô, nhạc phụ đại nhân, đây là ta thụ nghiệp tân sư. Song Vân Cảnh nhìn một chút Lý Thu, lại tăng thêm một câu, sư phụ ta họ Lý tên Thu. Gật gật đầu, vậy liền coi là quen biết. Lý Thu nhìn về phía Tô Thợ Săn cười nói, nguyên lai là Tô lão đệ, ta thường xuyên nghe Cảnh Nhi nhắc lên ngươi, ta hẳn là lớn hơn ngươi, bảo ngươi một tiếng lão đệ ngươi không ngại à? Đâu có đâu có, Lý ca khách khí, những năm này tiểu cảnh làm phiền ngươi, ngạch, ngươi là người làm công tác văn hóa, ta còn là bảo ngươi Lý tiên sinh à? Tô Thợ Săn nhếch miệng cười nói, một mặt phong khoáng. Lý Thu nói, làm Cảnh Nhi sư phụ, hẳn là nhìn thấy Tô lão đệ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ha ha, Lý tiên sinh ở trước mặt, khách khí khách khí. Tô Thợ Săn cười nói, Vân Cảnh nghĩ che mặt, tốt xấu hổ a. Nhạc phụ đại nhân, sư phụ, nếu không nhong chúng ta thay cái địa phương phương thuyết lời nói. Vân Cảnh vội vàng nói, chung quanh nhiều người như vậy, bọn hắn ở chỗ này khó xử đến khó xử đi, thành tâm có chút để cho người ta đỏ mặt ta. Cũng tốt, Lý Thu gật đầu nói, cân nhắc đến cùng là một người nhà, ngoại nhân coi như xong, hắn đối Vương Bách Lâm bọn hắn nói, hiện tại bảng đã thả, kết quả các ngươi đã thấy, trước hết như vậy đi, các ngươi xem là hồi trở lại Nưu Giác Trấn vẫn là lưu lại, tự mình quyết định, nhưng ngày nghỉ qua đi nhớ kỹ đi học. Kia nhóm chúng ta trước hết cáo từ, Vương Bách Lâm cha hắn vội vàng nói, sau đó kéo lấy Vương Bách Lâm liền đi. Chu Kim Thái cùng hắn người nhà cũng là không sai biệt lắm đồng dạng phản ứng, không có biện pháp, Tô Thợ Săn cho người lực gáp bách quá mạnh, bọn hắn một khắc cũng không muốn chờ lâu, sợ làm ác mộng. Trước đó biết bảng, mặc dù tham gia náo nhiệt nhiều người, nhưng theo báo tin vui người rời đi, càng nhiều người cũng liền dần dần tản, không có trước đó chật chội như vậy náo nhiệt. Cha, ngươi kéo ta làm cái gì à? Kia là ta anh em tốt, vợ hắn tới, ta còn muốn lên tiếng chào hỏi đây. Bị kéo đi Vương Bách Lâm hét lên. Cha hắn kéo lấy hắn đi, nhỏ giọng nói, ngậm miệng, người ta cùng nàng dâu gặp mặt ăn thua gì tới ngươi. Bọn hắn đi, Tô Thợ Săn xem nói với Lý Thu, Lý tiên sinh, hiếm thấy gặp mặt, không bằng ta mời ngươi uống rượu. Theo Tô Thợ Săn, nam nhân nên uống rượu, mà lại uống rượu khả năng lại càng dễ rút ngắn quan hệ. Uống rượu thì không cần đi, bây giờ sắc trời còn sớm, không bằng nhóm chúng ta đi uống trà, ngồi xuống tâm sự. Lý Thu cười nói, trong lòng có chút im lặng. Nói thật, làm người đọc sách, bình thường là rất khó cùng võ phu tập hợp lại cùng nhau, nhưng mà cái này một lát dù sao có Vân Cảnh cái tầng quan hệ này tại, cũng không thể là không thấy được đi. Dạng này à, vậy được, ta biết rõ một nhà tiểu lâu, rất không tệ, ta mang các ngươi đi. Tô Thợ Săn gật đầu nói. Vân Cảnh gọi là một cái im lặng, nói được thực chất là uống trà vẫn là uống rượu a. Tô Thợ Săn tính cách đi thẳng về thẳng, cũng không cho Lý Thu cự tuyệt cơ hội, lúc này xoay người nói, đi đi đi, đi theo ta, ngay tại cách đó không xa. Lý Thu nhìn xem Vân Cảnh dở khóc dở cười nói, đi thôi, nhạc phụ ngươi đại nhân, thật đúng là tính tình bên trong người. Vân Cảnh buông buông tay, là ý nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này a. Có Tô Thợ Săn dẫn đường, căn bản liền không sợ chen chúc biển người, dù sao Vân Cảnh bọn hắn đi theo chính là, hắn tựa như một thanh đại khảm đao, trực tiếp bổ ra đám người, Vân Cảnh bọn hắn đi theo tương đương nhẹ nhõm. Từ đầu đến cuối, Tô Tiểu Diệp cũng trôn tránh Vân Cảnh, mảy may không cho Vân Cảnh cùng nàng quen thuộc cơ hội. Một đoàn người đi qua biển người, bảy lần quặp tám lần rẽ, cuối cùng đi tới một nhà quy mô không nhỏ có rượu. Đi vào cửa ra vào, Tô Thợ Săn nói, chính là chỗ này, nhà hắn rượu không tệ, có một loại rượu cùng tiêu đao tử giống như, thoải mái, nói, Tô Thợ Săn lại đối tiểu nhị hét lên, nhanh, cho nhóm chúng ta an bài một cái phòng, liệt hỏa đốt, đúng, chính là loại kia rượu, cho ta tới trước hai vỏ, sở trường chiêu bài đồ ăn cả một bàn, đúng, trên một bình trà ngon, nhìn xem xử lý đi, chả ta không quen. Kia tư thái, quá phóng khoáng. Nghe hắn an bài như vậy, Vân Cảnh đột nhiên ý thức được, tựa hồ tự mình trong nhà nhạc phụ cũng không thiếu tiền, cũng thế, trước đây đưa tới kia mấy trương gia giá trị cũng không tiện nghi. Có thể hỏi đề lại tới, vẫn là trước đây vấn đề kia, tự mình nhạc phụ thân thủ đến, trong nhà còn cũng không thiếu tiền, cho nên đến cùng là đây gần không đúng, mới bị Vương Đại Thẩm lừa dối phải đem khuê nữ gả cho mình đâu. Liền rất mê. Cửa ra vào tiểu nhị nhìn thấy Tô Thợ Săn kia to con mắt chừng đến lão đại, hai cố run run, nào dám lanh đạp à, lúc này hướng trong tiểu lâu chạy, nói, được rồi khách quan, các ngươi đi theo ta, đồ vật rất nhanh liền tốt. Một đoàn người tiến vào quán rượu, trực tiếp lên lầu 2, thang lầu bị Tô Thợ Săn dẫm đến kéo kẹt rung động, Vân Cảnh sợ thang lầu bị hắn dẫm đạp, vạn hạnh loại chuyện này cũng không phát sinh. Tô Thợ Săn kia ngoại hình thành tâm dọa người, bọn hắn đi vào quán rượu, trong tiểu lâu cao đàm khoát luận thanh âm cũng thấp 8 độ. Tiến vào phòng, Song Phương sau khi ngồi xuống, Tô Thợ Săn hướng về phía Lý Thu cười nói, Lý tiên sinh, cái này địa phương còn không tệ à? Không sai là không tệ, chỉ là có thể hay không nhường Tô lão đệ quá tốt kém. Lý Thu cười nói. Tô Thợ Săn nhìn Vân Cảnh một cái, vui vẻ nói, không tiêu pha, cao hứng ra đây, ta con rể cầm khảo thí thứ nhất, nên ăn mừng mới là, không hao phí mấy đồng tiền, ta trước kia cho tiểu lâu này đưa qua thịt heo rừng, cùng lão bản nhận biết, các ngươi muốn ăn cái gì cứ việc nói. Nghe hắn kiểu nói này, Vân Cảnh trong lòng thầm nghĩ, tự mình nhạc phụ hẳn không phải là người trong giang hồ đi, nhưng tựa hồ giao hữu rất rộng khắp bộ dạng. Sau đó hắn cảm giác được Tô Tiểu Diệp đang len lén xem tự mình, Vân Cảnh vô ý thức nhìn sang, lúc này bốn mắt nhìn nhau. Bọn hắn ngồi là một cái bàn tròn lớn, đến cùng không phải cái gì nghiêm cẩn trường hợp, là lấy cũng không để ý chủ thứ vị trí những này coi trọng, điểm ngồi hai bên xa xa đối lập. Vân Cảnh ngồi Lý Thu bên tay trái, Tô Tiểu Diệp ngồi Tô Thợ Săn bên tay trái. Là Vân Cảnh ánh mắt cùng Tô Tiểu Diệp đối đầu về sau, Tô Tiểu Diệp trong nháy mắt cúi đầu, mặt thường hồng không dám nhìn, nhịp tim đến kịch liệt. Cảnh ca ca đang nhìn ta, ai nha, tốt thẹn thùng, thế nhưng là, Cảnh ca ca thật là dễ nhìn, rất muốn nhìn nhiều xem, Tô Tiểu Diệp nha, ngươi xấu hổ hay không? Tô Tiểu Diệp tay chân luống cuống suy nghĩ lung tung. Vân Cảnh cảm thấy chơi vui, cố ý liền nhìn chằm chằm Tô Tiểu Diệp xem, thấy đối phương hơn không được tự nhiên. Một màn này rơi vào Tô Thợ Săn cùng Lý Thu trong mắt, bọn hắn quen biết cười một tiếng, chẳng biết tại sao tựa hồ quan hệ đã đến gần rất nhiều, huyền diệu cực kỳ. Tiểu hai tử ngượng ngùng hồn nhiên, luôn luôn như vậy để cho lòng người vui vẻ. Ta trước đó nghe nhạc phụ đại nhân nói, ngươi gọi Tiểu Diệp tử, ta cũng dạng này bảo ngươi có được hay không? Vân Cảnh chủ động tìm Tô Tiểu Diệp đáp lời. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai hai người nhưng là muốn trải qua cả một đời mưa gió, cái này lần đầu gặp mặt ngay cả lời cũng không nói cũng không thành, Vân Cảnh trong lòng tự nhủ Nam Hải tử nha, nên chủ động một điểm. Ừ, Tô Tiểu Diệp đỏ mặt thanh âm thấp như rồi ừ một tiếng. Bình thường có thể nói không sợ trời không sợ đất nàng, cái này một lát khẩn trương đến muốn chết, lời cũng không dám nói. Ân một tiếng liền biểu thị đáp ứng, xem như có một cái tốt đẹp mở đầu, Vân Cảnh trong lòng tự nhủ như thế vẫn chưa đủ, thế là lại chủ động tìm Tô Tiểu Diệp đáp lời, nói, Tiểu Diệp tử, trước đây ngươi đưa ta hầu bao, còn có mũ da thỏ ta nhận được, rất ưa thích đây, ta có hảo hảo đảm bảo. Cảnh ca ca ưa thích liền tốt, Tô Tiểu Diệp tức vui vẻ vừa khẩn trương hồi đáp, nàng gái này một lát cái đầu nhỏ trong mặt, không biết rõ như thế nào cho phải. Nói chuyện thời điểm, nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn Vân Cảnh một cái, phát hiện Vân Cảnh đang nhìn nàng, lại thật nhanh cúi đầu. Thật là mắc cỡ nha, Cảnh ca ca đang nhìn ta, ai nha, ta nên làm cái gì? Tâm tình khẩn trương Tô Tiểu Diệp nhịn không được bóp trong tay điều một nửa phim hoạt hình tiểu mã, kết quả lực khí dùng hơi bị lớn, răng rắc một tiếng đem khối kia gỗ bóp nát. Thanh âm gì? Vân Cảnh nhìn xem hắn hiếu kỳ hỏi. Tô Tiểu Diệp mau đem bóp hỏng gỗ ẩn thân về sau, nhìn Vân Cảnh một cái, đỏ mặt lấy túi lầu nói, không có gì không có gì. À, cái bàn cản trở, Vân Cảnh cũng không thấy được chuyện gì xảy ra, sau đó cười nói, trước đây ta đưa ngươi lễ vật ngươi nhận được không có à? Nhận được, ta cũng rất ưa thích đây, Tô Tiểu Diệp nhỏ giọng trả lời nói. Nàng có thể không ưa thích nha, mấy năm này theo thân thủ ngày càng cao minh, thường xuyên đi theo Tô Thợ Săn đi săn đây, vì chính là tại núi rừng bên trong tìm kiếm Vân Cảnh vẽ những cái kia tiểu động vật, có thể ăn ngon, đáng tiếc có chút động vật thực tế tìm không thấy. Ngươi ưa thích liền tốt, đúng, ta đưa ngươi cái kia lô bàn khóa ngươi giải khai sao? Vân Cảnh gật gật đầu sau cười hỏi. Cái này thế nhưng là mấu chốt, đó là vì nhường tiểu tức phụ mê mội mất cả ý chí, hỏi cái này Vân Cảnh là nghĩ chỉ chính rõ ràng như kế thi triển đến như thế nào. Lô bàn khóa? Cái gì lô bàn khóa nha? Tô Tiểu Diệp ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn xem Vân Cảnh hỏi, cũng quên khẩn trương kia chuyện mà, ngược lại tâm tình thấp thỏm, lô bàn khóa là cái gì? Cảnh ca ca có đưa qua sao? Chính có phải hay không mất chị quên rồi, hắn có thể hay không trách ta nha? Nhìn xem Tô Tiểu Diệp đang lúc mở mịt mang theo thấp thỏm hai mắt, Vân Cảnh xem chừng nàng chưa từng nghe qua lô bàn khóa, thế là giải thích nói, chính là cái kia đồ chơi gỗ à, từng cây gỗ tạo thành cái kia, trước đây cùng những cái kia vẽ cùng một chỗ đưa cho ngươi. Nghe đến đó, Tô Tiểu Diệp trong lòng lộp bột một tiếng, không dám nhìn Vân Cảnh, túi đầu nói, Cảnh ca ca nói cái kia à, ta rất ưa thích, chơi rất vui, ta để trong nhà đây. Hoàn toàn chính xác thả trong nhà, bất quá là một đống mảnh vỡ, trước đây Tô Tiểu Diệp đạt được lô bàn khóa, sướng đến phát rồi, chơi không bao lâu, chết sống không giải được, cho nàng trong cơn tức giận một cước giẫm thành mảnh vỡ. Cái này một lát Vân Cảnh nhắc lên chuyện này, nàng đơn giản tim đều nhảy đến cổ rồi, cũng không thể nhường Cảnh ca ca biết mình không hào hảo đảm bảo hắn tặng đồ vật. Vậy là tốt rồi, lỗ ban khóa phức tạp, chơi thời điểm phải có kiên nhẫn, Vân Cảnh gật đầu nói, luôn cảm thấy có cái gì không đúng chỗ, nhưng lại nói không lên đây. Lúc này thịt rượu lục tục đưa tới. Tô Thợ Săn nói với Lý Thu, tới tới tới, Lý tiên sinh, bọn hắn tiểu phu thê trò chuyện bọn hắn, nhóm chúng ta uống chúng ta, đừng khách khí, ta uống rượu, ngươi uống trà, không có vấn đề à. Tô Thợ Săn thời thời khắc khắc cũng không quên đem Vân Cảnh cùng Tô Tiểu Diệp trói cùng một chỗ, đây coi là không tính to bên trong có mảnh. Lý Thu muốn uống trà, Tô Thợ Săn cho hắn kêu trà, chính nàng muốn uống rượu, sau đó kêu rượu, tất cả uống tất cả, Tô Thợ Săn cảm thấy điểm này mà bệnh cũng không có. Không sao, đến, ta lấy trà thay rượu, kính ngươi một chén. Lý Thu cười ha hà nói, Tô Thợ Săn là người thô hảo, lúc đầu Lý Thu là cùng hắn gom góp không đến một khối, nhưng lúc này Lý Thu gặp Vân Cảnh cùng Tô Tiểu Diệp kia khẩn trương có ấm áp hình ảnh, không khỏi nghĩ tới tự mình cùng phu nhân Thanh Mai Trúc Mã giờ về sau. Sau đó nha, không biết rõ vì cái gì, dù sao chính là xem Tô Thợ Săn thuận mắt rất nhiều. Không được, cái gì kính mất kính, đến làm đến làm. Tô Thợ Săn khoát tay phong còn nói, Song Phương tất cả uống một chén. Tô Thợ Săn để chén rượu xuống, hỏi, Lý Tiên Sinh, ngươi bây giờ ở đâu thăng chức à? Thăng chức nói không lên, tại nông thôn dạy học, mỗi ngày gặp những tiểu hài tử kia tiếng cười cười nói nói, cũng là nhàn nhã. Lý Thu cười nói, gật gật đầu. Tô Thợ Săn nói, thật sự là tiện sát ta vậy. Ta lão Tô là người thô hảo, chỉ hiểu được vũ đao lộng thường, trong ngày thường núi rừng làm bạn, màn trời chiếu đất, còn tính là tự tại. Bất quá so với Tiên Sinh đến, liền lên phải mặt bản. Đâu có, Tô lão đệ ngươi không bị ràng buộc, ta còn hâm mộ ngươi đây. Hai người nói nhiều chuyện nhà sự tình, cũng cố ý tránh ra võ học phương diện đồ vật. Một bên khác, tại Vân Cảnh tận lực dẫn dắt dưới, Tô Tiểu Diệp tâm tình khẩn trương thư hoán rất nhiều, cũng chẳng phải tận lực né tránh Vân Cảnh ánh mắt, thậm chí còn có thể cùng Vân Cảnh cười cười nói nói. Cảnh ca ca, các ngươi bình thường học tập có mệt hay không a? Cũng học cái gì? Cảnh ca ca, các ngươi học đường người nhất định rất nhiều đi, chơi vui sao? Ta rất nhiều thời điểm cũng chỉ là một người chơi, có thể không hàn huyên, chỉ có thể ban đêm số tinh tinh, ban ngày đuổi theo tiểu động vật chơi. Cảnh ca ca, ta muốn ăn đạo kia đồ ăn, ngươi kẹp cho ta một cái có được hay không? Nhóm chúng ta học tập có thời điểm cũng là rất mệt mỏi, nhất là ngay từ đầu luyện chữ thời điểm, cánh tay đau nhức, cũng cùng không phải là của mình, thật nhiều thời điểm cũng nghĩ từ bỏ, học thức chữ, học chắc chắn, học lễ nghi. Học đường không ít người, hơn 100 người đi, chơi vui ngược lại là chơi vui, chính là có thời điểm tiên sinh rất nghiêm ngặt, các ngươi người nơi đâu rất ít sao? Nếu như về sau lời nhàm chán, có thể tới tìm ta chơi, ta cùng ngươi chơi nhà, ta biết làm rất thật tốt chơi đồ chơi, đến thời điểm ta làm cho ngươi chơi có được hay không, chơi tốt nhất vật tăng trí. Đây nói đồ ăn. Cái kia thịt thì ta, đến, ngươi đem bắt đưa qua đến một điểm. Hai tiểu nhi lần đầu gặp, lúc đó tuổi nhỏ, Hồng Loan Tinh sớm tại bọn hắn tuổi nhỏ thời điểm liền đã nhường lẫn nhau co ràng buộc, trong lòng thật sớm gieo lẫn nhau hạt giống, bây giờ nhìn thấy, nho nhỏ người, nho nhỏ tâm, lặng yên tiến vào lẫn nhau nội tâm, lẫn nhau đều là rõ ràng như thế, chân thực, không giống như đã từng kinh mông lung như vậy, xa không thể chạm. Nhân sinh đường dài, chuyện xưa của bọn hắn, theo giờ khắc này mới chính thức bắt đầu. Hôm nay cộng lại 13,000 nhiều chữ, xem như tăng thêm đi. Sau đó mặt dạn mày dày cầu người phiếu. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 150, sét đánh trời nắng. Cái kia gọi Trần Nhất Kiếm ca ca đần quá a, theo trên nóc nhà ngã xuống đều có thể đem chân quẳng lộn, ta 6 tuổi liền có thể tại trên cây trên nhảy dưới tránh a, còn có thể truy đuổi chim nhỏ đây, ta. Tô Tiểu Diệp nghe Vân Cảnh cho nàng nói Trần Nhất Kiếm năm đó tai nạn xấu hổ, nàng híp mắt cười, bả vai một sợ, vui vẻ cực kỳ, có thể nói, nàng tranh thủ thời gian che miệng, một đôi manh manh mắt to nháy a nháy, không dám nhìn hắn. Vân Cảnh nghe nàng lời này, khoe miệng giật một cái, tự mình cái này chưa quá môn tiểu tức phụ, ngươi tuổi hồ trong lúc lơ đãng bại lộ cái gì kỳ quái hỏa phong a. Vậy ngươi không sợ ngã xuống a? Vân Cảnh hỏi. Tranh thủ thời gian gật đầu, Tô Tiểu Diệp nói, sợ a, ta đương nhiên sợ, ngã xuống có thể đau. Nói thì nói như thế, nhưng nàng trong lòng nghĩ là, giờ sau sẽ quẳng, hiện tại sẽ không, ta còn có thể tại trên cây như giống trên đất bằng đây. Uy, ngươi có một chút sợ bộ dạng sao? Bộ kia kích động hận không thể tại chỗ chạy trên cây đi dạo hai vòng biểu diễn một cái biểu lộ là có ý gì? Khoe mắt liếc qua nhìn tự mình cha vợ một cái kia kinh khủng thể trạng, lại thêm loáng thoáng khiến người ta run sợ khí tức, Vân Cảnh có chút sọ não đau. Nhạc phụ đại nhân, ta tiểu tức phụ đi theo ngươi liền bị ngươi bồi dưỡng thành dạng này, hiện tại liền đã như thế ra. Cái này trưởng thành còn phải rồi. Có chút đau đầu. Đừng làm bị thương liền tốt, Vân Cảnh xoắn suýt gật đầu nói. Kết quả đổi lấy lại là Tô Tiểu Diệp một mặt ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì biểu lộ. Ngươi cũng đã bại lộ, hiện tại trang đã tới không kịp nha. Vân Cảnh trong lòng buồn cười, tạm thời không xoắn suýt những này, xoắn suýt cũng vô dụng, sau đó lại nói, còn có cái kia Chu Kim Thái, chính là trước đó biết bảng thời điểm, ta bên cạnh cái kia tiểu bản tử, không biết rõ ngươi còn nhớ rõ không, hắn thích ăn đồ vật, cái gì cũng nghĩ nếm thử, có lần ăn vào nấm độc, kém chút cho mình hạ độc chết, nhưng vẫn như cũ đến chết không đổi. Và cái kêu bản tử ca ca thật như vậy thèm ăn nha, thế mà thèm ăn đến nhận việc điểm đem tự mình hạ độc chết. Tô Tiểu Diệp kinh ngạc nói. Vân Cảnh nói sang chuyện khác, nhường Tô Tiểu Diệp lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi kém chút nói nhầm, Cảnh ca ca sẽ không cho là ta là hoang dã nha đầu a. Đừng nhìn nàng nhỏ, rất nhiều đồ vật ngược lại biết hay không, nhưng nàng vẫn là rất để ý tại Vân Cảnh nơi này duy trì tốt hình tượng, chính là miệng có thời điểm không có đem cửa. Vân Cảnh nói, cũng không phải, hắn ăn nấm độc cũng không phải một hai lần sự tình, dù sao đến nay còn sinh long hoạt hổ, ta nói với ngươi a Tiểu Diệp tử, ngươi cũng đừng ăn bậy đồ vật, nguy hiểm không nói. Dù cho may mắn không có chuyện, khó chịu vẫn là tự mình. Hắn cảm thấy có cần phải cho tự mình tiểu tức phụ phổ cập khoa học ăn bậy đồ vật tính nguy hiểm, Chu Kim Thái chính là tốt nhất sống sờ sờ ví dụ. Tô Tiểu Diệp tranh thủ thời gian gật đầu nói, Cảnh ca ca yên tâm đi, ta sẽ không ăn bậy đồ vật, ta ăn đều là nhận biết, cha dạy qua ta cái gì đồ vật có thể ăn, cái gì đồ vật không thể ăn. Vậy là tốt rồi, Vân Cảnh gật đầu nói. Tô Tiểu Diệp miệng nhỏ nhúc nhích, đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, nhìn xem Vân Cảnh hiếu kỳ hỏi, Cảnh ca ca, ba ba mụ mụ của ngươi bình thường đánh ngươi sao? Ngay tại nói chuyện với Lý Thu Tô Thợ Săn lần nữa, nhìn xem Tô Tiểu Diệp nói, Tiểu Diệp tử, thế nào nói chuyện đây, ngươi Cảnh ca ca cha mẹ cũng là cha mẹ ngươi, muốn nói ba mẹ ta, biết không? Vân Cảnh. Lý Thu. Tiểu Diệp tử còn nhỏ như vậy, ngươi bây giờ liền cho nàng nói cái này, thật thích hợp sao? Ngươi đây là nhiều sợ tự mình khuê nữ không gả ra được a. Tô Tiểu Diệp nghe vậy, khuôn mặt nhỏ có chút đỏ, vẫn là lặp lại một câu, Cảnh ca ca, ba mẹ ta bình thường đánh ngươi sao? Nàng bây giờ đoán chừng còn không phải rất minh bạch ba mẹ ta cùng cha mẹ ngươi hàm nghĩa, nhưng lại có lẽ loáng thoáng hiểu được một chút. Vân Cảnh có chút tê cả da đầu, vì cái gì có dũng khí phạm tội cảm giác à, cái này nếu là đổi kiếp trước, không chừng liền bị giam tiến vào. Tự mình cha vợ thật là một cái kỳ hoa, Vân Cảnh trong lòng im lặng, lại là hồi đáp, ta. Ba mẹ ta bình thường không đánh ta, chỉ cần nghe lời bọn hắn liền không đánh. Song Vân Cảnh hỏi lại, thế nào, Tô? Nhạc phụ đại nhân bình thường thường xuyên đánh ngươi sao? Kia Cảnh ca ngươi có thể ăn giật, ta à, cha lúc nhỏ đánh ta, hiện tại không thể nào đánh, cha đánh ta là bởi vì ta không ưa thích luyện công, có thể vất vả. Tô Tiểu Diệp một mặt dầu dĩ nói. Vân Cảnh khỏe mắt liếc qua vừa ngắm Tô Thợ Săn một cái, trong lòng tự nhủ được rồi, phá án, nguyên lai tự mình tiểu tức phụ trở nên như thế hoang dã, căn nguyên xuất hiện ở ngươi lão nhân gia trên thân a. Chỗ nào biết Tô Tiểu Diệp lại là hạ giọng tiếp tục nói ra, Cảnh ca, hiện tại ta không ghét luyện võ a, còn rất ưa thích đây, lão hổ ta còn không sợ, còn có thể đem bọn nó đánh cùng con mèo đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn, bất quá khi còn bé cha đánh ta, ta thật nhiều lần cũng không muốn nhận hắn. Nói xong, lại ý thức được nói nhầm, Tô Tiểu Diệp tranh thủ thời gian che miệng lo lắng nhìn xem Vân Cảnh. Cha nói, Cảnh ca là người đọc sách, ưa thích điềm đạm nho nhã nữ hải, ta làm sao nói cho hắn biết những này nha, hắn có thể hay không không ưa thích. Ai nha, hắn hẳn là không nghe được đi, ân, tuyệt đối không nghe thấy. Tô Tiểu Diệp lựa chọn lừa mình dối người. Bên kia hai thính mắt tinh Tô Thợ Săn nghe được nàng những này lời này, khỏe mặt giật một cái, đối Lý Thu cười ha hả nói, ha ha, Lý tiên sinh, tiểu Cảnh bị ngươi dạy dỗ đến thật sự là tốt, nhỏ như vậy liền biết rõ đau lòng nàng dâu, còn khuyên bảo Tiểu Diệp tử đừng ăn bậy đồ đâu. Hắn không có nâng Tô Tiểu Diệp khi còn bé không muốn nhận chuyện của hắn, quá lung túng. Bọn hắn trò chuyện bọn hắn, nhóm chúng ta tiếp tục uống. Lý Thu nâng chung trà lên cười nói, túi đầu che giấu tự mình mặt thượng nhẫn không ngừng ý cười. Chuyện này đối với cha con, sách, quá sung sướng, quả nhiên là để cho người ta dở khóc dở cười. Vân Cảnh nghe được Tô Tiểu Diệp, cái trán kém chút đổ mồ hôi lạnh, trong đầu quần quật một tiếng, giống như sét đánh trời nắng. Tự mình tiểu tức phụ, quả nhiên có thể đánh lão hổ. Ngươi 18 tuổi a, cái này hợp lý sao? Nó không hợp lý, hoàn toàn nhìn không ra a, ngươi là thế nào luyện? Vân Cảnh tự hỏi tố chất thân thể hơn người, nhưng đánh lão hổ loại chuyện này, bởi vì cũng không gặp được, hắn cũng không xác định được hay không, có thể nghe tự mình tiểu tức phụ ngữ khí, nàng đánh lão hổ giống như chơi đùa đến, nói cách khác, đơn vòng vũ lực mà nói, tự mình bây giờ đánh không lại trước mắt tiểu tức phụ. Không thể không nói, đây là một cái bi thương tin tức, Vân Cảnh nghĩ đến cuộc sống tương lai, bắp chân không khỏi có chút run lên. Vạn nhất đem đến nếu là cùng nàng dâu cãi nhau, thậm chí động thủ, có đánh hay không qua được không nói trước, chỉ định nhà là không có, nóc phòng cũng phải bị đánh xuyên qua. Lão hổ như vậy dịu dàng ngoan ngoãn a. Vân Cảnh nuốt nước miếng một cái nói hắn cảm thấy có cần phải trước thời hạn hiểu một cái Tô Tiểu Diệp vũ lực giá trị. Lắc đầu, Tô Tiểu Diệp đổi giọng nói, ta không biết rõ nha, ta nói chính là con mèo. Ui ui ui, vừa rồi ngươi cũng nói, lão hổ cũng bị ngươi đánh cùng con mèo đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn, hiện tại không thừa nhận ngươi cho rằng ta liền sẽ tin sao? Không được không được không được, vì cuộc sống tương lai, tự mình nhường tiểu tức phụ mê muội mất cả ý chí kế hoạch còn phải tiến hành. Sau đó Vân Cảnh bắt đầu cho nàng kể một ít chuyện lý thú, cái gì hoa hoa cỏ cỏ a, tiểu miêu tiểu cầu a, dù sao chính là đáng yêu chơi vui, nói những này chỉ tại nhường Tô Tiểu Diệp trong lòng tràn ngập yêu, mặc dù là mất bỏ mới lo làm chuồng, nhưng hy vọng còn kịp. Cho chuyện một chút, Vân Cảnh phát hiện, Tô Tiểu Diệp mặc dù tại nói chuyện với mình, có thể nàng kia miệng nhỏ liền không ngừng qua, một mực tại ăn, thịt cũng tốt đồ ăn cũng được, nhanh chóng nhấm nuốt nuốt xuống, vừa ăn đồ vật vừa nói chuyện, nàng còn có thể làm được đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Tiểu Diệp bình thường cũng tuyệt đối ăn đến không ít, có thể nàng không có chút nào hiện mẹo a. Luyện võ đều như vậy sao? Cảnh ca, ngươi cũng ăn nha, chờ sau đó đồ ăn cũng lạnh, Tô Tiểu Diệp vừa ăn còn bên cạnh nhắc nhở Vân Cảnh. Gật gật đầu, Vân Cảnh không tự nhiên cười nói, tốt. Tương lai thành hôn về sau, tự mình phải nỗ lực kiếm tiền nuôi gia đình, Vân Cảnh trong lòng yên lặng nói. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, một cái bàn đồ ăn đại bộ phận cũng tiến vào Tô Thợ Săn hai cha con trong bụng, chủ yếu là Tô Thợ Săn ăn tuyệt đại bộ phận. Lúc này Tô Tiểu Diệp có chút xoắn xuýt hỏi, Cảnh ca, các ngươi cái gì thời điểm đi nha, ta có chút không nỡ bỏ ngươi. Tiểu hài tử chính là như vậy, không quen thời điểm các loại ngại ngùng, chỉ khi nào quen thuộc, hứng thú hợp nhau, liền hận không thể thời thời khắc khắc cũng dính chung một chỗ. Liên quan tới vấn đề này, Vân Cảnh nhìn về phía sư phụ Lý Thu. Theo đạo lý tới nói, hôm nay bọn hắn là muốn về Nưu Giác Trấn đi, đây đã là ngày thứ tư, năm ngày ngày nghỉ thoáng qua một cái, hắn còn phải hồi trở lại học đường lên lớp, cũng chính là ngày kia. Hắn cũng nghĩ nhiều cùng Tô Tiểu Diệp ở chung một cái, hiểu rõ hơn một cái lẫn nhau, mà dù sao vẫn là phải phân biệt, nếu như hôm nay nhất định phải đi, vậy cũng chỉ có thể là còn nhiều thời gian. Đối mặt Vân Cảnh ánh mắt, Lý Thu nhìn một chút ngoài cửa sổ, nghĩ nghĩ đến, hôm nay trở về là không còn kịp rồi, nhóm chúng ta ngày mai lại trở về đi. Kỳ thật hôm nay trở về là đến kịp, hắn cũng là cân nhắc đến Vân Cảnh hiếm thấy cùng Tô Tiểu Diệp gặp nhau, là lấy cô ý an bài như vậy, muốn cho hai tiểu hài lưu thêm một chút ở chung thời gian. Thanh mai trúc mã là thuần chân nhất tốt đẹp nhất thời điểm, trước đây hắn Lý Thu cũng từng có dạng này trải qua, không bỏ được thật sớm liền chia rẽ hai người bọn họ. Tô Thợ Săn con ngươi đảo một vòng, ôm mồm nói, kia nhóm chúng ta cũng ngày mai trở về. Tốt tốt, Tô Tiểu Diệp lập tức vui vẻ. Tiếp lấy Tô Thợ Săn lại đối Lý Thu nói, Lý tiên sinh, vừa rồi không uống tận hứng, nếu không nhóm chúng ta lại tìm cái địa phương uống một chén. Vẫn là ta uống rượu ngươi uống trà. Vẫn là uống rượu, dù sao hôm nay cũng không đi đường. Lý Thu im lặng nói. Làm người đọc sách, Lý Thu vẫn là uống rượu, gặp trước đó Tô Thợ Săn uống rượu, hắn cũng có chút thèm, dù sao hôm nay rảnh rỗi. Gật gật đầu, Tô Thợ Săn quay đầu nói với Vân Cảnh, "Tiểu Cảnh, ngươi mang theo Tiểu Diệp Tử đi khắp nơi đi dạo đi, ta cùng sư phụ ngươi đơn độc uống một chén." Vân Cảnh hoài nghi cha vợ cùng sư phụ âm thầm đạt thành cái gì ăn ý mới nghĩ hất ra tự mình cùng Tiểu Diệp Tử, bọn hắn không phải là muốn đánh một trận a? Vân Cảnh cảm thấy hoàn toàn có loại khả năng này. Sau đó, nhạc phụ đại nhân, ngươi đây là ước gì đem tiểu Diệp Tử buộc trên người mình a? Trong lòng im lặng, Vân Cảnh nói, tốt, bất quá đến thời điểm ta cùng tiểu Diệp Tử đi chỗ nào tìm các ngươi. Vậy còn không đơn giản, các ngươi ở cái nào nhà trọ, chơi mệt rồi đi thẳng về không phải thôi, ban đêm nhóm chúng ta cũng tại các ngươi ở nhà trọ ở một đêm. Tô Thợ Săn đại đại liệt liền nói, không chút nào sợ Vân Cảnh đem nàng khuê nữ lừa gạt chạy. Gật gật đầu, Vân Cảnh xem nói với Tô tiểu Diệp Tử, ta dẫn ngươi đi chơi có được hay không? Tốt tốt, Tô tiểu Diệp tranh thủ thời gian gật đầu, vui vẻ đến ghê gớm. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 151, cho ngươi biến cái ảo thuật. Mấy ngày liền mưa dầm đã sớm dừng lại, một bữa cơm công phu, mây trên trời tầng cũng tản ra rất nhiều, chợt có chói chang tung xuống. Cảnh ca ca, nhóm chúng ta đi nơi đó chơi nha. Tô tiểu Diệp nhún nhảy một cái đi theo Vân Cảnh hỏi. Lúc đầu Vân Cảnh là muốn mang nàng hồi trở lại ở nhà trọ, nơi đó còn đặt vào trước 2 ngày mua cho nàng lễ vật đây, nhưng cân nhắc đến xế chiều còn phải trở về nơi đó cùng Tô Thợ Săn bọn hắn tụ hợp, đến thời điểm lại cho nàng cũng không muộn. Nghĩ nghĩ Vân Cảnh hỏi, "Tiểu Diệp Tử, ngươi không thường thường đến huyện thành a?" "Ta lần đầu tiên tới đây." Tô Tiểu Diệp chu mỏ một cái nói. "Trùng hợp như vậy, ta cũng vậy." Vân Cảnh trong lòng nói thầm, cười nói, "Không bằng như vậy đi, ta dẫn ngươi dạo chơi huyện thành thế nào, ở đây ta rảnh." Vân Cảnh là lần đầu tiên đến huyện thành không giả, nhưng hắn hoàn toàn chính xác rất quen, trước mấy ngày cùng Vương Bách Lâm bọn hắn đi lung tung, đã sớm đem huyện thành sờ rõ ràng, mang theo Tô Tiểu Diệp hoàn toàn không có vấn đề. Chủ yếu là, Vân Cảnh muốn mượn dạo phố, từ nhỏ đem Tô Tiểu Diệp nữ nhân yêu dạo phố thuộc tính cho khai phát ra, dạo phố, dù sao cũng tốt hơn nàng cả ngày suy nghĩ luyện võ a. Vì về sau hạnh phúc sinh hoạt, Vân Cảnh cũng là vắt hết óc. Đáng tiếc là, Tô Tiểu Diệp cũng đã luyện võ nhiều năm, nếu là lại sớm một chút gặp được liền tốt. Tốt lắm, Cảnh ca ca đi chỗ nào ta liền đi chỗ đó, Tô Tiểu Diệp vui vẻ gật đầu nói. Như thế tín nhiệm ta à? Xách, tương lai nếu như cũng có thể biết điều như vậy nghe lời liền tốt, Tiểu Diệp Tử, ngươi cái này tín nhiệm ta nghe lời ta tính cách muốn một mực duy trì nha, cố lên nha. Tay nhỏ vung lên, Vân Cảnh nói, đi, đi theo ta. Sau đó, Vân Cảnh mang theo Tô Tiểu Diệp tại huyện thành đi dạo, trên người hắn còn có chút tiền, thỉnh thoảng cho Tô Tiểu Diệp mua một ít đồ chơi, nổ xốp giòn bánh ngọt à, tiểu phong xe à, tiểu mục đầu bộ dáng các loại, trả lại cho nàng mua chỉ chứa lồng bên trong đáng yêu thỏ nhỏ dẫn theo. Vân Cảnh mục đích không thuần, chỉ tại nhường Tô Tiểu Diệp trong lòng tràn ngập yêu, cứ như vậy, nàng một mực duy trì dạng này tâm tính, tương lai dù cho võ công cao cường hẳn là liền sẽ không bạo lực như vậy đi. Tô Tiểu Diệp tự nhiên là không biết rõ Vân Cảnh lòng lang dạ thú, dù sao rất vui vẻ, dẫn theo thỏ nhỏ, trong lòng tự nhủ đây là Cảnh ca ca tặng cho ta đây, nuôi lớn sau nhất định rất ăn ngon. Đi tới đi tới, Tô Tiểu Diệp đột nhiên lôi kéo Vân Cảnh góc áo, chỉ vào bên đường một cái quầy hàng hiếu kỳ hỏi, "Cảnh ca ca, những cái kia là cái gì à, xem thật kỹ." Vân Cảnh xem xét, lại là một cái bán chơi diều quầy hàng, đủ loại chơi diều đủ mọi màu sắc đón gió phấp phới rất là đẹp mắt. Nữ hài tử quả nhiên cũng ưa thích những này loẻo loẹt đồ vật, Vân Cảnh trong lòng nói thầm, giải thích nói, "Kia là con diều." "Con diều là cái gì nha?" Tô Tiểu Diệp lại hỏi. Nàng thế mà liền con diều cũng không biết rõ, Vân Cảnh nói, "Những cái kia quầy hàng trên chính là con diều, dùng một sợi dây cột, đón gió có thể bay thượng tiên, còn có thể thu hồi lại." "Có thể bay cao bao nhiêu nha?" "Có nóc phòng cao sao?" Tô Tiểu Diệp hiếu kỳ hỏi, trong lòng tự nhủ nếu như không nhà đỉnh cao lời nói, liền không có ý nghĩa, chúng ta đều có thể đến nóc phòng cao như vậy địa phương đi. Đó là cái tốt cơ hội, Vân Cảnh hỏi nàng, "Tiểu Diệp Tử, nhóm chúng ta đi thả con diều thế nào?" Đến thời điểm ngươi liền biết rõ có thể bay cao bao nhiêu. Mùa xuân vạn vật khôi phục, mà lại trời cũng tạnh, chính là thả con diều tốt cơ hội. "Tốt lắm, tốt lắm." Tô Tiểu Diệp vui vẻ gật đầu nói. Thế là Vân Cảnh bỏ ra 30 tiền đồng, mua một cái yến tử hình dạng con diều cùng một quyển dây, trả giá một phen, lão bản còn đưa một cái thu dây công cụ. Có thể con diều mua, đi chỗ nào thả lại là cái vấn đề, trong huyện thành nhưng không có thích hợp sân bãi, trừ phi là những cái kia gia đình giàu có hoa viên của mình. "Nhóm chúng ta đi ngoài thành thả con diều có được hay không?" Vân Cảnh hỏi nàng. Đến huyện thành thời điểm, Vân Cảnh nhớ mang máng ngoài thành có một mảnh rộng rãi đất trống, cách trần cửa ra vào cũng liền hơn ngàn mét cách, nơi đó vắng vẻ, thích hợp thả con diều. Phương diện an toàn Vân Cảnh ngược lại là không lo lắng, không nói tự mình không sợ đồng dạng người luyện võ, tự mình tiểu tức phụ cũng không phải hạng người bình thường, còn có Lưu Đại Tráng cùng Đinh Uy không gần không xa cùng ra đây. Tô Tiểu Diệp tự nhiên không có ý kiến, một bức gà cho gà thì theo gà, gà cho chó thì theo chó tư thái, dù sao cùng Cảnh ca ca cùng một chỗ, nàng liền rất vui vẻ, trước kia nàng cảm thấy tại núi rừng chơi đùa rất dễ chịu, tự do tự tại, nhưng bây giờ, nàng cảm giác cùng với Vân Cảnh hơn an nhàn, cũng nói không lên vì cái gì. Thế là hai người bỏ ra điểm thời gian ra khỏi thành, sau đó không lâu đi tới Vân Cảnh trong trí nhớ cái kia địa phương. Kia là một cái rộng rãi mặt cỏ, cách đó không xa còn có một cái dòng suối nhỏ, trên bãi cỏ xanh xanh nhạt, có rất nhiều tiểu dã tôn chút tô vẽ ở giữa, hiển thị do xuân mỹ hảo. Có lẽ là trước mấy ngày trời mưa nguyên nhân, cách đó không xa dòng suối nhỏ suối nước tràn đầy, cũng là thanh tịnh. "Cảnh ca ca, cái này con diều chơi như thế nào mà nha, nhanh dạy một chút ta." Đi vào vùng ngoại ô, Tô Tiểu Diệp thì càng trở về lớn tự nhiên tinh linh, vui chơi một vòng, lại không kịp chờ đợi muốn chơi con diều. "Đến, ta dạy cho ngươi, dạng này, nắm dây, ngược gió chạy trưởng, nhớ kỹ thả dây, con diều liền có thể bay lên." Vân Cảnh giải thích một phen, thuận tiện còn biểu diễn một cái, sau đó đem con diều đưa cho Tô Tiểu Diệp nói, "Tiểu Diệp Tử, học xong sao?" "Ngươi đến." "Tốt, ta thử một chút." Nhìn qua tốt đơn giản nàng gật đầu nói. Nhìn như đơn giản, trên thực tế thả con diều cũng là cần một chút kỹ xảo, Tô Tiểu Diệp thử mấy lần cũng bay không nổi, trong lòng mặc dù phiền muộn, nhưng nàng cũng không từ bỏ, một lần lại một lần nếm thử. Nàng tuổi còn nhỏ, luyện võ như vậy buồn tẻ vất vả sự tình đều có thể kiên trì nổi, chút lòng kiên trì ấy vẫn phải có. Thời gian dần trôi qua, dưới sự chỉ điểm của Vân Cảnh, nàng cũng nắm giữ điểm bí quyết, con diều cũng bay lên, cái này nhưng làm nàng sướng đến phát rồ rồi, tiếng cười cười nói liền không dừng lại qua. A, bay lên, thật tuyệt, thật cao, nắm dây diều Tô Tiểu Diệp hoan hô nói. Cũng không biết rõ có phải hay không bán con diều lão bản cố ý, kia quyển dây cũng không cột vào thu dây công cụ bên trên, Tô Tiểu Diệp thả con diều, không bao lâu liền đem dây thả xong, sau đó con diều tuột tay, mắt thấy là phải hướng nơi xa lướt tới, cái này nhưng làm nàng lo lắng. Sau đó Vân Cảnh liền thấy, nàng bắp chân tại trên bãi cỏ đạp một cái, tựa như linh xảo yến tử, không tốn sức chút nào bình địa vọt lên vài mét, tay nhỏ một chảo, dễ dàng liền đem dây diều chộp vào trong tay, sau khi hạ xuống vẫn không quên cho Vân Cảnh nói, Cảnh ca ca ngươi xem, ta bắt lấy, không có để nó chạy. Tiểu Diệp tử thật lợi hại, Vân Cảnh giơ ngón tay cái lên nói. Nhưng mà Vân Cảnh trong lòng tại phiền muộn, trong lòng tự nhủ cái kia còn chỉ là Tiểu Diệp tử theo bản năng cử động mà thôi, thân thủ của nàng đến cùng cao minh tới trình độ nào. Có lòng muốn thăm dò một cái đi, ngẫm lại thôi được rồi, vạn nhất đánh không lại, mất mặt không nói, mấu chốt là, vợ chồng trẻ lần đầu gặp mặt liền đánh nhau, đây coi là chuyện gì à? Vân Cảnh nói với mình, đây tuyệt đối không phải sợ, tuyệt đối không phải. Tô Tiểu Diệp hiển nhiên không có chơi qua con diều, tại trên bãi cỏ chạy tới chạy lui vui chơi giống như chơi. Vân Cảnh nhìn ở trong mắt, dứt khoát tại trên bãi cỏ nằm xuống, có thanh phong làm bạn, có thể nghe được nhàn nhạt hương hoa, còn có Tiểu Diệp tử tiếng cười cười nói, tâm tình phá lệ thoải mái. Giấy diên phi trên không trung, thời gian lâu dài đến cùng có chút nhàm chán, Tô Tiểu Diệp hướng đi Vân Cảnh, lông mi cong cong, lung lay trong tay dây diều, nói, Cảnh ca ca, ngươi nói không sai ải, giấy diên phi thật tốt cao à, mà lại có đường này tại, bay cao như vậy cũng có thể thu được trở về. Ngươi ưa thích liền tốt, Vân Cảnh hề vải cười nói. Cái này một lát Tô Tiểu Diệp nhìn xem Vân Cảnh trừng mắt nhìn nói, Cảnh ca ca, nếu không ngươi cũng buộc một sợi dây trên tay ta đi, cứ như vậy, bỏ mặc ta đi bao xa, ngươi cũng có thể theo dây đem ta kéo đến bên cạnh ngươi. Vân Cảnh có chút mắt trợn tròn nhìn xem Tô Tiểu Diệp, tim phảng phất bên trong một tiễn. Ta đây là bị vén lên rồi, bị 8 tuổi Tiểu Diệp tử cho vén lên rồi. Cách đó không xa, Lưu Đại Tráng cùng Đinh Uy tương tự một cái, quay đầu nhìn về phía nơi khác, trong lòng tự nhủ tốt no bụng, cho trống. Tuy nói bọn hắn cũng không hiểu vung thức ăn cho chó câu nói này, nhưng tình cảnh này, bọn hắn thật cảm thấy mình có chút hơi thừa. Vân Cảnh nửa đứng dậy, nhìn xem Tô Tiểu Diệp hỏi, Tiểu Diệp tử, những lời này ngươi chỗ nào học nha? Không có người dạy ta nha, ta chính là thả con diều thời điểm nghĩ tới, ta tốt thích cùng Cảnh ca ca chơi với nhau à, đã cảm thấy ngươi nếu có thể dùng một sợi dây đem ta trói chặt tốt biết bao nhiêu, đáng tiếc à, đoán chừng không có dài như vậy dây. Tô Tiểu Diệp méo một chút đầu có chút buồn bực nói. Há to miệng, Vân Cảnh cười nói, Tiểu Diệp tử, ta đã bị ngươi trói chặt rồi. A, không có nha. Ta làm sao không thấy được dây? Tô Tiểu Diệp nhìn một chút tự mình, lại nhìn một chút Vân Cảnh, nghĩ không minh bạch. Vân Cảnh nói, thật, có một sợi dây đem nhóm chúng ta cũng trói chặt ta, nhưng là, cây kia dây là không thấy được. Thật sao? Cảnh ca ca sẽ không gạt ta đi, thật có như thế một cái không thấy được dây sao? Tô Tiểu Diệp hiếu kỳ hỏi. Rất khẳng định gật đầu, Vân Cảnh nói, là thật, có một cái vô hình dây, đem nhóm chúng ta trói lại đây, cây kia dây rất dài, nhóm chúng ta cách lại xa nó cũng đầy đủ dài, nó còn có thể đem nhóm chúng ta giúp cả một đời đây. Thật nha, quá tốt rồi, Tô Tiểu Diệp giờ khắc này phá lệ vui vẻ, chỉ cần là Cảnh ca ca nói, nàng liền tin. Cười cười, Vân Cảnh thấy chung quanh không ai, Lưu Đại Tráng bọn hắn cũng không thấy bên này, hướng về phía Tô Tiểu Diệp ngắc, ra hiệu nàng tới. Ngậy, Vân Cảnh không phải muốn làm chuyện xấu. Tại Tô Tiểu Diệp hiếu kỳ tới về sau, Vân Cảnh nhỏ giọng nói, Tiểu Diệp tử, ta cho ngươi biến cái ảo thuật thế nào? Cảnh ca ca còn có thể ảo thuật nha. Tô Tiểu Diệp kinh ngạc nói. Gật gật đầu, Vân Cảnh nói, đúng vậy đây, ngươi có muốn hay không xem? Nhưng là đừng nói cho người khác nha. Tốt lắm, Cảnh ca ca nhanh biến, Tô Tiểu Diệp không kịp chờ đợi nói. Vân Cảnh nói, Tiểu Diệp tử ngươi xem trọng rồi. Nói, Vân Cảnh nhìn về phía trung quanh mặt cỏ, khống vật năng lực thi triển, trên bãi cỏ, một đóa đóa hoa nhỏ bay lên, đỏ lam vàng trắng tử. Một đóa tiếp nối một đóa, ngũ thải tân phân, muôn hồng nghìn tía, rất nhanh liền hợp thành phiến bay tới, vờn quanh ở trung quanh, đem hai người vây quanh, nhàn nhạt hương hoa tràn ngập, nhẹ nhàng xoay quanh. Hình ảnh kia, lộng lẫy. Tô Tiểu Diệp con mắt trừng lớn, đầy mắt ngôi sao nhỏ, chỉ cảm thấy quá thần kỳ, thật xinh đẹp, những cái kia hoa hoa, làm sao lại tự mình bay tới đâu? Đây đều là Cảnh ca ca biến sao? Thật là lợi hại. Tô Tiểu Diệp sợ hãi thán nói. Nho nhỏ nàng, căn bản liền không ý thức được có thể làm được dạng này ý vị như thế nào. Tại vô số đóa hoa quấn quanh bên trong, Vân Cảnh gật đầu nói, thế nào, Tiểu Diệp tử, thích không? Cảnh ca ca, ưa thích, ta tốt ưa thích. Tô Tiểu Diệp híp mắt dùng sức gật đầu, giống như là muốn say, vui vẻ đến ghê gớm, nho nhỏ trong tâm linh, thế mà rõ ràng cảm nhận được lãng mạn cảm giác, cứ việc nàng còn không hiểu loại cảm giác này là cái gì. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 152, lễ vật. Sung sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi, thời gian bất chi bất giác đi tới buổi chiều. Bay múa hoa tươi sớm đã rơi xuống, trên mặt đất giống như là dùng ngũ thải tân phân đóa hoa hiện lên một tầng thảm. Tiểu Diệp tử, thời gian không còn sớm, nhóm chúng ta phải trở về. Vân Cảnh nhìn sắc trời một chút mở miệng nói, trong tay dắt lấy dây diều. Tô Tiểu Diệp thì là con vịt tư thế ngồi trên đồng cỏ, không ngừng đem hoa tươi nâng lên, sau đó dưng lên, nhìn xem cánh hoa bay xuống, nàng tưởng tượng trước đó như thế nhường cánh hoa bay múa vờn quanh ở trung quanh, có thể làm sao cũng làm không được. Ngược lại là có chút cánh hoa nâng lên thời điểm, nàng lực khí dùng hơi bị lớn, cùng ám khí giống như bị nàng ném ra ngoài, cái này khiến nàng có chút xấu hổ, lén lén xem Vân Cảnh, gặp đối phương không có phát hiện, nàng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Vân Cảnh làm sao có thể không có phát hiện, chỉ là chưa không thấy được mà thôi. Cái này tiểu tức phụ, có chút dọa người a. Hắn làm bộ tự mình tiểu tức phụ là ôn nhu kia kiểu. Nghe được Vân Cảnh, Tô Tiểu Diệp chu mỏ một cái, có chút không nỡ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, đứng dậy nói, "Được rồi Cảnh ca ca." Vân Cảnh bắt đầu hết giờ ra ngoài tranh dây, một chút xíu đem trên trời chơi diều lôi trở lại. Cảnh ca ca, thật sự có một cái nhìn không thấy dây, đem nhóm chúng ta liền tại cùng một chỗ sao? Tô Tiểu Diệp nhìn xem Vân Cảnh hết giờ ra ngoài tránh dây, sau đó nghĩ đến trước đó nói lời, nàng muốn lần nữa xác định một cái. Nàng cảm thấy, nếu quả thật có một cái nhìn không thấy dây đem tự mình cùng Cảnh ca ca dính liền nhau lời nói, có phải hay không mang ý nghĩa thời thời khắc khắc cũng cùng Cảnh ca ca cùng một chỗ đâu? Nàng rất thích cùng Vân Cảnh chơi với nhau, mặc dù hôm nay mới gặp mặt, có thể nàng cảm giác cho tới bây giờ cũng không có như thế vui vẻ qua. Cảnh ca ca mang tự mình dạo phố, mua ăn ngon cho mình ăn, bồi tự mình chơi chơi vui, còn có thể biến thần kỳ ảo thuật. Những này đều là nàng dĩ vãng không có trải nghiệm qua. Có, ta rất xác định. Vân Cảnh nhìn xem nàng nghiêm túc gật đầu nói. Tô Tiểu Diệp lông mi con cười, nói, như thế thật tốt. Nói, nàng giơ lên nho nhỏ tay phải, đem cổ tay lắc cho Vân Cảnh xem, nói, Cảnh ca ca ngươi xem, ta có thể cảm giác được, cây kia dây ngay ở chỗ này, ngươi cảm thấy sao? Cây kia dây bên kia, buộc ở trên thân thể ngươi chỗ nào nha? Vân Cảnh lung lay tay trái nói, ở chỗ này, tay trái trên ngón vô danh. A, tại sao là ngón áp út nha? Ta cũng nơi cổ tay. Tô Tiểu Diệp hiếu kỳ nói. Vân Cảnh tiếp tục hết giờ ra ngoài tranh dây, nói, ta quê quán có cái thuyết pháp, ngón áp út kết nối chính là trái tim, cho nên à, cây kia sợi dây gắn kết tại ta trên ngón vô danh, tựa như Tiểu Diệp tử trực tiếp bị cái chốt tại trong nội tâm của ta đồng dạng đây. Mặc dù bây giờ đều còn nhỏ, có thể lẫn nhau là có hôn ước, tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, là muốn sống hết đời. Nói những lời này, Vân Cảnh cũng không cảm thấy e lệ. Dù sao tự mình tuổi trẻ, liền xem như tự mình tuổi trẻ đi, không quan trọng à, vui vẻ là được rồi không phải sao? Dạng này nha, vậy ta cũng phải đem cây kia dây cái chốt trên ngón vô danh, đem Cảnh ca ca cái chốt trong lòng. Tô Tiểu Diệp nói rất chân thành, sau đó làm bộ làm cái giật dây cái chốt ngón áp út động tác, còn đánh cái bế tắc. Cách đó không xa, Lưu Đại Tráng cùng Đinh Uy vẫn như cũng nhìn phía xa, bọn hắn biểu lộ có chút đắng chát. Ta tại sao muốn ở chỗ này? Ta đây là tạo cái gì nghiệt? Mọi người mau đến xem a, giết chó. Nói trở lại, bọn hắn vẫn là rất bội phục Vân Cảnh, thiếu gia không hổ là thiếu gia, chậc chậc, tuổi nhỏ như thế a, ngươi nghe một chút, nói những lời kia, cái nào nữ hài tử chịu nổi? Không được, ta muốn học hai chiêu, trở về nói cho bà nương nghe, những lời này lực sát thương thật là đáng sợ, nhất là đối nữ hài tử, không biết rõ có thể hay không thuần phục trong nhà của cái. Vậy ngươi cần phải cái chốt được rồi, Vân Cảnh lát nữa cười nói. Tô Tiểu Diệp lung lay tay nhỏ nói, ta cái chốt đến có thể kiên cố, mà lại ta đem cây kia nhìn không thấy dây to thêm, đao cũng chém không được. Ha ha, vậy là tốt rồi. Chơi diều thu hồi lại, Vân Cảnh một tay cầm chơi diều, một cái tay khác rất tự nhiên duỗi ra, nói, Tiểu Diệp tử, đi rồi, nhóm chúng ta trở về. Ừ. Tô Tiểu Diệp túi đầu mặt thường hồng ngư một tiếng, thanh âm nhỏ đến cùng con mèo, vẫn là đem tay nhỏ đặt ở Vân Cảnh trong lòng bàn tay, nàng không biết rõ vì cái gì, chỉ cảm thấy nhịp tim đến kịch liệt, mà lại đầu còn chóng mặt, cả người nhẹ nhàng, giống như là giẫm tại trên bông đồng dạng không dùng sức. Cảnh ca ca tay, thật là ấm áp nha, kỳ quái, lòng ta vì cái gì nhảy nhanh như vậy đây, đông đông đông, ta đều có thể nghe được thanh âm, vì sao lại có phản ứng như vậy? Tô Tiểu Diệp trong lòng nỉ non, nàng nghĩ không minh bạch, rõ ràng chỉ là dắt tay nha. Cầm Tô Tiểu Diệp tay nhỏ, Vân Cảnh nói, đi, trở về rồi. Cảnh ca ca, ngươi thật tốt. Tô Tiểu Diệp nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đuổi theo, có chút ngửa đầu nhìn xem bên trên Vân Cảnh nói, ta chỗ nào tốt lắm? Không biết rõ, dù sao chính là thật sao? Ngày xuân bên trong, chợt có chói chang tung xuống, cơn gió là như vậy khinh nu, hai tiểu hài, tay trong tay, bước qua bãi cỏ, đi qua bụi hoa, đi tiếng cười cười nói nói không ngừng, hình ảnh kia là tốt đẹp như vậy. Có lẽ thời gian cũng không cách nào ma diệt bức tranh này ấn khắc tại lẫn nhau trong đầu ký ức đi, dù là tương lai giả cũng có thể rất rõ ràng nhớ tới. Riêng phần mình trong lòng từ đây ở một người đã từng bộ dáng nho nhỏ nhóm chúng ta, ngươi nói có một cái vô hình dây đem nhóm chúng ta lẫn nhau chốt lại, ngươi nói ta tin. Tại tốt đẹp nhất niên kỷ gặp được lẫn nhau, sớm một chút quá sớm, muộn một chút lại sẽ bỏ lỡ rất nhiều lẫn nhau trưởng thành ký ức. Bây giờ dạng này vừa đúng, thật tốt. Đi vào trên đường lớn, Tô Tiểu Diệp len lén nhìn Vân Cảnh một cái, liền hồng hồng đưa ra một cái to gan yêu cầu, nàng dùng có chút giọng nũng nịu nói, Cảnh ca ca, ngươi có ta có được hay không? Tiểu Diệp tử mệt mỏi sao? Vân Cảnh dừng lại bước chân hỏi. Lắc đầu, Tô Tiểu Diệp nhăn nhó nói, Cảnh ca ca, ta không mệt đây, chính là muốn ngươi đọc nhà, giờ bố dượng cha cũng có ta, nhưng bây giờ không có ta không đồng ý hắn đọc, có thể ta muốn ngươi đọc, nô, chỉ cần ngươi đọc ca. Dạng này a, tốt, ngươi đi lên, ta có ngươi. Vân Cảnh cười nói, sau đó có chút châm xuống. Tô Tiểu Diệp vui vẻ cười, nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy lên Vân Cảnh phía sau lưng, sau đó hai tay vòng tại Vân Cảnh trên cổ. Lưu Đại Tráng rất có nhãn lực kính bước nhanh tiến lên tiếp nhận Vân Cảnh trong tay chơi diều. Vân Cảnh hai tay kéo lại Tô Tiểu Diệp hai chân, nhanh chân hướng về phía trước, cười nói, Tiểu Diệp tử, ngươi nặng quá à, nhanh đẻ chết ta rồi. Cảnh ca ca gật người, ta mới không nặng đây. Tô Tiểu Diệp dùng đầu đỉnh đỉnh Vân Cảnh phía sau lưng nói lầm bầm, sau đó lại cẩn thận nghiêm túc hỏi, Cảnh ca ca, ta thật rất nặng sao? Ha ha, lừa gạt ngươi đây, Tiểu Diệp tử không có chút nào nặng. Vân Cảnh lắc lắc đầu nói, lặng lẽ làm cái mặt quỷ. Tô Tiểu Diệp hừ hừ nói, Cảnh ca ca thật đáng ghét nha. Nói thì nói như thế, nhưng nàng tay nhỏ lại là vòng càng chặt hơn nhiều. Ai nha, Tiểu Diệp tử muốn rìm chết ta nha. Vân Cảnh bẻ bẻ cổ dùng không gì sánh được khoa trương giọng nói. Tô Tiểu Diệp lúc này buông lòng điểm, lo lắng hỏi, thật xin lỗi a Cảnh ca ca, ta không phải cố ý, thật xiết thương ngươi sao? Ta giúp ngươi thổi một chút. Lừa gạt ngươi. Cảnh ca ca lại gạt ta, ngươi thật đáng ghét nha. Giảng đạo lý, Tô Tiểu Diệp lực tay mà là thật không nhỏ, nhưng vẫn chưa tới xiết đến Vân Cảnh khó chịu tình trạng, chính là nàng trên cổ kia một vòng hồ ly xì hệ nhỏ lông xù, cổ có chút nữa. Tô Tiểu Diệp dùng đầu túi lưng Vân Cảnh phía sau lưng, sau đó tự mình chẳng biết tại sao si ngốc cười, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, nàng dứt khoát đem lỗ tai dán tại Vân Cảnh phía sau lưng, đông 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 tiếng tim đập chuyển vào lỗ tai của nàng, nàng không phân rõ cái nào tiếng tim đập là tự mình, cái nào tiếng tim đập là cảnh ca ca. Sắp vào thành thời điểm, Tô Tiểu Diệp đến cùng không có ý tứ, theo Vân Cảnh đọc bên trên xuống tới, nhưng vẫn như cũ tùy ý Vân Cảnh nắm tay của mình, hướng nhà trọ phương hướng đi đến. Trở lại nhà trọ, Vân Cảnh không thấy được Vương Bách Lâm bọn hắn, cũng không thấy được Tô Thợ Săn cùng sư phụ Lý Thu. Không biết rõ bọn hắn làm cái gì đi, Vân Cảnh cũng không thèm để ý, đã là buổi chiều, dứt khoát nhường nhà trọ chuẩn bị một chút ăn, cùng Tô Tiểu Diệp đối phó một trận. Cảnh ca ca, tiếp xuống làm cái gì nha? Sau khi cơm nước xong, Tô Tiểu Diệp hỏi. Vân Cảnh nói, đi, Tiểu Diệp tử, đi theo ta, trước hai ngày ta mua cho ngươi lễ vật, vốn định cho ngươi đưa trong nhà đi, chỗ nào biết lần này vừa lúc gặp được ngươi, dứt khoát trực tiếp cho ngươi rồi. Thật nha. Tô Tiểu Diệp nhãn tình sáng lên kinh hỉ nói, sau đó lại có chút thấp thỏm túi đầu xuống nói, Cảnh ca ca đối ta tốt như vậy, thế nhưng là, ta cũng không có cho ngươi chuẩn bị lễ vật đâu. Không sao à, lần này có thể gặp được ngươi, với ta mà nói, chính là lớn nhất lễ vật đây. Vân Cảnh sờ lên đầu của nàng cười nói. Thật sao? Thật. Kỳ hì, Cảnh ca ca, đi mau nha, ta muốn thấy xem ngươi cho ta chuẩn bị gì lễ vật. Tô Tiểu Diệp lại cao hứng. Đi vào gian phòng, Vân Cảnh xuất ra trước mấy ngày mua lễ vật, đồng dạng giới thiệu, nói, Tiểu Diệp tử ngươi xem, đây là tiểu nhân sách, bên trong là một chút thú vị tiểu cố sự, ngươi biết chữ sao? À, biết chữ nha, không nhiều không quan hệ, xem bên trong tiểu nhân chính là, rất có ý tứ, sau đó đây là cái gương nhỏ, đồng, nhưng rất rõ ràng, hướng về phía nó, ngươi liền có thể nhìn thấy bộ dáng của mình, sau đó đây là kim câu, trước đây ngươi đưa ta hầu bao, đưa ta mũ da thỏ, ta cảm thấy ngươi hẳn là cần, liền mua cho ngươi nhiều, còn có, đây là dây buộc tóc màu hồng, ngươi dùng để buộc tóc nhất định nhìn rất đẹp. Vân Cảnh đồng dạng giới thiệu, Tô Tiểu Diệp nghiêm túc nghe. Đều là một ít đồ chơi, có thể nàng cũng rất ưa thích, đơn thuần ưa thích, bởi vì đây đều là Cảnh ca ca tặng. Tô Tiểu Diệp từ nhỏ đã nghe cha mẹ nói, tương lai muốn gả cho Cảnh ca ca, muốn cùng Cảnh ca ca sống hết đời, nàng trước kia không phải rất minh bạch những lời này hàm nghĩa, hiện tại vẫn như cũ không minh bạch, cái biết rõ Cảnh ca ca đối với mình rất tốt, cùng với hắn một chỗ rất vui vẻ, cái này đầy đủ. Còn có cả một đời đây, thật dài nha, có thể ta vì cái gì ưa thích cả một đời càng dài càng tốt đâu. Trong lòng hiện lên một chút không phải rất minh bạch ý niệm, Tô Tiểu Diệp bảo bối bưng lấy Vân Cảnh cho lễ vật, nàng thật sự nói, Cảnh ca ca, ta cũng muốn tặng quà cho ngươi, sau khi trở về tự mình làm đến tặng cho ngươi. Vậy ta liền chờ mong Tiểu Diệp tử lễ vật rồi, Vân Cảnh cười nói. Sau đó, Vân Cảnh nghĩ nói, Tiểu Diệp tử, Cảnh ca ca sau đó phải luyện chữ học tập, chính ngươi xem tiểu nhân sách có được hay không. Tốt lắm, thế nhưng là Cảnh ca ca, ta có thể ở chỗ này xem sao? Ta nghĩ buổi tiếp ngươi, ta rất ngoan, sẽ không quấy rầy ngươi, Tô Tiểu Diệp gật gật đầu, vừa đáng thương hề hỏi. Đương nhiên có thể a. Ừm ân, ta ngoan ngoãn. Không nói lời nào, Tô Tiểu Diệp vô cùng vui vẻ. Sau đó Vân Cảnh xuất ra bút lông luyện chữ, Tô Tiểu Diệp ngay tại bên cạnh ngoan ngoan xem tiểu nhân sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một cái Vân Cảnh, có thời điểm bị tiểu nhân trong sách nội dung chọc cười, nàng cũng che miệng không có lên tiếng, sợ quấy rầy nói Vân Cảnh luyện chữ. Thời gian an tính qua, Vân Cảnh cũng tại lưu ý Tô Tiểu Diệp, cũng liền hơn nửa giờ đi, nàng thế mà bỏ trên mặt bàn ngủ thiết đi, còn tại nhẹ giọng ngáy ngủ, cùng cái như bé heo. Cảm giác hôm nay số lượng tự ít, cố ý đến một trường, còn tốt không có qua 12 điểm, sau đó lại mặt dạn mày dày cầu người phiếu. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 153, chữ. Ngủ Tô Tiểu Diệp rất đáng yêu, khuôn mặt nhỏ cũng ép biến hình, như là lười biếng con mèo nhỏ, ban ngày kia có chút hoang dã có chút ra bộ dạng không thấy chút nào. Cười cười, Vân Cảnh buông xuống bút lông đứng dậy, rón rén đi vào bên người nàng, đem nhẹ nhàng ôm lấy, hướng đi cách đó không xa giường chiếu. Vân Cảnh rõ ràng có thể cảm giác được, ôm nàng thời điểm, nàng thân thể nho nhỏ cứng một cái, sau đó cả người đều là căng cứng trạng thái, hô hấp có chút loạn, khuôn mặt từng đỏ, con mắt vẫn như cũ nhắm, nhưng lông mi tại nhẹ nhàng run rẩy. Vân Cảnh trong lòng tự nhủ đây chính là người luyện võ cảnh rất sao, mình đã tận lực thả nhẹ động tác, vẫn như trước tại ở gần nàng thời điểm liền bị phát hiện từ đó tỉnh lại. Sau đó hắn lại có chút im lặng, ta liền ôm ngươi đi ngủ trên giường cảm giác mà thôi, ngươi khẩn trương cái gì à, còn có thể ăn ngươi phải không? Không có đùa vờ ngủ Tô Tiểu Diệp, Vân Cảnh đưa nàng ôm đến bên giường, nhẹ nhàng buông xuống, trả lại cho nàng đắp kín mền, sau đó quay người tiếp tục đi luyện chữ. Tại Vân Cảnh quay người về sau, Tô Tiểu Diệp lặng lẽ mở mắt ra, mặt ửng hồng, nhịp tim đến kịch liệt, đưa tay che mặt, thật nóng. Cảnh ca ca ông ta, tốt xấu hổ a, trên người nàng hương vị hảo hảo nghe. Ai nha, Tô Tiểu Diệp ngươi đang suy nghĩ gì nha? Tô Tiểu Diệp chỉ cảm thấy đầu chóng mặt, vô ý thức nghĩ kéo chăn mền đem mặt che lại, lại sợ động tác lớn bị Vân Cảnh phát hiện tự mình vừa ngủ, vậy sẽ rất khó chịu, thế là từ bỏ cái này một động tác. Nàng mặc dù còn nhỏ, nhưng nơi đây nữ hải tử cũng trưởng thành sớm, rất nhiều 12, 13 tuổi nữ hải tử lập gia đình cũng có thể nàng đến cùng 18 tuổi, đối chuyện nam nữ tỉnh tỉnh mê mê, nhưng đến cùng vẫn là đã minh bạch nam nữ có khác, trước đó cùng Vân Cảnh thân cận như vậy, khẩn trương ngượng ngùng, cũng là bản năng phản ứng. Cùng Vân Cảnh thân cận, nàng cũng không chán ghét, chỉ là ngượng ngùng khẩn trương mà thôi, thậm chí còn rất ưa thích loại kia gần cách tiếp xúc cảm giác. Nàng chỉ là đơn thuần ưa thích, không có chút nào bài xích, mà lại loại này ưa thích, cũng không phải là bởi vì nàng bị từ nhỏ đã bị quấn đâu, tương lai muốn gả cho Vân Cảnh hai người muốn sống hết đời yếu tố này. Ngoan ngoãn ngủ a, lần nữa ngồi xuống cầm lấy bút lông luyện chữ Vân Cảnh nói, cũng không lăn nữa. Tô Tiểu Diệp vô ý thức gật đầu nói, ừm ân, sau đó ý thức được không đúng, mau nói, à, ta ngủ thiết đi, cái gì cũng không biết rõ. Nói xong, nàng trực tiếp đem vừa kéo chăn, che lại đầu, đỏ mặt đến kinh liệt. Vân Cảnh không còn đùa nàng, yên tĩnh luyện chữ. Phát hiện Vân Cảnh không có đến tiếp sau, khẩn trương Tô Tiểu Diệp len lén nhìn hắn bóng lưng một cái, thẻ lưỡi, nhắm mắt lại ngủ, trong đầu cũng không biết rõ suy nghĩ cái gì, tóm lại chậm rãi lại ngủ tiếp đi. Sắc trời bên ngoài chậm rãi đen lại, luyện chữ Vân Cảnh cũng phát hiện Vương Bách Lâm Chu Kim Thái bọn hắn lục tục ngo ngoe trở về, nhưng cũng không dừng lại luyện chữ động tác. Đợi cho 8-9 giờ tối thời điểm, ban ngày tách ra Lý Thu cùng Tô Thợ Săn cũng trở về đến khách sạn. Cảm giác được bọn hắn trực tiếp hướng tự mình gian phòng bên này đi tới, luyện lâu như vậy chứ, Vân Cảnh cổ tay cũng đã có một chút đau nhức, thế là để bút xuống, dẫn dắt linh khí tới hấp thu làm dịu cổ tay khó chịu, vừa đi về phía cửa ra vào. Tại Lý Thu bọn hắn vừa tới đến cửa ra vào, chuẩn bị gõ cửa thời điểm, Vân Cảnh vừa lúc kéo ra nhóm, nhìn xem cửa ra vào Lý Thu cùng Tô Thợ Săn nói, "Sư phụ, nhạc phụ, các ngươi trở về à, Tiểu Diệp tử ngủ tiếp đi." Nói, hắn còn nghiêng người chỉ trên giường nhỏ giọng ngáy ngủ Tô Tiểu Diệp. Lớn giọng Tô Thợ Săn lúc đầu muốn nói cái gì, nhìn thấy Tô Tiểu Diệp ngủ tiếp đi, cũng liền không nói gì, nhưng này đôi như chung đồng ánh mắt lại là đang thẩm vấn nhìn Vân Cảnh, giống như là tại hỏi thăm ngươi tiểu tử không đối ta khuê nữ làm chuyện xấu a. Vân Cảnh không nhìn cái này nhãn thần, trong lòng cực độ im lặng. "Xin nhờ, ta mới 10 tuổi, Tiểu Diệp tử mới 8 tuổi, có thể thành quỷ cái chuyện xấu a, đừng nói cái gì hữu tâm vô lực, vậy sẽ thiên lôi đánh xuống." Lý Thu gật gật đầu, đối Vân Cảnh vây tay nhỏ giọng nói, "Cảnh Nhi, ngươi đi theo ta." Vân Cảnh nhìn một chút ngủ say Tô Tiểu Diệp, gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài, đóng cửa, cùng đã xoay người Lý Thu cùng Tô Thợ Săn đi. Cửa ra vào có Lưu Đại Tráng cùng Đinh Uy lưu lại thủ tại chỗ này. Sau khi ra cửa, Vân Cảnh đột nhiên phát hiện sư phụ cùng Tô Thợ Săn trạng thái không đúng, Lý Thu sợi tóc có một chút lộn xộn, cái khác ngược lại là nhìn không ra cái gì, Tô Thợ Săn liền rõ ràng, quần áo của hắn có mấy đạo vết rách, thậm chí trên thân còn có nhàn nhạt mùi máu tươi, tựa hồ thụ thương, nhưng cũng không lo ngại, rõ ràng là bị thương ngoài da. Trừ cái đó ra, Tô Thợ Săn trên thân kia giả tính bạo liệt khí tức, so ban ngày phải mạnh mẽ hơn gấp 10 lần. Phát giác nói Vân Cảnh suy đoán, tự mình cùng Tô Tiểu Diệp không có ở đây thời điểm, làm không tốt Lý Thu cùng Tô Thợ Săn làm một khung, kết quả nha, không cần nói cũng biết, Tô Thợ Săn rõ ràng không phải là đối thủ. Hai người bọn họ một thân mùi rượu, rõ ràng uống rượu, tiểu kinh bên trên đầu, làm ra so chiêu nâng động Vân Cảnh ngược lại là không cảm thấy kỳ quái. Bất quá đây là trưởng bối sự tình, bọn hắn không nói, Vân Cảnh cũng liền không hỏi, chứ không biết rõ. Rất nhanh, Vân Cảnh bọn hắn một nhóm đi tới căn phòng cách vách. Sau khi ngồi xuống, Lý Thu cười nói, "Cảnh Nhi, ban ngày các ngươi sau khi đi, ta cùng Tô lão đệ trở về nhà trọ một chuyến, có rất nhiều đến báo tin vui người, vi sư cũng giúp ngươi đối phó." "Đa tạ sư phụ, nhường ngài tốn kém." Vân Cảnh gật đầu nói. Đối phó báo tin vui người, cũng không phải là nói hai câu lời hữu ích, còn phải cho nhiều tiền mừng, đây là thông thường quá trình, không cần nhiều, cũng liền đổ vui lên mà thôi, tất cả mọi người vui vẻ. "Không sao, nói đến, vẫn là nhóm chúng ta chiếm nhiều tiện nghi, nhà trọ lão bản biết được Cảnh Nhi ngươi là lần này thi huyện thứ nhất, cố ý miễn đi nhóm chúng ta cái này mấy ngày tốn hao đây." Lý Thu cười cười lơ lên nói. Khách sạn này lão bản cũng là tinh xảo đặc sắc người, miễn đi bọn hắn cái này mấy ngày tốn hao, nhìn như thua thiệt lớn, nhưng nhãn quang lâu dài, hắn trên thực tế rất kiếm lời, về sau chỉ cần đánh lấy Vân Cảnh thi huyện đệ nhất cũng ở qua nhà hắn nhà trọ tiết tuổi, còn sợ kiếm lời không hồi chút tiền đấy. Đây đều là chuyện nhỏ, Lý Thu không còn đề cập, mà là chỉ bên trên cái bàn, nói, "Cảnh Nhi, ban ngày thời điểm, ta cầm ngươi học tịch đi một chuyến huyện nhà, đã cấp cho ngươi tốt tất cả thủ tục, ngươi bây giờ đã là danh phủ kỳ thực đồng sinh." "Đa tạ sư phụ." Vân Cảnh nhìn thoáng qua trên mặt bản tự mình học tịch gật đầu nói, trên mặt không ức chế được lộ ra nụ cười. Nhiều năm khổ độc, bây giờ là đồng sinh, mặc dù nhìn như cùng thường ngày không có gì khác biệt, có thể nói đến cùng, bây giờ thân phận đã là rất là khác biệt, hắn Vân Cảnh, từ đây không còn là bình dân đại chúng, mà là nửa chân đạp đến nhập thể chế, là toàn bộ vương triều nền tảng, có thể nói là quan viên chuẩn bị thành viên. Nhất là tại Nưu Giác trấn như thế địa phương nhỏ, đồng sinh tên tuổi vẫn là rất có tác dụng, tại quan phủ đều có thể chen mồm vào được, nếu như không muốn cố gắng, bằng đồng sinh tên tuổi, còn có thể đi Nưu Giác trấn loại này địa phương quan phủ vớt một cái không có phẩm giai việc cần làm, có thể bằng bản sự kiếm tiền nuôi gia đình. Giờ khắc này Vân Cảnh mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng xúc động rất lớn. Thân phận chuyển biến, địa vị tăng lên, liên đối lấy tâm tình cũng không đồng dạng, loại kia trải qua cố gắng của mình đạt được thành quả, cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu, quả nhiên là không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Loan thoáng, Vân Cảnh cảm giác tinh thần của mình càng thêm sung mãn linh động, nhất là khống vật năng lực này, tựa hồ lập tức tăng lên rất nhiều, cụ thể bao nhiêu hắn không rõ ràng, nhưng lại chân thực tăng lên. Thân phận, địa vị, quyền lợi, trường khống. Tâm niệm lấp lóe, Vân Cảnh mơ hồ trong đó đại khái minh bạch vì sao lại có biến hóa như thế. Đối với dạng này biến hóa, Vân Cảnh nói không lên cỡ nào kích động, hết thảy đều là tự mình cố gắng có được, tự nhiên mà vậy, không phải bỗng dưng chiếm được, không phải người khác ban ân, tâm hắn an lý. Cười cười, Lý Thu nói, "Không cần cảm ơn, vi sư cùng ngươi nhu thúc là hảo hữu, khoảng chừng bất quá chuyện một câu nói." Tô Thợ Săn an tĩnh ngồi tại bên cạnh không có xem vào, nhếch miệng cười, có vẻ rất vui vẻ, Vân Cảnh là con rể hắn, vượt tiền đồ hắn liền càng cao hứng, hắn thậm chí cũng nghĩ kỹ trở về như thế nào đắc ý, ta con rể là người đọc sách, bây giờ là đồng sinh, vẫn là thi huyện thứ nhất, các ngươi nhà ai khuê nữ có thể gả như thế có năng lực người. Ngươi nha, vui vẻ là được rồi. Có chuyện tốt như vậy nếu như không khiến người ta biết, cái kia còn có ý gì? Tiếp lấy Lý Thu chỉ vào trên mặt bàn, học tịch bên trên hai khối hình vuông ngọc thạch, kia là cùng Vân Cảnh học tịch đặt chung một chỗ, một khối là ôn nhuận sữa màu trắng, một khối là trứng gà vàng. Hai khối ngọc thạch cũng rõ ràng ra công qua, phía trên có đẹp đẽ vân vân. Hắn nói, "Cảnh Nhi, trước đây vi sư nói qua, đợi ngươi thi đậu công danh về sau, vi sư liền cho ngươi lên chữ, trải qua cái này mấy ngày suy tư, cuối cùng là nghĩ đến một cái thích hợp. Không nghĩ tới sư phụ sẽ ở cái này thời điểm cho mình ban thưởng chữ, mà người chứng kiến chỉ có Tô Thợ Săn." Nói cho cùng loại chuyện này là chuyện riêng, không cần quá lớn nghi thức cảm. Vân Cảnh đứng dậy, tiến lên hai bước, đi vào cách Lý Thu ba bước có hơn, rất cung kính quỳ xuống, cái trán chạm đất, nói, "Khẩn cầu ân sư ban thưởng chữ." Lý Thu một mặt mỉm cười gật đầu nói, "Cảnh Nhi ngươi lại nghe kỹ, vi sư hôm nay ban thưởng ngươi thủ tâm hai chữ là chữ, nhìn ngươi tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, không quên ban đầu tâm, tương lai làm người xứng đáng lương tâm của mình, đi lại thế gian làm việc không thẹn lương tâm. Thủ tâm, Vân thủ tâm. Ngay nuốt lấy chữ của mình, Vân Cảnh cho Lý Thu rất cung kính ba bái, nói, đa tạ ân sư ban thưởng chữ. Bên cạnh Tô Thợ Săn bưng lên một ly trà đưa cho Vân Cảnh. Vân Cảnh bưng tới, hai tay dâng đưa cho Lý Thu. Lý Thu tiếp nhận, uống một ngụm, đặt ở bên cạnh, nói, Cảnh Nhi, ngươi đối cái chữ này, nhưng hài lòng. Sư phụ, Đồ Nhi rất hài lòng, từ nay về sau, Đồ Nhi họ Vân thắng Cảnh chữ thủ tâm, định không phụ ân sư vun trồng cùng kỳ vọng, định sẽ không bôi nhọ thủ tâm hai chữ này, Vân Cảnh cung kính nói. Gật gật đầu, Lý Thu nói, ừm, đứng lên đi, vi sư tin tưởng ngươi. Ha ha, tốt, Vân Cảnh, Vân thủ tâm, tốt. Tô Thợ Săn tại bên cạnh vỗ tay nói, rất là thoải mái, về phần tốt chỗ nào, hắn liền không biết rõ, đại lao to nhà, đi theo tham gia náo nhiệt đổ cái cao hứng là đủ. Sau đó, Lý Thu còn nói, kia hai phe ấn, là vì sư cái này mấy ngày chuyên môn cho ngươi chuẩn bị, một là tên thật của ngươi ấn, hai là chữ của ngươi ấn, đều là tại quan phủ chuẩn bị qua án, có pháp luật hiệu ứng, về phần cách dùng, tương lai gặp được ký tên đồng ý thời điểm, ngươi có thể dùng bản danh ấn thay thế, nếu là có tự mình tác phẩm văn học các loại, có thể đóng chữ ấn, có chút thời điểm cũng có thể đồng thời hai ấn cùng một chỗ dùng, cụ thể vi sư về sau sẽ chậm chậm nói cho ngươi, đến, ngươi xem một chút ưa thích không ưa thích. Nguyên lai kia hai khối thế là con dấu, mà lại đều là tự mình. Cảm ơn Lý Thu về sau, Vân Cảnh đứng dậy cầm lấy kia hai phe tự mình con dấu mánh khỏe. Màu vàng nhạt khối kia ấn là tên thật ấn, phía dưới khắc lấy Vân Cảnh ấn ba chữ, Vân Cảnh hai chữ chiếm cứ một nửa, ấn chữ chiếm cứ khác một nửa, tiểu chữ tinh tế, có vẻ trang trọng nghiêm cẩn. Một cái khác khối sữa màu trắng ấn là chữ ấn, phía dưới khắc lấy Vân thủ tâm ấn bốn chữ, từng chữ lớn nhỏ tương đương, nhưng tiểu chữ liền không như vậy tinh tế, là một loại đặc biệt thư pháp tiểu chữ, rất có tính cách riêng, mở mịt bên trong mang theo nghiêm cẩn, bút họa thiết họa ngần câu cứng cáp mạnh mẽ, xem chừng là Lý Thu tự mình viết sau đó điêu khắc lên đi. Hai khối con dấu đều là tốt nhất ngọc thạch, đối với ngọc thạch loại này đồ vật Vân Cảnh không hiểu, nhưng hắn tin tưởng, cái này hai khối ngọc thạch tuyệt đối có giá trị không nhỏ, thậm chí chất liệu mà nói, cũng không so trước đây trưởng công chúa tặng khối ngọc bội kia chênh lệch bao nhiêu. Không thể không nói, Lý Thu đối Vân Cảnh là thật tốt, dạng này thượng đẳng mỹ ngọc cũng bỏ được lấy ra cho Vân Cảnh làm con dấu. Hai phe ấn giữ tại trong tay cũng rất dễ chịu, không có hoa bên trong hồ trạm canh gác điêu khắc, mây nhàn nhạt xăm chính là duy nhất tô điểm. Đáng nhắc tới chính là, cái thế giới này chỉ cần trưởng thành, cơ hồ người người cũng có một khối thuộc về mình con dấu, dù sao không biết chữ quá nhiều người, ký tên đồng ý thời điểm, không biết chữ người trực tiếp con dấu liền có thể đưa đến ký tên tác dụng, thuận tiện thực dụng, có pháp luật hiệu ứng, đương nhiên, người bình thường con dấu xúc động ký tên thường thường nương theo lấy dấu ngón tay cùng một chỗ tiến hành, để phòng bị người giả mạo. Sư phụ, Đồ Nhi rất ưa thích, đa tạ sư phụ, mánh khỏe lấy hai khối con dấu, Vân Cảnh từ đáy lòng cảm kích nói. Lý Thu cười nói, ngươi ưa thích liền tốt, cái này hai khối ấn, ngươi muốn thu tốt, không cần thiết thất lạc, tương lai xuất hành, cùng học tịch cùng một chỗ, đều là muốn mang theo người thiết yếu vật phẩm. Đồ Nhi minh bạch, Vân Cảnh gật đầu nói. Sau đó Lý Thu nói, Cảnh Nhi, ngày mai thời gian có chút đuổi, ngươi hôm nay phải sớm điểm nghỉ ngơi. Ừm. Vân Cảnh không rõ ràng cho lắm nhìn xem hắn. Hắn giải thích nói, là như vậy, buổi sáng ngày mai, đem có một trận tạ sư yến, các ngươi những này năm nay thi đậu đồng sinh người đều muốn tham gia, những cái kia đã trở về cũng sẽ ra roi thúc ngựa chạy đến. Tạ sư yến tại huyện thành Minh Nguyệt lâu cử hành, đến lúc đó huyện lệnh cùng một chút có phân lượng người đều sẽ tham gia, thứ nhất là nhận biết các ngươi một chút những này nhân tài mới nổi, và lại cũng là muốn để các ngươi những này cùng năm biết nhau, về sau cùng nhau trông coi, nói cho cùng, các ngươi năm nay thi đậu công danh, là huyện lệnh chủ trì, các ngươi cũng xem như hắn học sinh, đến thời điểm là muốn mời trà, có cái tầm quan hệ này, tương lai nếu là có chuyện gì tìm tới cửa, cũng tốt thuận tiện nói chuyện. Cuối cùng, trọng yếu nhất chính là, ngày mai tạ sư bữa tiệc sẽ trao tặng các ngươi đồng sinh phục, còn phải buộc tóc, những này nghi thức ắt không thể thiếu, song nhóm chúng ta còn phải chạy về Nưu Giác Trấn, hậu thiên liền muốn lên khóa, cho nên thời gian có chút đổi. Nghe sư phụ nói những này, Vân Cảnh mới minh bạch, hôm nay không có hồi trở lại Nưu Giác Trấn, cũng không phải là chuyên môn lưu thời gian cùng Tô Tiểu Diệp ở chung, càng lớn nguyên nhân vẫn là phải tham gia tạ sư yến chuyện này. Đỗ Nhi biết rõ, ngày mai tạ sư yến muốn chuẩn bị thứ gì sao? Vân Cảnh gật gật đầu sau hỏi. Lý Thu lắc lắc đầu nói, không cần tận lực chuẩn bị cái gì, bình thường như thế nào đến thời điểm như thế nào là được, chỉ cần không mất cấp bậc lễ nghĩa là được, mặc dù ngươi là lần này thi huyện thứ nhất, nói cho cùng cũng chỉ là đồng sinh mà thôi, sẽ không có người đặc biệt nhằm vào ngươi. Ừm, Đồ Nhi minh bạch. Vân Cảnh hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn liền sợ đến thời điểm có người ồn ào, nhường hắn cái này thi huyện đệ nhất hiện ra một cái học vấn, cái khác cũng không sợ, nếu có người đề nghị nhường hắn làm thơ, lấy tự mình trình độ, đến thời điểm liền lúng túng. Vân Cảnh thành tâm sợ cái này, trình độ thành tâm không được a. Trước kia hắn liền không nghĩ tới chép thơ trang bức, hiện tại càng sẽ không. Vân Cảnh, chữ thủ tâm, hai chữ này phân lượng là phá lệ nặng nghề, kia là thời thời khắc khắc đối với mình một loại thúc dục. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 154, nàng dâu là như thế tới. Đêm đã khuya, Vân Cảnh mang theo học tịch con dấu cáo từ ly khai. Về đến phòng, hắn lại là lâm vào xoắn xuýt, ngủ trên giường Tô Tiểu Diệp, làm thế nào? Mấu chốt chính là, tự mình ngủ chỗ nào? Gãi gãi đầu, Vân Cảnh nhìn thoáng qua căn phòng cách vách phương hướng, hắn đột nhiên nhớ tới, trước đó rời đi thời điểm, Tô Thợ Săn thế mà quên nâng Tô Tiểu Diệp sự tình, là hắn quên sao? Hắn không đề cập tới tự mình khuê nữ sự tình, cố ý a, Vân Cảnh im lặng. Trầm mặc một lát, Vân Cảnh nghĩ nghĩ, được rồi, dù sao đều là trẻ con, không có gì tốt tị húy, cứ như vậy chen chen chấp nhận ngủ một đêm đi. Múc nước rửa mặt, xong Vân Cảnh nhìn một chút trên giường Tô Tiểu Diệp, vắt khô một khối bôi mặt vải, đi qua cho nàng cũng xoa xoa mặt, sau đó lại dùng một cái khắc trương lau chân vải cho nàng xoa xoa bàn chân nhỏ. Chiếu cố Tô Tiểu Diệp thời điểm, Vân Cảnh nội tâm không khỏi chửi bậy, đây coi là chuyện gì à, có cái nàng dâu, còn không có hưởng thụ qua nàng dâu chiếu cố đây, ngược lại là sớm chiếu cố lên nàng dâu. Xách, cái thế giới này, tự mình dạng này nam nhân tốt rất ít gặp a. Vân Cảnh liền chưa nghe nói qua cái thế giới này nam nhân kia sẽ như thế chiếu cố nàng dâu. Tô Tiểu Diệp kỳ thật đã sớm tỉnh, Vân Cảnh cho nàng rửa mặt lau chân thời điểm, toàn bộ thân hình cứng ngắc đến cùng khối như đầu gỗ đến, đỏ mặt đến cùng á cổ, thở mạnh cũng không dám, thời gian dài sợ không phải muốn biệt xuất cái gì ma bệnh tới. Không có vạch chân nàng, Vân Cảnh làm bộ không biết rõ, phân biệt rửa mặt xong về sau, hắn đem Tô Tiểu Diệp rời phía dưới vị trí, tự mình cũng đi theo nằm ở trên giường, không có sát bên, cách một đoạn cự ly. Tắt đèn, nhắm mắt. Trong bóng tối, Vân Cảnh có thể rõ ràng nghe được Tô Tiểu Diệp nhịp tim, đông đông đông, tựa hồ muốn đông xuất hiện. Có khẩn trương như vậy sao? Tô Tiểu Diệp cái này một lát khẩn trương muốn chết, cả người đều làm ngộng, đầu một mảnh trống không. Chính mình, tự mình thế mà cùng Cảnh ca ca ngủ chung à, mặc dù cha nói tương lai thành hôn sau cũng là muốn ngủ chung, thế nhưng là nhóm chúng ta còn như thế nhỏ nha, Cảnh ca ca còn không có cưới ta đây, có thể ngủ chung sao? Tốt xấu hổ nha, vạn nhất nếu là nghi ngờ bảo bảo vậy, nhưng làm sao bây giờ nha, chính chúng ta đều vẫn là tiểu hài từ đây, đến thời điểm làm sao chiếu cố bảo bảo nha. Ngủ ở cùng một chỗ, liền muốn sinh bảo bảo, đây là Tô Tiểu Diệp từ nhỏ đã biết đến sự tình, các đại nhân đều là nói như vậy, không phải do nàng lúc này không lo lắng. Vân Cảnh không biết rõ nàng trong lòng suy nghĩ lung tung, trong bóng tối, hắn bắt đầu mỗi ngày lệ cũ dẫn dắt linh khí tới hấp thu. Bán kính hơn 1100m, phạm vi bên trong linh khí bị hắn quét sạch sành sanh, tất cả đều hội tụ tới. A, liền trước đó kia ngắn ngủi tâm lý lữ trình, tư duy phạm vi thế mà làm lớn ra hơn 100m. Vân Cảnh hơi kinh ngạc, đây coi như là một cái nhỏ đột phá. Liên quan tới tâm linh biến hóa dẫn đến suy nghĩ của mình ý thức trưởng thành, những năm gần đây Vân Cảnh đã thành thói quen, tổng kết ra một ít quy luật, là lấy cái này một lát cũng không quá giật mình. Hấp thu linh khí, từng tia từng sợi hội tụ, theo Vân Cảnh miệng mũi tràn vào thể nội, tẩm bổ thân thể. Một cái tử Vân Cảnh khẳng định là không hấp thu được nhiều như vậy, tâm niệm vừa động, nghĩ đến bên trên tiểu tức phụ Tô Tiểu Diệp, nàng dâu nha, khẳng định phải đặc biệt chiếu cố, sau đó Vân Cảnh điểm một bộ phận cho Tô Tiểu Diệp. Đặc thù góc nhìn quan sát dưới, Vân Cảnh phát hiện, tự mình tiểu tức phụ cùng cái tiểu hỏa lô giống như, thân thể ẩn ẩn tại sáng lên, hắn thậm chí lờ mờ có thể nhìn thấy hắn thể nội có đặc thù năng lượng đang lưu chuyển. Đây là cái gì? Vân Cảnh rất là hiếu kỳ, loại kia năng lượng thành cực nóng hỏa hồng sắc, giải tại Tô Tiểu Diệp toàn thân, tại vận chuyển, chảy xuôi. Loại trạng thái này mắt thường là không thấy được, chỉ có Vân Cảnh suy nghĩ như vậy góc nhìn khả năng nhìn thấy, phản phất đây mới là thế giới chân thật. Tô Tiểu Diệp thể nội những cái kia năng lượng cũng không hùng hậu, giống như là tia nước nhỏ, không có chút nào hừng hực bành trướng, xa xa không cách nào cùng đã từng Vân Cảnh quan sát qua sư phụ Lý Thu so sánh. Nếu như muốn làm một cái tương đối, trước đây Lý Thu liền như là thể nội tồn tại một vòng hạ nguyện, mà Tô Tiểu Diệp nhiều nhất thể nội liền chọn chén đèn liền dầu, cách biệt một trời, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Mà lại Tô Tiểu Diệp cùng Lý Thu thể nội năng lực tính chất cũng không đồng dạng, đại khái chính là kim cương cùng than đá khác nhau đi, kém không phải một cái lượng cấp. Võ đạo phương diện, Vân Cảnh trị cầu không rõ ràng, là lấy cũng không rõ ràng trong đó khác nhau. Tâm niệm lấp lóe, Vân Cảnh ý thức phát tán ra, quan sát một cái Lưu Đại Tráng cùng Đinh Uy, lại đi quan sát một cái căn phòng cách vách Tô Thợ Săn cùng Lý Thu. Nói như thế nào đây, bọn hắn đều là người luyện võ, có thể khác nhau rất lớn. Lưu Đại Tráng, Đinh Uy, trong cơ thể của bọn họ cũng không có đặc thù năng lượng vận chuyển, liền Tô Tiểu Diệp cũng không bằng, mà Tô Thợ Săn đây, thể nội có mênh mông năng lượng đang cuộn trào mãnh liệt, như là đại giang sông lớn tại lao nhanh gào thét. Lý Thu không đồng dạng, hắn bề ngoài nhìn qua thường thường không có gì lạ, có thể đan điền vị trí, lại là phảng phất trầm luân lấy một vòng hạ nguyệt. Mấy người có thể nói ngày đêm khác biệt. Tiểu Diệp tử thể nội chính là tia nước nhỏ, tán loạn tại toàn thân lộn xộn, mà nhạc phụ thể nội năng lượng lại như là sông lớn, mà lại là có quy luật tại vận chuyển, tính chất hoàn toàn không đồng dạng. Nhạc phụ thể nội năng lượng, tính chất rõ ràng muốn so tiểu Diệp tử thể nội năng lượng lớp 10 cấp độ, nhưng lại có mơ hồ tương đồng khí tức. Sau đó, nhạc phụ thể nội năng lượng, tựa hồ loáng thoáng lấy đan điền làm hạch tâm tại vận chuyển, tính chất đã đang từ từ hướng phía trước đây sư phó. Lý Thu thể nội cái chủng loại kia năng lượng tính chất tới gần. Tổng hợp những này, Vân Cảnh mơ hồ đối võ giả có một cái đại khái phán đoán. Lưu Đại Tráng, Đinh Uy bọn hắn dạng này, thể nội không có năng lượng vận chuyển, ở vào võ giả hậu thiên hậu kỳ, Tô Tiểu Diệp dạng này, có tia nước nhỏ đồng dạng tán loạn năng lượng, hẳn là võ giả hậu thiên trung kỳ, Tô Thợ Săn loại kia, thể nội năng lượng vận chuyển có quy luật, lao nhanh không ngớt gào thét không ngừng, tia năng lượng hẳn là cái gọi là nội kình, ở vào hậu thiên hậu kỳ. Không, phải nói Tô Thợ Săn ở vào hậu thiên đỉnh phong, bởi vì hắn thể nội năng lượng tính chất đã tại hướng phía trước đây Lý Thu thể nội tiên thiên chân khí loại kia tính chất chuyển biến. Chỉ sợ không được bao lâu, tự mình nhạc phụ đại nhân cũng muốn tấn thăng tiên thiên đi. Vân Cảnh trong lòng thầm nghĩ. Trước đó hắn liền phát hiện, Tô Thợ Săn trên người khí tức so ban ngày thời điểm tăng vọt gấp 10, xem chừng hẳn là nhận lấy Lý Thu chỉ điểm, nhường hắn ít đi không ít đường quanh co, tìm được tấn thăng tiên thiên phương pháp, biến hóa mới có thể như thế lớn. Thiên thiên đều là lấy đan điền làm hạch tâm sao? Cho nên hậu thiên hậu kỳ là thuần thể phách, trung kỳ là năng lượng đản sinh, hậu kỳ là năng lượng tính chất chuyển biến, lấy kinh mạch làm hạch tâm, tiên thiên là đan điền làm hạch tâm, năng lượng lại lần nữa thăng hoa. Từ mọi phương diện so sánh phân tích về sau, Vân Cảnh đại khái có suy đoán như vậy. Về phần tiên thiên, năng lượng tính chất lại lần nữa cải biến, chứa đựng tại đan điền vị trí, Vân Cảnh dùng thu phóng tự nhiên để hình dung, loại trình độ này, liền như là Lý Thu, bình thường là không nhìn ra, cùng một khi phóng thích, lại là phi phạm không gì sánh được. Bây giờ Lý Thu cùng trước đây lại không đồng dạng, hiện tại tiên thiên trung kỳ hắn, trong đan điền năng lượng thêm gần một bước, trước đây hắn đan điền phảng phất có một tôn hỏa lò, bây giờ lại như là một vòng hạ nguyệt, Vân Cảnh suy đoán, tiên thiên hậu kỳ, chỉ sợ hừng hực như nắng gắt. Nói cách khác, bên cạnh mình tiểu tức phụ, lại là võ giả hậu thiên trung kỳ, mà lại hẳn là tại hậu thiên trung kỳ đều không phải là hạng chót loại đó. 18 tuổi a, ách. Những ý niệm này, bất quá chỉ là tại Vân Cảnh náo hải chợt lóe lên thôi. Dứt bỏ những ý nghĩ này, Vân Cảnh phát hiện, tự mình dẫn dắt đi qua linh khí, khi tiến vào Tô Tiểu Diệp thể nội về sau, nàng thế mà có thể tồn tại một bộ phận đồng thời hấp thu. Chuyện này đối với Vân Cảnh tới nói là tương đương kinh ngạc, bởi vì cho tới bây giờ, ngoại trừ mấy cái kia tiểu động vật, Tô Tiểu Diệp là Lý Thu bên ngoài Vân Cảnh phát hiện có thể tồn tại đồng thời hấp thu linh khí người thứ hai. Nàng có thể hấp thu lượng không nhiều, so với Lý Thu đến, cũng liền đại khái một phần mười thôi, nói cách khác, một tia linh khí, nàng có thể lưu lại một phần ngàn khoảng chừng. Cái này đã rất kinh người, so Vân Cảnh mấy cái kia tiểu động vật còn tốt một chút, về phần Lý Thu, kia là tiên thiên cao thủ, vẫn là trung kỳ, tự nhiên là không thể so được. Khó trách tự mình tiểu tức phụ 8 tuổi liền có thể đánh lão hổ, cái này tư chất liền bất phàm, nếu là tương lai nàng đặt chân tiên thiên, chỉ sợ hấp thu tồn tại linh khí lượng so sư phụ còn nhiều, có thể hay không cho rằng như vậy, nàng luyện võ tư chất so sư phụ còn tốt. Nghĩ, Vân Cảnh cảm thấy cũng không nhất định, dù sao tự mình sư phó đã từng thế nhưng là thiên tài nhân vật, chỉ là về sau tiêu trầm mà thôi, luận võ nói tư chất, Tô Tiểu Diệp không nhất định so ra mà vượt hắn. Tóm lại đây là chuyện tốt, nhưng lại không phải công việc tốt. Vừa nghĩ tới đem đến từ mình nàng dâu trở thành đại cao thủ, Vân Cảnh liền không gì sánh được đau đầu, tương lai thời gian có thể làm sao sống nha, nhân sinh quá khó khăn. Về sau sự tình sau này hay nói, Vân Cảnh tạm thời cũng không cân nhắc nhiều như vậy, tự mình hấp thu linh khí đồng thời, cũng tận lượng dẫn dắt linh khí cho Tô Tiểu Diệp. Lúc đầu không có ý đi ngủ Tô Tiểu Diệp khẩn trương đến muốn chết, nàng không nhìn thấy linh khí, thậm chí cảm giác không chịu được, nhưng lại là đột nhiên đã cảm thấy tự mình rất dễ chịu, tựa như về tới từ trong bụng mẹ, cả người cũng buông lỏng thư hoan xuống tới, thậm chí tự mình võ đạo tu vi cũng có rõ ràng tăng lên. Loại này thư giãn buông lỏng trạng thái, nhường nàng rất say mê, thậm chí cũng quên khẩn trương, cực độ buông lỏng trạng thái dưới, nàng thế mà ngược lại ngủ thiết đi. Vân Cảnh đem linh khí hấp thu không sai biệt lắm, tận lực là Tô Tiểu Diệp lưu lại một chút, đủ để duy trì đến liên tục không ngừng cung ứng nàng đến hướng đông. Đây hết thể nói rất dài dòng, bất quá cũng liền thời gian uống cạn chung trà thôi. Lúc đầu Vân Cảnh đều muốn đi ngủ, có thể tư duy phát ra trạng thái dưới, hắn ngẫu nhiên nghe được sát vách Tô Thợ Săn cùng Lý Thu đối thoại. Thanh âm của bọn hắn ép tới rất thấp, nếu như không phải Vân Cảnh loại này đặc thù tư duy trạng thái dưới căn bản không có khả năng nghe được, bọn hắn tựa hồ nói đến mấu chốt vị trí, Vân Cảnh tò mò lặng lẽ nghe lén. Lúc này sát vách Tô Thợ Săn nói, "Lý tiên sinh, hôm nay cảm ơn ngươi, nếu không phải chỉ điểm của ngươi, bằng chính ta tìm tòi, chỉ sợ còn phải 1-2 năm khả năng tìm thấy tiên tiên ngưỡng cửa, bây giờ nha, có ngươi chỉ điểm, ta có nắm chắc trong 3 tháng đặt chân tiên tiên." Tô lão đệ không cần thiết như thế, ta bất quá chỉ là hơi chỉ hạt hai câu mà thôi, để ngươi minh bạch tiên tiên chân khí tính chất, chính ngươi vốn là đặt chân hậu thiên đỉnh phong nhiều năm rồi, nội tình đầy đủ, chỉ là phải hắn pháp, hậu tích bạc phát phía dưới, mai kia tìm tới con đường phía trước, tự nhiên là một đường hát vang tiến mạnh, ở đây ta sớm chúc mừng ngươi, Lý Thu bình tĩnh nói. Bọn hắn ban ngày thời điểm sắc thực là một khung, Lý Thu chỉ điểm hắn tiên tiên cùng hậu thiên khác nhau, Tô Thợ Săn không phải là đối thủ của Lý Thu, thụ chút ra ngoại thương, đây cũng là Vân Cảnh trước đó cảm nhận được nhàn nhạt mùi máu tươi nguyên nhân. Lúc này Lý Thu nói đơn giản, Tô Thợ Săn lại là nghiêm túc cảm kích nói, đối Lý tiên sinh tới nói, hoàn toàn chính xác chỉ là hai câu nói sự tình, nhưng đối với ta tới nói, lại là tiết kiệm được mấy năm tìm tòi à, mấy năm thời gian biến số quá lớn, thậm chí mấy năm qua đi, ta còn có thể hay không đặt chân tiên tiên cũng không biết rõ đây, dù sao người là biết về già, khí huyết suy bại, đột phá bắt đầu liền khó khăn, bây giờ ta có thể tiết kiệm lại mấy năm thời gian, đây chính là có người chỉ. Điểm chỗ tốt, Tô Mỗ vô cùng cảm kích. Chúng ta cũng không phải là ngoại nhân, Tô lão đệ không cần thiết như thế, Lý Thu lắc lắc đầu nói. Tô Thợ Săn biểu lộ có chút nhớ lại, hơi cười khổ nói, Tô Mỗ một giới người thô kệch, bách tính xuất thân, sớm thời kỳ nhanh chết đói, trong nhà chỉ còn lại ta một người, ta khẩu vị lại lớn, không có biện pháp phía dưới, vì mạng sống, đành phải gia nhập quân đội lăn lộn miếng cơm no, chỗ nào biết nhập quân không lâu liền đi biên quan không thái bình, thường xuyên chém giết, ngay từ đầu mấy trận chiến đấu xuống tới, may mắn không chết, còn dựng lên chút ít công, đến thượng quan ban. Thường tu luyện công pháp lại thêm chút chỉ điểm, cũng coi là vận khí tốt đi, ta luyện võ tư chất không tệ, thế mà dần dần bộc lộ tài năng, đại chiến tiểu chiến xuống tới, mỗi một lần cũng hiểm tử hoàn sinh, công cũng dựng lên, võ công cũng trong thực chiến có thể nói đột nhờ ý hệ. N tăng mạnh, 22 tuổi, ta đã là quan đến thiên tướng, thủ hạ trông coi khoảng 1000 người, võ công cũng đặt chân hậu thiên trung kỳ. Lúc đầu chính là đắc chí vừa lòng thời điểm, nhưng tại 23 tuổi nào đó một ngày, là ta nhân sinh chuyển hướng, lần kia ta mang binh tiêu diệt một cố địch tới đánh, lấy ít thắng nhiều diệt địch hơn 1000, càng là tù binh hơn 2000, còn bắt một cái địch quốc địa vị không nhỏ có lớn, lúc đầu có dạng này công lao, thăng quan phát tài đang ở trước mắt, thế nhưng, ta không có bối cảnh, công lao bị người đoạt đi, cướp đi liền cướp đi đi, ta cũng không thèm để ý, một giới bình dân ta, có thể đi. Đến một bước kia đã rất thỏa mãn, có thể hết lần này tới lần khác cướp đoạt công lao người lo sự tình bại lộ, muốn giết ta diệt khẩu. Vô lại phía dưới, ta phấn khởi phản kháng, có một đám huynh đệ yểm hộ, ta chẳng những may mắn trốn được tính mệnh, còn đem kia muốn làm cho ta vào chỗ chết người làm thịt rồi, việc đã đến nước này, rơi vào đường cùng, chỉ có thể chạy trốn quy ẩn núi rừng, cho tới hôm nay, trước đây chuyện kia đến cùng không phải cái gì hào quang sự tình, ngược lại là không có truyền đi mọi người đều biết, những năm này đi qua, ta trước đây cửu gia cũng bởi vì một ít sự tình đổ, là lấy những năm gần đây ta mới lấy rời núi đi lại, nếu không chỉ có thể bốn tại trên núi cả một đời. Ai, ly khai trong quân, ta mặc dù tự hỏi có chút luyện võ tư chất, nhưng đến thực chất không chiếm được chỉ điểm, cũng không chiếm được tài nguyên, võ công chỉ có thể dựa vào tự mình chậm rãi tìm tòi. Trước đây ly khai quân lữ thời điểm ta đã là hậu thiên trung kỳ nhanh hậu kỳ, nhưng này cách xa một bước, cũng bỏ ra ta 3 năm mới lấy vượt qua, ta tại hậu thiên hậu kỳ đã dừng lại hơn 10 năm, đã sớm cảm giác được đỉnh, nhưng chính là không có biện pháp đột phá, thẳng đến hôm nay đạt được ngươi chỉ điểm. Ta không phải giang hồ môn phái xuất thân, không có tiền bối chỉ điểm, cũng không có tiền bối kinh nghiệm, càng không phải là các ngươi người đọc sách có hoàn chỉnh truyền thừa, còn có vương triều tài nguyên, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình, trong đó gian nan chỉ có tự mình biết rõ. Tóm lại, Lý Tiên Sinh chỉ điểm Tô Mộ khắc trong tâm khảm. Đây chính là không có sư thừa bi ai, cho dù có tư chất, lại chỉ có thể tự mình chậm rãi tìm tòi, lãng phí tốt đẹp thiên phú, bạch bạch phí thời gian tuyết nguyệt. Nếu như Tô thợ săn sớm gặp được thầy tốt bạn hiền, chỉ sợ bây giờ thành tựu liền không chỉ như thế. Hắn cảm kích Lý Thu chỉ điểm, lại bởi vì có vân cảnh cái tầng quan hệ này, tăng thêm uống rượu tiểu kình mà còn không có đi qua, lúc này mới cho Lý Thu thổ lộ tiếng lòng nói ra những năm này bí mật chôn giấu dưới đáy lòng. Nếu không tại sao nói là người thô kệch đây, cấp trên về sau miệng liền không đem cửa. Liên quan tới chính mình trải qua, cho tới hôm nay, ngoại trừ Lý Thu bên ngoài, Tô thợ săn liền vợ hắn cũng không có nói, vẫn luôn chỉ là cái thân thủ cao minh bình thường thợ săn. Tô lão đệ làm gì thở dài, mọi người có mọi người duyên phận, mặc dù ngươi sớm thời kỳ trải qua cũng không mỹ hảo, có thể những năm này tiêu diêu tự tại, lại làm sao không khiến người ta hâm mộ. Lý Thu cười nói, gật gật đầu, Tô thợ săn nói, cũng thế, mỗi ngày du tẩu núi rừng, lấy thiên địa làm bạn, không bị ràng buộc, cũng là thoải mái. Nói tới chỗ này, Lý Thu châm trước phía dưới ngữ khí, hỏi một cái một mực chôn giấu ở trong lòng không hiểu được vấn đề, hắn hỏi, Tô lão đệ, ta có hỏi một chút, không biết ngươi có thể hay không là ta giải hoặc. Lý Tiên Sinh nói chỗ nào lời nói, xin hỏi chính là, Tô thợ săn đại đại liệt liền nói. Gật gật đầu, Lý Thu hiếu kỳ hỏi, Tô lão đệ, ta một mực trị không minh bạch, ngươi thân thủ bất phàm, 8 năm trước, khi đó ngươi đã đặt chân hậu thiên hậu kỳ a. Bản sự như vậy, là cái gì nguyên nhân mới khiến cho ngươi làm ra đưa ngươi khuê nữ gả cho ta Đỗ Nhi quyết định? Khi đó Đỗ Nhi ta cũng bất quá một nông thôn nông hộ chi tử, hoàn toàn không có đạo lý a. Nay lại nhường ở vào sát vách vân cảnh giật mình trong lòng, một mực tại nghe lén hắn, cảm thán tự mình nhạc phụ tao ngộ đồng thời, cái này một lát sư phụ hỏi vấn đề này, cũng là chính hắn không hiểu rõ, vô ý thức ngừng thở, muốn minh bạch đến cùng là vì cái gì. Liên quan tới vấn đề này, Tô thợ săn cười ha ha một tiếng, thế mà có vẻ hơi không có ý tứ. Hắn lung túng nói, liên quan tới vấn đề này, ta nói ra, Lý Tiên Sinh ngươi cũng đừng trò cười ta ạ, thật rất để cho người ta đỏ mặt. Xin lắng hay nghe, Lý Thu hiếu kỳ nói. Tô thợ săn nói tiếp, là như vậy, 10 năm trước đi, ta ly khai quân lữ, bởi vì sợ cửu gia, cho nên quy ẩn núi rừng mai danh nhận tích lấy đi săn mà sống, có một lần trong núi ngẫu nhiên gặp ta tiểu diệp tử mẹ nàng, cũng chính là ta bây giờ nàng dâu, lúc ấy nàng kém chút táng thân miệng sói, là ta cứu được nàng, sau đó nàng liền ủy thân cho ta. Sau đó thì sao, 8 năm trước tiểu diệp tử liền ra đời, tiểu diệp tử đầy tháng về sau, ta muốn cho nàng săn trương ra gấu mùa đông ấm áp một điểm, kết quả lần kia lên núi, kém chút chết tại trên núi. Nhớ kỹ lần kia ta lên núi, gặp bầy sói, trọn vẹn hơn 300 tớt, sói tính hung tàn giàu hoạt, ta mặc dù võ đạo đặt chân hậu thiên hậu kỳ, cũng là song quyền nan địch bầy sói, nhất là còn có một thất giàu hoạt hung tàn lang vương, lúc đầu ta muốn đi vẫn có thể làm được, có thể vấn đề nằm ở chỗ, ta toàn thân tâm đối phó bầy sói thời điểm, bị một con rắn độc cho cắn một cái. Tóm lại chính là, lần kia ta cựu tử nhất sinh trốn được tính mệnh, giáng chống đỡ lấy trở về cũng là ngày giờ không nhiều, mắt nhìn xem cũng chỉ có thể chờ chết, nhắc tới cũng xảo, lúc ấy trong thôn tới một cái thăm người thân, vẫn là cái bà mối, ta vợ không muốn trơ mắt nhìn ta chết, xem như ngựa chết chữa như ngựa sống đi, nàng liền nghĩ hưởng vui, cùng kia bà mối tiếp xúc, hợp lại mà tính, liền đem xuất sinh không bao lâu tiểu diệp tử gả ra ngoài, khi đó ta đều nhanh chết rồi, cũng không có ngăn cản, liền nghĩ sau khi chết, tiểu diệp tử cho phép người ta, dù là ta chết đi cũng không về phần không có tin tức, cũng liền như vậy định xuống tới. Lý Tiên Sinh, ngươi nói có trách hay không, ta đến nay cũng nghĩ không minh bạch, xung hỉ lúc đầu rất nhiều thời điểm cũng chính là cái tâm lý an ủi, có thể lần kia tiểu diệp tử cùng cảnh nhi đính hôn về sau, ta kia rõ ràng sống không được một thân tàn tật thế mà như kỳ tích dần dần tốt, ta đến nay cũng nghĩ không minh bạch, xung hỉ, thật sự có cái này kỳ hiệu. Ngươi là người đọc sách, cho ta phân tích, đây là cái đạo lý gì? Cái này, nghe Tô thợ săn nói như vậy, Lý Thu cũng là một mặt ly kỳ, cả đường này, tự mình đổ nhi nàng dâu lại là như thế tới, đơn giản lấy không một cái nàng dâu cùng cao thủ nhạc phụ. Sau đó hắn im lặng nói, xung hỉ loại chuyện này từ xưa cũng có, ta cũng nói không rõ ràng, nhóm chúng ta người đọc sách rất nhiều thời điểm là không tin những này, có thể dân gian còn nhiều loại này tình huống, về phần loại chuyện này phát sinh ở trên thân thể ngươi, thân thể sắp chết cũng như kỳ tích phục hồi như cũ, cùng hắn nói là xung hỉ mang tới kỳ hiệu, còn không bằng nói là mạng ngươi lớn, lại có võ công mang theo, tự mình gắng gượng qua tới. Nghe Lý Thu như thế vừa phân tích, Tô thợ săn lại là gãi gãi đầu nói thì nói như thế, có thể cái này cũng thái huyền, không sợ ngươi trò cười, đến nay ta có thể sống sót, ta tình nguyện tin tưởng là xung hỉ mang tới kỳ hiệu. Loại chuyện này, ai nói đến rõ ràng đây? Lý Thu im lặng nói. Tô thợ săn cười ha ha một tiếng, nói, ngươi không biết rõ, chính vì vậy, ta mới từ nhỏ đã cho tiểu diệp tử quán thâu liên quan tới vân cảnh sự tình, nhường nàng nghe vân cảnh, nhường nàng toàn bộ thể xác tinh thần đều là vân cảnh, thậm chí hôm nay bọn hắn ngủ một phòng ta cũng không có ý kiến, nói cho cùng, theo một ý nghĩa nào đó nói, nếu như không phải lần kia xung hỉ, chỉ sợ cũng không có ta bây giờ, cũng không có bây giờ ta cái nhà này. Ngươi đây cũng quá quá. Lý Thu dở khóc dở cười nói. Lắc đầu, Tô thợ săn đứng dậy nói, được rồi, bây giờ việc đã đến nước này, cũng không muốn nhiều như vậy, ngạch, thời gian cũng không sớm. Lý Tiên Sinh, ta sẽ không quấy rầy ngươi, đúng, liên quan tới ta trước đó nói những chuyện kia, còn xin Lý Tiên Sinh tận lực không muốn chuyển ra ngoài, ta chỉ là một cái bình thường sơn thôn thợ săn, dù cho ngươi chuyển ra ngoài ta cũng sẽ không thừa nhận, cùng lắm thì ta giống trước đây ít năm như thế hoa sơn bên trong không ra gặp người. Ngươi làm ta Lý Thu là ai, sao lại loạn tức cái lưới? Lý Thu tức giận nói, biết rõ Tô thợ săn là cái tùy tiện người thô kệch, nói chuyện toàn bằng bản tâm, Lý Thu không tính toán với hắn. Ta tự nhiên là tin được Lý Tiên Sinh, ngày mai Lý Tiên Sinh ngươi còn có việc, ta trước hết cáo từ, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, Tô thợ săn chắp tay nói. Gật gật đầu, Lý Thu nói, cũng tốt, ta liền không tiễn. Sát vách, Vân Cảnh cả người đều không tốt. Phá án, phá án. Tự mình tiểu tức phụ lại là như thế tới, khó trách trong nhà trước đây nghèo như vậy, lợi hại như vậy nhạc phụ đại nhân cũng đem tiểu Diệp Tử gả cho mình, tình cảm không phải trong thôn Vương đại thẩm bằng ba tấc không nát miệng lưỡi lừa dối tới, mà là bởi vì xung hỉ. Vân Cảnh nằm ngậm cũng nghĩ không ra thế mà lại là như vậy nguyên nhân. Nàng dâu lại là xung hỉ có được, chuyện này ngươi có dũng khí tin, mà lại tự mình vẫn là hướng hắn nhà vui. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 155, ngủ một giấc còn có nguy hiểm tính mạng. Nghe được Lý Thu cùng Tô Thợ Săn nói chuyện, Vân Cảnh kinh ngạc tại Tô Thợ Săn sớm thời kỳ ly kỳ tao ngộ đồng thời, lại đối tự mình như thế nào có thể cùng Tô Tiểu Diệp định ra việc hôn nhân lai lịch cảm thấy dở khóc dở cười. Đây cũng quá hí kịch tính. Việc đã đến nước này, mặc kệ nó, đêm đã khuya, đi ngủ. Hôm sau sáng sớm, trời tờ mờ sáng Vân Cảnh liền mở mắt ra, đây đã là trường kỳ dưỡng thành đồng hồ sinh học. Tỉnh lại Vân Cảnh phát hiện ngực có chút buồn bực, lập tức nhịn không được cười lên, mượn ngoài cửa sổ mịt mờ ánh sáng, hắn nhìn thấy Tô Tiểu Diệp bò trên người mình nằm ngáy o o, căn bản chính là đem tự mình xem như gối ôm, cũng không biết rõ nàng nửa đêm cái gì thời điểm chạy trên người mình tới. Đợi chút nữa muốn đi tham gia tạ sư yến, xong còn phải chạy về Nưu Dật trấn, thời gian tương đối gấp, Vân Cảnh không thể không rời giường rửa mặt. Thế là rón rén chuẩn bị đem Tô Tiểu Diệp từ trên người chính mình rời. Chỗ nào biết Vân Cảnh vừa mới có hành động, Tô Tiểu Diệp liền thình lình mở mắt, còn có chút mơ hồ nàng thân thể trong nháy mắt căng cứng, cùng cái sù lông tiểu lão hổ giống như, cả kinh kêu lên, "A, ngươi là ai? Làm sao lại tại giường của ta lên?" Sau đó, nàng gần như bản năng một tay chống đỡ Vân Cảnh ngực đứng dậy, một cái tay khác lại là nắm thành nắm tay nhỏ hướng phía Vân Cảnh mặt chào hỏi xuống tới. "Tiểu Diệp tử, là ta." Vân Cảnh trong lòng siết chặt lông tơ dựng thẳng, tranh thủ thời gian mở miệng nói. Vẫn như trước chậm, Tô Tiểu Diệp nắm đấm kia đừng nhìn nhỏ, nhưng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt xẹt qua ngắn ngủi cách, không khí cũng phát ra trầm muộn nhẹ nào, mắt thấy là phải nện ở Vân Cảnh hốc mắt bên trên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cực kỳ nguy cấp ở giữa, Vân Cảnh cấp tốc đưa tay cầm nàng nện xuống tới năm đấm. Giờ khắc này, Vân Cảnh con mắt máy động, Tô Tiểu Diệp kia nắm tay nhỏ lực lượng quá lớn. Vân Cảnh tự hỏi tự mình lực lượng không kém thể chất hơn người, vẫn như trước ngăn không được nàng cái này một quyền. Đến cùng hắn nhạy cảm năng lực cùng tính cân đối viễn siêu người thường, bước ngoặt nguy hiểm, hắn thuận thế lăn một vòng, cầm Tô Tiểu Diệp nắm đấm tay phải hướng bên cạnh một vùng. Kết quả chính là, Vân Cảnh phịch một tiếng rơi dưới giường đi, mà Tô Tiểu Diệp nắm đấm, tại cái kia một vùng phía dưới, đông một tiếng đập vào trên giường. Sau đó Vân Cảnh nghe được nhường hắn ghê răng thanh âm, chỉ nghe cách chăn bông giường chiếu, răng rắc một tiếng lún xuống dưới chậu rửa mặt lớn như vậy một cái lõm. Tranh thủ thời gian đứng dậy, Vân Cảnh một trán mồ hôi lạnh. Nếu như vừa rồi kia chính một cái không có né tránh, cho dù tự mình thể chất khác hẳn với người thường, chỉ sợ nào chấn động đều là nhẹ, nghiêm trọng giờ đúng cái người cũng bị mất. Lúc này Tô Tiểu Diệp đã mượn kia khe chống lực lượng, linh xảo xoay người, lăng không bật lên, treo ngược tại trên giường, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vân Cảnh, còn làm ra tiến công tư thái. Nơi đây giường chiếu đều là loại kia giường gỗ, có giá đỡ, thuận tiện mùa hè treo màn, Tô Tiểu Diệp liền cùng hầu tử giống như, treo ngược tại trên kệ. Đây cũng quá nguy hiểm, ngủ một giấc thế mà còn có nguy hiểm tính mạng. Vân Cảnh một chán mồ hôi lạnh, im lặng nói, "Tiểu Diệp tử, là ta à?" Tốt gia hỏa, Vân Cảnh trong lòng gọi thẳng tốt gia hỏa. Liền vừa rồi Tô Tiểu Diệp kia một quyền, nếu như không phải kịp thời tránh thoát lời nói, hắn không dám hứa chắc tự mình còn có thể nhìn thấy hôm nay mặt trời. Tô Tiểu Diệp xem thanh Vân Cảnh, sừng sốt một cái, tỉnh cả ngủ, cuối cùng là tỉnh táo lại. Nàng một mặt không biết làm sao, cũng quên tự mình còn tại trên kệ treo ngược, căng cứng thân thể buông lỏng, trực tiếp ba chít chít một cái ngã ở trên giường, lại gậy một cái. Thuận thế lăn một vòng đứng dậy con vịt ngồi một chút trên giường, Tô Tiểu Diệp nhìn xem Vân Cảnh chân tay luôn cũng nói, "Cảnh ca ca, ta không phải cố ý, thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý, ta quên tối hôm qua cùng ngươi ngủ chung." Nàng đều cũng đến phát khóc. Vành mắt đỏ bừng, nước mắt nhi tại trong hốc mắt đảo quanh, nội tâm rất sợ hãi, sợ Vân Cảnh trách hắn, sợ Vân Cảnh không vui, sợ Vân Cảnh từ đây không để ý tới nàng. Tự mình kém chút đem Cảnh ca cả đánh, hắn nhất định rất chán ghét ta. Nhất là vừa rồi kia một quyền, nếu là đánh thật, Tô Tiểu Diệp không cách nào tưởng tượng cái kia đáng sợ hậu quả, làm không tốt tự mình tuổi còn nhỏ liền muốn thủ thiết nha. Một trận hoảng sợ, Vân Cảnh dở khóc dở cười nói, "Tiểu Diệp tử đừng khóc, ta không sao, ngươi xem, ta cái này không hảo hảo nha, ta biết rõ ngươi không phải cố ý, có thể ngươi phản ứng này cũng quá mức kích một chút ta." Nói chuyện thời điểm, Vân Cảnh trong lòng tự nhủ còn may là ta, nếu là đổi lại cái khác 10 tuổi tiểu hài nhi, tuyệt đối người đã không. "Cảnh ca ca, ta thật không phải cố ý, ngươi đừng nóng giận có được hay không, nếu không ngươi đánh ta chút giận." Tô Tiểu Diệp nước mắt mà chảy dòng thấp thỏm nói. Vân Cảnh an ủi, "Đừng khóc đừng khóc, ta không có không vui, ta biết rõ ngươi không phải cố ý, không có chuyện, ngoan à. Còn đánh ngươi chút giận chút đấy, ta đánh thắng được ngươi à, nếu như ngươi vô ý thức lại cho ta như vậy một cái, ta có còn muốn hay không sống ta?" "Chuyện này là sao a?" Cẩn thận nghiêm túc tới gần Vân Cảnh, Tô Tiểu Diệp thấp thỏm hỏi, "Cảnh ca ca ngươi thật không có giận ta?" "Thật không có không vui, ta một cái nam tử hán, ngươi cũng không phải cố ý, về phần không vui à, ta tâm nhãn còn không có nhỏ như vậy." Vân Cảnh dầu dĩ nói. Hơi buông lòng nhiều, Tô Tiểu Diệp lại thấp thỏm ân cần nói, "Cảnh ca ca, làm bị thương ngươi không? Ta lực khí rất lớn, mặc dù mới vừa rồi là vội vàng xuất thủ, lực khí liền một nửa đều vô dụng ra, nhưng cũng là rất nguy hiểm, nếu như làm bị thương đến tranh thủ thời gian chạy chữa. Ngươi còn biết ngươi khí lực lớn a? Nhỏ như vậy thân thể, thế nào liền cùng ở cái kinh khủng hung thú đồng dạng đây?" Trong lòng nói thầm, Vân Cảnh xích lại gần nàng nói, "Tiểu Diệp tử ngươi xem, ta thật không có sự tình." Nói hết lời, cuối cùng đem Tô Tiểu Diệp dỗ tốt, Vân Cảnh đến cùng không bị tổn thương, như thế nháo trò, bên ngoài trời cũng sáng rồi. Cái này một lát Vân Cảnh đang nghĩ, tự mình tiểu tức phụ nhỏ như vậy giống như này nguy hiểm, những cái kia võ công cao cường vợ chồng là như thế nào hài hòa chung đụng. Chẳng lẽ liền không sợ một không xem chừng hay là theo bản năng đem đối tượng làm cho không có sao? Liên quan tới vấn đề này, Vân Cảnh cảm thấy lấy sau có tất yếu chuyên môn làm một cái điều tra nghiên cứu. Thời gian không còn sớm, Vân Cảnh trấn an được Tô Tiểu Diệp về sau, vội vàng mặc áo đi múc nước rửa mặt, vẫn không quên cho Tô Tiểu Diệp nói, "Tiểu Diệp tử, ngươi ngủ không ngon à? Lại đi ngủ một lát, không cần phải để ý đến ta." "Cảnh ca ca, ta không buồn ngủ, ngươi..." "Ngươi còn nói ngươi không có không vui, đều mặc quần áo rửa mặt ta, có phải hay không không muốn để ý đến ta rồi?" Tô Tiểu Diệp ngủ không được, gặp Vân Cảnh động tác vừa vội đến thẳng rơi nước mắt. Vân Cảnh trong lòng cảm thán, "Ôi ông trời của ta, tiểu hài tử chính là đau đầu. Hai đứa nhỏ vô tư tất nhiên mỹ hảo, có thể cái này ở chung bắt đầu cũng là phiền phức không ngừng a, những cái kia thường đem hai đứa nhỏ vô tư treo ở bên miệng người, xem chừng mang tính lựa chọn cũng chỉ nhớ kỹ mỹ hảo hình ảnh đi." "Tiểu Diệp tử, ta không có giận ngươi, ngày hôm qua ngươi ngủ về sau, sư phụ ta nói hôm nay đợi chút nữa muốn đi tham gia tạ sư yến, năm nay ta thi đậu đồng sinh công danh, nhất định phải đi tham gia, cái khác thi đậu đồng sinh người cũng muốn đi tham gia, cho nên không thể không sớm làm chuẩn bị, cũng không phải là bởi vì giận ngươi mà không muốn để ý đến ngươi." Vân Cảnh nhẫn mại tính tình giải thích nói. "Thật là như vậy sao?" Tô Tiểu Diệp có chút không tin. Vân Cảnh hồi đáp, "Thật, không lừa ngươi." "Kia, vậy ta cũng cùng đi với ngươi có được hay không?" Nàng sợ Vân Cảnh lừa nàng, sở dĩ nói ra cùng đi. Cái này sợ là không thể mang ra quyến a, Vân Cảnh lại bắt đầu sọ nao đau đớn, có dạng này một cái dính người tiểu tức phụ, tức hạnh phúc lại xoắn suýt a. "Nghĩ nghĩ," hắn nói, "không biết rõ có thể hay không dẫn ngươi đi, chờ sau đó ta hỏi một chút sư phụ lại nói như thế nào." "Ừm ân, tốt lắm." Tô Tiểu Diệp lại vui vẻ, sau đó vụng trộm nhìn xem sập một khối giường, lặng lẽ thẻ lưỡi. Hai người rửa mặt xong đi ra ngoài, cửa ra vào Lưu Đại Tráng một mặt cổ quái nhìn xem Vân Cảnh cùng Tô Tiểu Diệp cái này hai tiểu nhân, các ngươi trước đó cũng làm gì rồi? Lớn như vậy động tĩnh. "Lưu Phong sớm a." Vân Cảnh lên tiếng chào, tranh thủ thời gian đóng cửa nắm Tô Tiểu Diệp liền đi, vạn nhất nhường hắn nhìn thấy bên trong tình huống, không chừng sẽ nhớ thứ gì không thích hợp thiếu nhi sự tình đây. Lý Thu bọn hắn cũng đã rời giường, tại nhà trọ trong đại sảnh, đang cùng Vương Bách Lâm bọn hắn nói chuyện, đại khái nói đúng là, tiếp xuống hắn muốn dẫn lấy Vân Cảnh đi tham gia tạ sư yến, nếu như bọn hắn không đợi, có thể chờ đã, đến thời điểm cùng một chỗ hồi trở lại Nưu Dát trấn đi. "Kia nhóm chúng ta ngay tại nhà trọ chờ lấy Lý tiên sinh các ngươi cùng một chỗ trở về đi." Vương Bách Lâm nói, "Mấy ngày thời gian đều đi qua, cũng không kém cái này nhất thời một lát không phải." Sau đó hắn nhìn thấy Vân Cảnh nắm Tô Tiểu Diệp xuống lầu đến, sừng sốt một cái, chợt tề mi lộng nhắn nói, "A Cảnh, tạ sư yến nhóm chúng ta liền không bồi ngươi đi à, ngươi mau đi đi, chúng ta chờ ngươi trở về, đến thời điểm cùng một chỗ hồi trở lại Nưu Dát trấn, bằng không quá nhàm chán." "Cái này ra hỏa, nhất định không muốn chuyện gì tốt." Gật gật đầu, Vân Cảnh nói, "Cũng được." Sau đó nói với Lý Thu, "Sư phụ, Tiểu Diệp tử nói nàng cũng muốn đi xem, ngươi xem cái này." "Cái này chỉ sợ không được, hôm nay đi đều là người đọc sách, Lý Thu là chẳng lẽ?" Biểu thị minh bạch, Vân Cảnh nói với Tô Tiểu Diệp, "Tiểu Diệp tử, ngươi cũng nghe đến, không phải ta không mang theo ngươi đi, cho nên ngươi tại nhà trọ ngoan ngoãn ở lại có được hay không?" Gật gật đầu, Tô Tiểu Diệp cảm thấy có thể tái tranh thủ một cái, nhìn về phía Lý Thu, hắn là Cảnh ca ca sư phụ, tự mình cũng hẳn là gọi sư phụ đúng không? Sau đó nàng hỏi, "Sư phụ, ta có thể hay không đi theo?" "Không đi quấy rầy các ngươi, ngay tại cái kia tạ sư yến bên ngoài đường đi các loại Cảnh ca ca, dạng này có thể chứ?" "Cái kia ngược lại là không có vấn đề." Lý Thu cười nói. Tô Tiểu Diệp cao hứng, nói với Vân Cảnh, "Cảnh ca ca, ngươi đã nghe chưa, ta có thể đi theo ngươi." "Được chưa?" Vân Cảnh nhún nhún vai, cũng chỉ có thể dạng này. Cái này một lát nhà trọ cửa ra vào có xa ngựa dừng lại, lại là trở về mấy ngày Trần Nhất Kiếm, tại hắn người nhà cùng đi từ trên xe ngựa đi xuống, một mặt mỏi mệt, còn buồn ngủ. Nhìn thấy hắn, Lý Thu nói, "Tới thật đúng lúc, chúng ta cùng nhau đi Minh Nguyệt lâu tham gia tạ sư hiến." "Được rồi Lý tiên sinh." Trần Nhất Kiếm tranh thủ thời gian hành lễ, sau đó trở về Vân Cảnh bên người nhỏ giọng chửi bậy nói, "A Cảnh, ta cũng không nghĩ tới tự mình có thể thi đậu đồng sinh, ngày hôm qua báo tin vui người thì đến, ta cũng tưởng rằng lừa đảo đây, không phải sao, đuổi đến một đêm đường lại tới tham gia tạ sư yến, ta cảm thấy cũng ngủ không ngon, mệt chết ta." "Ngươi à, vụng trộm vui đi, rất nhiều người nghĩ như thế buôn ba qua lại cũng không có cơ hội đây." Vân Cảnh lắc lắc đầu nói. Trần Nhất Kiếm tại Vương Bách Lâm bọn hắn một mặt vẻ mặt thú hoán bên trong cười nói, "Cũng là." Sau đó hắn nhìn thấy Vân Cảnh bên người Tô Tiểu Diệp, ngạc nhiên hỏi, "Nàng là?" "Tô Tiểu Diệp, ta trước kia từng nói với các ngươi, cùng ta có hôn ước vị hôn thê, ngày hôm qua vừa lúc gặp được." Vân Cảnh giải thích nói. Tô Tiểu Diệp nhìn xem Trần Nhất Kiếm cười nói, "Trần Nhất Kiếm ca ca ngươi tốt, ta là Tô Tiểu Diệp." Nói, nàng thế mà lén cười lên, nghĩ đến Vân Cảnh cho nàng nói, trước đây Trần Nhất Kiếm theo nóc phòng đến rơi xuống quảng lộn chân thai nạn xấu hổ. Trần Nhất Kiếm không biết rõ nàng đang cười cái gì, gãi gãi đầu một mặt mở mịt. Cái này một lát Vương Bách Lâm nháy mắt ra hiệu chen miệng nói, "Kiếm khách, ta cho ngươi biết à, tối hôm qua A Cảnh cùng vợ hắn cùng một chỗ ngủ." "Cái gì?" Trần Nhất Kiếm có chút ngộng, trừng to mắt nhìn xem Vân Cảnh, một mặt A Cảnh loại chuyện này người cũng làm được biểu lộ. "Thật có lỗi, hôm nay có chuyện gì, chậm chút." Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 156, trời hiện ra dị tượng. Minh Nguyệt lâu làm Tân Lâm huyện rất cao cấp quán rượu một trong, mấy năm này thi đồng sinh tạ sư yến đều ở nơi này cử hành, nó tầng phía sau lão bản họ Nưu, mà Tân Lâm huyện bây giờ huyện lệnh cũng họ Nưu. Liền rất hiện thực. Cái này Thiên Minh Nguyệt lâu không tiếp tán khách, toàn bộ quán rượu cũng đang vì tạ sư yến mà bận rộn chuẩn bị. La Vân Cảnh bọn hắn lại tới đây thời điểm, Minh Nguyệt lâu đã rất náo nhiệt, cửa ra vào ngựa xe như nước, ra vào đều là quần áo ngăn nắp người, cùng nơi xa những cái kia chân tường quần áo lam lũ tên ăn mày hình thành tươi sáng so sánh. Bỏ mặc cái gì thời điểm, cái gì địa phương, giàu nghèo chênh lệch, cũng nên so sánh khả năng thể hiện ra. Mấy vị thế nhưng là đến tham gia tạ sư yến, có thiếp mời sao? Nếu như không có, học tịch chứng minh cũng là có thể. Có chuyên môn phụ trách người tiếp đãi ngăn lại Vân Cảnh bọn hắn khách khí hỏi thăm. Thiệp mời tự nhiên là có, Lý Thu lấy ra đưa cho đối phương, sau đó bọn hắn bị rất khách khí mời đi vào. Vân Cảnh hướng về phía sau lưng phất phất tay, theo sư phụ cùng một chỗ bước vào Minh Nguyệt lâu. Tô Tiểu Diệp hai cha con đến cùng không phải người đọc sách cái này một ngày chỉ có thể dừng bước tại Minh Nguyệt lâu ngoài cửa. Chu mỏ một cái, Tô Tiểu Diệp quay người, nhìn xem Minh Nguyệt lâu đối diện một nhà trà lâu, nhãn tình sáng lên, nói: "Cha, nhóm chúng ta đến đó có được hay không?" Lầu 2, mở cửa sổ ra, hẳn là có thể nhìn thấy đối diện Cảnh ca ca bọn hắn. "Cảnh ca ca, Cảnh ca ca, cả ngày đều là ngươi Cảnh ca ca, tiểu Diệp tử, ngươi liền ngươi có cái cha đều nhanh quên đi." Tô Thợ Săn ghen ghét nói lẩm bẩm. Tô Tiểu Diệp lôi kéo tay của hắn lắc lắc làm nũng nói: "Ai nha, chưa đây, cha tốt nhất rồi, nhóm chúng ta đi trà lâu lầu 2 có được hay không?" "Thật bắt ngươi không có biện pháp, đi thôi." Tô Thợ Săn cười lắc đầu, cùng Tô Tiểu Diệp đi Minh Nguyệt lâu đối diện trà lâu. Hai người bọn họ rời đi, Minh Nguyệt lâu cửa ra và phụ trách người tiếp đai thật to nhẹ nhàng thở ra, quá dọa người, nếu như Tô Thợ Săn ngày hôm nay muốn đi Minh Nguyệt lâu ăn đồ vật, ngạnh sấm mà nói, bọn hắn thật đúng là không biết rõ ứng đối ra sao, khối kia đầu, người bình thường căn bản chịu không được a. Vân Cảnh bọn hắn đặt chân Minh Nguyệt lâu về sau, trực tiếp bị dẫn tới lầu 2 một gian đại sảnh, nơi này bày 5 cái bàn tròn lớn, mỗi tấm cái bàn có thể ngồi mười mấy người. Đã có người so bọn hắn càng mới đến hơn đến, mấy chương cái bàn ngồi đầy đại bộ phận. Bất quá phần lớn lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra, mà lại rõ ràng chủ yếu nhân vật còn chưa tới đến, là lấy tất cả mọi người rất ít trò chuyện. Vân Cảnh bọn hắn đến, cũng chỉ là nhường tới trước người nhìn qua mà thôi, thật cũng không gây nên cái gì gợn sóng. Mấy người tìm không vị ngồi xuống, Lý Thu nhỏ giọng nói, những người này ta cũng không biết, chờ ngưng lưu thúc bọn hắn tới đi, hẳn là không được bao lâu liền kết thúc. Ừ, Vân Cảnh gật đầu, còn có thể làm sao, làm chờ lấy chứ sao. Sách, xem ra cái gì địa phương cũng, lãnh đạo luôn luôn cuối cùng mới đến, phản phất không dạng này không đủ để hiện lộ rõ ràng địa vị giống như. Trần Nhất Kiếm nhỏ giọng phàn nàn nói, thật nham chán à, sớm biết rõ dạng này, ta liền muốn biện pháp giả bệnh không tới, còn làm hại ta đuổi đến một đêm đường. Kiếm khách, ngươi tin hay không, ngươi đã đến, sau đó đoán chừng không có mấy người nhớ kỹ ngươi, nhưng ngươi nếu là không đến, đến thời điểm khẳng định tất cả đều có thể nhớ kỹ ngươi không đến. Vân Cảnh hạ giọng cười nói. Trần Nhất Kiếm có chút phản ứng không kịp, ngạc nhiên nói, đây là cái đạo lý gì? Cảnh Nhi lời nói này đến có lý, Lý Thu tại bên cạnh gật đầu nói. Vân Cảnh nói, cái này không bày rõ ra nha, năm nay thi đậu đồng sinh 20 người, khẳng định tất cả đều muốn tới lộ lộ mặt, chỉ một mình ngươi không đến, liền cùng 8 tuổi tiểu hài thiếu cái răng cửa giống như, quá rõ ràng. Ngạch, tốt ta, nếu như không tới, sẽ như thế nào? Trần Nhất Kiếm gãi gãi đầu hiếu kỳ hỏi. Nhún nhún vai, Vân Cảnh nói, hẳn là sẽ không thế nào, nhiều chuyện nhất sau có người nói ngươi thành tao à, không thích sống chung a các loại, nói không chừng tương lai một ít thời điểm còn có thể bị người xa lánh, bắt ngươi lần này vắng mặt sự tình làm văn chương. Nghiêm trọng như vậy a, may mà ta tới, Trần Nhất Kiếm vô vô ngực nói. Bọn hắn nói chuyện thời điểm, đồng môn Lâm Dạ Tinh cũng tới, bên cạnh hắn đi theo cái phúc hậu trung nhân nhân, hai người tướng mạo giống nhau đến mấy phần, Vân Cảnh suy đoán kia là hắn phụ thân. Nhìn thấy Vân Cảnh bọn hắn, Lâm Dạ Tinh cùng bên cạnh hắn phúc hậu trung nhân nhân trực tiếp đi tới. Kia phúc hậu trung nhân nhân rõ ràng nhận biết Lý Thu, rất là nhiệt tình cười nói, Lý tiên sinh ngươi cũng tại à, nhiều năm không thấy, phong thái càng hơn trước kia. Lâm lão gia khách khí, mời ngồi. Lý Thu gật gật đầu cười nói. Đối phương rất tự nhiên ngồi xuống, lắc lắc đầu nói, cái gì Lâm lão gia không Lâm lão gia, đều là người khác cất nhắc mà thôi, Lý tiên sinh chết sát ta. Hai người rất tự nhiên nhỏ giọng kéo việc nhà, Vân Cảnh bọn hắn mấy cái này tiểu bối chọc vào không lên lời nói, rất nhàm chán. Lục tục có người đến, quen biết liền chào hỏi bị đánh ngồi xuống, trong tiểu lâu ngược lại là dần dần náo nhiệt. Vân Cảnh ngồi cạnh cửa sổ vị trí, cửa sổ là mở ra, cảm giác nhạy cảm có người tại nhìn chăm chú tự mình, nhìn lại, lại là đường phố đối diện trà lâu lầu 2 vị trí, Tô Tiểu Diệp đối mặt hắn ánh mắt ngay tại lênh lợi ngoắc. Cười phất phất tay, Vân Cảnh ra hiệu tự mình không tiện cùng nàng cách không nói chuyện. Có lẽ là động tác của hắn hơi lớn, cùng Lý Thu nói chuyện phiếm họ Lâm Phúc Hậu trung niên nhân tại hắn lát nữa sau nhìn qua mở miệng nói, ngươi chính là Vân Cảnh đúng không? Ta là Lâm Diệu Hoa, các ngươi đồng môn Lâm Dạ Tinh phụ thân. Vân Cảnh đứng dậy hành lễ nói, nguyên lai là Lâm thúc thúc, Vân Cảnh hữu lễ. Không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện, không hổ là Lý tiên sinh đệ tử, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Lâm Diệu Hoa đánh giá Vân Cảnh cười nói. Sau khi ngồi xuống, Vân Cảnh nói, Lâm thúc thúc quá khen rồi. Ta nói chính là lời nói thật, nghe Dạ Tinh nói, ngươi là lần này thi huyện thứ nhất, nhà ta Dạ Tinh không bằng ngươi quá nhiều, các ngươi tương hỗ là đồng môn, về sau mời ngươi chỉ điểm nhiều hơn hắn một cái. Lâm Diệu Hoa một mặt là nhi nữ quan tâm biểu lộ nói. Lâm Dạ Tinh cái này một lát buồn bực không thôi, lúc đầu hắn đơn phương tại cùng Vân Cảnh phân cao thấp, cái này một lát phụ thân lại nói như vậy, về sau còn thế nào tại Vân Cảnh trước mặt ngẩng đầu a. Nhân sinh quá khó khăn, ngồi ở đây căn bản chính là một sai lầm, dạy vò a. Vân Cảnh vội vàng nói, Lâm thúc thúc nói quá lời, chỉ điểm nói không lên, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Ha ha, không nghiêm trọng không nghiêm trọng, Lâm Diệu Hoa khoát tay một cái nói, cũng không biết rõ hắn là cái gì nào đường về, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, tới cái bước mặt lớn, hỏi Vân Cảnh, ta bảo ngươi tiểu Cảnh ngươi không ngại a. Cái kia, tiểu Cảnh a, không biết ngươi có hôn phối chưa? Nghe được hắn câu nói này, đừng nói Vân Cảnh, liền liền chung quanh Lý Thu bọn người trực tiếp ngộng, một mặt cổ quái nhìn xem hắn. Khoe miệng co giật, Vân Cảnh cười nói, hồi Lâm thúc thúc, ta đã có hôn ước. A, dạng này à, ngược lại là đáng tiếc, cũng không biết rõ nhà ai khuê nữ có thể có cái kia phúc phận gả cho ngươi. Lâm Diệu Hoa nghe Vân Cảnh trả lời một mặt tiếc hận nói. Vân Cảnh như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, lại nói Lâm thúc thúc, ngươi đang đáng tiếc cái gì à? Lâm Dạ Tinh cả người đều không tốt, muốn nói lại thôi, muốn hỏi một chút phụ thân vì cái gì nói kia lời nói đi, cái này một lát đến cùng không thích hợp, chỉ có thể coi như thôi, giấu ở trong lòng, thật là khó chịu. Đường phố đối diện, Một mực nhìn chăm chú vào bên này, Tô Tiểu Diệp lập tức liền mở to hai mắt nhìn, hắn tức giận lát nữa nhìn về phía Tô Thợ Săn nói, "Cha, bên kia, cảnh ca ca đối diện cái kia bản tử, ta chán ghét hắn." Đang uống rượu, Tô Thợ Săn ngẩng đầu ngạc nhiên nói, "Tiểu Diệp tử, hắn làm sao trêu chọc ngươi à nha? Cha ngươi quên rồi, ngươi dạy qua ta môi ngữ, vừa rồi cái kia bản tử, thế mà hỏi cảnh ca ca có hay không hôn phối, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ lại còn muốn gả cái nữ nhi cho cảnh ca ca hay sao?" "Hừ, tức chết ta rồi." Tô Tiểu Diệp cọ sát lấy răng nanh nhỏ tức giận nói. Tô Thợ Săn làm bộ không vui, đùa Tô Tiểu Diệp, trừng mắt nói, "Lẽ nào lại như vậy, Tiểu Diệp tử ngươi đừng nóng giận, nếu như giận, nếu không cha tìm cơ hội giết chết hắn cho ngươi chút giận." "À, không đến mức không đến mức." Tô Tiểu Diệp tranh thủ thời gian khoát tay nói, sau đó nói bổ sung, "Cha, mặc dù trong lòng ta không thoải mái, nhưng còn không về phần đả thương người tính mệnh, ngươi cũng chớ làm loạn a, muốn ăn kiệt cáo." Gật gật đầu, Tô Thợ Săn nói, "Đã Tiểu Diệp tử ngươi cũng đã nói như vậy, vậy ta liền tạm thời buông tha hắn a." "Ừm ân." Tô Tiểu Diệp tranh thủ thời gian gật đầu. Trong lòng một người, Tô Thợ Săn an ủi nàng nói, "Tiểu Diệp tử, ngươi đừng để ý tới hắn, ngươi cùng ngươi cảnh ca ca thế nhưng là có hồ nước, chỉ cần ngươi không làm có lỗi với ngươi cảnh ca ca sự tình, ai cũng không cải biến được sự thật này, không ai có thể cướp đi ngươi cảnh ca ca, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Mà lại à, tối hôm qua các ngươi thế nhưng là ngủ một cái giường, ngươi cảnh ca ca nếu là dám không chịu trách nhiệm, ta đánh gãy chân hắn." "Ai nha, cha ngươi nói cái gì nha?" Tô Tiểu Diệp thẹn thùng, sau đó lại nói, "Cha, ngươi đừng đánh đoạn cảnh ca ca chân." Gật gật đầu, Tô Thợ Săn nói, "Tốt, đã ngươi cho hắn cầu tình, vậy ta liền không đánh gãy tốt." Chỗ nào biết Tô Tiểu Diệp nói, "Nếu như cảnh ca ca có dũng khí không phụ trách lời nói, ta tự mình cho hắn đánh gãy, sau đó chiếu cố hắn cả một đời, dạng này hắn liền không thể rời đi ta, thế nhưng là ta lại không nỡ, ai, thật là khó nha." Tô Thợ Săn. Đối diện Minh Nguyệt lâu, Vân Cảnh không biết rõ bên này Tô Tiểu Diệp cùng cha hắn đối thoại, dù sao cái này một lát chính là cảm giác khó hiểu toàn thân rét run. Bọn hắn tán gẫu, sau đó không lâu, người tới không sai biệt lắm, huyện lệnh Lưu Quy Thọ cái này chính chủ cũng tới. Đến cùng là quan phụ mẫu, ở đây, bao quát Lý Thu ở bên trong cũng đứng dậy đón lấy. "Không có ý tứ, không có ý tứ, công vụ bề bộn, bản quan tới chậm, chư vị đợi lâu, thứ lỗi, thứ lỗi." Đặt chân quán rượu, hắn hướng phía bốn phương chắp tay xin lỗi nói. Mọi người nào dám trách hắn tới chậm à, nhao nhao khách khí đáp lại, thậm chí còn khen hắn tâm hệ dân chúng, có hắn dạng này huyện lệnh, là Tân Lâm huyện chi phúc. "Sách, hoa hoa cô kiệu người người nhất nha." Đi đến chủ tọa vị trí, Như Quy Thọ nói, "Mọi người mời ngồi, mọi người mời ngồi." Nhưng vào lúc này, hắn biểu lộ sững sờ, liên tiếp xuống tới muốn nói lời cũng quên, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thậm chí còn nhịn không được hướng đi cửa sổ. Rất nhiều người bị hắn một cử động kia chỉnh không nghĩ ra, nhao nhao hướng phía hắn xem phương hướng nhìn lại, sau đó từng cái tất cả đều biểu lộ đại biến. Tại Như Quy Thọ làm ra kia dị thường cử động thời điểm, thậm chí so với hắn sớm hơn một chút, Vân Cảnh, Lý Thu, bao quát đường phố đối diện trong trà lâu Tô Thợ Săn, bọn hắn cũng không hiểu cảm thấy một trận tim đập nhanh, trong lúc vô hình, giữa thiên địa một loại cảm giác đè nén lóe lên trong đầu, để cho người ta rất không thoải mái, có chút không thở nổi, sau đó vô ý thức nhìn về phía chân trời. Sau đó bọn hắn nhìn thấy, xa xa chân trời, không biết rõ bao xa địa phương, trên bầu trời có huyết sắc quang mang đang cuộn trào, quét sạch một mảnh bầu trời, giống như là muốn đem toàn bộ thiên vũ nhuộm thành hồng sắc đồng dạng. Bọn hắn tim đập nhanh đầu nguồn liền đến từ cái kia phương hướng không biết rõ xa xôi bao nhiêu địa phương. Giờ này khắc này, chẳng những là Vân Cảnh bọn hắn, bao quát toàn bộ Tân Lâm huyện, bao quát toàn bộ nhìn xung quận, bao quát toàn bộ Đại Ly Vương triều, nhưng phàm là tầm mắt rộng rãi địa phương, đều có thể nhìn thấy nơi chân trời xa kia phiên cảnh tượng. Thương khung nhuốm máu, trời hiện ra dị tượng. Xảy ra chuyện gì rồi? Vô số người giờ này khắc này cũng trong đầu đồng thời xuất hiện một câu nói như vậy. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 157, qua loa kết thúc. Máu nhuộm thương khung, toàn bộ thế giới cũng bao phủ tại ngột ngạt bầu không khí ngột ngạt bên trong, để cho người ta suýt nữa không thở nổi. Vô số người ngẩng đầu nhìn phía xa chân trời, biểu lộ hoặc là mờ mịt hoặc là hoảng sợ, đáy lòng không hiểu chịu nặng, bịt kín trầm xuống thật dày mù mịt. Không có mấy người biết rõ xảy ra chuyện gì, không có mấy người biết rõ ngày đó bên cạnh dị tượng đại biểu cho cái gì. Giờ khắc này, vô số địa phương gần như đồng thời yên tĩnh trở lại, ngày xưa huyên náo cùng ồn ào náo động cũng không còn tồn tại. Chân trời dị tượng kéo dài đến một khắc đồng hồ mới tiêu tán, thế gian lại khôi phục nguyên dạng, giống như là trước đó hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Trước đó tĩnh mịch đè nén trầm mặc qua đi, là dị tượng tiêu tán, là vô số người xôn xao thảo luận, nói đều là trước đó liên quan tới chân trời dị tượng sự tình. Thảo luận mọi người tâm tình là nặng nề đè nén, có thể thảo luận tới thảo luận lui, căn bản cũng không đến giải thích. Minh Nguyệt lâu bên trong, đám người thu hồi ánh mắt. Trước đó cao đàm phát luận, vui vẻ ra mặt sớm đã biến mất không thấy gì nữa, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là một mặt mở mịt luống cuống. Ở chỗ này đám người, phần lớn đều là đọc đủ thứ thi thư hữu thức chi sĩ, cứ việc không biết rõ chuyện lúc trước đại biểu cho cái gì, có thể mỗi người cũng ẩn ẩn ý thức được ra đại sự, hoặc là nói sắp có đại sự phát sinh. Không khí trầm mặc bên trong, huyện lệnh Lưu Quy Thọ vội ho một tiếng, biểu lộ không giống trước đó nhẹ nhàng như vậy, ngữ khí không tự nhiên nói, "Chư vị, nhóm chúng ta tiếp tục, tới tới tới, cũng ngồi, cũng ngồi, chuyện lúc trước có lẽ có ít cổ quái, nhưng không cần để ý. Trước đó kia thế nhưng là một mảnh bầu trời cũng bị nhuộm đỏ quỷ dị hình ảnh a, mọi người làm sao có thể không thèm để ý. Nhưng đến cùng vẫn là lúc này sự tình trọng yếu, mọi người nhao nhao tâm sự nặng nề ngồi xuống. Bầu không khí căn bản là vui sướng không nổi. Lúc đầu 20 cái đồng sinh tạ sư yến, có thể nói đại hỷ thời gian, chỉnh giống như khóc tang giống như. Minh Nguyệt lâu phương diện, các loại mỹ vị món ngon bưng lên, có thể nhận sự kiện lúc trước ảnh hưởng, nhân viên phục vụ mỗi cái cũng cẩn thận nghiêm túc, đại khí không dám thở. Đối mặt mỹ vị món ngon, không có người có khẩu vị, cũng nghĩ trước tiên kết thúc, rời đi nơi này, sau đó nghĩ trăm phương ngàn kế thăm dò được thực chất chuyện gì xảy ra. Tạ Sư Yến, ngay tại loại này cổ quái bầu không khí bên trong tiến hành. Mỗi người cũng không có chút hứng thú nào, bao quát Vân Cảnh ở bên trong 20 cái tân tấn đồng sinh. Nhưng nghi thức vẫn là phải có, Nưu Quy Thọ làm lần này Tạ Sư Yến chủ yếu nhân vật, làm một chút ba nói vài câu lời xã giao, sau đó nhường Vân Cảnh bọn hắn lẫn nhau tự giới thiệu nhận biết. Đó lấy, lúc đầu dựa theo lệ cũ, trường hợp này là muốn kiểm tra môn sinh bao nhiêu thi triển một chút tài học, ngược lại không nhất định là làm thơ tử, nhưng dù sao cũng phải lấy ra chút đặc biệt đồ vật khác chính chứng minh, nhưng tại dạng này bầu không khí dưới, quá trình này dứt khoát bất đi. Sau đó, tại người hưu tâm nhắc nhở dưới, 20 cái tân tấn đồng sinh lần lượt đi cho Nưu Quy Thọ kính trà, đây là cần thiết quá trình. Vân Cảnh là cái thứ nhất, dù sao hắn là thi huyện thứ nhất, sau đó theo thứ tự là cái khác 19 cái tân tấn đồng sinh. Kính trà qua đi, trên danh nghĩa bọn hắn những này 20 cái tân tấn đồng sinh chính là Nưu Quy Thọ học sinh, có một phần hương hòa tình, tương lai nếu là Nưu Quy Thọ lên làm quan lớn, muốn đề bà hai, ưu tiên nghĩ tới đều là hắn những này học sinh nhóm, dù sao trên quan trường, rất nhiều thời điểm cần chính là người một nhà trợ giúp. Ở quan trường, rất nhiều thời điểm năng lực là tiếp theo, nếu như phía dưới không có người một nhà chống đỡ, vừa trên không có người một nhà ôm lấy, phía trên không có người một nhà bảo bọc, năng lực mạnh hơn cũng sẽ bị xa lánh, bị biên giới hóa, bị mất quyền lực, sau đó âu sầu thất bại ảm đạm ly khai. Đây chính là hiện thực. Nghi thức làm một chút ba tiến hành, 20 cái đồng sinh kính trà về sau, trực tiếp tiến vào kế tiếp phân đoạn, trao tặng đồng sinh phục, tiếp lấy buộc tóc. Đồng sinh phục là chuyên môn kiểu dáng, chỉ có đồng sinh công danh người đọc sách khả năng mặc, dùng cho phân khu đồng sinh cùng người bình thường, nếu là không có công danh người mặc vào, mặc dù nói không lên xúc phạm cỡ nào nghiêm trọng luật pháp, nhưng sẽ bị người chế giễu, bị người miệt mài, nghiêm trọng điểm, còn có thể bị phạt kiểu đánh bằng roi các loại. Đương nhiên, người bình thường cũng sẽ không làm như vậy, mất mặt không nói, rất dễ dàng đưa tới người đọc sách cái vòng này nhằm vào, một khi đắc tội người đọc sách cái vòng này, ngẫm lại cũng sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn, không chừng một chút chuyện nhỏ mà liền bị phạm pháp nữa nha. Đồng sinh phục chia làm đông hạ hai tiểu, vương triều phương diện cũng cân nhắc đến trời nóng cùng trời giá rét nhân tố. Tiểu dáng kỳ thật đều là đồng dạng, chính là dùng sợi tổng hợp khác biệt, mùa đông giữ ấm một chút, mùa hè mát mẻ. Hai kiểu đều là một bộ, khăn trùm đầu, áo trong, áo ngoài, quần, giày, đai lưng. Nhan sắc đều là màu xám trắng, cũng không khó coi, có vẻ rất mộc mạc. Dùng Lý Thu lặng lẽ cho Vân Cảnh nói lời tới nói, đây là vì nhường đám học sinh nhớ kỹ trước đó học tập không dễ, vẫn chưa tới khoe khoang hưởng thụ thời điểm, bọn hắn tại làm học vấn trên con đường này, mới vừa vặn khởi bước, tương lai nên tiếp tục cố gắng tiến lên, quần áo trên người chính là tốt nhất thúc dục, đồng thời cũng là tại nói cho bọn hắn, đọc sách nghiên cứu học vấn cũng không phải là đơn thuần vì hưởng thụ. Đồng sinh phục bình thường tình huống dưới đều là chính thức trường hợp mặc, đồng dạng tình huống dưới ngươi thích mặc cái gì liền mặc cái gì, không có người sẽ quản ngươi. Cái này thời điểm liền thể hiện ra khoa cử thu hoạch công danh về sau chỗ tốt, phúc lợi tràn đầy. Vân Cảnh bọn hắn dạng này đồng sinh, hàng năm có thể đi quan phủ nhận lấy 4 bộ đồng sinh phục, đông hạ tất cả 2 bộ, gia cảnh túng có điểm, quanh năm suốt tháng đều không cần tiêu tiền mua quần áo mới mặc vào. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn có thể hàng năm đi quan phủ dẫn 2 lượng bạc, 300 cân gạo, bút lông 2 chi cùng tỏi mực 2 khối. Đồ vật không nhiều, nhưng đều là phúc lợi, được không? Nói thật, dạng này phúc lợi đủ để cho người cái gì cũng không làm miễn cưỡng qua thời gian. Đương nhiên, dạng này phúc lợi cũng không phải vẫn luôn có thể dẫn tới đi, 30 tuổi nếu là vẫn không có thể thi đậu tú tài, dạng này phúc lợi là không có. Sau đó đồng sinh còn có thể miễn lao dịch cùng nghĩa vụ quân sự, tóm lại, chỗ tốt nhiều hơn. Đây chính là có công danh cùng không có công danh người khác nhau, mai kia xoay người, từ đây nhân sinh khác nhiều. Cái này còn chỉ là đồng sinh mà thôi, phía trên tú tài, cử nhân, tiến sĩ, các loại phúc lợi cùng chỗ tốt sẽ chỉ càng nhiều, nhiều đến người bình thường khó mà tưởng tượng. Bởi vì lúc trước trời hiện ra dị tượng sự tình, Vân Cảnh bọn hắn 20 cái đồng sinh cũng không có bao nhiêu vui nâng sáo trang vui sướng, nghi thức làm một chút ba mang theo điểm lúng túng tiến hành. Bọn hắn dẫn tới sáo trang về sau, đi chuyên môn gian phòng thay xong quần áo, sau đó ra, tiến hành sau cùng buộc tóc nghi thức. Trước đó bọn hắn mông đồng thời điểm trên đầu treo lên 2 khó coi tóc để chọn, đồng sinh, tiểu tóc cải biến, đem đầu tóc sắn lên đỉnh đầu, dùng khăn trùm đầu bao trùm dây cột tóc chói tốt, liền cùng đầu trên đỉnh treo lên cái bánh bao nhỏ giống như, vẫn như cũ có chút khó coi. Buộc tóc thời điểm, có thụ nghiệp tân sư, đều là tự mình thụ nghiệp tân sư hỗ trợ buộc tóc, không có thụ nghiệp tân sư, làm trên danh nghĩa lao sư, Nưu Quy Thọ hỗ trợ buộc tóc. Buộc tóc quá trình này, loan thoang có chút lễ thành nhân ý tứ, đối lập nghiêm cẩn, dù sao đồng sinh về sau, có quốc gia phúc lợi, đã coi như là có thể tự lực cánh sinh. Mặc quần áo buộc tóc về sau, Vân Cảnh bọn hắn mặc chỉnh tề, lại lần nữa cùng một chỗ hướng Nưu Quy Thọ kính trà, một bộ này quá trình xem như kết thúc. Lúc đầu dựa theo lệ cũ, tiếp xuống làm bọn hắn tiên sinh Nưu Quy Thọ, là muốn cùng những này học sinh thân cận một chút, nếu như coi trọng ai, mà người này lại không có ân sư, hắn còn có thể trước mặt mọi người thu mấy cái chân chính đồ đệ, sau đó chính là vui chơi giải trí. Có thể trước đó phát sinh chuyện như vậy, không có người có cái kia tâm tình, thế là một trận Tạ Sư Yến, cứ như vậy qua loa kết thúc. Xem chừng lần này Tạ Sư Yến, là những năm gần đây rất qua loa một lần, toàn bộ quá trình, liền một điểm sung sướng bầu không khí cũng không có. Liền rất lung túng. Tạ Sư Yến kết thúc, làm huyện lệnh Nưu Quy Thọ vội vàng rời đi, quay người thời khắc, biểu lộ liền ngưng trọng lên, trong mày, có thể nghĩ đến, hắn vội vàng rời đi, nhất định là muốn nghĩ trăm phương ngàn kế biết rõ trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Chẳng những là hắn, ở đây tuyệt đại đa số người cũng, Tạ Sư Yến kết thúc trước tiên, phần lớn người cũng rời đi, dù cho lưu lại mấy cái, cũng không tâm tình ăn đồ vật, cũng tại nhỏ giọng thảo luận trước đó trên trời dị tượng sự tình, ngược lại là Tạ Sư Yến cùng 20 cái tân tấn đồng sinh không có người đề cập. Vân Cảnh bọn hắn các loại Lý Thu trước tiên ly khai. Ly khai Minh Nguyệt lâu, Lý Thu trên mặt không có trước kia bình tĩnh cùng thong dong, một mặt trầm mặc, nhíu mày. "Sư phụ, ngươi biết rõ vừa rồi đó là cái gì tình huống sao?" Vân Cảnh nhịn không được hỏi. Tùy hành Trần Nhất Kiếm Lâm Dạ Tinh bọn hắn cũng nhìn về phía Lý Thu, không có người biết rõ đó là cái gì tình huống, cũng muốn từ hắn nơi này đạt được đáp án. Có thể Lý Thu cũng là lắc đầu nói, vi sư cũng không biết rõ, chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nói đến đây, hắn dừng một cái nói bổ sung, trời hiện ra dị tượng, máu nhuộm thương khung, nghĩ đến không phải là chuyện gì tốt, nhất định phải nghĩ biện pháp làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, vạn nhất thật có đại sự phát sinh, cũng tốt có chỗ chuẩn bị. Phía sau hắn câu nói này, loáng thoáng là đang nhắc nhở Lâm Diệu Hoa cùng Trần Nhất Kiếm bọn hắn. Nhận hắn phần nhân tình này, Lâm Diệu Hoa chắp tay nói, Lý tiên sinh, trong nhà của ta còn có chuyện, thực tế thật có lỗi, xin cáo từ trước. Không sao, chính sự quan trọng, Lý Thu gật đầu nói, cái này một lát hắn chỗ nào còn có tâm tư quản Lâm Diệu Hoa bọn hắn à. Tại Lâm Diệu Hoa bọn hắn sau khi đi, Lý Thu nói, Cảnh Nhi, các ngươi về khách sạn trước chờ ta đi một chút liền đến. Được rồi sư phụ, Vân Cảnh gật đầu. Lý Thu vội vàng rời đi, Vân Cảnh biết rõ, hắn hẳn là đi nghị trăm phương ngàn kế nghe ngóng chuyện gì phát sinh đi. Cảnh ca ca, các ngươi kết thúc nha. Lúc này đối diện trong trà lâu Tô Tiểu Diệp chạy đến nói, hiển nhiên cũng là nhận lấy trước đó trời hiện ra dị tượng ảnh hưởng, trên mặt không có ngày xưa mà bác. Tô thợ săn biểu lộ nặng nề nói, đi, về khách sạn trước. Trong lòng khẽ động, Vân Cảnh như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Tô thợ săn, nhưng cũng không nói cái gì, một đoàn người vội vàng trở về nhà trọ. Trở lại nhà trọ về sau, Vân Cảnh tìm lý do tránh đi Vương Bách Lâm bọn hắn, đơn độc tìm tới Tô thợ săn, hỏi, nhạc phụ đại nhân, ngươi có phải hay không biết rõ trước đó dị tượng là cái gì nguyên nhân? Ta cũng không biết rõ, Tô thợ săn nhíu mày lắc đầu nói. Vậy ngươi còn chỉnh vội vã cuối cùng. Còn tưởng rằng ngươi biết một chút cái gì đây, Vân Cảnh hơi im lặng. Chỗ nào biết Tô thợ săn lại nói, mặc dù ta không biết rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, có thể trước tại quân. Ân, trước kia thỉnh thoảng nghe qua một câu, chính là miêu tả trước đó loại kia máu nhuộm thương khung tình huống. Lời gì? Vân Cảnh hiếu kỳ hỏi. Nghĩ nghĩ, Tô thợ săn cũng không có giấu giếm, nói, ta cũng là tin đồn, tiểu cảnh ngươi cũng đừng coi là thật, tạm thời nghe liền tốt, tuyệt đối đừng nói cho hắn biết người, miễn cho dẫn phát mầm thai vạn, câu nói kia nói là thương khung nhuốm máu, thiên hạ đem loạn. Dừng một cái, hắn lại nói, vì sao lại có dạng này thuyết pháp ta cũng không rõ ràng, dù sao ta nghe được chính là như vậy, ngươi cũng không cần coi là thật, nghe còn chưa tính, ngươi còn nhỏ, những chuyện này không phải ngươi hẳn là quan tâm. Thương khung nhuốm máu, thiên hạ đem loạn. Vân Cảnh trong lòng nhai nuốt lấy câu nói này, cái này không phải là không nói a. Mặc dù Vân Cảnh vẫn là không có minh bạch chuyện gì xảy ra, có thể thiên hạ loạn hay không hắn không biết rõ, hắn lại là có thể nghĩ đến, chuyện sự tình này về sau, tất nhiên sẽ dẫn phát cả nước không thái bình. Bỏ mặc cái gì địa phương, thế gian cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết loại kia thừa cơ làm loạn người, Vân Cảnh dám cam đoan. Trước đó máu nhuộm thương khung dị tượng phát sinh về sau, tuyệt đối sẽ có một ít yêu ma quỷ quái lưu quỷ xà thần nhảy ra gây sự tình. Kia loại tâm lý không bình thường người ngươi liền không thể dùng lẽ thường đi đối đãi. Thiên hạ thái bình không tốt sao? Cái loại người này hắn hết lần này tới lần khác liền không ưa thích thiên hạ thái bình. Tâm niệm lấp lóe, Vân Cảnh hỏi, nhạc phụ đại nhân, tiếp xuống các ngươi có tính toán gì? Có thể có tính toán gì, về nhà thôi, trời sập xuống có to con treo lên, nên không đến trên đầu chúng ta, Tô thợ săn giọng nói nhẹ nhàng nói. Vân Cảnh nghĩ cũng phải, nghĩ những cái kia loạn thất bát tao cũng vô dụng. Sau đó không lâu, Lý Thu trở về, trên mặt vẫn không có nụ cười, nhíu mày. Cùng Vân Cảnh bọn hắn tụ hợp về sau, Tô thợ săn trước tiên hỏi, Lý tiên sinh, thăm dò được cái gì sao? Không có, Lý Thu rất trực tiếp lắc đầu nói, tiếp lấy còn nói, hiện tại cơ hồ tất cả mọi người đang chăm chú chuyện sự tình này, hơi không chú ý rất có thể dẫn phát đại loạn, quan phủ chỉ sợ đã sức đầu mẹ chán, thời gian ngắn không có khả năng biết rõ cụ thể nguyên do, ta đã nhiều mặt đi tin, có thể hay không đạt được hồi âm biết rõ cụ thể ta cũng không rõ ràng, tiếp xuống chỉ có thể chờ. Chờ đợi là một loại nhất làm cho người xoắn xuýt sự tình, bởi vì ngươi không biết rõ cuối cùng sẽ chờ đến kết quả như thế nào, thậm chí rất có thể căn bản liền sẽ không có kết quả. Đối với Lý Thu trả lời, Tô thợ săn cũng không ngoài ý muốn, hỏi, kia Lý tiên sinh tiếp xuống như thế nào dự định? Nhìn tuổi nhỏ Vân Cảnh cùng Tô Tiểu Diệp một cái, Lý Thu cũng không nhiều lời, nói, đi về trước đi, lấy bất biến ứng và biến. Cũng chỉ có thể dạng này, Tô thợ săn bất đắc dĩ nói. Gật gật đầu, Lý Thu nói, Tô lão đệ, ta vừa rồi mơ hồ thăm dò được, vì để phòng rối loạn, huyện thành cửa thành rất có thể sẽ tạm thời đóng lại, việc này không nên chậm trễ, cho nên nhóm chúng ta đến lập tức khởi hành trở về. Ừm, đã như vậy, nhóm chúng ta xin từ biệt, có cơ hội sẽ cùng nhau uống rượu, Tô thợ săn không chút do dự nói. Tô Tiểu Diệp nghe được bọn hắn nói như vậy, nhìn về phía Vân Cảnh không ngừng nói, Cảnh ca ca, các ngươi muốn đi sao? Đúng vậy a, luôn luôn muốn trở về, Vân Cảnh cười nói. Tô Tiểu Diệp dầu dĩ không vui mừng mà nói, a, vậy ngươi sẽ nhớ ta sao? Sẽ, Vân Cảnh sờ lên đầu nhỏ của nàng. Rồi ra tay nhỏ, Tô Tiểu Diệp vui vẻ nói, kia quyết định a, nhóm chúng ta ngéo tay. Tốt, nhóm chúng ta ngéo tay, Vân Cảnh cũng đi theo rồi xuất thủ nói. Hi hi, Cảnh ca ca nhớ kỹ nhớ ta à, chờ tương lai của ta trưởng thành, gả cho ngươi, nhóm chúng ta liền không xa rời nhau, Tô Tiểu Diệp đỏ mặt nói. Vân Cảnh gật đầu nói, kia là đương nhiên. Nô, Cảnh ca ca, hôm nay sau khi tách ra, ta cái gì thời điểm mới có thể gặp lại đến ngươi nha? Tiếp lấy Tô Tiểu Diệp lại dầu dĩ nói. Cười cười, Vân Cảnh nói, vậy còn không đơn giản, ngươi nếu là nhớ ta, trực tiếp đi nhà ta tìm ta không được sao? Ngạch, tại nhà ta tìm không thấy ta, đi New Jack trấn cũng được, ngươi đi học đường nghe ngóng liền biết rõ ta tại cái gì địa phương. Cũng đúng nha, vậy liền nói như vậy tốt ta nhớ ngươi lắm liền trực tiếp đi tìm ngươi. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 158, Phu Tử Vẫn. Ngắn ngủi gặp nhau sau là ly biệt, bởi vì muốn đi phương hướng khác biệt, là lấy Vân Cảnh bọn hắn chỉ có thể ở nhà trọ cửa ra vào cùng Tô Tiểu Diệp hai trà con tách ra. Dù sao không phải cái gì sinh ly từ biệt, tách ra thời điểm nói không lên cỡ nào thương cảm, nhưng đến cùng vẫn còn có chút không thôi. Cảnh Nhi, đi thôi, Lý Thu dẫn đầu leo lên xe ngựa nói. Gật gật đầu, Vân Cảnh lát nữa nhìn về phía Tô Tiểu Diệp nói, "Tiểu Diệp tử, ta đi rồi, ngươi trở về muốn ngoan ngoãn. Ta biết rõ Cảnh ca ca, ngươi phải chú ý an toàn à, còn có, đừng quên ước định của chúng ta, nhớ kỹ nhớ ta." Tô Tiểu Diệp không ngừng nói, cũng không lo được thẹn thùng. "Tốt." Trọng trọng gật đầu, Vân Cảnh quay người leo lên lập tức xe. "Giá." Theo Lưu Đại Tráng một tiếng quát nhẹ, chiếc xe ngựa đi, bánh xe cuộn, dần dần từng bước đi đến, chậm rãi biến mất tại trong dòng người. "Tiểu Diệp tử, nhóm chúng ta cũng đi thôi, sau khi trở về, ngươi phải tăng gấp bội cố gắng luyện công." Tô Thợ Săn ngựa khí có chút phức tạp nói. Một mực đưa mắt nhìn Vân Cảnh bọn hắn biến mất tại cuối tầm mắt, Tô Tiểu Diệp mới lát nữa rầu rĩ không vui mừng mà nói, "Ta biết đến cha, Cảnh ca ca bây giờ đều là đồng sinh, ta phải biến đổi đến mức rất lợi hại mới xứng với hắn." "Ừ." Tô Thợ Săn gật gật đầu, không nói thêm lời, mang theo Tiểu Diệp tử chậm rãi rời đi. Trên thực tế hắn nhường Tô Tiểu Diệp tiếp xuống cố gắng gấp bội luyện công, cũng không phải là bởi vì Vân Cảnh nguyên nhân, càng nhiều thì là bởi vì lúc trước dị tượng nhường hắn cảm thấy bất an. Bất luận như thế nào, bản sự luyện tốt, tương lai bỏ mặc chuyện gì phát sinh, cũng có đầy đủ thủ đoạn đối phó. Theo bước lên xe ngựa trở về bắt đầu, Lý Thu liền một mực trầm mặc, nếu mày cũng không nói chuyện, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Vân Cảnh không có quấy rầy hắn, mà là xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài. Cùng sớm đi thời điểm khác biệt, người đi trên đường phố phần lớn cũng đã mất đi nụ cười, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, không khí ngột ngạt mà khẩn trương. Bởi vì kia dị tượng, mọi người mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không ảnh hưởng đến dân chúng tâm tình, trong lúc vô hình cảm thấy bất an. Một đường chỗ qua, Vân Cảnh nhìn thấy vô số người chen chúc hướng đi lương cửa hàng chẳng cảnh, tâm tình có chút nặng nề, đây là loạn tượng chiêu mộ. Dân lấy thực vi thiên, trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt, là đại đa số người cũng đang khẩn trương chữ hàng lương thực thời điểm, chính là trong lòng bắt đầu bất an, loại này thời điểm, hơi có chút gió thổi cỏ lay đều sẽ dẫn phát rối loạn, tiến một bước mở rộng, rất có thể hình thành tai nạn. Hy vọng quan phủ có đầy đủ kinh nghiệm đối phó loại cục diện này, Vân Cảnh nội tâm yên lặng nói. Ly khai cửa thành thời điểm, Vân Cảnh phát hiện không khí nơi này càng căng thẳng hơn, thủ vệ binh sĩ tăng lên mấy lần, ra vào kiểm tra đến cũng càng thêm nghiêm ngặt. Hy vọng kia dị tượng chỉ là phổ thông hiện tượng tự nhiên. Lát nữa nhìn xem dần dần đi xa Tân Lâm huyện huyện thành, Vân Cảnh trong lòng thầm nghĩ, nhưng này khả năng sao? Dứt bỏ những nhân tố khác không nói, Vân Cảnh lần này tới huyện thành, cũng được xưng tụng thu hoạch tràn đầy, thi đậu đồng sinh công danh, còn gặp Tô Tiểu Diệp. Mấy ngày thời gian, mặc dù trôi qua bình bình đạm đạm, nhưng đáng giá hồi ức đồ vật vẫn là rất nhiều. Nhân sinh chính là như vậy, cả ngày nơi đó có nhiều như vậy ầm ầm sóng dậy lại chuyện kích thích a, tuổi gạo dầu muối, thường thường nói chuyện mới là giọng chính. Dù cho những cái kia giang hồ khách, cũng không phải cả ngày không phải chém người chính là tại chém người trên đường, nói cho cùng, loại kia chém chém giết giết sự tình, bọn hắn cả một đời lại có thể trải qua bao nhiêu lần đây, đại đa số thời điểm, vẹn vẹn một lần chỉ sợ nhân sinh liền như thế không rõ ràng bàn giao đi. Thời gian dần trôi qua, Tân Lâm huyện huyện thành biến mất tại cuối tầm mắt, tiếp xuống bọn hắn tuyệt đại đa số thời gian cũng sẽ tại dã ngoại hoang vu vượt qua, dưới chân là một cái cô độc quan đạo. Hai bên đường, ngay từ đầu còn có thể nhìn thấy ruộng đất thôn xóm, vùng đồng ruộng là bận rộn khổ cực đại chúng. Vẫn là câu nói kia, người tại ăn no sau mới có thể nghĩ những cái kia loạn thất bát tao, trước đó trời hiện ra dị tượng, tựa hồ đối với những này khổ cực đại chúng cũng không có cái gì ảnh hưởng, bọn hắn vẫn như cũ vội vàng tự mình. Mùa xuân đối nông dân tới nói cực kỳ trọng yếu, liên quan đến một cái gia đình sinh kế, còn tại ăn no mà cấm trên dãy rùa bọn hắn, nơi đó có nhiều như vậy tinh lực đi cân nhắc dị tượng không dị tượng loại này bắn đại bác cũng không tới sự tình. Cho dù sẽ trời đất sụp đổ, cái này còn không có phát sinh à, tổng bộ về phần vì kia hư vô mở miệng sự tình, ngay cả cuộc sống đều chẳng qua đi. Thời gian dần trôi qua, ruộng đất thôn xóm cũng không thấy được, hai bên đường chỉ còn lại có hoang sơn giã lĩnh. Đi đường là một cái rất khô khan sự tình, đạo lộ lồi lõm bất bình, xe ngựa chạy qua rất là sốc này, lại không có cái gì giải trí, kể từ đó, rất dễ dàng để cho người ta cảm thấy mỏi mệt. Lúc đầu Vương Bách Lâm bọn hắn vẫn còn muốn tìm Vân Cảnh cùng nhau, nhưng nhìn đến Lý Thu không nói một lời, cũng không dám đi sờ lông mày của hắn, chỉ có thể coi như thôi. Giữa trưa, Vân Cảnh bọn hắn đi tới trước mấy ngày nghỉ chân nhà kia ngã ba đường bên cạnh giả điếm, người kiệt sức, ngựa hết hơi, đang ăn ngon điểm đồ vật tu chỉnh một cái. Nuôi ngựa loại chuyện này tự nhiên có Lưu Đại Tráng bọn hắn đi phụ trách, Vân Cảnh bọn hắn không cần quan tâm. A Cảnh, lần này huyện thành hành trình, tốt phiền muộn a, ngươi cùng kiếm khách cũng thi đậu đồng sinh, liền ta cùng bản tử cái gì cũng không có mò lấy. Sau khi xuống xe, nhẫn nhịn một đường Vương Bách Lâm không kịp chờ đợi tìm tới Vân Cảnh nói chuyện. Vân Cảnh trêu ghẹo nói, ngươi sao có thể nói cái gì cũng không có vớt ra đây, không phải mua mấy quyển sách sao? Ta phát hiện cái này mấy ngày ngươi cũng đang vùi đầu khổ đọc đây, có cái này nghiêm túc sức lực, nghĩ đến năm sau nhất định có thể cấp ba, còn có bản tử cũng mập một vòng, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Há to miệng, Vương Bách Lâm dầu dĩ nói, hôm nay sau khi trở về ta liền đem những sách kia đốt đi, nghiêm túc nghiên cứu học vấn, năm sau thi đậu đồng sinh, nếu không liền bị ngươi cùng kiếm khách kéo đến quá xa, về sau đều không có ý tứ cùng các ngươi chơi. Vân Cảnh yên lặng nhìn hắn một cái, trong lòng tự nhủ cái này gia hỏa còn có thể hạ quyết định dạng này quyết tâm. Hy vọng như thế đi, như hắn thật có thể làm được, nói rõ cái này gia hỏa còn có thể cứu. Têu một bàn đồ ăn, lại đến một bình trà nước, từ từ ăn, trước đó trên đường đi mệt mỏi cuối cùng là đã khá nhiều. Vân Cảnh bọn hắn vui chơi giải trí thời điểm, trung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía cửa ra vào, Vân Cảnh bọn hắn cảm thấy kỳ quái, cũng đi theo nhìn sang. Một cái qua đi, Vân Cảnh minh bạch mọi người vì sao làm ra dạng này dị thường cử động, tình cảm là đang nhìn mỹ nữ. Lâm Tinh Ngữ, Lâm Dạ Tinh hai tỷ đệ tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú đặt chân nhà này ra điếm, bất quá mọi người ánh mắt cơ hồ đều đặt ở Lâm Tinh Ngữ trên thân, Lâm Dạ Tinh thì là bị mang tính lựa chọn không để mắt đến. Nam Hải từ nơi đó có mỹ nữ tới hấp dẫn ánh mắt không phải. Lâm Tinh Ngữ vẫn như cũng là toàn thân áo trắng, lụa mỏng che mặt, cầm trong tay trường kiếm, có lẽ là sớm thành thói quen bị mọi người chú ý, nàng thong dong vô cùng, đối chung quanh ánh mắt làm như không thấy. Khi thấy Vân Cảnh bọn hắn về sau, Lâm Tinh Ngữ bình tĩnh trong ánh mắt lập tức không hiểu có thêm một tia thần thái, đối bên người Lâm Dạ Tinh nói, "Tiểu đệ, bên kia, ngươi đồng môn cũng tại, còn có Lý tiên sinh, có hay không muốn đi qua lên tiếng chào hỏi?" Tự nhiên như thế, Lâm Dạ Tinh không cần suy nghĩ gật đầu nói mặc dù tách ra liền nửa ngày đều không đến, có thể hắn lần này hồi trở lại Nưu Giác trấn đi học tiếp tục, nếu là trên đường gặp được đồng môn cùng tiên sinh chào hỏi cũng không đánh, đến cùng là mất cấp bậc lễ nghĩa. Đi qua, Lâm Dạ Tinh hành lễ nói, "Học sinh Lâm Dạ Tinh, chữ Thanh Trúc, gặp qua Lý tiên sinh, chư vị đồng môn." Vạn Bối Lâm Tinh Ngữ gặp qua Lý tiên sinh, Lâm Tinh Ngữ cũng đi theo hành lễ nói, sau đó đối Vân Cảnh bọn hắn nói, "Vân Cảnh, Chu Kim Thái, Vương Bách Lâm, các ngươi tốt, lại gặp được các ngươi." Lý Thu gật đầu nói, "Là các ngươi a, Lâm Dạ Tinh, ngươi có chữ viết rồi." Thanh Trúc, bốn mùa thường thanh, lịch gian nan vất vả mưa tuyết tàn phá vẫn như cũ đứng thẳng, cứng cỏi bất khuất, không tệ. Đa tạ Lý tiên sinh khích lệ, chữ là gia phụ lên, ngoại trừ hy vọng ta như Thanh Trúc kiên cường bên ngoài, còn kỳ vọng ta tại học vấn cùng làm người trên liên tiếp cao thăng, Lâm Dạ Tinh cười nói, hiển nhiên đối với mình chữ cũng là rất hài lòng. Vân Cảnh trong lòng tự đủ quả nhiên chỉ có khởi thác tên, không có khởi thác danh tiếng, cái này Lâm Dạ Tinh tính cách, ngược lại là cùng Thanh Trúc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, một mực đơn phương đang cùng mình phân cao thấp, nhưng không có thành công qua, cho dù như thế, hắn cũng không hề từ bỏ qua, ngược lại càng đánh càng hăng, tựa như có thể ép cong lại ép không ngừng cây trúc giống như. "Ừm, các ngươi cũng là hồi trở lại Nưu Giác trấn. Nếu không cùng nhau ngồi xuống ăn điểm nghỉ ngơi một chút." Lý Thu không có lại làm quá nhiều đánh giá, hiển nhiên trong lòng có chuyện gì không hăng hái lắm. "Trường giả mời, vạn bối không dám trì hoãn, quấy rầy." Lâm Dạ Tinh gật đầu nói, sau đó ngồi xuống. Tỷ tỷ của hắn Lâm Tinh Ngữ cũng đi theo nói câu cái dày, ngồi tại bên cạnh, không đến dấu vết nhìn đệ đệ một cái, đối với hắn biểu hiện rõ ràng rất hài lòng. Trần Nhất Kiếm cái này một lát hét lên, "Hoa, tất cả mọi người là đồng thời thi đậu đồng sinh, các ngươi cũng có chữ viết, liền ta còn không có, không được, sau khi trở về ta cũng phải để trưởng bối giúp ta làm cái chữ, lấy vật gì chữ tốt đây, ta phải suy nghĩ suy nghĩ, suy nghĩ nhiều một chút, đến thời điểm nhường trưởng bối cho ta tuyển." Vân Cảnh đồng học, ngươi cũng có chữ viết rồi. Lâm Dạ Tinh hiếu kỳ nhìn xem Vân Cảnh nói. Vân Cảnh gật gật đầu cười nói, "Đúng vậy, tại hạ Vân Cảnh, chữ thủ tâm, gặp qua Thanh Trúc huynh." Chữ bình thường đều là thân bằng hảo hữu cùng đối lập thân cận một chút người xưng hô, Lâm Dạ Tinh là đồng môn, cũng không phải địch nhân, Vân Cảnh vẫn là có cần phải đem chữ của mình nói cho hắn biết. "Thủ tâm huynh khách khí." Lâm Dạ Tinh hành lễ nói. Vương Bách Lâm cùng Chu Kim Thái một mặt phiền muộn, bọn hắn chẳng những không có chữ, bây giờ liền lấy chữ tư cách cũng không có, hoặc là thi đậu công danh, hoặc là trưởng thành. Cái này khiến trong bọn họ cảm thấy định quyết tâm, về sau nhất định phải đi học cho giỏi, sớm một chút thi đậu công danh lấy chữ. "Ngươi xem một chút, bọn hắn cái này Thanh Trúc huynh, cái kia Thủ Tâm huynh, nghe liền phong cách không đồng dạng." Chu Kim Thái gật gật đầu xem như bắt chuyện qua, hoàn toàn như trước đây chuyên tâm đối phó ăn, về phần Vương Bách Lâm, đối mặt Lâm Tinh Ngự mỹ nữ như vậy, hắn ngược lại là rất ít nói. "Sách, có ít người chính là ở trước mặt một bộ phía sau một bộ, Nưu Giác trấn một bộ, Tân Lâm huyện một bộ, phòng ở." "Tinh Ngự thì tốt, nhóm chúng ta lại gặp mặt, ngươi cũng đi Nưu Giác trấn sao?" Vân Cảnh đối Lâm Tinh Ngự chào hỏi, thật không có dị dạng tâm tư, thuần túy là theo lễ phép. Có lẽ là bởi vì có trưởng bối tại, hoặc là đang ngồi đều là người quen, Lâm Tinh Ngự tháo xuống trên mặt khăn che mặt, đối chung quanh nhận ẩn bụng trộm lúc hít vào động tĩnh làm như không thấy, gật đầu cười nói, "Là đây." Trong nhà trưởng bối có việc thoát thân không ra, ta cái này làm tỉ tỉ, đến cùng luyện qua mấy ngày trang giá bà thức, cho nên đưa đêm tối đi Nưu Giác trấn đọc sách. Thì ra là thế, Vân Cảnh gật đầu nói, trong lòng tự nhủ khó trách có thể ở chỗ này gặp được, nghĩ đến hắn người nhà, ngay tại vội vàng nghe ngóng liên quan tới trời hiện ra dị tượng sự tình đi. Tiếp lấy Lâm Tinh Ngữ nói ra, tương phùng không bằng nỗi nộ, đã nhóm chúng ta đều muốn đi Nưu Giác trấn, không bằng đợi chút nữa cùng nhau đi tới như thế nào. Nói chuyện thời điểm, nàng nhìn về phía Lý Thu, giống như là đang trưng cầu trưởng bối ý kiến. "Không sao," Lý Thu bình tĩnh nói, những chuyện nhỏ nhặt này căn bản không thèm để ý. Lại nói, đường cũng không phải nhà hắn, còn có thể ngăn không đồng ý đi không thành. Dừng lại trong giây lát về sau, một đoàn người ăn uống no đủ, tu chỉnh đến không sai biệt lắm, tiếp tục lên đường. Lâm Tinh Ngữ một lần nữa mang lên trên khăn che mặt, có thêm hai chị em bọn hắn, đến cùng Lâm Tinh Ngữ dáng dấp quá mức xuất chúng, mà lại lúc trước ven đường nhà trọ lộ ra mặt, hữu ý vô ý, bọn hắn đi thời điểm, đằng sau đi theo nhiều người một chút. Hồng Nhan Họa Thủy. Vân Cảnh trong lòng cổ quái, nếu như tiếp xuống phát sinh chút gì dưới ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân nữ các loại sự tình, hắn là không có chút nào kỳ quái, nhìn một chút bên người sư phụ, Vân Cảnh thậm chí còn có chút chờ mong. Chờ mong có người đến đưa đồ ăn. Là sự thật trên đường đi gió êm sóng lặng, thẳng đến bọn hắn buổi chiều trở lại Nưu Giác trấn, cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, nhường Vân Cảnh trắng chờ mong một trận. Trở lại Nưu Giác trấn về sau, riêng phần mình lẫn nhau tạm biệt tách ra đi về nhà. Lưu Đại Tráng bọn hắn đem Vân Cảnh hai sư đồ đưa đến phân lộ địa phương liền dừng lại, cũng không có đặt chân Vân Cảnh bọn hắn bình thường ở địa phương. Tu cục, tu cục. Vân Cảnh đẩy ra cổng sân, Tiểu Bạch liền phát ra kỳ quái tiếng kêu nện bước bát tự bước tiến lên đón, tiếng kêu kia, cũng không biết rõ cùng động vật gì học. Đi vào Vân Cảnh bên người, nó cọ sát Vân Cảnh, giống như là tại tranh công. Giống như là đang nói ngươi không có ở đây thời điểm ta đem cái này nhà thấy rất tốt. Trong hồ nước, to bằng chậu rửa mặt rùa đen thừa dịp Tiểu Bạch không chú ý, bơi tới bên bờ thò đầu ra nhìn về phía Vân Cảnh. "Tiểu Bạch, cái này mấy ngày đa tạ rồi." Vân Cảnh sờ lên Tiểu Bạch đầu cười nói, sau đó hướng về phía Tiểu Ô Quy phất phất tay, xem như bắt chuyện qua. Tiểu Bạch vẫn như cũ cọ lấy Vân Cảnh, trong cổ họng phát ra lẩm bẩm thanh âm. Vân Cảnh đã hiểu, đây là muốn chỗ tốt đây, thế là dẫn dắt một chút linh khí cho nó, Tiểu Bạch lúc này mới hài lòng, lại cùng Vân Cảnh thân mật một lát, sau đó giương cánh bay mất, nó cũng là muốn ăn đồ vật. Cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, Vân Cảnh cũng cho Tiểu Ô Quy một chút linh khí, kia ra hỏa đạt được linh khí sau chìm vào đáy nước đi. Nhìn thấy sư phụ trước tiên đi thăm dò xem trong vườn hoa gốc kia cúc dại, Vân Cảnh thuận tiện cho nó cũng tới một chút linh khí. Trở lại chỗ ở, dàn xếp lại về sau, trời cũng sắp tối rồi, hai sư đồ đơn giản ăn nhiều đồ vật, sau đó Lý Thu nói, Cảnh Nhi, ngươi đem bát đũa rửa, sau đó luyện chữ đi, vi sư đi ra ngoài một chuyến. Được rồi sư phụ, Vân Cảnh gật đầu, xem chừng sư phụ vẫn tại nghĩ biện pháp làm rõ ràng trời hiện ra dị tượng sự tình. Vân Cảnh luyện chữ đến tối đại khái 10 điểm, Lý Thu mới trở về, cũng không có nói cho Vân Cảnh hắn làm cái gì đi. Ban đêm, Vân Cảnh ngủ thời điểm, Lệ cũng mỗi ngày hấp thu linh khí tầm bổ bản thân, thuận tiện cho trở về tiểu bạch, rùa đen cùng trong vườn hoa cúc dại cũng tới một chút. Đi huyện thành một chuyến, cầm cái công danh trở về, dạng này đại hỷ sự, nguyên bản Vân Cảnh hẳn là trước tiên nói cho người nhà, thế nhưng bây giờ mới đầu tháng, chỉ có thể chờ đợi cuối tháng trở về. Cuộc sống của hắn lại khôi phục được trước kia bình tĩnh. Hôm sau sáng sớm rời giường, bởi vì là mùa xuân, hắn cùng sư phụ Lý Thu xuống đất làm việc, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đi học đường ăn cơm lên lớp. Tóm lại, cùng thường ngày không có gì khác biệt, mặc dù hắn đã là đồng sinh, vẫn như trước cùng bạn học trước kia nhóm cùng một chỗ học tập, cái này học kỳ đã đi gần một nửa, điều chỉnh học tập tiến độ quá vội vàng, chỉ có thể là học kỳ sau lại điều chỉnh. Kia Thiên hồi đến về sau, Vân Cảnh lại chưa thấy qua Lâm Tinh Ngữ, đối phương chỉ là đơn thuần đưa Lâm Dạ Tinh đến Nưu Giác trấn mà thôi, đưa đến sau cũng đã đi. Sau đó thời gian, mỗi ngày Vân Cảnh sớm tối cùng sư phụ xuống đất làm việc, giữa trưa học tập, nghỉ ngơi vào cái ngày đó, vẫn là sẽ đi trên trấn dịch dung bày quầy bán hàng. Khác biệt duy nhất chính là, buổi trưa thời điểm, Lý Thu đều sẽ rời đi học đường không biết rõ đi nơi nào. Vân Cảnh biết rõ, hắn là tại nghị trăm phương ngàn kế nghe ngóng liên quan tới trời hiện ra dị tượng sự tình, hắn cái này một bận rộn, liền trước đây nói qua Vân Cảnh thi đậu đồng sinh sau dạy hắn luyện võ sự tình cũng quên, Vân Cảnh cũng không để ý, dù sao mỗi ngày hấp thu linh khí cũng có thể mạnh lên, luyện võ, sư phụ dạy hắn liền học. Một mực dạng này bình tĩnh qua gần một tháng. Cuối tháng thời điểm, ngày thứ hai nghỉ, Vân Cảnh là muốn Lệ Cũ đi về nhà một chuyến. Có thể tối hôm đó, Lý Thu lại là mang theo mặt mũi tràn đầy nặng nề trở về, ngồi ở phòng khách không nói một lời. Hắn cảm xúc rất không ổn định, Vân Cảnh rõ ràng có thể cảm giác được. Hôm nay trở về Lý Thu không còn bình tĩnh của ngày xưa, võ giả tiên tiên trung kỳ tu vi cũng quên áp chế, đối Vân Cảnh tới nói kinh khủng khí tức không ngừng phụt ra hút vào, nhường hắn trong lòng run sợ. Lấy Lý Thu làm trung tâm, phương viên ngàn mét bên trong tiểu động vật cũng phảng phất cảm thấy trên người hắn kinh khủng khí tức, chúng không minh chim không gọi, yên tĩnh đáng sợ. Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì? Vân Cảnh không cách nào an tâm luyện chữ, thế là buông xuống bút lông hỏi. Nhìn Vân Cảnh một cái, Lý Thu thở sâu, bình phục trên thân không ổn định khí tức, hắn nhìn về phía Vân Cảnh trầm giọng nói, Cảnh Nhi, ngươi còn nhớ rõ ngày đó tại huyện thành nhìn thấy nơi chân trời xa dị tượng sao? Sư phụ, đồ nhi tự nhiên là nhớ kỹ, làm sao, có mặt mày sao? Vân Cảnh gật đầu nói. Lý Thu ngữ khí trầm trọng nói, hoàn toàn chính xác có mặt mày, trải qua vi sư một tháng qua nhiều mặt nghe ngóng, cuối cùng là biết rõ xảy ra chuyện gì. Nói tới chỗ này, Lý Thu đột nhiên mắt đục đỏ ngầu, nhìn về phía phương xa bầu trời đêm lẩm bẩm nói, Cảnh Nhi, có một vị phu tử vẫn lạc. A. Vân Cảnh trong lòng giật mình, thình lình nhìn về phía sư phụ Lý Thu, một mặt khó có thể tin. Phu tử a, thọ 500, sống lịch sử đồng dạng nhân vật, mỗi một cái đứng ra cũng có được sẵn đại hạ tương khuynh thủ đoạn cùng trí tuệ. Sư phụ thế mà nói với mình, có dạng này một vị nhân vật vẫn lạc. Gật gật đầu, Lý Thu trầm giọng nói, đúng vậy, có một vị phu tử vẫn lạc, cụ thể là vị nào còn không rõ ràng, ngày đó dị tượng, chính là phu tử vẫn lạc thời điểm đưa tới thiên tượng biến hóa. Cái này, Vân Cảnh bị bất thình lình tin tức chấn động đến cũng không biết do nói cái gì. Thở sâu, Lý Thu nói, tin tức đã xác nhận không sai, triều đình bây giờ phong tỏa tin tức này cũng không dâm gian thiên hạ, vi sư vẫn là nắm sư tổ ngươi quan hệ mới biết đến, bất quá phu tử vẫn lạc, loại chuyện này là không đạt được, không biết rõ cái gì thời điểm triều đình mới có thể công bố, cả nước cùng buồn. Đột nhiên nghe được tin tức này, ngoại trừ đối phu tử vẫn lạc kinh ngạc ngoài ý muốn bên ngoài, Vân Cảnh còn muốn rất nhiều càng thêm sâu xa đồ vật, thở sâu hỏi, sư phụ, phu tử vẫn lạc, tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn a. Đâu chỉ, Lý Thu ngưng trọng nói. Sau đó nói, phu tử a, quốc chi kình thiên trụ, mặc dù còn không rõ ràng vẫn lạc chính là ai, có thể bất luận một vị nào vẫn lạc, cũng chính là toàn bộ vương triều tổn thất không thể lường được. Vị sư thăm dò được, vẫn lạc vị kia phu tử, cũng không phải là thọ hết chết giả, mà là bị địch quốc giết hại, khí huyết ngút trời, lúc này mới đã dẫn phát ngày đó thiên tượng dị thường. Nói đến đây, Lý Thu hỏi Vân Cảnh, Cảnh Nhi, ngươi biết rõ điều này có ý vị gì sao? Chiến tranh. Vân Cảnh không gì sánh được ngưng trọng phun ra hai chữ này. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 159, Trương Binh. Đúng vậy a, chiến tranh. Lý Thu đỏ mắt nhìn xem bầu trời đêm lẩm bẩm nói, ngữ khí của hắn hết sức phức tạp, mang theo 3 điểm thở dài, 3 điểm sắc ý, 3 điểm thương cảm, còn có một điểm nghiến răng nghiến lợi. Một vị phu tử bị địch quốc giết hại bỏ mình, chiến tranh đã không thể tránh né. Nếu không báo thù này, vương triều mặt mũi ở đâu? Uy nghiêm ở đâu? Chỉ khi nào phát sinh chiến tranh, nhất định hao người tổn của. Khổ chính là thiên hạ bách tính, mắt thấy phân hữu cơ mở rộng thiên hạ bách tính liền muốn vượt qua tốt thời gian, theo chiến tranh bộc phát, ai biết rõ sẽ đánh bao lâu, ai biết rõ lại biến thành bộ dáng gì. Vậy sẽ chỉ làm cho cả quốc gia rơi vào chiến tranh vũng bùn, tốt thời gian là đừng suy nghĩ. Có thể cuộc chiến này không đánh cũng đến đánh, nếu không một khi mất dân tâm, toàn bộ quốc gia sẽ chỉ rơi vào phiền toái càng lớn vòng xoáy. Lý Thu thở dài chính là điểm ấy. Làm thiết thực phái người đọc sách, Lý Thu vẫn là tâm hệ bách tính thương sinh. Hắn nghĩ đến càng sâu xa hơn một chút, chiến tranh vạn nhất rơi vào rằng co trạng thái, tất nhiên sẽ có chút kẻ dã tâm thừa cơ gây sóng gió. Bỏ mặc cái gì thời điểm, thế gian cuối cùng không thể thiếu loại này, chỉ sợ thiên hạ bất loạn người, đến lúc đó loạn trong giặc ngoài, toàn bộ quốc gia đều sẽ phiền phức không ngừng, khổ sẽ chỉ là bách tính, đến lúc đó ước vạn thương sinh cũng đem rơi vào nước sâu trong lửa nóng. Có câu nói là ninh làm thái bình cho không vì loạn thế người. Thiên hạ thái bình thời điểm, dù là thời gian trôi qua khổ một điểm, đến cùng còn có thể an ổn sống qua ngày, trong loạn thế, đừng nói an ổn sống qua ngày, chỉ sợ liền cái an giấc đều ngủ không đến. Loạn thế người không như cỏ giới, không chỉ có riêng nói là nói mà thôi. Đương nhiên, những này cũng chỉ là hiện nay Lý Thu tưởng tượng thôi, cụ thể như thế nào, còn phải xem Vương Triều phương diện động tác kế tiếp, cũng không luận như thế nào, một khi khai chiến, cục diện tuyệt đối sẽ không mỹ hảo chính là. Về phần kia đậm đến tan không ra sắc ý, là bởi vì vi phu tử vẫn lạc nhường hắn hận không thể rút kiếm đem giết hại phu tử người chém thành muôn mảnh. Phu tử, không hề chỉ là một cái xưng hảo. Mỗi một vị phu tử đều là quốc chi kình thiên trụ, là toàn bộ vương triều sừng sững thế gian ỷ vào một trong, nhất là đối người đọc sách mà nói, cứ việc không có mấy cái người đọc sách chân chính gặp qua phu tử, nhưng cũng không ảnh hưởng tuyệt đại đa số người đọc sách đem phu tử xem như tinh thần tín ngưỡng, đừng nói phu tử bị giết hại, chính là có người đối phu tử nói năng lô mãng, cho dù tốt quan hệ chỉ sợ đều phải trở mặt, thậm chí không tiếp rút kiếm đối mặt. Tín ngưỡng loại này đồ vật, dung không được nửa điểm nói xấu. Mà bây giờ, một vị phu tử bị giết hại vẫn lạc, làm người đọc sách Lý Thu, có thể nào không giận, có thể nào không sát ý sôi trào. Thu này có thể nói không đội trời chung. Nỗi thương cảm của hắn cũng là bởi vì vi phu tử vẫn lạc mà thương cảm, tinh thần tín ngưỡng thiếu một vị, cái này khiến trong lòng hắn vắng vẻ. Vân Cảnh cũng biết rõ phu tử tại Đại Ly Vương triều vô số trong lòng người đại biểu ý nghĩa, bây giờ trong đó một vị bị giết hại bỏ mình, chiến tranh đã không thể tránh né. Nghĩ đến kiếp trước những cái kia ở vào trong chiến loạn quốc gia, Vân Cảnh trong lòng cũng vô cùng nặng nề. Tổ bị phá chứng có an toàn. Chiến tranh không chỉ là quốc gia sự tình, không chỉ là cao tầng sự tình, vậy sẽ liên lụy đến mỗi người, không ai có thể chỉ lo thân mình. Trừ phi có thể lấy nghiền ép chi thế cấp tốc kết thúc chiến tranh. Có thể địch quốc đô có dũng khí xuống tay với phu tử, hơn nữa còn đã đắc thủ, tổn thất một vị phu tử, Đại Ly Vương triều đừng nói lấy nghiền ép chi thế kết thúc chiến tranh, rất có thể còn có thể bị quy mô xâm lấn. Hoàn toàn chính xác, Đại Ly Vương triều còn có mấy vị phu tử, mỗi một cái cũng có sẵn đại hạ tương khuynh thủ đoạn, nhưng địch quốc liền không có dạng này tồn tại sao? Đối phương có dũng khí động thủ, nhất định liền đã làm xong nên đón hậu quả chuẩn bị, mà bây giờ Đại Ly Vương triều tại mất đi một vị phu tử về sau, cân bằng đã bị đánh phá. Sau đó cục diện sẽ diễn biến thành cái dạng gì, Vân Cảnh không cách nào tưởng tượng. Đầu có chút loạn, Vân Cảnh tạm thời không đi nghĩ những cái kia, hắn hỏi, sư phụ, tiếp xuống nhóm chúng ta nên như thế nào? Còn có thể như thế nào, cho phu tử báo thù cùng chiến tranh những chuyện này, tự nhiên có trên triều đình quan to quan nhỏ quyết định định điều lệ, nhóm chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình là được rồi, khác thêm phiền chính là đối triều đình ủng hộ lớn nhất, làm Đại Ly Vương triều con dân, vương triều có cần, nhóm chúng ta bất cứ lúc nào chờ đợi điều khiển chính là, nếu là gia quốc gặp nạn, chúng ta lại hà tích thân này. Lý Thu khuôn mặt lạnh lẽo nói, nếu như hắn bây giờ không phải một giới áo vải, Vân Cảnh đều không cần hoài nghi. Tự mình sư phụ tuyệt đối sẽ hận không thể cái thứ nhất hôn vào chiến trường. Gật gật đầu, Vân Cảnh nói, bây giờ cũng chỉ có thể dạng này. Kỳ thật thật bất đắc dĩ, ngoại trừ tận lực khác thêm phiền bên ngoài, còn có thể làm sao? Cho phu tử báo thủ. Không có khả năng kia, về phần cho vương triều bảy mưu tính kế các loại, kia liền càng không có tư cách. Tiếp lấy Lý Thu dầu dĩ nói, ta Đại Ly Vương triều cương vực bao la, tây chống đỡ đại mạc, đông lâm biển lớn, chỉ có mặt phía bắc, cùng ba quốc gia giáp giới, biên cảnh thật dài, trước đó bản triều có 4 vị phu tử, một vị tọa trấn kinh thành, một vị giám sát thiên hạ, còn có 2 vị tọa trấn biên quan. Lúc này mới chấn nhiếp mặt phía bắc ba quốc gia không dám quy mô xâm phạm, cũng mới có chúng ta thái bình thời gian, bây giờ vẫn lạc một vị, báo thù bắt buộc phải làm, kia mặt phía bắc ba quốc gia, bỏ mặc là đây nước giết hại phu tử, ta Đại Ly Vương triều cũng đem để phòng mặt khác 2 quốc gia, thậm chí còn có khả năng đồng thời đối mặt ba quốc gia, dù sao, chỉ cần bọn hắn có chút đầu não, cũng sẽ không buông tha cái này hiếm thấy cơ hội, tường đổ mọi người đê. Ý thì à, bọn hắn càng không khả năng trơ mắt nhìn xem bản triều chậm rãi tái xuất một vị phu tử tái hiện trước đó cục diện, thậm chí vi sư hoài nghi, phu tử bỏ mình, vốn là ba cái kia quốc gia liên thủ tạo thành. Phải biết phu tử loại kia tồn tại, một chọn một, muốn giết chết cơ hội là không thể nào một việc, nhất định phải nhiều cái liên thủ mới có thể làm đến, mà lại dù cho làm được, lấy nhiều thắng ít, cũng đem nỗ lực giá cả to lớn. Nghe sư phụ Lý Thu cái này một trận phân tích, Vân Cảnh mới ý thức tới bây giờ Đại Ly Vương triều cục diện có bao nhiêu hỏng bét, thiếu một vị phu tử, thế mà lại có ảnh hưởng lớn như vậy, thậm chí có thể năng Đại Ly Vương hướng lập quốc hơn 800 năm cũng chưa từng gặp qua dạng này nguy cơ. Phu tử loại kia tồn tại, có lẽ bình thường cùng mọi người không liên hệ chút nào, vẫn còn truyền thuyết, có thể thời khắc mấu chốt, là thật có thể ảnh hưởng đến một cái quốc gia hư suy. Một người thế mà có thể ảnh hưởng một quốc gia hư suy, nhìn như có chút kéo, nhưng Vân Cảnh vừa nghĩ tới phu tử loại kia tồn tại bỏ mình đều có thể ảnh hưởng tiên tượng biến hóa, có thể nói vĩ lực gia tăng bản thân, hắn cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Dùng một người có thể chống đỡ 100 vạn quân để hình dung có lẽ có ít khoa trường, nhưng ngẫm lại cảm thấy không quá phận. Nói, Lý Thu ngừng câu chuyện, vô vô Vân Cảnh bả vai nói, Cảnh Nhi, ngươi còn nhỏ, những chuyện này ngươi cũng không cần suy nghĩ, an tâm nghiên cứu học vấn mới là ngươi bây giờ chuyện nên làm. Hoàn toàn chính xác, Vân Cảnh mới 10 tuổi, quốc gia đại sự còn chưa tới phiên hắn đến quan tâm. Từ Vân Cảnh gật đầu. Nói thì nói như thế, nhưng nếu quốc gia cũng loạn, làm bình dân mách tính, Vân Cảnh người như bọn họ há có thể không nhận liên lụy. Tựa hồ ý thức được cùng Vân Cảnh nói những này không thích hợp, Lý Thu nói sang chuyện khác, Cảnh Nhi, ngươi ngày mai muốn trở về đúng không? Đúng vậy sư phụ, Đồ Nhi thi đậu đồng sinh công danh, trong nhà chỉ sợ còn không biết rõ đây, ta phải trở về nói cho bọn hắn một tiếng, nhường bọn hắn cao hứng một chút, Vân Cảnh hồi đáp. Bỏ mặc tương lai như thế nào, lúc này thời gian vẫn là phải như thường lệ qua. Lý Thu gật đầu nói, đợi ngươi theo trong nhà trở về, vi sư liền bắt đầu dạy ngươi luyện võ. Ừ, Vân Cảnh gật đầu lần nữa, tâm tình có chút nặng nề. Hắn cũng có thể nghĩ ra được quốc gia này muốn không thái bình, Lý Thu lại thế nào khả năng nghĩ không ra, dạy Vân Cảnh luyện võ, Lý Thu chỉ sợ cũng là cất mấy phần tương lai loạn cục bắt đầu sau Vân Cảnh cũng có thể có một thân võ nghệ phòng thân ý nghĩ. Thậm chí Vân Cảnh loáng thoáng cảm giác được, như thật loạn cục phát sinh về sau, tự mình chỉ sợ có thể như là ngay lập tức dạng này cùng sư phụ sớm chiều chung đụng thời gian không nhiều lắm. Thời cuộc cùng vận mệnh cùng một nhịp thở, nhân sinh loại này đồ vật, bước kế tiếp ai cũng không biết rõ sẽ hướng đi hà phương. Đêm nay Vân Cảnh ngủ được không nữa, thậm chí còn làm cái ác mộng, mơ tới biên quan thất thủ, địch quốc quân đội như châu chấu quét sạch mà xuống, một đường cướp bóc giết, toàn bộ vương triều sụp đổ, bách tính trôi dạt khắp nơi đều là đổ nát thê lương núi thây huyết hải. Mộng cảnh đến cùng là vô tự lại không giảng đạo lý, nửa trước đoạn Vân Cảnh còn làm ác mộng đây, nửa đoạn sau hắn thế mà liền mơ tới chấm dứt cưới loại này hỷ sự này, kết hôn đối tượng là Tô Tiểu Diệp. Hôm sau sáng sớm, Vân Cảnh từ biệt sư phụ, tại Lưu Đại Tráng cùng Đinh Uy đồng hành hồi trở lại Tiểu Khê thôn đi. Cái này mỗi ngày tức không tệ, mặt trời chói chang, ngày xuân bên trong vạn vật bừng bừng phấn chấn, đầy khắp núi đồi đều là xanh tươi xanh nhạt. Lệ cũng đem Vân Cảnh đưa đến cửa thôn, Lưu Đại Tráng cùng Đinh Uy bọn hắn liền cáo từ trở về Ngưu Giác trấn đi. Vân Cảnh tốt cũng mới buổi sáng tầm 10 điểm bộ dạng. Lúc đầu mùa xuân ngày mùa lễ, Vân Cảnh coi là trong nhà không ai, có thể để hắn ngoài ý muốn chính là người nhà thế mà tất cả đều tại. "Ca, ngươi trở về rồi." Trong sân Vân Đông khi nhìn đến Vân Cảnh trước tiên chào hỏi, nhưng trên mặt không có vui sướng biểu lộ, giống như là có tâm sự, nhãn thần một mực nhìn về phía gian phòng phương hướng. Vân Đông đã 6 tuổi, 2 năm này cũng cùng trước đây Vân Cảnh đồng dạng giúp đỡ trong nhà làm chút đủ khả năng việc, rõ ràng hiểu chuyện rất nhiều. Nông thôn đứa bé nha, cả ngày phơi gió phơi nắng, Vân Đông cũng có chút đen, cho dù Vân Cảnh mỗi tháng đều sẽ trở về cầm linh khí đi tầm bổ hắn cũng không cách nào cải biến điểm này. Ngược lại là những năm này tại Vân Cảnh dùng linh khí âm thầm dưới sự hỗ trợ, người nhà cơ hồ cũng chưa từng xảy ra bệnh. "Cha mẹ bọn hắn đâu?" Vân Cảnh gật gật đầu hỏi. Chỉ nhà chính, Vân Đông nói, "Ở nhà đây." Do dự một chút, hắn nói bổ sung, "Ca, trước mấy ngày trong thôn người đến, là quan phủ người, bọn hắn tìm đến gia gia, sau đó bọn hắn đi, gia gia liền lại không có cười qua." "Không có xảy ra chuyện gì a?" Vân Cảnh nhíu nhíu mày nói. Lắc đầu, Vân Đông nói, "Ngược lại không có xảy ra việc gì, cụ thể ta cũng không rõ ràng, hỏi bọn hắn cũng không nói cho ta, ca ngươi nghĩ biết rõ nguyên nhân, tự mình đi hỏi a." "Ừm, ta biết rõ." Nhẹ nhàng thở ra, Vân Cảnh hướng về gian phòng đi đến. Một người nhà cũng tại, nhưng lại đều là mặt mày ủ rũ thân sắc. "Ca ca, ca ca, ôm một cái." Nhìn thấy Vân Cảnh trước tiên, Tiểu Vân Tịch liền theo Giang Tố Tố trong ngực tránh thoát, nện bước nhỏ chân ngắn chạy tới muốn ôm một cái. Để sách xuống giường, Vân Cảnh đưa nàng ôm lấy, nhéo nhéo nàng nhỏ cái mũi cười nói, "Tịch Tịch có ngoan hay không?" "Ngoan, ta có thể ngoan." Tiểu Vân Tịch cọ lấy Vân Cảnh mặt âm thanh hơi thở như trẻ đang ngủ nói. Đùa Tiểu Vân Tịch một lát, Vân Cảnh nhìn về phía mặt mày ủ rũ người nhà hỏi, "Gia gia, cha, mẹ, các ngươi đây là?" "Tiểu Cảnh trở về à, trong nhà không có chuyện, ngươi không cần lo lắng, chính là có kiện sự tình ta không biết rõ nên làm cái gì." "Ai?" Vân Lâm nhìn về phía Vân Cảnh gật đầu nói, một mặt ưu sầu. Những năm gần đây, hắn tại Vân Cảnh âm thầm dùng linh khí tầm bổ dưới, ngược lại là có vẻ trẻ nhiều, tinh thần đầu rất tốt, một mực dạng này tiếp tục giữ vững, sống chừng trăm tuổi hẳn không có vấn đề. Chừng trăm tuổi lão nhân, tại nghèo khổ nông thôn đến nói, cái kia có thể được xưng tụng là người thụy. Ông Tiểu Vân Tịch, Vân Cảnh hỏi, "Gia gia, chuyện gì a, có thể cùng ta nói một chút sao?" Gật gật đầu, Vân Lâm nói, "Là như vậy, Tiểu Cảnh, trước mấy ngày quan phủ người đến trong thôn, tìm được ta, để cho ta thông tri thôn dân, vương triều muốn chứng minh, tuổi tác tại 16 tuổi trở lên, 40 tuổi trở xuống, tại ở độ tuổi này, ngoại trừ con một người ta, đều muốn ra một cái nam đinh đi làm lính, nhà chúng ta còn tốt, ngươi cùng Tiểu Đông đều còn nhỏ, cha ngươi đời này chỉ có hắn một cái, cũng là không cần ra người đi tham gia quân ngũ, có thể trong thôn cái khác rất nhiều." Người ta liền tránh không khỏi, mắt thấy thời gian từng ngày qua khứ, ta còn chưa nghĩ ra như thế nào nói cho các thôn dân. Nghe ra ra nói như vậy, Vân Cảnh trầm mặc. Phu tử bỏ mình sau ảnh hưởng tới. Chiến tranh, chứng minh, kia là muốn chết người. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 160, có con như thế. Tham gia quân ngũ, kia là muốn lên chiến trường. Chiến tranh có bao nhiêu tàn khốc không cần nghĩ cũng biết rõ, vậy căn bản chính là xây thực trận, bao nhiêu mạng người đều không đủ lấp, nhất là cái này vũ khí lạnh thời đại, mọi người vung lấy đao lẫn nhau chặt, đầu bị chặt còn tốt, tại chỗ liền chết, đến thông khoái, liền sợ loại kia chém vào nửa chết nửa sống, lại không động được, tươi sống đau chết, trơ mắt chính nhìn xem đổ máu chảy chết, dù cho may mắn theo trên chiến trường sống sót, đến tiếp sau phát sinh chiến tranh còn được, có mấy người có thể bình yên sống đến xuất ngũ. Nửa đường ngược lại là có người rời khỏi chiến tranh, có thể vậy cũng là thiếu cánh tay chân gãy tình huống dưới, không cách nào lại ra chiến trường, chỉ có thể mang thương về nhà. Cả một đời xuống cái tàn tật, về sau nhân sinh kia mới gọi một cái thống khổ. Mỗi người đều là mẹ sinh chan nuôi, phụ mẫu ngậm đắng nuốt cay đem nhi tử thật vất vả nuôi lớn, làm sao bỏ được đem đưa lên chiến trường. Đi, rất có thể liền rốt cuộc không về được. Tuy nói trên chiến trường còn nhiều kiến công lập nghiệp cơ hội, có thể vậy cũng là dùng mệnh liều ra, núi thây trong biển máu lội qua, lại có mấy người có thể trên chiến trường công thành danh liền. Còn nhiều không có tiếng tăm gì anh hùng. Trên chiến trường, một người tử vong quá nhỏ bé, giống như trong biển rộng một giọt nước, liền chút bọt nước cũng lật không nổi. Trầm mặc một lát, Vân Cảnh nghĩ hỏi, "Gia gia, phải chăng đạt tới yêu cầu? Nhất định phải có người đi tham gia quân ngũ." "Đúng vậy, nhất định phải," Vân Lâm trầm giọng nói. "Nói thật, Đại Ly Vương triều trưng binh tiêu chuẩn đã rất nhân tính hóa, 16 tuổi trở lên, 40 tuổi trở xuống, mà lại hiện nay còn không muốn độc thân tử gia đình, nhà ai vừa độ tuổi nhi tử nhiều, ra một người là được rồi, không về phần xuất hiện để cho người ta tuyệt hậu sự tình. Có thể kia dù sao cũng là trên chiến trường a, rất có thể có đi không về, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, mấy người nguyện ý đi làm lính." Vân Cảnh bây giờ đối với Đại Ly Vương triều luật pháp còn không hiểu rõ, đạt được gia gia sau khi trả lời, chần chừ nói, "Gia gia, nếu như không đi sẽ như thế nào?" "Hậu quả rất nghiêm trọng." Vân Lâm thở dài nói, sau đó còn nói, "Nếu như người đạt tới yêu cầu nhà cự tuyệt ra người phục nghĩa vụ quân sự, đầu tiên là hậu bối vĩnh thế hủy bỏ khoa cử tư cách, tiếp theo điền sản ruộng đất không thu một nửa, về sau nếu có lao dịch, nhà như vậy sẽ bị ưu tiên chiếu cố, còn có chính là tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, sẽ theo đào binh xử trí, bị kiện là nhẹ, rất có thể sẽ bị mất đầu gian đe. Vân Cảnh không nghĩ tới theo phục nghĩa vụ quân sự hậu quả nghiêm trọng như vậy, vĩnh thế hủy bỏ khoa cử tư cách, theo trên căn bản liền đoạn tuyệt xoay người cơ hội, điền sản ruộng đất không thu một nửa, đã mất đi một nửa điền sản ruộng đất thu nhập, một cái gia đình nghị sinh tồn cũng khó khăn, còn có bị ưu tiên phân chia lao dịch, trọng điểm chiếu cố phía dưới, bị tươi sống mệt chết cũng không kỳ quái, sau đó nghiêm trọng còn có thể bị mất đầu. Nói cho cùng, đây là phong kiến vương triều, quy củ định ra, nếu không tuân thủ, chính là cùng triều đình đối nghịch, có thể có kết cục tốt mới là lạ. Về phần nói muốn giấu giếm gia đình tình huống tránh né nghĩa vụ quân sự loại chuyện này là không tồn tại, cầm hộ tịch là bài trí. Cha một cái liền có thể biết rõ ngươi gia đình tình huống. Vân Cảnh bất đắc dĩ nói, ra ra, loại chuyện này, tránh là tránh không rơi, vẫn là nhanh chóng nói cho các thôn dân đi, cũng tốt nhường mọi người sớm có cái chuẩn bị. Ta cũng là nghĩ như vậy, có thể thực tế không mở được cái tiêu miệng à, dù sao tất cả mọi người hương thân hương lý, chiến trường kia là người có thể đi địa phương sao. Đi rất có thể liền không về được à, Vân Lâm dầu dĩ nói. Nghĩ nghĩ, Vân Cảnh nói, ra ra, tham gia quân ngũ trên chiến trường kia là chuyện thiên kinh địa nghĩa, mà lại, cuối cùng không về phần vừa đi liền lên chiến trường đi, dù sao cũng phải huấn luyện một đoạn thời gian không phải, còn có à, binh cũng không thể trắng là không phải, dù sao cũng phải có ít chỗ ta. Cái tiêu ngược lại là, ngày đó đến đây cho ta biết quan phủ nhân viên nói, tham gia quân ngũ mỗi tháng có một lượng bạc binh hướng, ăn mặc cũng từ triều đình cung cấp, nếu như lên chiến trường, giết địch một người có thể có 10 lượng bạc khen thưởng, cũng có thể đổi thành đồng giá ruộng đất, biểu hiện ưu dị còn có thể thăng quan, cụ thể ta không rõ ràng, sau đó, nếu là tàn tật, sẽ có một bút 50 lượng bạc an gia phí, nếu như chết tại trên chiến trường, sẽ có 100 lượng bạc tiền trợ. Cấp, Vân Lâm đem hắn biết đến tham gia quân ngũ phúc lợi đều nói ra. Vân Cảnh trong lòng tự nhủ lúc này mới hợp lý, sau đó nói, nếu nói như vậy, ra ra, ngươi cũng đừng do dự, mau chóng nói cho các thôn dân đi, mang xuống cũng không phải biện pháp, tóm lại muốn đối mặt hiện thực, mà lại, mọi thứ hướng chỗ tốt nghĩ, tham gia quân ngũ tất nhiên vất vả lại nguy hiểm, nhưng cũng có kiến công lập nghiệp cơ hội không phải. Cũng thế, đợi chút nữa ta liền đi thông chi các thôn dân đi, nhanh đến giờ cơm, mọi người cũng đều sắp trở về rồi, Vân Lâm cuối cùng thở dài nói. Gật gật đầu, Vân Cảnh lại hỏi, ra ra, thôn chúng ta, có bao nhiêu nhà là phù hợp trưng binh yêu cầu? 20 hộ khoảng chừng A, Vân Lâm không cần suy nghĩ đến, tại Tiểu Khê thôn sinh sống mấy chục năm, đối trong thôn tất cả nhà tất cả hộ tình huống hắn vẫn là rõ ràng. Nói cách khác, đến có 20 người khoảng chừng muốn thoát ly sản xuất đi làm lính, bọn hắn đi, cuối cùng có thể có bao nhiêu người sống trở về ai cũng không biết rõ. Vân Cảnh chán ghét chiến tranh, bất kể là kiếp trước vẫn là thế này. Có thể loại chuyện này, không phải hắn có thể khoảng chừng. Chuyện sự tình này nói đến đây, chủ đề quá mức nặng nề, Giang Tố Tố ngắt lời, nói sang chuyện khác, tốt, không nói những này, Tiểu Cảnh, ngươi ăn cơm chưa? Muốn ăn cái gì, mẹ đi làm cho ngươi. Mẹ, ta muốn ăn ngươi làm cây đậu cô ve buồn bực cơm, có thể thơm, phối thêm trộn lẫn dưa leo, ta có thể ăn ba chén lớn, Vân Cảnh cười nói. Giang Tố Tố đứng dậy nói, vậy thì tốt, ngươi chờ một cái à, rất nhanh liền tốt, còn có à, Tiểu Cảnh, trước kia dùng cây đậu cô ve một cơm, đó là bởi vì lương thực không đủ ăn không có biện pháp, hiện tại không cần giao thuế, thu hoạch còn tốt, không cần giống như kiểu trước đây tỉnh lấy, bất quá đã ngươi muốn ăn, mẹ liền làm cho ngươi. Nói, Giang Tố Tố đi phòng bếp. Trước kia lương thực không đủ ăn, trong cơm cùng điểm có thể nhét đầy cái bao tử đồ ăn kia là không có biện pháp sự tỉnh, Vân Cảnh là biết đến, cái này một lát nói muốn ăn cây đậu cô ve một cơm, cũng là nghĩ phát triển một cái bầu không khí, chỗ nào biết mẫu thân tưởng thật. Lần này trưng binh hạn chế vẫn là thật dễ dãi, Vân Cảnh nhà cũng không bị tác động đến, nhưng đối những gia đình khác tới nói cuối cùng không phải chuyện gì tốt. Bất luận như thế nào, thời gian vẫn là phải qua, suy nghĩ nhiều nhiều chuyện vui, không thể cuối cùng sống ở phiền não bên trong, nếu không nhân sinh cũng quá bi ai. Ăn cơm thời điểm, Vân Cảnh nói, ra ra, cha, mẹ, ta có hai cái tin tức tốt muốn nói cho các người, một cái là liên quan tới ta, một cái là liên quan tới đệ đệ muội muội, các người muốn nghe cái nào trước? Người nhà thành công bị hấp dẫn lực chú ý, Vân Sơn quay Vân Cảnh chán một bàn tay nói, còn cho nhóm chúng ta bán được cái nút tới, mau nói, cũng có cái gì tốt tin tức, nói ra để ngươi cha ta cũng cao hứng một chút. Vân Cảnh im lặng, cha a, ngươi nghĩ biết rõ liền biết rõ đi, thế nào còn động thủ đây, tốt à, ngươi là cha, ta không cùng ngươi so đo. Gặp đệ đệ muội muội đều hiếu kỳ chính nhìn xem, Vân Cảnh nói, ta trước nói liên quan tới tin tức tốt của bọn hắn đi, ra ra, cha, mẹ, Vân Đông hiện tại cũng không nhỏ, cũng không thể cả một đời chồng chọn đi, ta hỏi qua sư phụ cũng đáp ứng, học kỳ sau, cũng chính là mùa thu thời điểm. Tiểu Đông liền có thể đi học đường đọc sách, sau đó chính là các loại tiểu tịch lớn một chút, tuổi tác thích hướng thời điểm, cũng có thể đi trên trấn đọc sách, trên trấn có chuyên môn dạy nữ hài tử tư. Thục, sư phụ đến thời điểm sẽ hỗ trợ liên hệ. Thật, ca, ngươi nói là sự thật. Ta cũng có thể đọc sách. Tiểu Vân Đông lúc này hưng phấn nói, liền cơm cũng quên ăn. Hắn vẫn luôn rất hâm mộ tự mình ca ca đọc sách, chủ yếu là có thể không kiếm sống con a, cái này một lát nghe được tự mình cũng có thể đọc sách, nhưng làm hắn kích động hỏng, không kịp chờ đợi xác nhận. Vân Cảnh cười nói, đương nhiên là thật. Ha ha, quá tốt rồi. Ta cũng có thể đọc sách, đạt được xác định, Vân Đông cao hứng trực tiếp này. Nghe được tin tức này, một người nhà đều rất cao hứng, trước đó mủ mịt tiêu tán rất nhiều. Vân Lâm tuổi già an lòng nói, Tiểu Đông cũng có thể đọc sách, trong nhà ra hai cái người đọc sách à, đúng, còn có Tiểu Tịch, cũng có thể đọc sách biết chữ, tổ tông phù hộ, quả nhiên là tổ tông phù hộ à. Làm cả một đời nông dân, đã từng đọc sách loại chuyện này nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ trong nhà đứa bé đều có thể đọc sách, Vân Lâm đơn giản liền cùng nằm mơ đồng dạng. Giang Tố Tố nhìn xem trong ngực Vân Tịch nói, Tiểu Tịch, ngươi đã nghe chưa? Ca ca ngươi nói ngươi tương lai cũng có thể học chữ đây, có cao hứng hay không? Đọc sách, hì hì, ta cũng muốn đọc sách, Vân Tịch âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói nàng còn không biết đọc sách ý nghĩa, nhưng người nhà cao hứng, nàng cũng đi theo vui vẻ. Lúc này Vân Cảnh xem nói với Vân Đông, "Tiểu Đông, ngươi đừng cao hứng quá sớm, về sau đọc sách, ngươi nếu không cho ta đọc lên cái thành tựu đến, xem ta như thế nào thu thập ngươi." "Ca, về sau ta đều là người đọc sách, ngươi còn đánh ta à?" "Không thể dạng này, ca ca uy nghiêm." Vân Đông lập tức sắc mặt một bước nói. Vân Lâm rõ lý lẽ, nói với Vân Đông, "Ca của ngươi kia là đối ngươi tốt." "Ừ, tốt à, về sau ta nghiêm túc học, nhất định phải học được so ca ca tốt, đến thời điểm xem ca ngươi còn thế nào đánh ta." Vân Đông cái cằm vừa nhấc hừ hừ nói. Vân Cảnh cười nói, "Như thế tốt nhất, ngươi có thể học được lợi hại hơn ta, ta cao hứng còn không kịp đây." Lúc này Vân Sơn biểu lộ có chút xoắn xuýt, trong đầu tự nhiên là cao hứng, có thể lại có chút không hiểu phiền muộn, mình mới là nhất gia chi chủ à, có thể cái nhà này lại bởi vì nhi tử mới xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tự mình sẽ chỉ trông chọn, không có gì bản sự, cái nhà này lại là dựa vào nhi tử chống lên tới, đối với là phụ thân Vân Sơn tới nói, không thể không nói là một loại không hiểu bi ai. Hắn cũng không có xoắn xuýt bao lâu, nhìn về phía Vân Cảnh nói, "Còn có đây này. Mau nói, một cái khác liên quan tới ngươi tin tức tốt là cái gì?" "Liên quan tới ta tin tức tốt chính là, gia gia, cha, mẹ, ta hiện tại đã là đồng sinh a, các ngươi không có phát hiện được ta quần áo cùng điệu tóc cũng cùng dĩ vãng không đồng dạng sao?" Giang Tố Tố cười nói, "Là không đồng dạng, vừa rồi cũng không có chú ý." "Đồng sinh? Đó là cái gì?" Vân Sơn vò đầu nói không có hiểu. "Tốt à, bọn hắn không minh bạch cũng bình thường." Vân Cảnh giải thích nói, "Đồng sinh chính là thông qua khoa cử khảo thí sau một cái xưng hào, ta hiện tại cũng có công danh, có dạng này công danh mang theo, ta hàng năm có thể tại quan phủ dẫn 4 bộ quần áo, còn có một số tiền lương, à đúng, có công danh về sau, có thể miễn lao dịch cùng nghĩa vụ quân sự, cha, các ngươi nghe minh bạch đi." "Minh bạch ngược lại là minh bạch, nhưng thật có nhiều như vậy chỗ tốt?" Vân Sơn hoảng sợ nói, loại chuyện này, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, cảm thấy có chút không chân thực. Vân Cảnh cười nói, "Cái này còn có thể là giả, quan phủ văn bản rõ ràng quy định, hơi nghe ngóng liền biết rõ." "Vậy thì tốt quá, hắc, nhi tử ta cũng là có công danh người, sách, muốn hay không bày cái rượu chúc mừng một cái?" "Ta xem xong toàn bộ có cần thiết này." Vân Sơn lúc này vỗ tay vui vẻ nói. Vân Lâm gõ gõ cái bàn, nói, "Bày rượu coi như xong, lúc đầu loại chuyện này theo đạo lý là muốn bày rượu ăn mừng, nhưng bây giờ không phải thời điểm à, nhà khác đứa bé đều muốn đi tham gia quân ngũ ra chiến trường, nhóm chúng ta bên này ăn mừng, không thích hợp, sau này hay nói à." "Cũng là." Vân Sơn biểu lộ cứng đờ buồn bực nói, "Trước đó vào xem lấy cao hứng, quên cái này gốc dạ." Sau đó Vân Cảnh lại nói, "Ra ra, ta còn chưa nói xong đây, quên nói cho các ngươi biết, ta là lần này thi huyện thứ nhất, dựa theo ta cùng sư phụ ước định, lấy được thi huyện đệ nhất về sau, Tiểu Đông về sau đi học đường đọc sách, tất cả tiêu xài sư phụ cũng hỗ trợ ra, mà lại à, sư phụ còn có thể cho Tiểu Đông giới thiệu một cái sư phụ đây, tóm lại chính là các ngươi không cần sử dụng bất luận cái gì tâm rồi. Còn có chuyện tốt bực này đây." Vân Lâm khó có thể tin nói. Gật gật đầu, Vân Cảnh nói, "Đương nhiên là thật, ra ra, ta không cần thiết cầm loại chuyện này lừa gạt các ngươi." "Tốt, tốt à." Vân Lâm nghe được Vân Cảnh trả lời, cao hứng nếp nhăn trên mặt cũng ít đi rất nhiều. "Có con như thế, lo gì gia đình không thịnh vượng." Cái này một lát Vân Đông hiếu kỳ hỏi, "Ca, cái kia đồng sinh công danh, tốt khảo thi sao?" "Chỉ cần tương lai ngươi nghiêm túc học được, vẫn là thật đơn giản." Vân Cảnh trả lời như vậy nói. Đối với hắn mà nói, đích thật là thật đơn giản, có thể đệ đệ còn nhỏ, không cần thiết nói cho hắn biết khoa cử độ khó, miễn cho gọi ngay bây giờ kích hắn học tập tính tích cực. "Thật à, vậy ta nhất định hào hào học, sớm một chút thi đậu công danh, tương lai ta nhất định so ca ca ngươi lợi hại hơn." Vân Đông tràn đầy phấn khởi nói. Nhìn xem người nhà trên mặt tràn đầy nụ cười, Vân Cảnh nội tâm đạt được cực lớn cảm giác thành tựu cùng thỏa mãn, trước đó tự mình lấy được thành tựu hắn cũng không có lúc này như thế vui vẻ, đem thành tựu của mình chia sẻ cho người nhà, nhường bọn hắn cao hứng, nhường trên mặt bọn họ có ánh sáng, làm người tử nữ, sợ cầu, không phải liền là những này à. Nhân sinh, sợ nhất là làm người công thành danh liền thời điểm lại không người chia sẻ, nói như vậy, lại cao hơn thành tựu đều để người cao hứng không nổi, ngược lại là một loại bi ai. Sung sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Một người nhà ăn cơm xong, nên đối mặt vẫn là phải đối mặt, Vân Lâm do dự mãi, đứng dậy đi ra ngoài, thừa dịp giờ cơm, đi thôn trong thôn ở giữa, thông chi thôn dân tập hợp, tuyên bố trưng binh sự tỉnh. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 161, tình cảnh bí thảm. Mặt trời lên cao, chính là giờ cơm thời điểm, trong thôn cơ hồ từng nhà cũng tại. Làm thôn trưởng Vân Lâm, mang theo một cái to bằng chậu rửa mặt chống hướng trong thôn ở giữa đi đến, chống là dùng đến gõ vang triệu tập các thôn dân dùng. Lúc đầu Vân Cảnh cũng nghĩ đi theo, lại bị Vân Lâm gọi lại, nhường hắn để ở nhà, cái gì cũng đừng quản. Lý do là Vân Cảnh còn nhỏ, đại nhân sự tình nhường hắn ít lẫn vào. Trên thực tế tại Vân Lâm nội tâm tới nói, Vân Cảnh bây giờ là người đọc sách, vẫn là có công danh trên người cái chủng loại kia, không thích hợp tham dự loại này chém chém giết giết sự tình. Trong nhà thật vất vả ra cái người đọc sách, mộ tổ bốc khói sự tình, cũng không thể quay về lối a. Tư tưởng tiểu nông nha, chính là như vậy, rất chân thực. Người đọc sách nha, an tâm nghiên cứu học vấn chính là, tham gia quân ngũ a vung mạnh đao chém người loại chuyện này tốt nhất vẫn là rời xa tốt, kia là người thu kịch làm sự tình, cùng người đọc sách ba chữ không đắc bên cạnh. Chủ yếu nhất là, tự mình tôn nhi bây giờ thi đậu đồng sinh công danh, là đại hỷ sự, mà các thôn dân có người nhà muốn đi tham gia quân ngũ, nói cho cùng không phải cái gì đáng phải cao hứng sự tình, vạn nhất bị các thôn dân biết rõ Vân Cảnh thi đậu công danh sự tình, hai tướng so sánh, dễ dàng gây nên các thôn dân phản cảm. Những năm này thôn trưởng ngay lập tức đến, không thể không nói, Vân Lâm ý nghĩ cũng rèn luyện được càng phát ra lão luyện. Gia gia nhiều lần kiên trì không để cho mình đi, Vân Cảnh cũng chỉ có thể coi như thôi. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, Vân Đông Vân Tịch bọn hắn nghe được muốn triệu tập thôn dân, cho là có náo nhiệt xem, la hét đi theo. Cuối cùng trong nhà liền chỉ còn lại có Vân Cảnh một người. Cũng may hắn không cần đi cũng có thể nhìn thấy hiện trường, cũng liền không xoắn xuýt. Vân Lâm mang theo trống nhỏ đi vào trong thôn ở giữa, cây kia lớn cây hành dưới, năm đó Phong Đao môn đệ tử chém đứt nhánh cây đứt gãy chỗ còn lờ mờ có thể thấy được. Nơi này có mấy cái chảy nước mũi tiểu hài đang chơi đùa, Vân Lâm hướng về phía bọn hắn nói, "Cậu tử, nhà các ngươi đại nhân đâu? Đi, nhường bọn hắn tới đây, nói ta có chuyện thông chi mọi người." Trưng binh sự tình không cách nào cải biến, thủy chung là muốn thông chi các thôn dân, Vân Lâm quyết định sau cũng không do dự nữa. "Là thôn trưởng ra ra nhà, tốt, chúng ta lập tức đi." Mấy cái tiểu hài giải tán lập tức, đem trống nhỏ đưa cho bên trên Vân Sơn, Vân Lâm ra hiệu hắn treo ở trên nhánh cây đánh, Vân Sơn làm theo. Đông đông đông, đông đông đông. Rất có cảm giác tiết tấu tiếng trống vang lên, quanh quẩn trên bầu trời thôn, rõ ràng những năm này Vân Sơn không làm thiếu loại chuyện này, cũng gõ ra cảm giác tiết tấu. "Đại bá, cái gì vậy à, lại gõ trống, đoạn này tất cả mọi người rất bận, có khiêng quốc chuẩn bị xuống thôn dân, nghe được tiếng trống sau tới tuân hỏi. Nếu như không phải đại sự gì, hắn không chuẩn bị dừng lại, trong đất việc quan trọng." Vân Lâm trên mặt không có nụ cười, nói, "Có chuyện gì, đại sự, ngươi trước tiên ở nơi này chờ, các loại các thôn dân tới ta sẽ cùng nhau nói, chớ đi à." Gặp Vân Lâm một mặt nghiêm túc, thôn dân kia gật gật đầu, tìm cái địa phương ngồi xuống, chậm rãi chờ. Tiếng trống vẫn tại vang lên, có thôn dân nghe hỏi chạy đến, bọn hắn nhao nhao hỏi thăm Vân Lâm có chuyện gì, nhưng Vân Lâm cũng không nói, chỉ nói đợi mọi người đều tới cùng một chỗ thông chi. Các thôn dân càng tụ càng nhiều, rất nhiều người còn bưng bát cơm, dứt khoát liền ngồi xổm bên cạnh nuốt cơm, vẫn không quên cùng người chung quanh nói chuyện phiếm đánh cái giám, trang diện cãi nhau ngược lại là có chút náo nhiệt. Nửa giờ khoảng chừng, các thôn dân cũng tụ tập đến không sai biệt lắm, Vân Lâm ra hiệu Vân Sơn dừng lại gõ trống. Sau đó, hắn đứng tại cao một chút địa phương, biểu lộ nghiêm túc mở miệng nói, "Tất cả mọi người yên tĩnh một cái, tiếp xuống nghe ta nói, ta muốn nói sự tình rất trọng yếu, không phải nói đùa, cũng nghe rõ ràng, ta chuyện kế tiếp không phải nói đùa." Mọi người nhao nhao yên tĩnh trở lại, bọn hắn còn không biết rõ sự tình gì, trong lòng cũng không có quá mức để ý, thật sự là những năm gần đây trong thôn thời gian dần dần tốt hơn, lại không phát sinh qua đại sự gì, dẫn đến các thôn dân cũng không có cấp bách tâm tính. Tại mọi người an tĩnh lại về sau, Vân Lâm lại nói, "Các ngươi nghe cho kỹ, ta lặp lại một lần nữa, tiếp xuống ta muốn nói, không phải nói đùa." Dừng một cái, hắn mới nói chính sự, nói, "Trước mấy ngày, dưới triều đình lệnh, để cho ta thông chi mọi người, triều đình muốn chứng minh, tại nhóm chúng ta Tiểu Khê thôn chứng minh, tuổi tròn 16, 40 tuổi trở xuống, không phải con một, trong nhà đều muốn ra một người đi làm lính." Nghe hắn kiểu nói này, chung quanh vốn đang biểu lộ nhẹ nhõm các thôn dân, lập tức biến sắc, tại chỗ sôi trào. "Trưng binh? Em đẹp trưng binh làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đánh trận rồi?" "Chính là a, một chút tin tức cũng không có, đây cũng quá đột nhiên. Tham gia quân ngũ nghe nói rất nguy hiểm, rất dễ dàng người chết, có phải thật vậy hay không a?" "Thôn trưởng, ngươi không phải đang nói đùa chứ, có thể không đi được không?" Tại các thôn dân lao nhau bên trong, Vân Lâm bị làm cho chịu không được, sầm mặt lại, tiếp nhận Vân Sơn trong tay trống tốt, đồng gõ một cái trống, hấp dẫn mọi người chú ý lực về sau, hắn lại lần nữa nói, "Yên tĩnh, nghe ta nói." "Ta nói, không phải cùng các ngươi nói đùa, triều đình đã hạ lệnh, thiên chân vạn sắc, điểm ấy các ngươi không cần nghi ngờ, vừa rồi ta nói những cái kia điều kiện, có người ta thỏa mãn, nhất định phải ra một người đi làm lính, là nhất định phải, nghe rõ ràng sao? Ta cũng không có biện pháp, triều đình là như thế quy định, ta chỉ phụ trách thông tri, các ngươi nếu có nghi vấn, đều có thể tự mình đi quan phủ hỏi thăm." Tiếp xuống, ta nói cho đúng là, Trương Minh đã trở thành kết cục đã định, đừng nghĩ đến trốn tránh, trốn không thoát, hậu quả nghiêm trọng, nhà ai nếu là trốn tránh, hậu đại tử tôn vinh thế mất đi khoa cử tư cách. Đem trốn tránh nghĩa vụ quân sự hậu quả nghiêm trọng nói một lần, Vân Lâm lại nói đem làm lính phúc lợi thông chi một cái, cuối cùng nói, "Tất cả mọi người rõ ràng sao? Thỏa mãn điều kiện, nếu là cự phục nghĩa vụ quân sự, chính các ngươi ngẫm lại loại kia hậu quả đi, ta cũng không muốn nói nhiều, thật, đừng nghĩ lấy trốn, tất cả mọi người là có hộ tịch, tại quan phủ lập hồ sơ ra đây, ngươi chạy, người ta tra một cái liền biết rõ, mà lại có thể chạy đi đâu đâu? Không có lộ dẫn, ngươi liền huyện cũng ra không được, trừ phi từ bỏ gia nghiệp trốn vào thâm sơn, đó chính là lưu dân, không có thân phận, so tên ăn mày cũng không bằng, lưu dân à, bị bắt được liền đi theo giã ngoại nhặt được đầu ra súc không có gì khác biệt." Cuối cùng, Vân Lâm nói, "Phải nói ta cũng nói rồi, chính các ngươi trở về thương lượng với người nhà một cái, người nào đi người đó không đi, tóm lại tự mình nhìn xem xử lý, thỏa mãn điều kiện người ta, nhất định phải ra một người, lưu cho mọi người thời gian chỉ có 5 ngày sau, các ngươi thương lượng xong, muốn đi làm lính người, ở chỗ này tập hợp, ta dẫn các ngươi đi quan phủ đưa tin, đằng sau sẽ có người an bài các ngươi, cụ thể ta cũng không rõ ràng." "Tốt, cứ như vậy đi, mọi người biết rõ về sau, liền tản đi đi." Nói xong, Vân Lâm mang theo lòng tràn đầy xoắn xuýt chuẩn bị rời đi. Chính như hắn nói, triều đình muốn chứng minh, mệnh lệnh đã xuống tới, hắn cũng không có biện pháp sửa đổi, chỉ là làm một cái thông báo người thôi. Thông báo xong, hắn thực tế không đành lòng đi xem các thôn dân mở mịt vẻ mặt sợ hãi. Đều là hương thân hương lý, mấy chục năm ở chung xuống tới, mặc dù chợt có khỏe miệng, nhưng bây giờ rất nhiều người ta đều muốn ra người đi tham gia quân ngũ, đi rất có thể liền không về được, thật sự là trong lòng cảm giác khó chịu a. Hắn muốn đi, có thể các thôn dân chỗ nào có thể để cho hắn đi à, nhao nhao vây quanh hắn hung hăng hỏi thăm xác nhận, thật sự là chuyện này tới quá đột nhiên, để cho người ta hoàn toàn không có chút nào chuẩn bị. 16 tuổi trở lên, 40 tuổi trở xuống, kia là cường tráng lao động, là một ngôi nhà trụ cột, đột nhiên muốn ra dạng này một cái cường tráng lao động đi làm lính, đối với nông thôn gia đình tới nói, là một cái tổn thất không thể lường được. Nhất là, đi rất có thể liền không về được, đối mặt dạng này tình huống, các thôn dân như thế nào có thể bình tĩnh đến xuống tới. Bị các thôn dân vây quanh hỏi, Vân Lâm cũng là vạn bất đắc dĩ. "Ai, chính các ngươi trở về thương lượng xem đi, chuyện này là không có cách nào cải biến, bất quá ta đề nghị à, muốn đi, tốt nhất đều là thành thân, mà lại có đứa bé, cứ như vậy, nói câu không dễ nghe, tương lai dù cho có cái gì ngoài ý muốn, cũng không về phần đoạn mất về sau, nếu như là loại kia huynh đệ nhiều, cũng không có kết hôn, tự mình nhìn xem xử lý đi, ta liền không làm cái này ác nhân. Tóm lại, 5 ngày sau, nhất định phải có đầy đủ người ở chỗ này tập hợp, các ngươi hỏi ta. Cũng không có biện pháp, ta còn có thể đem các ngươi thế nào à, đến thời điểm quan phủ trách tội xuống, các ngươi cũng đừng trách ta không có thông chi đúng chỗ. Tốt, cứ như vậy đi, tản, ai, chuyện này là sao à, đáng chết thế đạo. Dù sao cũng là thôn trưởng, trong nhà còn ra người đọc sách, Vân Lâm uy nghiêm vẫn có một ít, nói hết lời, cuối cùng là thoát khỏi một đám cảm xúc phức tạp thôn dân. Lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm, thời gian vừa đến, nhân số không đủ, tự nhiên có quan phủ người đi xử lý sự tình phía sau, vậy thì không phải là hắn Vân Lâm sự tình. Đối mặt vấn đề này, các thôn dân chỗ nào còn có tâm tình làm việc con a, hoặc là ba, năm một đám tụ tập cùng một chỗ bàn bạc đối sách, có thể bàn bạc đến bàn bạc đi cũng không có bàn bạc ra cái cụ thể có thể được biện pháp, hoặc là mang theo lòng tràn đầy nặng nề về nhà, trở về thương lượng với người nhà lấy ai đi làm lính vấn đề. Buổi sáng thời điểm, toàn bộ thôn còn yên tĩnh ăn tưởng, là Trưng binh mệnh lệnh tuyên bố về sau, toàn bộ thôn trên không lại bao phủ tại một tầng vô hình tình cảnh bi thảm bên trong. Trong thôn cũng có chút người ta như là Vân Cảnh nhà, hoặc là cô nhi quả mẫu, hoặc là tuổi tác không đạt tiêu chuẩn, nhà như vậy là không dùng ra người đi làm lính. Có thể bọn hắn cũng cao hứng không nổi, lần này Trưng binh mặc dù may mắn xuống dốc đến trên đầu mình, có thể lần sau đâu. Còn có vận khí tốt như vậy sao? Chỉ có thể là ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, lần sau mãi mãi cũng đừng tới. Vân Cảnh ở nhà, mặc dù không có đi hiện trường, nhưng cũng dùng đặc biệt góc nhìn đem nơi đó tình huống thu hết vào mắt, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Thời đại này, thế nhưng là có hảo nam không làm lính thuyết pháp này, nam tử trưởng thành, là trong nhà cường tráng lao động, là trụ cột, dạng này cường tráng lao động thoát ly sản xuất đi làm lính, còn lại việc liền muốn rơi xuống cái khác người nhà trên đầu, sẽ để cho vốn là gian khổ thời gian đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mà lại à, rất có thể vừa đi liền rốt cuộc không về được, đều là mẹ sinh chăn nuôi, ai lại bỏ được đem ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn đứa bé đưa lên nguy hiểm chiến trường. Cũng không đi lại không được, triều đình mệnh lệnh không cần phản kháng, nếu không hậu quả sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Bây giờ Vân Cảnh tư duy phóng xạ phạm vi đủ để đem toàn bộ Tiểu Khê thôn đặt vào quan sát phạm vi, những thôn dân kia tán đi, về đến nhà về sau, biểu hiện đều không tương đồng. Có người ta tình cảnh bi thảm, có người ta bạo phát cái lộn, có người ta thì là có người chủ động đứng ra có đảm đương. Chúng sinh muôn màu hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Đem những hình ảnh kia thu hết vào mắt, Vân Cảnh trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Lại một lần nữa, Vân Cảnh đối với chiến tranh cảm thấy không gì sánh được chán ghét. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 162, lúc này mới chỗ nào đến đâu con a. Lệnh động viên tuyên bố về sau, toàn bộ Tiểu Khê thôn trên không cũng phảng phất bao phủ một tầng mây đen, các thôn dân trên mặt đã mất đi trước kia nụ cười. Liên tiếp mấy ngày đều là như thế. Ở nhà cái này mấy ngày, thụ trong thôn bầu không khí ảnh hưởng, Vân Cảnh mảy may cảm giác không thấy sau khi về nhà dễ dàng cùng vui vẻ, nội tâm kiềm chế, chịu nặng. Bất luận như thế nào, thời gian luôn luôn muốn qua. Vân Cảnh sinh hoạt vẫn như cũ, ngoại trừ mỗi lúc trời tối luyện chữa bên ngoài, cũng đổi lại quần áo cũ giúp đỡ trong nhà làm việc. Lấy bây giờ Vân Cảnh thể chất, hắn mặc dù còn vị thanh niên, có thể lại nặng nghề việc nhà nông mà với hắn mà nói cũng sẽ không tiếp tục lời nói dưới. Sau đó hắn ngay tại nhà chọn lấy 2 ngày lớn phân. Nhà hắn có trâu, còn chăn heo, phân hữu cơ là không thiếu. Một gánh lớn phân gần 110 cân, ngay từ đầu Vân Cảnh nói phải giúp một tay thời điểm, người nhà tại sao phải sợ hắn chuồn eo, khi nhìn đến hắn không gì sánh được nhẹ nhõm liền bước lên đến về sau, người nhà liền không ngăn trở. Cái này khiến người nhà thẳng tán dương, nhà ta Tiểu Cảnh cũng là cường tráng lao động, trưởng thành a. Vân Cảnh đây là du ra đây, sợ hù dọa người nhà, bằng không mà nói, hắn hai cái bả vai đồng thời chọn một gánh lớn phân cũng đều không ăn lực. Cái này mấy ngày thời tiết cũng rất tốt, ánh mặt trời chiếu xuống, phân hữu cơ hương vị kia đơn giản mê người. Vân Cảnh cũng không phải cái gì kiểu sinh quán dưỡng đại thiếu gia, làm đã quen việc nhà nông, ngược lại không cảm thấy như thế nào, nhất là theo hắn đọc sách bắt đầu, mỗi tháng trở về đều sẽ hỗ trợ làm việc, dần ra, các thôn dân đối với hắn người đọc sách này thế mà cũng làm việc mà cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Lục tục, cái này mấy ngày có người tìm đến thôn trưởng Vân Lâm, đều là trong nhà thỏa mãn Trưng binh điều kiện người ta, những cái kia gia đình cứ việc đủ kiểu không muốn, nhưng không có biện pháp, vương triều mệnh lệnh vẫn là phải tuân thủ, thế là thời gian dần trôi qua xác định đi làm lính nhân tuyển, đến đây thông chi hắn một tiếng. Mỗi có người ta đến đây xác định nhân tuyển, Vân Lâm cũng chỉ là biểu thị biết rõ, loại chuyện này nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa, tăng thêm bi thương. Về nhà ngày thứ ba, cũng chính là hồi trở lại trên trấn ngày ấy, Vân Cảnh hiếm thấy thanh nhàn, bởi vì trong nhà cần chọn phân địa phương, tại hỗ trợ của hắn phía dưới cũng chọn không sai biệt lắm, chủ yếu là đây đã là cuối mùa xuân, đoạn trước thời gian người nhà đã giúp xong đại bộ phận. Hôm nay sáng sớm, Vân Cảnh đi Trăng Châu, một mình một người, không mang đệ đệ muội muội, không phải là không muốn, là đệ đệ muội muội không muốn Trăng Châu, bọn hắn muốn chơi. Đại Hắc tại cách đó không xa ăn cỏ. Vân Cảnh thì ngồi một chỗ trên tảng đá tắm rửa ngày xuân buổi sáng chói chang, ấm áp, rất dễ chịu. Tại hắn trước mặt, một khối cái bát lớn nhỏ bất quy tắc đá xanh chậm rãi bay lên, không có bất luận cái gì dựa vào, là Vân Cảnh dùng khống vật năng lực đem khống chế trôi nổi lên. Đại khái 3 công cân. Nhìn trước mắt trôi nổi đá xanh, Vân Cảnh trong lòng thầm nghĩ, 3 công cân, đây là hắn bây giờ khống vật năng lực trọng lượng, nhanh đến hạn mức cao nhất, nặng hơn nữa liền không khống chế được động, mà lại thời gian lâu dài, còn rất phí sức, sẽ choáng đầu đủ thai. Hắn đại khái có thể khống chế cái này trọng lượng 5 phút khoảng chừng, đã rất kinh người. Nếu như trọng lượng nhẹ một chút, duy trì thời gian hội trưởng một chút, đem trọng lượng duy trì tại nửa cân khoảng chừng, hắn có thể liên tục khống chế mấy giờ cũng không đợi nghỉ xả hơi mà. Đem trước mắt đá xanh buông xuống, Vân Cảnh lẩm bẩm nói, thi đồng sinh về sau, tâm tính chuyển biến, liên đối lấy khống vật trọng lượng cũng tăng lên nhiều như vậy, trọn vẹn tăng lên 2 kg khoảng chừng. Dạng này trọng lượng, dù là vẹn vẹn chỉ là khống chế 3 công cân tảng đá để người, cũng là một cái rất khủng bố sự tình, đừng nói người bình thường, liền là bình thường người luyện võ, trên đầu bị Vân Cảnh đến một cái, đều có thể bị sắp thành nát dưa hấu. Hắn mặc dù có thể khống chế trọng lượng hạn mức cao nhất có hạn, có thể vung vậy bắt đầu có khả năng bộc phát lực lượng cùng tốc độ lại là cùng bản thân thể chất thành có quan hệ trực tiếp. Đây là đoạn này thời gian thí nghiệm qua sau cho ra kết luận. Nói cách khác, hắn ý niệm khống chế vật phẩm, trên thực tế cùng cầm tại trong tay không có gì khác biệt, hơn nữa còn có thể xa cách điều khiển. Cái này rất đáng sợ, thử nghĩ một cái, địch nhân cầm đao kiếm chuẩn bị nghị chém hắn, kết quả vẫn không có thể tới gần hắn, tự mình đao trong tay tử liền bay lên đem cổ mình chém. Điều kiện tiên quyết là Vân Cảnh nếu có thể khống chế được cái kia trọng lượng. 3 công cân trọng lượng, đổi thành đao kiếm như thế lợi khí, lực sát thương đem hiện lên cấp số nhân bạo tăng. Ngự sử đao kiếm, cách không ngự sử, ngự kiếm, đổi thành nhẹ một chút, hoàn toàn có thể làm được. Vậy đơn giản là kiếm tiên thủ đoạn. Thử hỏi cái nào Nam Hải tử không có một cái nào kiếm tiên mộng đâu. Mà bây giờ, Vân Cảnh liền có thể làm được. Đáng tiếc là, bây giờ hắn khống chế trọng lượng hạn mức cao nhất không đủ, không có cách nào ngự kiếm đứng tại trên thân kiếm lăng không phi hành. Hắn đang nghĩ, tương lai nếu là có cơ hội khống vật lực lượng đạt tới trình độ nhất định, có thể hay không ngự người, đem tự mình khống chế bay lên. Hẳn là có thể chứ. Có thể vậy coi như cái gì? Tự mình đem tự mình giơ lên. Ngậy. Gãi gãi đầu, dù sao còn không có nói loại trình độ kia, Vân Cảnh cũng không biết rõ được hay không, thế nhưng là, phi hành à, bay à, quá làm cho người ta hướng tới. Lắc đầu, đem những ý nghĩ này theo trong đầu dứt bỏ, chuyện tương lai nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, thuận theo tự nhiên tốt. Hắn đã tổng kết ra một chút trên người mình thần kỳ biến hóa, rất nhiều đồ vật, tận lực cương cầu, ngược lại làm không tốt kết quả là công dã chẳng. Suy nghĩ trở lại ngay lập tức, hắn tại suy nghĩ, như thế nào mới có thể đem khống vật năng lực ưu thế phát triển đến lớn nhất. Sở dĩ sẽ có ý nghĩ như vậy, hay là bởi vì gần nhất biến hóa. Phu tử vẫn lạc, Đại Ly Vương triều chiến tranh sắp nổi, tương lai rất có thể phát sinh loạn cục, không chỉ là trên chiến trường, rất có thể bên người cũng sẽ nhảy ra một đám như quỷ xà thần làm mưa làm gió, là lấy Vân Cảnh không thể không suy nghĩ một chút tự vệ thủ đoạn, tương lai vạn nhất gặp được nguy hiểm cũng có thể thông dòng đường đối. Khống vật, tăng thêm hơn 1000m bán kính không góc chết quan sát phạm vi, nói thật, Vân Cảnh cảm giác an toàn vẫn phải có, nhưng xem chừng cũng là thụ kiếp trước ảnh hưởng, hắn luôn có điểm hỏa lực không đủ sợ hai chứng. Cho nên hắn quyết định đầy đủ khai phát chính một cái khống vật năng lực ưu thế. Trước mắt liền có rất tốt thí nghiệm đối tượng, trước đó khống chế khối kia đại khái nặng 3 kg đá xanh. Nói làm liền làm. Hắn ý niệm khống chế hắn bay lên, càng bay càng cao, cuối cùng khối kia tảng đá đi tới hơn 1000m không trung. Khối kia tảng đá nếu là có ý thức, chỉ sợ nằm mơ cũng ngộng không đến tự mình đời này còn có thể bay cao như vậy. Đem tảng đá đưa vào không trung về sau, Vân Cảnh tư duy bùng ra, tảng đá nhanh chóng tự do rơi đi xuống, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng sắp tiếp cận mặt đất thời điểm, Vân Cảnh thế mà nghe được mơ hồ tiếng xé gió. Phanh. Một tiếng vang trầm, trên đồng cỏ thế mà bị khối kia tảng đá ném ra một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ hố, bùn đất hỗn hợp có vụn cỏ văng khắp nơi. Thấy cảnh này, Vân Cảnh coi như bình tĩnh, trong dự liệu sự tình. Hắn đang nghĩ, tảng đá còn như vậy, nếu là đổi thành đao kiếm theo cao như vậy địa phương thẳng tắp đến rơi xuống đâu? Trọng lực tăng tốc độ dưới, tiêu căng như vậy xuống tới, chỉ sợ người phía dưới mặc áo giáp đều muốn bị xuyên thủng đóng đinh trên mặt đất đi. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là vật rơi tự do. Trước đó khối kia tảng đá đến rơi xuống, mặc dù là ngã tại trên đồng cỏ, nhưng đã nát, Vân Cảnh không thể không một lần nữa tìm một khối trọng lượng tương đương tảng đá. Dạng này tảng đá khắp nơi đều là, tìm ra được rất đơn giản. Đem mới tìm đến 3 công cân khoảng chừng tảng đá khống chế bay đến không trung, đợi cho cực hạn về sau, ý niệm khống chế dưới, Vân Cảnh hung hăng hướng xuống nện. Những năm gần đây, thể chất của hắn tại linh khí tầm bổ dưới, một tay đều có thể nhẹ nhõm giơ lên trên dưới 100 cân tối say, còn có thể ném ra bên ngoài xa mấy chục mét, lực lượng tương đương đáng sợ. Mặc dù khống vật trọng lượng hạn mức cao nhất có hạn, nhưng cùng chộp vào trên tay không có khác nhau, cách không cơ múa lực lượng là cùng bản thân thể chất thành có quan hệ trực tiếp. Tại cái kia vượt qua thường nhân lực lượng dưới, hơn ngàn mét không trung nện xuống một khối nặng 3 kg tảng đá, trọng lực tăng tốc độ gia trì, uy lực biết bao kinh người. Ô, tảng đá từ trên trời nện xuống, vạch phá không khí, phát ra rõ ràng có thể nghe tiếng xé gió, kia tảng đá tựa như một quả nhỏ như lưu tinh ầm vang nện xuống đất. Oeng, mặt đất chấn động, một tiếng vang thật lớn, bùn đất vang khắp nơi, vụn cỏ bay loạn, Vân Cảnh tập trung nhìn vào, mặt đất xuất hiện một cái bàn lớn như vậy hố to, sâu vượt qua nửa mét. Uy lực này, cùng một cái lựu đạn không có gì khác biệt. Còn tốt cách xa, cái này nếu là nện ở trên đầu mình, chỉ sợ tìm không thấy một khối thân thể hoàn chỉnh tổ chức. Nhìn thấy bên kia hố to, Vân Cảnh cũng là một trận lê răng. Sau đó hắn lại thật cao hứng, cảm giác an toàn tăng nhiều a, uy lực này, mấy người gánh vác được. Nhất là, bán kính hơn ngàn mét phạm vi bên trong, hắn có thể chính xác chỉ đạo a, khống vật năng lực dưới, hắn nện đi ra đồ vật, là có thể đến tiếp sau dùng ý niệm đi hơi điều chỉnh phương hướng. Cái này nếu là đổi thành đao kiếm lợi khí, cứ như vậy, khống vật năng lực, tăng thêm hơn ngàn mét phạm vi bên trong toàn bộ phương vị không góc chết cẩn thận nhập vi quan sát năng lực, dù cho tương lai loạn cục phát sinh, ta cũng có nhất định năng lực tự vệ. Đối với mình thủ đoạn, Vân Cảnh cũng không đắc ý quên hình, lúc này mới chỗ nào đến đâu con a, phu tử loại kia tồn tại, tử vong thời điểm khí huyết ngút trời đều có thể dẫn phát thiên tượng dị thường, còn không phải nói chết thì chết, tự mình còn kém xa lắm đây. Tóm lại, điệu thấp, hết thể lấy cẩn thận là hơn. Đối với mình khống vật năng lực, Vân Cảnh cảm thấy đáng giá khai thác địa phương còn rất nhiều, từ từ sẽ đến đi. Thời gian cũng không sớm, về nhà. Về phần trên đất hố to, mặc kệ nó, dù sao lại không người nhìn thấy. Đại hắc những năm gần đây tại Vân Cảnh dùng linh khí tầm bổ dưới, dáng dấp càng phát ra trắng thật, bóng loáng không dính nước, nhất là cặp mắt kia, hết sức linh động. Châu vốn chính là một loại rất thông nhân tính động vật, bây giờ Vân Cảnh đều đã có thể làm được cùng nó đơn phương đơn giản trao đổi, chỉ cần miệng nói, để nó hướng phương hướng nào, dừng lại, chạy, còn có cái gì đồ vật không thể ăn, những này đại hắc đều có thể nghe hiểu được. Liền rất thần kỳ. Vân Cảnh suy đoán, một mực dạng này dùng linh khí tầm bổ xuống dưới, năm rộng thắng dài, cái này ra hỏa có thể hay không thành tinh. Bình thường một ngày cứ như vậy đi qua. Buổi chiều, Lưu Đại Tráng bọn hắn tới đón Vân Cảnh, hắn đến hồi trở lại lên trấn rồi, mặc dù bây giờ Vân Cảnh đã không cần bọn hắn bảo hộ, nhưng cái này đã tạo thành quen thuộc. Đến cùng thời gian đối với không lên, Vân Cảnh không có cách nào đi tiễn biệt trong thôn những cái kia sắp đi xa gia nhập quân lữ các thôn dân. Nhìn các ngươi bình an trở về. Ly khai thôn thời điểm Vân Cảnh trong lòng yên lặng nói. Trở lại trên trấn chỗ ở, đã là mặt trời chiều ngã về tây thời điểm. Lý Thu tựa hồ đã sớm đang chờ Vân Cảnh trở về. Nhìn thấy Vân Cảnh trước tiên, hắn hỏi, "Cảnh nhi, trong nhà hết thảy cũng còn tốt ta?" Đa tạ sư phụ quan tâm, trong nhà mọi chuyện đều tốt, Vân Cảnh hồi đáp. Lý Thu gật gật đầu, nói, "Ừm, Cảnh nhi, ngươi đi đem đồ vật buông xuống, theo hôm nay bắt đầu, vi sư dạy ngươi luyện võ." Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 163, phổ cập khoa học thời gian. Về nhà trước đó sư phụ cũng đã nói liên quan tới luyện võ sự tình, là lấy vừa về đến sư phụ liền nói dạy mình luyện võ, Vân Cảnh cũng không quá mức ngoài ý muốn. Chỉ là, cái này có phải hay không có vẻ hơi quá mức vội vàng một chút. Ý nghĩ như vậy tại não hải lên, gật gật đầu, Vân Cảnh nói, "Được rồi sư phụ." Đem đồ vật cất kỹ, đi vào ngoài phòng, Lý Thu chỉ bên trên một cái ghế nói, "Cảnh nhi, ngươi ngồi trước, đang dạy ngươi luyện võ trước đó, liên quan tới võ đạo phương diện một ít chuyện, vi sư trước cho ngươi đại khái giảng giải một cái, để ngươi đối võ đạo có một cái bước đầu hiểu rõ." Vân Cảnh ngồi xuống, làm rửa hai lắng nghe hình. Sách, tiếp xuống đại khái chính là phổ cập khoa học thời gian a. "Cảnh nhi, trước kia vi sư không dạy ngươi luyện võ, là sợ ngươi phân tâm làm trễ nải học vấn, bây giờ ngươi thi đậu đồng sinh công danh, đã đặt xuống tốt đẹp cơ sở, ngược lại là có thể phân ra một bộ phận tinh lực đến luyện võ. Luyện võ cùng nghiên cứu học vấn có rất lớn khác nhau, nghiên cứu học vấn càng nhiều hơn chính là muốn đi nghĩ, đi xem, đi nghe, đến hỏi, đi nghe nhiều biết rộng, đi suy nghĩ, mà luyện võ trọng tại một cái luyện chữ. Bất quá nghiên cứu học vấn cùng luyện võ vẫn là có chỗ tương đồng, đều là một cái kiên trì bền bỉ quá trình, dung không được mảy may thư giãn, nếu không sẽ chỉ dậm chân tại chỗ thậm chí chạy ngược lại." Ngay từ đầu Lý Thu liền cho Vân Cảnh nói nghiên cứu học vấn cùng luyện võ khác nhau cùng chỗ tương đồng. Nghe được, Lý Thu từ đầu đến cuối đem nghiên cứu học vấn đặt ở vị thứ nhất, nói chuyện thời điểm, vô ý thức đem nghiên cứu học vấn đặt ở phía trước. Gật gật đầu, Vân Cảnh biểu thị minh bạch. Sau đó Lý Thu còn nói, "Võ đạo, mặc dù vi sư thường nói nó là tiểu đạo, có thể tiểu đạo cũng là nói bỏ mặc đại đạo tiểu đạo, nếu là có thể đi thẳng xuống dưới, đi được xa, đi được cao, đều là tốt nói. Nhóm chúng ta người đọc sách học vấn mới là căn bản, luyện võ không phải là vì cùng người rất thích tàn nhẫn tranh đấu, không phải là vì cường thủ hào đoạt, mà là có võ nghệ kề bên người, có thể tốt hơn nghiên cứu học vấn, dù sao nếu là liền tự thân an toàn cũng không cách nào cam đoan, lại như thế nào an tâm nghiên cứu học vấn đây? Trước đây vi sư nói nghiên cứu học vấn là vì cùng người giảng đạo lý, luyện võ là vì cùng lòng người bình tức cùng giảng đạo lý, mặc dù sự thật cũng là như thế. Nhưng càng nhiều bất quá chỉ là một câu trò đùa nói xong, không đến bất đắc dĩ thời điểm, tốt nhất vẫn là không muốn cùng người động võ tốt, chém chém giết giết, đến cùng không phải chuyện gì tốt. Cái gọi là văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, võ đạo phương diện là có nghiêm khắc cảnh giới phân chia, đến cảnh giới nhất định chính là đến, không tới chính là không tới, dùng không được nửa điểm dở cho dối trá, nhưng cảnh giới cũng không có nghĩa là sức chiến đấu tuyệt đối, cũng không phải quyết định thắng bại mấu chốt, hai người động võ, quyết định thắng bại nhân tố quá nhiều, binh khí giáp trụ, công pháp võ kỹ, thiên thời địa lợi, âm mưu quỷ kế, tình trạng cơ thể, thậm chí tâm tình tình trạng. Chờ đã những này, rất nhiều thời điểm cũng đem trở thành quyết định thắng bại mấu chốt, những này Cảnh nhi ngươi cũng có thể hiểu được a. Tập võ về sau, cũng không cần quá ỷ lại tự thân vũ lực, rất nhiều thời điểm vẫn là phải động não. Một vị cái biết L. Họ dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, kia là mãng phu, loại người này phong quang thời điểm thật là phong quang, nhưng có chút sai lầm, chính là đầy bản đều thua thân tử đạo tiêu hạ chẳng, bình thường giỏi về dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, mà không phải động não giải quyết vấn đề, dạng này người, không có mấy cái có thể có kết thúc yên lành. Đỗ Nhi minh bạch Vân Cảnh nghiêm túc gật đầu nói. Cứ việc những đạo lý này Vân Cảnh đều hiểu, nhưng không thể phủ nhận đều là lời vàng ngọc, là rất nhiều thời điểm có tiền cũng mua không được kinh nghiệm quý báu, sư phụ có thể đem những này sớm cáo chi tự mình, cũng là dụng tâm lương khổ. Hai Long cười cười, Lý Thu tiếp tục nói ra, võ đạo chia 5 cái cảnh giới, hậu tiên, tiên tiên, chân ý, thần thoại, tiêu giao, cái này 5 cái cảnh giới lại có sơ trung hậu kỳ khác nhau, ân, nói như thế nào đây, có ít người cuối cùng ưa thích tại một cảnh giới đạt tới điểm tới hạn về sau, dùng đỉnh phong hay là nửa chân đạp đến nhập xuống một cảnh giới để hình dung cái kia thời điểm trạng thái, dùng cái này đến hiện lộ rõ ràng cái kia trạng thái tính đặc thù, trên thực tế cũng vẫn như cũ chỉ là cái nào đó cảnh giới hậu kỳ thôi, không có quá khác biệt lớn. Thế gian người luyện võ vô số, chín thành khoảng chừng cũng chỉ là ở vào hậu thiên cảnh giới thôi, có phải hay không khó có thể tin. Có thể đây chính là sự thật, tựa như nhóm chúng ta Tân Lâm huyện, bây giờ phủ công chúa là một ngoại lệ, những người còn lại, liền vi sư hiểu, ngoại trừ ta là tiên tiên cảnh giới bên ngoài, cái khác đều chẳng qua chỉ là tại hậu thiên cảnh giới bồi hồi thôi, ân, có lẽ không được bao lâu, nhạc phụ ngươi cũng đem vượt qua hậu thiên cảnh giới đặt chân tiên tiên. Võ đạo hậu thiên cảnh giới, chỉ là võ đạo thấp nhất một cái cấp độ, nhưng lại bao gồm thế gian chín thành người luyện võ, có thể nghĩ, võ đạo muốn leo về phía trước là bực nào gian nan, những này người luyện võ, không phải đại cơ duyên đại nghị lực, cả đời phí thời gian, đại khái là dừng bước nơi này. Hậu thiên cảnh giới sơ trung hậu kỳ, thực lực sai biệt cũng là rất lớn, không cần thiết coi như không quan trọng. Hậu thiên sơ kỳ, bao gồm một nửa người luyện võ, tựa như sau đó phải bắt đầu luyện võ cảnh như ngươi, cũng có thể phân loại làm giai đoạn này chủ yếu là tôi luyện gân cốt thể phách, tập luyện võ kỹ chiêu thức, đối địch thủ đoạn phương diện, nói như thế nào đây, ngay thẳng điểm miêu tả chính là đơn giản thô bạo, không có kỹ thuật hàm lượng, có thể nói, đương nhiên, đây là đứng tại vi sư góc độ cùng độ cao, ngươi cũng không thể nghĩ như vậy. Trước nói tôi luyện gân cốt thể phách, giai đoạn này căn cứ hình người chất khác biệt, chỗ tập công pháp nhân tố, mỗi người thể chất hạn mức cao nhất cũng là cao thấp không đều, nhược điểm, có thể đánh ra 200-300 cân lực quyền coi như không tệ, đối phó không có luyện võ người bình thường dư xài, mà mạnh đây, cái này liền không nói được rồi, liền vi sư biết rõ, hậu thiên hậu kỳ giai đoạn, từng có người có thể một tay giơ lên nặng ngàn cân vật, ngươi có thể tưởng tượng loại kia thể chất. Một quyền đánh ra đến đáng sợ đến cỡ nào lực lượng. Tóm lại một câu, giai đoạn này hạn mức cao nhất cùng hạn cuối đơn giản không nói đạo lý, đương nhiên, giống như vi sư nói, có thể tại giai đoạn này một tay giơ lên nặng ngàn cân vật người, quá mức thưa thớt, dùng Phượng Mao Lân Giác để hình dung cũng không đủ, đối với loại này không nói đạo lý người mà nói, vượt cấp chiến đấu cũng không phải là việc khó, dùng sức mạnh nghiền ép, đơn giản thô bạo, về phần tập luyện võ kỹ chiêu thức, cái này cũng không muốn nói nhiều, bất quá đều là luyện ra được, gia tăng đối địch thủ đoạn. Là hậu thiên hậu kỳ gân cốt thể phách rèn luyện đến nhất định tình trạng, khí huyết tràn đầy, nếu có tương ứng công pháp, liền có thể tiến vào kế tiếp giai đoạn, hậu thiên trung kỳ. Hậu thiên trung kỳ là vận dụng tự thân khí huyết lực lượng, đặc biệt công pháp vận chuyển khí huyết, thực lực tăng nhiều, nói như thế nào đây, giai đoạn này, võ giả vận chuyển khí huyết, ngươi nếu là thấy có người tay đột nhiên lớn hơn một vòng, một ít bộ vị đột nhiên trở nên cứng cỏi thậm chí biến sắc, cũng không cần kỳ quái, kia là khí huyết đang có tác dụng, một ít cao minh công pháp, vận chuyển huyết khí, đủ để cho bản thân thể chất thực lực gấp đôi bạo tăng, hậu thiên sơ kỳ là không làm. Được điểm này, đây chính là trung kỳ cùng sơ kỳ khác nhau, cảnh nhi ngươi muốn nhớ lấy, tương lai luyện võ, thể chất không đến nhất định tình trạng, tuyệt đối không nên nếm thử vận chuyển huyết khí, một cái không tốt liền sẽ tạo thành khí huyết không thua thiệt, nghỉ hệ. Em mở trọng còn có thể rơi xuống tàn tật tổn thương bệnh, không qua loa được. Hậu thiên trung kỳ tu luyện, chủ yếu là tăng trưởng tự thân huyết khí từ đâu mà đến? Tự nhiên là ngũ tạng lục phủ cốt tủy huyết dịch, giai đoạn này cũng có thể nói thành là rèn luyện ngũ tạng lục phủ đi, ngũ tạng lục phủ cường đại, khí huyết cũng liền đầy đủ, đến nhất định tình trạng, tức rót toàn thân thời điểm, nếu có tương ứng công pháp, có thể vận chuyển khí huyết đi đánh thông kinh mạch, gân mạch một khi quán thông, khí huyết tiến một bước cô đọng, hóa thành nội lực, một bước kia chính là hậu thiên hậu kỳ giai đoạn. Nội lực cùng khí huyết có bản chất khác nhau, nội lực, ngươi có thể lý giải trở thành một loại đặc thù tức, nó tồn tại ở kinh mạch, du tẩu toàn thân, vào trong, có thể đi vào một bước rèn luyện xương cốt trong cơ thể bẩn, tại bên ngoài, có thể bám vào tại bên ngoài thân binh khí, hình thành đặc thù thủ đoạn công kích. Căn cứ công pháp khác biệt, nội lực thuộc tính cũng có khác biệt, có nội lực hừng hực như lửa, có băng hàn như xương, có ôn hòa như nước, có lăng lệ như đao, những này. Ngươi hiện nay chỉ là một cái đơn giản hiểu rõ, cụ thể về sau chậm rãi rồi nói sau. Nhân thể rất thần kỳ huyền diệu, là võ giả khí huyết đánh thông kinh mạch hóa thành nội lực sau đặt chân hậu thiên hậu kỳ, vũ lực siêu quần, người bình thường tại dạng này võ giả trước mặt yếu ớt như sâu kiến, trình độ này võ giả đã có tư cách khai tông lập phái, liền như là Phong Đao môn, Liễu Diệp kiếm phái những này giang hồ môn phái trưởng môn, bọn hắn liền ở vào cấp độ này. Võ giả hậu thiên hậu kỳ tu luyện chủ yếu là lấy đánh thông kinh mạch cùng tăng trưởng nội lực làm chủ, là toàn thân gân mạch quán thông, nội lực hùng hậu thời điểm, liền có thể xung kích tiên tiên cảnh giới. Xung kích tiên tiên cảnh giới là dùng nội lực đi đả thông vùng đan điền một cái thần khiếu, cái kia huyệt khiếu được xưng chi huyệt khí hải, một khi mở ra, bên trong có càn khôn, khí hải, tên như ý nghĩa, mênh mông như biển, là nội lực mở ra huyệt khí hải về sau, nội lực tràn vào ở giữa, có thể hóa thành tiên tiên chân khí, mấy năm trước vi sư ngay tại giai đoạn này, đó chính là tiên tiên cảnh giới, tiên tiên sơ kỳ. Tiên tiên cảnh giới đã có thể xưng là cao thủ, trình độ này, chỉ cần không cố ý gây chuyện thị phi, có thể nói thiên hạ đều có thể đi đến, chân khí thấu thể mà ra, cách không đả thương địch thủ, huyền diệu dị thường, các loại thủ đoạn, người thường khó mà tưởng tượng, cảnh giới này võ giả không nhiều, 100 cái người luyện võ cũng không nhất định có thể ra một cái, tất cả người luyện võ bên trong, hậu thiên cảnh giới chiếm 9 thành, tiên thiên cảnh giới chiếm cứ 9 tầng khoảng chừng a. Tiên thiên sơ kỳ tu luyện, tăng trưởng tiên thiên chân khí làm chủ, tiên thiên chân khí từ đâu mà đến đây, bình thường phàm tục đồ ăn đã không thể cung cấp tiên thiên chân khí tăng trưởng, không có gì ngoài linh đan rượu dược như thế thiên tài địa bảo bên ngoài, tiên thiên chân khí chủ yếu nơi phát ra là đến từ giữa thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí ở khắp mọi nơi, nhưng lại không thể gặp không thể tra, chỉ có thể mơ hồ cảm thụ, đi dẫn dắt nó tiến vào thể nội, hóa thành tiên tiên chân khí. Căn cứ hình người chất cùng luyện công phu khác biệt, chuyển hóa thiên địa linh khí hiệu suất cũng là không đồng dạng. Linh khí là một loại rất kỳ diệu đồ vật, linh động hóa bát, rất nhiều thời điểm cho dù đem dẫn vào thể nội cũng lưu không được, nó sẽ chạy, không có cách nào trói buộc, chỉ có thể chậm rãi, kiên nhẫn đi dẫn dắt, đi luyện hóa. Đây là một cái rất khảo nghiệm kiên nhẫn quá trình. Tiên thiên cảnh giới muốn tăng lên, độ khó so hậu thiên cảnh giới lớn không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Vô số đặt chân tiên thiên cảnh giới người, cả đời đều chỉ có thể tại cảnh giới này phí thời gian. Ân, tiên thiên cảnh giới, nếu không ngoại ý muốn bỏ mình, sống 100 tuổi là không có vấn đề, trường thọ người có thể sống 150 tuổi. Tiên thiên chân khí khó mà tăng trưởng, muốn càng nhiều càng nhanh tăng trưởng chân khí, chỉ có thể nghĩ biện pháp đả thông nhân thể huyệt thiếu, đả thông đến càng nhiều, cùng thiên địa liên hệ liền càng chặt chẽ, liền có thể dẫn tới càng nhiều linh khí. Vừa rồi ta nói, huyệt khí hải bên trong tự thành càng khôn, mênh mông như biển, là lấy gần như không có khả năng dùng tiên thiên chân khí đi đem lấp đầy, cảm thấy tiên thiên chân khí đến nhất định tình trạng, có thể nếm thử tiến một bước ô. Động, hóa thành chân nguyên, đó chính là tiên thiên trung kỳ, vi sư hiện nay liền ở vào giai đoạn này. Chân nguyên điều khiển tự nhiên, thả ra ngoài có thể hơi thời gian dài tồn tại, nếu có thủ đoạn đặc thù, còn có thể đem thả ra ngoài chân nguyên thu hồi lại, có thể nói sinh sinh bất tức, thật to kéo dài đối địch thời gian, không giống chân khí như thế, thả ra liền thu không trở lại, giai đoạn này võ giả, có thời điểm đánh cái 3 ngày 3 đêm cũng không phải cái gì khoa trương sự tình, chân nguyên tăng trưởng so chân khí càng thêm chậm chạp, là cái mài nước công phu, bình thường giai đoạn này. Tiên thiên võ giả, chân nguyên nơi phát ra vẫn như cũng là thiên địa linh khí. Chân nguyên tăng trưởng nhanh chậm, quyết định bởi tại mở ra huyệt khiếu bao nhiêu, nhân thể huyền diệu khó lường, huyệt khiếu đến không hết, người thường cả đời cũng đừng nghĩ toàn bộ mở ra, mỗi nhiều mở ra mộ. Tê cái, tốc độ tu luyện liền sẽ nhanh một điểm. Đợi cho chân nguyên tích lũy tới trình độ nhất định, lại tiến thêm một bước cô đọng, hóa thành giống như thực chất cương khí, cương khí cương nhu cùng tồn tại, thần diệu phi phàm, vi sư còn chưa tới trình độ kia, cụ thể không phải hiểu rất rõ, liền không lung tung giải thích cho ngươi, để tránh lừa dối ngươi. Tiên thiên cảnh giới đại khái chính là như vậy, chân khí, chân nguyên, cương khí, một bước một cái đại giai, tóm lại tới nói, đặt chân tiên thiên cảnh giới về sau, tốt nhất đừng vội vã đột phá đến kế tiếp giai đoạn, liền lấy chân khí giai đoạn tới nói, tích lũy chân khí càng nhiều, đến lúc đó hóa thành chân nguyên cũng liền càng nhiều, chân nguyên hóa thành cương khí cũng là như thế, dù sao trước một cái giai đoạn tích lũy so sau một cái giai đoạn muốn dễ dàng một chút, là lấy không cần phải gấp gáp đột phá, hậu tích bạc phát khả năng đi được càng xa. Nói nhiều như vậy, Cảnh Nhi ngươi cũng đã minh bạch, võ đạo chi lộ cũng không phải là chuyện dễ, thế gian vô số người luyện võ, hậu thiên cùng tiên tiên liền chiếm cứ 9/9. Về phần tiên tiên phía trên chân ý cảnh giới, kia đã ít lại càng ít, vi sư không hiểu rõ, liền liền sư tổ ngươi cũng còn chỉ là tiên tiên cảnh giới đây, chân ý cảnh tồn tại, mỗi một cái đều là trấn áp một phương cự đầu, thọ 200, một người đủ để khai sáng một cái trăm năm thế gia, cho dù trong quân đội, cũng có thể đảm nhiệm một quân chủ soái, trưởng khống thiên quân vạn mã. Bình thường tình huống dưới, chân ý cảnh giới cao thủ đã là đi lại thế gian tối cao chiến lực, lại phía trên chính là thần thoại cảnh. Thần thoại cảnh giới tồn tại đã không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, phu tử liền ở vào này cấp độ, Cảnh Nhi, ngươi có thể biết rõ, ta Đại Ly Vương triều cương vực bao la, nhân khẩu 1 tỷ khoảng chừng, trước kia phu tử cũng chỉ có 4 vị, ngươi có thể nghĩ thần thoại cảnh giới là cỡ nào thưa thớt đi. Đương nhiên, cũng không phải là nói nhóm chúng ta toàn bộ Đại Ly Vương triều 1 tỷ nhân khẩu cũng chỉ có 4 cái thần thoại cảnh giới cường giả, nhưng phu tử trước kia chỉ có 4 cái lại là thật, bọn hắn một lòng vì nước là dân, công đức vô cùng vô tận, mới có phu tử tôn hiệu, không cần quyền, vương triều cảnh nội thần thoại cảnh cường giả tuyệt đối không cao hơn 3 cái, cho dù có như thế 2-3 cái, trong đó tuyệt đối có một cái là hoàng thất người, hoàng thất nội tình người thường không cách nào tưởng tượng, dùng tài nguyên đống cũng muốn tích tụ ra dạng này một vị nhân vật, chỉ có dạng này cường giả tồn tại, khả năng duy trì hoàng thất uy nghiêm, loại này tồn tại rất nhiều thời điểm chỉ là cái ý nghĩa tượng trưng, thọ 500 a thường thấy tình thế biến thiên, trong nhân thế nhao nhao hỗn loạn, đã rất khó gây nên trong bọn họ tâm vận sóng. Cuối cùng chính là tiêu giao cảnh, chân chính lớn tiêu giao đại tự tại, nhưng này cái cảnh giới chỉ là truyền thuyết thôi, dài răng giặc dòng sông lịch sử bên trong, có lẽ có người đạt tới cảnh giới kia đi, có lẽ cũng có loại kia tồn tại sống trên đời cũng khó nói, nhưng người nào biết rõ đây, loại kia tồn tại đã vượt ra phạm tục, không thể dùng lẽ thường đi phỏng đoán. Hơn hoặc là, tiêu giao cảnh chỉ là một cái xa không thể chạm mộng, là vô số người luyện võ trên tinh thần hướng tới cảnh giới, tồn tại không tồn tại cảnh giới kia còn hai chuyện. Nói cuối cùng, Lý Thu nhìn về phía Vân Cảnh cười nói, Cảnh Nhi, võ đạo cảnh giới tình huống, đại khái chính là như vậy, những này ngươi cái đơn giản hiểu rõ một cái là được, không cần thiết mơ tưởng xa vời, bất luận là nghiên cứu học vấn vẫn là võ đạo, đều là một bước một cái dấu chân đi ra. Võ đạo ngũ cảnh, hậu thiên, thiên thiên, chân ý, thần thoại, tiêu giao. Sư phụ đã nói đến rất rõ ràng, nghe những này, Vân Cảnh mới xem như chân chính đối võ đạo có một cái đại khái nhận biết. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 164, cái gì nhẹ cái gì nặng. Đem sư phụ nói những cái kia liên quan tới võ đạo cảnh giới tin tức ghi vào não hải, Vân Cảnh nghĩ đến Tân Lâm huyện lai lịch, hiếu kỳ hỏi, sư phụ, ngươi đã từng nói, trăm năm trước, cái kia theo kinh thành mà đến, lấy sức một mình tiêu diệt phản loạn người, hắn là cái gì cảnh giới? Cũng những năm này đi qua, Cảnh Nhi ngươi thế mà còn nhớ rõ cái này, tốt ta, vi sư suýt nữa quên mất ngươi từng có con mắt không quên trí năng, Lý Thu cười nói, sau đó nghĩ nghĩ nói, người kia ít nhất là tiên thiên hậu kỳ, hoặc là chân ý cảnh, cụ thể ta liền không rõ ràng, dù sao đều đi qua hơn 100 năm, địa phương chí cũng không có rõ ràng ghi chép đối phương võ đạo tu vi. Vân Cảnh có chút trừng mắt, hơi dầu dĩ nói, đây cũng quá bất khả tư nghị đi, trước đây sư phó ngươi miêu tả, kia thế nhưng là dùng sơn băng địa liệt để hình dung, tiên thiên hậu kỳ, có lớn như vậy lực phá hoại sao? Thế nào, Cảnh Nhi không tin? Lý Thu cười nói. Vân Cảnh nói, không phải không tin, chính là kia lực phá hoại cũng quá mạnh điểm, sức người có thể lợi hại như vậy. Vô dụng ngôn ngữ đi nhường Vân Cảnh tin tưởng sự thật này, Lý Thu ở ngay trước mặt hắn, mở ra thủ trưởng, lòng bàn tay có bạch quang nở rộ, một luồng tiên thiên trùng kỳ chân nguyên lăng không trôi nổi tại lòng bàn tay trên không. Kia chân nguyên tựa như linh xà, vốn lượn du tẩu, giống như là vật sống, thế mà có vẻ hơi đáng yêu, có thể Vân Cảnh lại có thể rõ ràng cảm giác được kia một luồng chân nguyên phát ra kinh khủng khí tức. Thật giống như sư phụ lòng bàn tay cầm một khỏa lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc bom đồng dạng. Đem kia một luồng chân nguyên hiện ra cho Vân Cảnh xem, Lý Thu nói, Cảnh Nhi, ngươi hãy nhìn kỹ. Nói, hắn chập ngón tay như kiếm, kia một luồng chân nguyên tựa như linh xà quấn quanh ở chỉ trên thân kiếm, sau đó hắn cong ngón đúng ra. Kia một luồng chân nguyên trong nháy mắt bay ra, nở rộ lăng lệ khí tức, hóa thành mét như thực chất lưỡi dao, giống như là cực quan kiếm, hoành không bay ra gần 100 mét, đã bay ra bên ngoài viện. Vân Cảnh ánh mắt theo kia một đạo như thực chất kiếm mang nhìn lại, liền thấy, kiếm mang kia theo bay ra, thế mà một hóa hai, hai hóa bốn, cuối cùng hình thành 32 nói lăng lệ kiếm mang. Thành tâm thần kỳ. Những cái kia kiếm mang bay ngang qua bầu trời, hưu 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 chói tai tiếng xé gió bên tai không dứt. Nơi xa, nơi đó có một khối cao đến một người tảng đá, 32 đạo kiếm mang bay qua, như thiểm điện xen kẽ quét ngang, tại Vân Cảnh hoa mắt bên trong, trong chớp mắt kia 32 đạo kiếm mang lại bay ngược mà quay về. Bay trở về trên đường, 32 đạo kiếm mang lại thần kỳ dung hợp ở cùng nhau, một lần nữa biến thành một luồng chân nguyên, cuối cùng biến mất tại Lý Thu lòng bàn tay. Bất quá Vân Cảnh nhạy cảm phát hiện, bay trở về chân nguyên, trở nên mở đi một chút, hiển nhiên là bị tiêu hao. Toàn bộ quá trình, bất quá hai cái hô hấp mà thôi. Nghi ngờ nhìn thoáng qua nơi xa khối kia tảng đá, nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại, Vân Cảnh lại nhìn về phía sư phụ, không minh bạch hắn đang náo loạn nào. Theo bên chân nhặt lên một hạt hòn đá nhỏ, Lý Thu cong ngón đúng ra, cục đá bay qua, đánh vào khối kia trên tảng đá. Sau đó Vân Cảnh liền thấy, nơi xa khối kia một người cao lớn tảng đá, thế mà cứ như vậy vỡ vụn thành mấy trăm khối, mỗi một khối lớn nhỏ đều không khác mấy, vết cắt chân nhăn không gì sánh được. Thấy cảnh này, Vân Cảnh có chút trừng mắt. Cái này, thủ đoạn như vậy, nếu như dùng để gọt tảng đá lập nhà, đóng tường thành, trực tiếp bao công đầu à, phải phát toa. Phi, nghĩ cái gì đây, nhìn một cái tự mình chút tiền đồ này. Không biết rõ Vân Cảnh trong lòng loạn thất bát tao ý nghĩ, Lý Thu lúc này mới cười nói, Cảnh Nhi, vi sư bây giờ chỉ là tiên tiên trung kỳ mà thôi, lại còn chưa đặt chân bao lâu, đối chân nguyên trưởng khống còn hơi có vẻ thô ráp, thi triển một chiêu kiếm thuật, liền đã có bực này lực phá hoại, hiện tại ngươi còn cảm thấy, tiên tiên hậu kỳ thậm chí chân ý cảnh, lực phá hoại dùng sơn băng địa liệt để hình dung còn khó có thể tiếp nhận sao? Đây cũng quá kinh người, Vân Cảnh hít sâu một cái nói, thật có bị hù dọa. Loại thủ đoạn này, khó trách sư phụ nói tiên tiên cảnh giới, chỉ cần không chuyên môn gây chuyện thị phi, thiên hạ đều có thể đi đến, mà lại hắn còn nói, tiên tiên cảnh giới trở xuống võ giả, thủ đoạn đều là đơn giản thô bạo, kiến thức hắn thủ đoạn, hắn hoàn toàn có tư cách nói lời như vậy à? Ân, Lý Thu tự mình làm mẫu, dùng hành động thực tế cho Vân Cảnh chứng minh, tiên tiên trung kỳ chân nguyên là thật có thể thả ra sau còn có thể thu hồi. Lắc đầu, bề ngoài nhìn qua thường thường không có gì lạ, Lý Thu nói, thủ đoạn như vậy, chỉ có thể nói còn được chưa? Trên võ đạo, so vi sư lợi hại thì thôi đi. Vẫn được. A, sư phụ ngươi cũng quá khiêm tốn. Cái này một lát Vân Cảnh nghĩ thầm, chân ý cảnh võ giả, có phá núi đoạn sông thủ đoạn đều không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình, chớ nói chi là hơn phía trên thần thoại cảnh, về phần tiêu giao cảnh, như là sư phụ nói, tồn tại không tồn tại đều là chuyện chút đấy. Kể từ đó, thần thoại cảnh phu tử, sau khi chết khí huyết ngút trời dẫn phát thiên tượng biến hóa, cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Nhưng cái này một lát Vân Cảnh lại có chút xoắn xuýt, nhịn không được hỏi, sư phụ, võ giả thủ đoạn đã lợi hại như vậy, nhất là cao tầng thứ võ giả, có thể nói vĩ lực quy về bản thân, một người có thể chống đỡ trăm vạn quân đều không đủ, có thể ngươi vì cái gì nhiều lần cường điệu người đọc sách học vấn mới quan trọng hơn đây, nếu như chuyên tâm luyện võ, sau cùng thành tựu chẳng phải là không thể so với đọc sách chính lệnh. Sư phụ nói qua, không hiểu liền muốn hỏi, là lấy loại vấn đề này Vân Cảnh không cần thiết giấu ở trong lòng. Giảng đạo lý, tại Vân Cảnh hiện nay nhận biết bên trong, võ đạo thông thần thời điểm, tựa hồ học vấn liền có vẻ có chút không có ý nghĩa, dù sao học vấn lại cao hơn, ngươi đánh pháo miệng cũng không gây thương tổn được người a. Đối với vấn đề này, Lý Thu Kiên nhẫn giải thích nói, Cảnh Nhi, ngươi có thể hỏi ra vấn đề này, chứng minh ngươi có nghiêm túc suy nghĩ học vấn cùng luyện võ cái kia trọng yếu hơn. Vị sư phải nói cho ngươi chính là, học vấn vĩnh viễn đều phải luận võ nói tới trọng yếu, ta vẫn như cũ kiên trì võ đạo là tiểu đạo, vì cái gì nói như vậy đây, nguyên nhân có ba, một, võ công dù sao cũng là phá hư tính thủ đoạn, luyện được lại cao hơn lại như thế nào, có thể để cho trong đất bao dài ra một hạt lương thực sao? Có thể để cho bách tính trong túi thêm một cái tiền đồng sao? Có thể để cho vương triều giàu có bắt đầu sao? Mà học vấn liền có thể, võ công, càng nhiều thời điểm chỉ là phá hư, mà không phải sáng tạo. Hai, vừa rồi vi sư cũng cho ngươi nói, trên đời này người luyện võ vô số, khả năng hát vang tiến mạnh lan truyền ra có bao nhiêu đâu. Tuyệt đại đa số cả một đời phí thời gian cũng vẹn vẹn chỉ ở hậu thiên cảnh giới bồi hồi thôi, mà học vấn. Chỉ cần kiên nhẫn đi học, dụng tâm đi nghiên cứu, liền có thể một mực tăng trưởng xuống dưới, có thể nói học không có tận cùng, không giống võ đạo khó như vậy lấy đột phá tự thân, nếu là học vấn trên ngẫu nhiên đạt được một tia linh cảm, rất có thể liền có thể cải biến vô số nhân dân sinh hoạt, danh mãn thiên hạ cũng tại triều tịch ở giữa. Thứ ba, cũng là chủ yếu nhất một điểm, võ đạo sở dĩ tại học vấn trước mặt là tiểu đạo, là bởi vì võ đạo dù sao cũng phải có người đi tổng kết sáng tạo đi, bí tịch võ công cũng không phải bỗng dưng xuất hiện, nếu như ngay cả bản thân học thức đều không đủ, như thế nào đi tổng kết sáng tạo cao minh bí tịch võ công? Dựa vào học tiền nhân sao? Trước đó người bí tịch võ công lại là từ đâu mà đến? Huống hồ, tiền nhân bí tịch võ công liền nhất định thích hợp bản thân sao? Liền nhất định là lợi hại nhất sao? Bốn mùa còn tại luân hồi, thiên địa cũng tại mỗi ngày biến hóa, hậu nhân lĩnh ngộ tổng kết ra võ học, ai dám nói liền không thể so với tiền nhân lưu lại bí tịch võ công lợi hại? Mà những này, không có nhất định học vấn nội tình, như thế nào có thể hát làm được? Ngươi còn nhớ đến vi sư từng nói với ngươi, có người chưa hề tiếp xúc qua võ học, mà là một lòng nghiên cứu học vấn, ngẫu nhiên ở giữa phúc trí tâm linh, một lần đốn ngộ, liền đã sáng tạo ra lợi hại võ học, nhất cử trở thành cao thủ. Dạng này người không phải số ít đây, ngươi có lẽ sẽ nghĩ, một người liền võ công cơ sở cũng không có, làm sao lại dựa vào đọc sách trở thành cao thủ đây? Cái này vi sư cũng không rõ ràng, bất quá mơ hồ có một cái thuyết pháp, là cùng tâm linh ý chí có liên quan. Học vấn thâm hậu, có người xem mức hàng bán ra liền có thể đốn ngộ sáng tạo ra lợi hại võ học, loại chuyện này ai còn nói đến rõ ràng đây, mà lại có một chút Cảnh Nhi ngươi phải nhớ kỹ, chỉ riêng võ học chi đạo, nếu là tâm linh ý chí không đủ, gần như không có khả năng. Dê đột phá tiên thiên đặt chân chân ý cảnh, chân ý chân ý, đơn hai chữ này cũng đủ để nói rõ tâm linh ý chí trọng yếu tính. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy võ đạo so học vấn quan trọng hơn sao? Nghe xong sư phụ lần giải thích này, Vân Cảnh suy tư lật một cái, chân thành nói, đệ tử thụ giáo. Trước đó, Vân Cảnh có chút quá mức chủ quan, cùng đại đa số người cảm thấy võ công đến trình độ nhất định, học vấn liền không như vậy trọng yếu, dù sao ngươi học vấn lại cao hơn, ta một đao liền đem ngươi chặn, dùng được cái bòi. Nghe Lý Thu, hắn mới rõ ràng chính mình nghĩ xấu. Đúng vậy à, võ công đến cùng là phá hư tính đồ vật, mà học vấn thì là sáng tạo tính đồ vật, nói trắng ra là học vấn là có thể thay đổi thế giới, kể từ đó cái gì nhẹ cái gì nặng liền rõ ràng. Còn có võ công dù sao cũng phải có người đi sáng tạo đi, nó cũng không phải bỗng dưng mà đến, chính như sư phụ nói, ai dám nói người thời nay sáng tạo võ học liền so tiền nhân lưu lại võ học kém, mà sáng tạo lĩnh ngộ tổng kết mới võ học là cần đại trí tuệ làm nội tình, nếu không hết thệ cũng chỉ là nói xuông. Sắc trời cũng không sớm, Lý Thu nói, tốt, Cảnh Nhi, những này trước tiên là nói về đến nơi đây, tiếp xuống chính là liên quan tới cụ thể dạy ngươi luyện võ sự tình. Lúc này Vân Cảnh lại là gãi gãi đầu nói, sư phụ, trước đây Phong Đao môn đi thôn chúng ta thu đệ tử, trên trấn vương bộ đầu kiểm tra cho ta tư chất, nói ta không thích hợp luyện võ, vấn đề này lớn sao? Ý của ta là, ta cũng không phải là chấp nhất tại võ đạo phương diện bao nhiêu lớn thành tựu, thể luyện võ nhà, ta cũng không thể luyện cả một đời cũng luyện không ra cái gì thành tựu tới đi. Nghe hắn kiểu nói này, Lý Thu ngược lại im lặng nhìn xem Vân Cảnh nói, Cảnh Nhi ngươi không thích hợp luyện võ. Hắn Vương Thạch con mắt đến mò mẫm tới trình độ nào đi. Ngậy. Vân Cảnh sửng sốt. Tiếp lấy Lý Thu lại nói, mấy năm qua này, theo vi sư đối ngươi hiểu rõ, đoán chừng trên đời này không có mấy người so ngươi càng thích hợp luyện võ, vẹn vẹn là ngươi đã gặp qua là không quên được bản sự, liền có thể để ngươi ít đi không biết rõ bao nhiêu đường quanh co, người khác học một môn võ công, nhanh mấy ngày, chậm mấy tháng, mà ngươi đây, xem một lần liền có thể nhớ kỹ, người khác làm sao so. Tương lai nếu là ngươi có cơ hội tiến vào vương triều kho vũ khí, trực tiếp đem thiên hạ võ học toàn bộ bao quát trong lồng ngực, đủ kiểu võ học hạ bút thành văn, sách, vi sư cũng không cách nào tưởng tượng ngươi có thể đạt tới dạng gì độ cao, và lại, thân thể của ngươi tính cân đối, liền luyện kiến thức cơ bản thời gian cũng mất đi, các loại độ khó cao võ công cờ hở. Yêu thức trực tiếp liền có thể xuất ra, người khác như thế nào với ngươi so. Còn có ngươi thể chất, chật chật, còn không có luyện võ đây, lực lượng cùng nhanh nhẹn liền không thể so với đồng dạng hậu thiên sơ kỳ võ giả kém. Một khi luyện võ chính thức rèn luyện gân cốt thể phách, vi sư cũng không tưởng tượng nổi thể chất của ngươi đem đạt tới trình độ gì. Hán Vương Thạch trước đây con mắt là dài chỗ nào rồi mới nói Cảnh Nhi ngươi không thích hợp luyện võ. Tự mình có tốt như vậy sao? Cũng không phải Vân Cảnh tự coi nhẹ mình, hắn cũng biết mình bây giờ thể chất cũng không so bình thường người luyện võ chính lệnh, vừa chất là dùng linh khí chất đống, thể chất không phải tư chất, thích hợp không thích hợp luyện võ còn hai chuyện. Có thể cái này một lát nghe sư phụ kiểu nói này, có vẻ như tự mình vẫn là luyện võ thiên tài tiêu tiểu. Hắc, mặc dù trước đây Vương Thạch nói mình không thích hợp luyện võ chuyện kia Vân Cảnh đã sớm không cần thiết, có thể nghe được tự mình rất đi, Vân Cảnh vẫn rất cao hứng. Dù sao người bình thường ai cũng không nói vậy người khác không kém là. Cười cười, Lý Thu nói, Cảnh Nhi, liên quan tới luyện võ, mặc dù vi sư nói ngươi tư chất siêu quần, nhưng ngươi cũng không cần đắc ý quên hình, trước đó vi sư cũng đã nói, luyện võ trọng tại một cái luật chữ, là kiên trì bền bỉ mài nước công phu, ngươi nếu không đi luyện, tư chất cho dù tốt cũng chỉ là hưởng phí hết. Sau đó, liên quan tới ngươi luyện võ kế hoạch, vi sư là an bài như vậy, theo đứng trung bình tấn luyện lên, mỗi cái người luyện võ sơ kỳ đều là theo cái này bắt đầu, đứng trung bình tấn là luyện hạ bản luyện không tốt, đứng cũng không vững, cùng người động thủ người khác đẩy ngươi lên ngã, bởi như vậy, dạng gì hạ chẳng chính ngươi cũng có thể nghĩ ra được a. Theo đứng trung bình tấn bắt đầu. Tốt ta, Vân Cảnh biểu thị cũng được, dù sao tự mình có thể lợi dụng linh khí làm dịu thân thể mỏi mệt cũng khó chịu, về sau dứt khoát dùng đứng trung bình tấn thay thế tư thế ngồi tốt, tự mình mỗi ngày đứng, cũng không tin luyện bất ổn hạ bản. Cũng đừng luyện thành chân vòng kiếm a. Tiếp lấy Lý Thu lại nói, ngoại trừ đứng trung bình tấn bên ngoài, lúc đầu ngươi là muốn luyện một chút kéo dôi gân cốt các loại kiến thức cơ bản, nhưng thân thể ngươi tính cân đối cùng tính dẻo dai căn bản cũng không cần luyện thêm những thứ này, có thể cho ngươi tiết kiệm không ít thời gian, còn ít chịu khổ, cho nên ta trực tiếp dạy ngươi một bộ rèn luyện gân cốt thể phách công pháp, luyện về sau tăng lên thể chất của ngươi. Ngươi luyện võ, thể chất mới là mấu chốt, đơn giản nhất một điểm, lực lượng của ngươi so người khác lớn, phát huy ra vũ lực liền mạnh hơn người khác, nói như vậy ngươi hẳn là liền minh bạch đi. Bất quá luyện tập tăng lên thể chất công pháp, thể chất tăng lên cũng không phải bỗng dưng mà đến, cần thu lấy đại lượng dinh dưỡng, cũng chính là ăn được nhiều, cho nên a, hai thầy trò ta về sau kiếm tiền chuyện sự tình này không thể dừng lại, bằng không bụng cũng ăn không đủ no, cưỡng ép luyện võ sẽ chỉ hao tổn tự mình tuổi thọ. Đứng trung bình tấn luyện hạ bản, công pháp tăng lên thể chất, ngoại trừ hai thứ này, vi sư còn có thể dạy ngươi một bộ võ kỹ, đó là dùng đến cần thiết thời điểm cùng người động võ thời điểm phải dùng đến, cụ thể cái gì võ kỹ, liền muốn xem ngươi muốn học cái gì, quyền pháp cũng tốt, trưởng pháp cũng được, đao pháp kiếm pháp đều có thể, vi sư vẫn là biết rõ một chút. Và lại, vi sư còn có thể thỉnh thoảng sắp xếp người cùng ngươi giao thủ, thứ nhất là rèn luyện ngươi năng lực thực chiến, và lại cũng là để ngươi quen thuộc các loại binh khí võ kỹ chiêu thức ứng đối phương pháp, nếu là không nói trước quen thuộc những này, vạn nhất đem đến cùng người động thủ, bó tay bó chân là phải bị thua thiệt, cái này có nhất định tính nguy hiểm, ngươi phải có tâm lý chuẩn bị. Tiếp theo, ngươi còn phải quen thuộc nhân thể kết cấu, kinh mạch huyệt vị chờ đã, những cái kia địa phương chí mạng, những cái kia địa phương không nguy hiểm đến tính mạng, nào địa phương dùng dạng gì lực đạo sẽ tạo thành dạng gì hậu quả, dùng cái gì tư thế khả năng công kích đến những cái kia bộ vị, những này về sau ngươi cũng là muốn quen thuộc. Cuối cùng, võ đức phương diện, những năm này biểu hiện của ngươi vi sư cũng nhìn ở trong mắt, cũng không muốn nói nhiều, trọng yếu nhất chính là luyện võ trước luyện đan, như dũng khí cũng không có, cùng người giao thủ cũng đã thua một nửa, cái này vi sư tự có an bài. Tương lai, ngươi hạ bàn luyện đến mức như bàn thạch, nhân thể kết cấu nhớ kỹ trong lòng, võ kỹ hạ bút thành văn gần như bản năng, kinh nghiệm đối địch phong phú, luyện thêm ra nội lực đặt chân hậu thiên hậu kỳ, cái kia thời điểm, võ học phương diện, tại vi sư nơi này liền xem như có thể xuất sư. Người ta võ đạo hậu thiên hậu kỳ đều có thể khai tông lập phái, tại Lý Thu chỗ này chỉ là xuất sư. Nói tới chỗ này, Lý Thu đứng lên nói, tới, Cảnh Nhi, vi sư trước dạy ngươi đứng trung bình tấn, ngươi hẳn là gặp qua đứng trung bình tấn a. Đừng nhìn động tác đơn giản, có thể bên trong lại có rất nhiều chỗ mấu chốt, luyện tốt hạ bản vững vàng, luyện không đúng lời nói, ngược lại có hại vô ích. Đợi ngươi học được đứng trung bình tấn, vi sư sẽ dạy ngươi rèn luyện gân cốt thể phách công pháp, sau đó lại dạy võ kỹ. Hôm nay liền học cái này ba loại, ngươi từng có con mắt không quên trí năng, hôm nay đem cái này ba loại học được nên vấn đề không lớn, tiếp xuống chính là mình luyện tập, cái khác về sau lại nói. Nghe sư phụ kiểu nói này, Vân Cảnh trong lòng dở khóc dở cười, tình cảm tự mình hoàn thành học tập máy móc, sách, nói trở lại, vẹn vẹn chỉ là học được lời nói, thành tâm không có gì độ khó. Theo đứng trung bình tấn bắt đầu, Vân Cảnh như vậy bước lên võ học con đường. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 165, cái này gọi không thích hợp luyện võ. Ánh nắng chiều dưới, Lý Thu trong sân đâm cái trung bình tấn tư thế, đối Vân Cảnh nói, Cảnh Nhi, ngươi hãy nhìn kỹ, trung bình tấn chính là như vậy, đến, đi theo vi sư làm. Vân Cảnh gật gật đầu, cẩn thận quan sát sư phụ đứng trung bình tấn mỗi một chi tiết nhỏ, sau đó cùng làm theo, quan sát của hắn năng lực cẩn thận nhập vi, làm ra tư thế liền cùng phục chế tới không có gì khác biệt. Nhưng nhìn đến Vân Cảnh đứng trung bình tấn tư thế, Lý Tu lại là triệt tiêu động tác lắc đầu cười nói, Cảnh Nhi, ngươi cái này làm không đúng. Vân Cảnh nghi ngờ thấy sư phụ, chỗ nào không đúng? Không phải rất tiêu chuẩn sao? Lý Thu kiên nhẫn giải thích nói, Cảnh Nhi, ngươi mặc dù động tác rất tiêu chuẩn đến không thể bắt bẻ, nhưng lại quá căng thẳng, có chút cứng ngắc, căn bản phải hắn pháp, trung bình tấn, lại xương tung công, ngươi cái này quá căng thẳng, luyện ra cũng chỉ là cái tử một đầu cọp sử trên mặt đất, người khác vừa đẩy liền đổ, mảy may không được rèn luyện hạ bản tác dụng, muốn thích hợp bông lỏng, ngươi phải học được đem mã bộ thung luyện sống, lúc này mới xem như nhập môn. Nói tới chỗ này, hắn dừng một cái tiếp tục nói, mã bộ thung công từ xưa đến nay, cụ thể xuất xứ đã không thể khảo cứu, nhưng có một cái phổ biến công nhận thuyết pháp, trung bình tấn là theo kỵ binh cưỡi ngựa tư thế diễn biến mà đến, trong lịch sử đã từng kỵ binh cưỡi ngựa, thế nhưng là không có ngựa cụ già mà đăng, toàn bộ nhờ một đôi chân vững vững vàng vàng cưỡi tại trên lưng ngựa, chiến mã lao vì sóc này không chừng, bọn hắn còn muốn đưa ra hai tay tác chiến, vẫn như cũ có thể sừng sững, không ngã, tựa như cùng ngựa hòa làm một thể. Ngươi thử nghĩ một cái, nếu là cưỡi ngựa thời điểm, toàn thân căng cứng, tư thế lại thế nào tiêu chuẩn, lại như thế nào có thể tại lao vịt trên lưng ngựa cưỡi ổn còn có thể tác chiến đâu? Nghe sư phụ giảng giải, Vân Cảnh trong lòng như có điều suy nghĩ. Sau đó, hắn chậm rãi thở ra một hơi, phóng bình tâm thái, tự thân căng cứng thân thể cũng đi theo buông lỏng xuống. Nhưng lúc này Lý Thu vẫn như cũ lắc đầu im lặng nói, Cảnh Nhi, ngươi đây là không đúng, buông lỏng, không phải để ngươi thả đổ, ngươi cái này mềm đến cũng cùng bùn nhau đồng dạng, liền cùng không có xương ống đầu giống như, sao có thể đưa đến rèn luyện hạ bản tác dụng nha, cần căng chặt có độ, ngươi là cưỡi qua ngựa, hiện tại tưởng tượng một cái cưỡi ngựa thời điểm, loại kia ngựa tiến lên tự mình tại trên lưng ngựa bình yên ngồi ngay ngắn lại không ngã cảm giác. Hồi ức sư phụ nói loại kia trạng thái, Vân Cảnh tựa hồ có chút cảm giác, thân thể giống như gấp không phải gấp giống như lòng không phải lòng. Khẽ gật đầu, Lý Thu nói, cái này đúng, có chút cảm giác, bất quá còn chưa đủ, tiếp tục duy trì dạng này tư thái, từ từ sẽ đến đi, đứng trung bình tấn, là một cái dài đằng đằng quá trình, về sau chậm rãi ngươi liền có thể cảm nhận được tinh túy trong đó, ngươi lại đứng một lát, nghiêm túc nhớ kỹ loại cảm giác này, chờ sau đó ta dạy cho ngươi một môn rèn luyện gân cốt thể phách công pháp. Nghe sư phụ tiểu nói này, Vân Cảnh nghĩ, dứt khoát triệt tiêu trung bình tấn động tác, nhìn xem hắn nói, sư phụ, ngươi có thế để cho ta lại nhìn một cái ngươi đứng trung bình tấn tư thế sao? Cái này có gì không thể, Cảnh Nhi ngươi hãy nhìn kỹ, Lý Thu cười nói, không có chút nào không vui, không gì sánh được có kiên nhẫn, thế là lại đâm cái mã bộ thung cho Vân Cảnh xem. Nghiêm túc thấy sư phụ đứng trung bình tấn động tác, Vân Cảnh vây quanh hắn chậm rãi chuyển xem, toàn bộ phương vị không góc chết. Xem hết một lần, hắn như có điều suy nghĩ nhắm mắt lại, cũng không phải là dùng kỳ lạ giác quan góc nhìn lại đi quan sát sư phụ, mà là tại trong đầu đem sư phụ trung bình tấn động tác hoàn toàn hiện ra ra, nghiêm túc quan sát, cẩn thận trải nghiệm. Thời gian dần trôi qua, Vân Cảnh từ sư phụ trung bình tấn trong động tác cảm nhận được không đồng dạng địa phương. Nói như thế nào đây, sư phụ trung bình tấn động tác rất tự nhiên, cho Vân Cảnh một loại tự nhiên mà thành cảm giác, đó đã không phải là căng chặt có độ, đã thoát ly phạm vi này. Tựa như là. Đúng rồi, tựa như là giã ngoại một khối tảng đá, ở vào lớn trong tự nhiên, rất tự nhiên hài hòa, cùng đại địa hòa làm một thể, lịch gió táp mưa xa mà không ngã, không chỉ như thế, xa xa không chỉ ở đây, hắn thật giống như là dung nhập đại địa, không đúng, không phải dung nhập đại địa, hắn căn bản chính là một tòa đại sơn, một tòa cắm rễ trên mặt đất đại sơn, chỉ là vẹn vẹn lộ ra mặt đất một góc thôi, càng nhiều thì là chôn giấu tại phía dưới mặt đất, muốn đẩy lên lộ ra hắn, không thua gì. Cùng nhau đi đẩy chôn giấu tại phía dưới mặt đất một tòa đại sơn, mã bộ thung, đây mới là mã bộ thung, không ngờ vẹn vẹn một cái mã bộ thung, thế mà có thể luyện đến loại trình độ này, đây mới là mã bộ thung tinh túy chỗ. Tâm niệm lấp lóe, Vân Cảnh có chút hiểu. Mở to mắt, tại Lý Thu nghi ngờ ánh mắt dưới, Vân Cảnh lần nữa làm cái đứng trung bình tấn động tác. Hồi ức trong đầu cảm thụ, từ sư phụ trung bình tấn nơi đó đạt được linh cảm, trải nghiệm lấy loại kia cắm rễ đại địa tinh túy, Vân Cảnh rất tự nhiên buông lỏng thể xác tinh thần, hô hấp tiết tấu vô ý thức điều chỉnh. Nhìn thấy Vân Cảnh động tác, Lý Thu ngây ngẩn cả người, biểu lộ có chút mờ mịt. Tự mình cái này đồ nhi, vẫn là tự mình sớm chiều ở chung được mấy năm Vân Cảnh sao? Hắn xác định chưa từng luyện võ. Liên cái này đứng trung bình tấn động tác, nếu ai nói với mình hắn chí ít đâm 10 năm chính mình cũng tin. Nhưng tại này trước đó, hắn tuyệt đối không có chân chính luyện qua một ngày võ, Lý Thu không gì sánh được xác định điểm này. Sự thực là, lúc này Vân Cảnh đứng trung bình tấn động tác, đã có hắn 6 phân thần vận, khiếm khuyết, vẹn vẹn chỉ là thời gian rèn luyện mà thôi, cho hắn thời gian, đem căn cơ làm chắc, cùng mình ngang hàng thậm chí vượt qua tự mình chỉ sợ đều không phải là việc khó gì. Nói thật, lúc này Lý Thu có chút kinh sợ, tự mình cái này đồ nhi, cũng quá yêu nghiệt đi. Trước đây Vương Thạch thế mà còn nói hắn không thích hợp luyện võ. Cái này gọi không thích hợp luyện võ. Ngạch, cũng may mà Vương Thạch mắt mù, nếu không tốt như vậy đọc sách người kế tục chẳng phải là sẽ đi phong đao môn loại kia địa phương lãng phí. Mà lúc này đây, yên lặng tại đứng trung bình tấn tìm cảm giác Vân Cảnh, hắn cảm thấy còn chưa đủ. Đến cùng là nơi nào không đủ đây? Đúng, sư phụ nói, đứng trung bình tấn, muốn cho nó luyện sống, sống, nô, nói cho cùng, trung bình tấn, đem tự mình luyện thành một khối tảng đá, một tòa đại sơn, cho dù là một tòa cắm rễ tại đại địa đại sơn, căn cơ vững chắc, có thể nó vẫn như cũng là chết. Nếu như là một cái cây đây, một khỏa cắm rễ ở trên mặt đất cây đây, mặt đất cành lá rậm rạp múa may theo gió, phơi gió phơi nắng dầm mưa sừng sững không ngã, dưới mặt đất bộ rễ dọc theo đi, cắm rễ ở lòng đất, thu lấy chất dinh dưỡng tiếp tục sinh trưởng, bộ rễ phóng xạ đến càng xa địa phương, khỏe mạnh trưởng thành sau cùng đại địa liên hệ càng phát ra chặt chẽ, căn cơ cũng càng phát ra vững chắc, có không có gì sánh kịp trưởng thành tính, cho đến trở thành một khỏa đại thụ che trời, mà lại, dạng này trưởng thành tính, bộ rễ càng phát ra đạn, còn có thể tầm bổ mặt đất phía trên chủ cái. trong lòng lập tức toát ra dạng này linh cảm ý nghĩ. Thế là Vân Cảnh đứng trung bình tấn tư thái lại có cực kỳ biến hóa vi diệu. Nói như thế nào đây, hắn triệt để buông lỏng, có thể loại này buông lỏng, cũng không phải không có xương cốt loại kia sụp đổ mất, mà là như là tắm rửa tại mưa gió trong ánh nắng một cái cây, cắm rễ đại địa, cùng đại địa hòa làm một thể, múa may theo gió, sống, một cái thật đơn giản mã bộ thùng, bị hắn trực tiếp cho cả sống. Dưới loại trạng thái này, Vân Cảnh tựa hồ cảm thấy đại địa nặng nề, cảm thấy đại địa nhịp đập, dưới chân tựa như mọc rễ, bộ rễ sinh trưởng, đem tự mình cùng đại địa liền tại cùng một chỗ, lại bộ rễ kia còn tại hướng về đại địa chỗ sâu kéo dài mà đi, còn tại hướng về tứ phía bốn phương tám hướng kéo dài mà đi, thân thể sừng sững ở trên mặt đất càng phát ra vững vàng. Không chỉ như thế, tại có loại kia cùng đại địa hòa làm một thể chặt chẽ liên hệ cảm giác về sau, Vân Cảnh cảm thấy tự thân phảng phất thật hóa thành một cái cây, bộ rễ sinh trưởng, tại theo đại địa thu lấy dinh dưỡng. Rất trực quan cảm thụ chính là, hắn cảm giác hai chân đang phát nhiệt, có nhiệt lưu theo dưới chân đi lên lan tràn đến toàn thân, phảng phất đại địa bên trong có một dòng nước ấm theo lòng bàn chân tràn vào, dọc theo kinh mạch huyết nhục hướng lên, tẩm bộ tự mình xương cốt huyết nhục ngũ tạng lục phủ. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, hắn tựa hồ thật hóa thành một cây đại thụ cắm rễ trên mặt đất tại thu lấy dinh dưỡng khỏe mạnh trưởng thành, chẳng những không có bởi vì đứng trung bình tấn mà cảm giác được mệt nhọc mỏi mệt, ngược lại còn rất dễ chịu. Bên trên Lý Thu cũng xem ngây người xem ngộng. Lúc này Vân Cảnh tại hắn trong mắt, căn bản cũng không phải là một cái mới học võ học đứa bé đang thắt trung bình tấn, mà là trực tiếp biến thành một cái cây, một khỏa lớn trong tự nhiên rất thường gặp cây, lại cây này tràn đầy không có gì sánh kịp sinh cơ bừng bừng, tựa hồ tương lai nhất định trưởng thành là một gốc cả thế gian đều chú ý đại thụ che trời. Nếu như cái này một lát Lý Thu nhắm mắt lại, cho dù có tiên thiên trung kỳ tu vi, hắn cũng cảm giác không thấy Vân Cảnh tồn tại, giác quan bên trong, nơi đó chỉ có một gốc tràn ngập sinh cơ cây cối. Đây là đang luyện võ sao? Đây là đang thắt trung bình tấn sao? Cái này, Lý Thu có chút hoài nghi nhân sinh. Tự mình cái này đồ nhi, không thích hợp à, có thể là lạ ở chỗ nào hắn còn nói không lên đây. Có thể nghĩ đến những thứ này năm qua tự mình đồ nhi trên thân không thích hợp địa phương còn rất nhiều, thế là hắn thế mà thần kỳ liền tiếp nhận, cuối cùng hắn đành phải dùng một câu miêu tả tự mình trong lòng đối tự mình đồ nhi cách nhìn. Kinh khủng năng lực lĩnh ngộ. Không, là đốn ngộ năng lực, vẹn vẹn chỉ là đứng trung bình tấn a, hắn thế mà liền đốn ngộ, gần như hợp lý. Đạo là một loại rất huyền diệu đồ vật, trong lòng mỗi người đối nói lĩnh ngộ cũng không đồng dạng, Lý Thu đến nay cũng còn không tìm được tự mình nói, có thể hắn lúc này, tại tự mình đồ nhi trên thân, thế mà thần kỳ cảm nhận được đạo ý vị. Điều này đại biểu lấy cái gì? Dùng chính Lý Thu nhận biết cùng lý giải tới nói chính là, nếu như tự mình đồ nhi trên thân đạo vận một mực duy trì, tương lai trở thành phu tử như thế tồn tại cũng không phải chuyện không thể nào. Phu tử loại kia tồn tại, mỗi một cái trong lòng cũng có tự mình nói. Nói không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Nghĩ tới những thứ này, chính Lý Thu giật nảy mình, khả năng này sao? Có thể sự thật bày ở trước mắt ta, tự mình đồ nhi, trên người xác thực đã có loại kia kỳ lạ đạo vận, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Đứng trung bình tấn vân cảnh, phản phất tự thân hóa thành một gốc cắm rễ đại địa bên trên khỏe mạnh trưởng thành một cái cây, hắn tự nhận là đã đem mã bộ thung luyện sống, cảm thụ được loại kia vui vẻ trạng thái, trong lòng tự nhủ này mới đúng mà, trung bình tấn hẳn là dạng này. Ừm, đã tìm tới cảm giác, về sau đứng trung bình tấn thời điểm liền muốn dạng này, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bây giờ tự mình, nhiều nhất chỉ là một khỏa nhỏ cây giống mà thôi, về sau tiếp tục duy trì tiếp tục như vậy, sớm tối có một ngày có thể trưởng thành là đại thụ che trời, cắm rễ đại địa, gió táp mưa sa, dù là long trời lở đất vẫn như cũ có thể sừng sững không ngã, đến cái kia thời điểm, trung bình tấn nên tính là luyện được thành tựu đi. Trong lòng nghĩ như vậy, đem đứng trung bình tấn cảm thụ ghi vào trong lòng, Vân Cảnh mở mắt, hướng bên cạnh có chút ngẩn người Lý Thu nói, sư phụ, ngươi nhìn ta cái này trung bình tấn hiện tại quấn lại thế nào? Lý Thu trầm mặc một lát, thần sắc hơi phức tạp nói, ừm, không tệ, về sau cứ như vậy liền a. Vậy là tốt rồi, Vân Cảnh cười, sau đó triệt tiêu động tác nói, nếu nói như vậy, sư phụ, kia nhóm chúng ta tiến hành xuống một hạng học tập a. Há to miệng, Lý Thu gật đầu nói, ừm, tiếp xuống vi sư dạy ngươi một bộ rèn luyện gân cốt thể phách công pháp. Nói đến đây, hắn chậm rãi hít sâu một hơi, dứt bỏ tạp niệm, nghiêm túc nói, Cảnh Nhi, vi sư muốn dạy công pháp của ngươi, tên là dưỡng thân công, là sư tổ ngươi năm đó dạy cho vi sư, bây giờ vi sư giao cho ngươi. Ngươi đừng nhìn cái này dưỡng thân công danh tự không ra thế nào địa, lại là một môn được xưng tụng thượng thừa tu luyện công pháp, cùng chia 6 tầng, một mực có thể nhường người tu luyện đến tiên thiên hậu kỳ, 3 tầng trước đối ứng hậu thiên sơ trung hậu kỳ, sau 3 tầng đối ứng tiên thiên sơ trung hậu kỳ, vi sư bây giờ tu luyện công pháp cũng là nó, ở vào tầng thứ 5. Cái này môn công pháp càng đi về phía sau càng phức tạp, tầng thứ nhất rèn luyện gần cốt thể phách, bổ sung nhân thể cơ bắp xương cốt từng giải, chờ sau đó vi sư nói cho ngươi, tầng thứ 2 tẩm bổ huyết khí, bổ sung ngũ tạng lục phủ từng giải, tầng thứ 3 ghi chép nội lực vận chuyển tăng lên chi pháp, bổ sung kinh mạch đồ bài bản từng giải, tầng thứ 4 mở huyết khí hải khiếu đem nội lực hóa thành chân khí, bổ sung nhân thể đại bộ phận huyết vị từng giải, tầng thứ 5 cô động chân khí. Tầng thứ 6 ngưng luyện cương tức, trước đó vi sư đã nói cho ngươi, tiên tiên về sau tu luyện, chủ yếu là mở huyết thiếu, mở đến càng nhiều, bỏ mặc là sơ trung hậu kỳ, đều có thể tu luyện được càng nhanh. Cái này chỉ là tu luyện công pháp, là căn bản, luyện là võ đạo C. Ảnh giới tăng lên, mà không liên quan đến cụ thể võ kỹ cùng huyết khí nội lực chân khí phương pháp vận dụng, ân, cái này môn công pháp rất chân quý, ngươi nhớ lấy không nên tùy tiện truyền ra ngoài. Được rồi sư phụ, Đồ Nhi minh bạch, Vân Cảnh nghiêm túc gật đầu nói. Lúc này Lý Thu trong lòng tự đủ, cái này dưỡng thân công giao cho Cảnh Nhi, hắn sẽ không lại náo ra cái gì yêu con tiêu thân tới đi. Đem những này loạn thất bát tao ý nghĩ dứt bỏ, hắn nói, Cảnh Nhi, bộ này dưỡng thân công, không phải phương pháp tốc thành, cũng không cực đoan, thắng ở ôn hòa, luyện nó có nhất định tu thân dưỡng tính tác dụng. Tiếp xuống hôm nay vi sư chuyển cho ngươi tầng thứ nhất, đợi ngươi nhớ kỹ về sau, hiện nay chủ yếu liền luyện tầng thứ nhất này, ân, đến tiếp sau cấp độ vi sư mỗi ngày sẽ dạy ngươi một tầng, lấy ngươi đã gặp qua là không quên được chi năng, vẹn vẹn chỉ là nhớ kỹ học được cũng không khó, nhưng ngươi muốn nhớ lấy, đến tiếp sau công pháp, học được nhớ kỹ về sau là được rồi, đừng xúc động mù quáng đi luyện tập, nếu không căn cơ bất ổn sẽ làm bị thương thân, nghiêm trọng sẽ rơi xuống tàn tật tổn thương bệnh, thậm chí sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Sư phụ ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn, Vân Cảnh chân thành nói. Nghe sư phụ nói như vậy, trong lòng của hắn loại kia cùng sư phụ sớm chiều chung đụng thời gian không nhiều cảm giác càng phát ra mấy liệt, bằng không mà nói, đến tiếp sau công pháp, sư phụ rõ ràng có thể tại tự mình tu vi đến nhất định trình độ thời điểm sẽ dạy cho mình, mà không phải như là hiện tại nói như vậy muốn liên tục mấy ngày một mạch truyền thụ cho chính mình. Ừm, Cảnh Nhi ngươi lại nghe kỹ, cái này dưỡng thân công tầng thứ nhất, hết thảy 360 cái động tác, toàn bộ luyện tập, có thể đem người thể mỗi một khối cơ bắp xương cốt cũng rèn luyện đến, những động tác này càng chặt có độ, đối ứng nhân thể khác biệt bộ vị, dù sao có chút bộ vị không thích hợp động tác mạnh, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, những động tác này đều là tiếp theo, mấu chốt chính là trong đó mỗi cái động tác cần hô hấp tiết tấu, đây là mảy may ra phải sai lầm, động tác luyện sai vấn đề không lớn, nhưng nếu là tới phối hợp hô hấp tiết tấu loạn, nhẹ thì không được tôi luyện thể phách tác dụng, nghiêm trọng sẽ tổn thương thân thể, thậm chí luyện chết chính mình cũng có khả năng, ngàn vạn không thể chủ quan. Lý Thu nghiêm túc nói. Theo những lời này, Vân Cảnh minh bạch, luyện võ loại này đồ vật, nhất là võ học cao thâm, vì cái gì đều muốn tìm sư phụ dạy, nhất định phải tự thân dạy dỗ dốc lòng dạy bảo, bởi vì hơi không chú ý liền sẽ xảy ra chuyện a. Loại kia cầm bản công pháp liền luyện được thành tựu, Vân Cảnh cảm thấy có chút kéo, ngươi liền cơ bản thưởng thức cũng không biết rõ, luyện cái quỷ nha. Vân Cảnh nhớ kỹ kiếp trước nhìn qua một cái coi thường nhiều lần, là một cái nữ, thường xuyên rèn luyện, dáng vóc rất tốt, trên người có khoa trường cơ bắp, là loại kia kim cương ba so, nhìn qua rất dọa người, kết quả đây, cùng người khác vật tay, kết quả răng rắc một tiếng, xương cốt cũng cho bẻ gãy, xương cốt giòn đến liền cùng tuổi khô giống như, ngươi nói dạng này rèn luyện có cái gì chim dùng. Tại nghiêm túc khuyên bảo Vân Cảnh một phen về sau, Lý Thu tiếp tục nói, Cảnh Nhi, tiếp xuống vi sư trước đem tầng thứ nhất hơn 300 cái động tác luyện một lần, ngươi xem trọng nhớ kỹ, sau đó lại luyện từ từ cho ta xem, không nên gấp, từ từ sẽ đến, gắng đạt tới làm được mỗi cái động tác cũng tiêu chuẩn, chờ ngươi triệt để quen thuộc nhớ kỹ về sau, ta cho ngươi thêm giảng giải mỗi cái động tác thời điểm thân thể bộ vị cảm thụ, chờ ngươi đem những này đều quen thuộc về sau, ta cho ngươi thêm cẩn thận giảng giải mỗi cái động tác thời điểm cần phối hợp hô hấp tiết tấu, một chút xíu đến, thời gian rất đủ, không cần phải gấp gáp. Được rồi sư phụ. Thế là, tiếp xuống Lý Thu lại bắt đầu nghiêm túc dạy học. Chính như hắn nói, Vân Cảnh có đã gặp qua là không quên được bản sự, vẹn vẹn là nhớ kỹ hơn 300 cái động tác vẫn là rất đơn giản, một lần là được rồi. Tiếp lấy hắn nhường Vân Cảnh chậm rãi luyện, Vân Cảnh dù sao cũng là lần thứ nhất tiếp xúc, mặc dù nhớ kỹ, nhưng vẫn là có rất nhiều động tác không đúng tiêu chuẩn, Lý Thu kiên nhẫn chỉ điểm bốn nắn. Các loại Vân Cảnh triệt để đem động tác học được học tiêu chuẩn về sau, hắn giảng giải mỗi cái động tác đối ứng nhân thể bộ vị cảm thụ, những này Vân Cảnh cũng rõ ràng về sau, hắn nói lại hiểu mỗi cái động tác phối hợp hô hấp tiết tấu. Đang đắng một cái giờ, Vân Cảnh mới xem như đem môn này dưỡng thân công tầng thứ nhất hoàn toàn học được. Chờ hắn học xong, ngày đều hoàn toàn đen. Tốt à, một cái giờ, thời gian thành tâm không nhiều, kiếp trước Vân Cảnh đi học huấn luyện quân sự kia một lát, một bộ quân thể quyển rất nhiều đồng học một tuần lễ cũng không nhớ được đây, huống chi hắn hiện tại luyện bộ công pháp này còn có nhiều như vậy chỗ mấu chốt. Cuối cùng, Vân Cảnh hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem bộ này rèn luyện gân cốt thể phách quyền pháp diễn luyện một lần. Đừng nói, cái này một lần, hiệu quả tương đương không tệ, toàn thân tê dại sừng, xương cốt khe hở đều là tê tê dại dại cảm giác, hắn không có chảy mồ hôi, nhưng lại làn da đỏ lên, tựa như đun sôi tôm mự, cả người cũng nóng hừng hực. Không chảy mồ hôi, dùng Lý Thu thuyết pháp, là Vân Cảnh luyện đúng, nếu là luyện được mồ hôi tuôn như nước, kia ngược lại không phải là cái gì tốt hiện tượng, bởi vì nhân thể đại bộ phận năng lượng cùng nhiệt lượng cũng theo mồ hôi tiêu hao, không được bao lớn tôi luyện thể phách hiệu quả. Kết quả chính là, một lần hoàn chỉnh quyền pháp xuống tới, Vân Cảnh cảm giác có chút đói bụng, lại đến hai lần, tuyệt đối sẽ bụng đói kêu vang gặm tiếp theo con trâu. Nhìn xem làn da đỏ lên Vân Cảnh, Lý Thu hài lòng cười nói, không tệ, Cảnh Nhi, cái này đúng, tầng thứ nhất này ngươi đã học được, về sau mỗi ngày sớm tối luyện hai bên, tốt nhất đừng vượt qua ba lần, đưa đến rèn luyện hiệu quả là được, luyện võ là cái kiên trì bền bỉ quá trình, cần biết dục tốc bất đạt, quá mức ngược lại tổn hại sức khỏe. Nói chuyện thời điểm, Lý Thu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự nhủ còn tốt, Cảnh Nhi không có náo ra cái gì yêu con tiêu thân. Cẩn thận trải nghiệm một lần quyền pháp xuống tới thân thể cảm thụ, Vân Cảnh trong lòng tương đương ngạc nhiên, bộ quyền pháp này xuống tới, cũng liền không đến 5 phút mà thôi, hiệu quả nha, hắn cảm thấy so chạy 10 km còn hăng hái, nhất là từ trong ra ngoài cái chủng loại kia cảm giác tê dại, không khó thụ, còn mơ hồ có nhiều dễ chịu, cũng không giống như vận động dữ dội qua đi thoát lực suy yếu cảm giác, cả người ngược lại là tinh thần sung mãn nhiệt huyết sôi trào. Nghe được sư phụ, Vân Cảnh cười nói, đa tạ sư phụ truyền nghề, loại cảm giác này quá tuyệt vời, ta nghĩ lại đến một lần nhiều trải nghiệm một cái. Ừm, được chưa, ra thêm ấn tượng cũng không tệ, bất quá lần thứ hai sau ngươi nhất định phải dừng lại, ngươi mới học, nếu không sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, nếu là đả thương gân cốt ngược lại không tốt, Lý Thu gật gật đầu nhắc nhở nói. Thế là Vân Cảnh bắt đầu lần thứ hai hoàn chỉnh luyện tập. Bất quá luyện luyện, Vân Cảnh nghĩ đến dĩ vãng làm việc mà thời điểm, mệt mỏi liền dùng linh khí tẩm bổ thân thể làm dịu mọi mệt, sau đó hắn nhắm mắt lại, đang luyện quyền đồng thời, dẫn dắt linh khí tới hấp thu. Theo linh khí tràn vào thể nội, Vân Cảnh lại là mặt khác một phen cảm thụ, loại kia tê dại xương rèn luyện cảm giác chẳng những không có yếu bớt, ngược lại mãnh liệt tăng trưởng hơn gấp 10 lần. Nói như thế nào đây, tại loại này mãnh liệt giác quan phía dưới, nói khó chịu cũng khó chịu, nhưng lại rất thoải mái, có thể dùng đau nhức cũng vui vẻ lấy để hình dung tâm tình của hắn lúc này. Vì sao lại cái này dạng đây, không phải là linh khí làm dịu loại này thân thể phản ứng dị thường sao? Động tác không ngừng, Vân Cảnh còn tại suy tư vấn đề này. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến, có phải hay không là dạng này, dị vãng tự mình hấp thu linh khí, mặc dù cũng có thể đưa đến tầm bổ thân thể hiệu quả, nhưng đến thực chất là một loại như ăn tươi nuốt sống hấp thu, linh khí dung nhập thể nội không giả, nhưng là bị động hấp thu, đem tự thân so sánh một cái ao, trước đó chỉ là đơn giản đem linh khí xem như nước rót vào ao, mặc dù miễn cưỡng có thể thấm vào ao bản thân, có thể càng nhiều linh khí lại là tựa như hơi nước đồng dạng phát ra tiêu hao. Chỉ là cảm giác không thấy mà thôi, chân chính có thể tạo tác dụng cũng không nhiều, mà bây giờ đây, tự mình luyện quyền, là chân chính đem hấp thu linh khí vận dụng bắt đầu, hoàn toàn dùng để tầm bổ tôi luyện thể phách, không có chút nào lãng phí. Nghĩ tới đây, Vân Cảnh xem chừng ý nghĩ của mình là đúng, lúc này bản thân cảm thụ không làm được giả. Vì thế, hắn ngay từ đầu còn kiềm chế một chút, đằng sau lại là gia tăng linh khí hấp thu lượng, hiệu quả càng thêm rõ ràng, cuối cùng hắn dứt khoát đem giác quan phạm vi bên trong linh khí tất cả đều hấp thu tới. Bên trên Lý Thu lại một lần nữa xem ngây người. Theo Vân Cảnh luyện quyền, trên người hắn làn da càng ngày càng đỏ, nếu như đem Vân Cảnh so sánh một khối thỏi sắt, lúc này liền phảng phất có hừng hực liệt hỏa tại nung khô hắn, chậm rãi, cách xa nhau vài mét, Lý Thu đều có thể cảm nhận được Vân Cảnh trên thân tán phát nhiệt lượng, Vân Cảnh bản thân giống như là hóa thành một tòa thiêu đốt hỏa lô. Dưỡng thân công, mặc dù được xưng tụng một môn thượng thừa công pháp, nhưng ta luyện mấy chục năm, có bực này rèn luyện hiệu quả sao? Bực này hiện tượng, so với những cái kia truyền thừa xa xưa giữ kín không nói ra tuyệt thế công pháp cũng không kém đi, thậm chí còn có khả năng càng tốt hơn. Lý Thu có chút ngộng, có chút hoài nghi nhân sinh, đến cùng cái nào hoàn cảnh xảy ra vấn đề? Kia biên Vân Cảnh tại dùng linh khí phối hợp quyền pháp tu luyện ở dưới, càng ngày càng thoải mái, thế mà cũng quên dừng lại, một lần chưa đủ nghiền, lại liên tiếp tới. Lý Thu lại ngộng, dù sao có mấy chục năm luyện võ kinh nghiệm, ngược lại sẽ không mất đi phán đoán, hắn có lòng muốn nhường Vân Cảnh dừng lại đi. Có thể cũng không cảm giác Vân Cảnh có chút không thua thiệt trạng thái, ngược lại tinh khí sung mãn, nghĩ đến tự mình đồ nhi thể chất vốn là khác hẳn với người thường, thế là lời đến khoe miệng, hắn cố nén không có mở miệng. Tự mình cái này đồ nhi, luyện võ thiên phú cũng quá đáng sợ a. Có thể đem một môn miễn cưỡng xem như thượng tầng công pháp dưỡng thân công luyện được bực này hiệu quả, Lý Thu cả người đều không tốt. Đến cuối cùng, Vân Cảnh đem giác quan phạm vi bên trong linh khí toàn bộ tiêu hao hết, hắn lúc này mới dừng lại. Toàn bộ quá trình, hắn chỉ ít luyện 20 lượt quyền pháp, vừa xa khỏi Lý Thu nói hai lần trọn vẹn gấp 10. Sau khi dừng lại, Vân Cảnh phảng phất tự mình trước đó trải qua thiên truy bách luyện, hiệu quả quá rõ ràng, lực lượng cùng thể chất có rõ ràng tăng lên, trong lòng hắn thậm chí cũng sinh sôi ra một loại có thể một quyền đâm chết một đầu lao hổ ảo giác. Đến cùng vẫn là buông tha châu. Cảm thụ được tự thân biến hóa kinh người, Vân Cảnh thầm nghĩ về sau mỗi ngày sớm tối hấp thu giác quan phạm vi bên trong linh khí tu luyện một lần, năm rộng tháng dài xuống dưới, thể chất của mình đem đạt tới đáng sợ đến mức nào tình trạng. Gặp Vân Cảnh dừng lại, trên người hắn kia cực nóng khí tức cũng chậm chậm biến mất, Lý Thu tăng hắng một cái hỏi, "Cảnh nhi, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào?" "Sư phụ, ta hiện tại cảm giác rất tốt." Vân Cảnh bóp bóp nắm tay nói, lần thứ nhất thời điểm hắn còn cảm thấy có chút đói, phía sau, hấp thu linh khí phía dưới, tiêu hao chính là linh khí, hắn ngược lại không có mãnh liệt như vậy cảm giác đói bụng. Theo hắn nắm tay, trên thân phát ra một trận lốt bốp tựa như giang đậu thanh âm. Trầm mặc một lát, Lý Thu khỏe miệng có chút co lại, nói, "Được chưa, Cảnh Nhi, vi sư vẫn là câu nói kia, luyện võ là một cái kiên trì bền bỉ quá trình, nhớ lấy dục tốc bất đạt, về sau ngươi tu luyện, nếu như cảm giác được thể lực chống đỡ hết nổi đến lập tức dừng lại." Đỗ Nhi minh bạch, Vân Cảnh gật đầu nói. Há to miệng, Lý Thu rầu rĩ nói, "Ừm, ngươi đi đốt đèn. Nhóm chúng ta bắt đầu tiếp theo hạng, dạy ngươi một môn võ kỹ, ngươi thuận tiện ngẫm lại tự mình muốn học phương diện kia, đem võ kỹ học được, chờ sau đó ngươi liền đi luyện chữ đi, mặc dù bây giờ luyện võ, nhưng học vẫn như cũ không thể thư giãn." "Ừ." Vân Cảnh gật đầu, trở về phòng đi đốt đèn, trong lòng đang nghĩ, học phương diện kia võ kỹ tốt đâu. Võ kỹ là cùng người tranh đấu thời điểm dùng đến kỹ pháp, cùng thung công cùng phương pháp tu luyện là hoàn toàn không đồng dạng, nếu là không có thung công cùng phương pháp tu luyện rèn luyện hạ bản cùng thể phách, tu luyện võ kỹ chính là mọi người thường nói khoa chân múa tay. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 166, van cầu ngươi thả qua châu đi. Con đít tiếng kêu âm thanh, côn trùng kêu vang trận trận, minh nguyệt mọc lên ở phương đông, cuối mùa xuân ban đêm, đã mang theo từng tia đêm giữa hạ ấm áp. Một ngọn đèn dầu thắp sáng, cửa chính lộ ra một chút nguồn sáng, trong sân sáng một chút. Vân Cảnh đã nghĩ kỹ muốn học cái gì loại hình võ kỹ. "Cảnh Nhi, nghĩ kỹ muốn trước học cái gì sao?" Lý Thu trên mặt ý cười hỏi lên Vân Cảnh. "Trước học cái gì?" "Sư phụ câu nói này đáng giá cân nhắc a." Tâm niệm lấp lóe, Vân Cảnh nói, "Sư phụ, ta muốn học kiếm thuật." Lý Thu một bộ sớm có dự liệu biểu lộ, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. "Không có vấn đề, nhưng là Cảnh Nhi, ngươi có thể nói cho ta, tại sao muốn học kiếm thuật sao? Mà không phải đao pháp, thương pháp, côn pháp, thậm chí quyền trường chỉ?" Bởi vì để mắt, Vân Cảnh rất thành khẩn hồi đáp. Tựa hồ bị Vân Cảnh câu trả lời này chỉnh có chút trở tay không kịp, Lý Thu khỏe miệng giật một cái, nói, "Tốt à, đã ngươi muốn học, vi sư tiếp xuống liền dạy ngươi một bộ kiếm thuật." Nói, cái gặp Lý Thu lăng không đưa tay chộp một cái, tại Vân Cảnh nhìn chăm chú, có một chút chân nguyên ba động khí tức hiện lên, vài mét bên ngoài, một cái to bằng cánh tay vật liệu gỗ liền bay đến hắn trong tay. Cách không thủ vật, sách, không nghĩ tới sư phụ còn có loại thủ đoạn này, bất quá lại là cần lấy võ đạo thật nguyên làm dẫn, đến cùng không có mình ý niệm khống vật như vậy tới vô thanh vô tức lại quỷ dị khó lường. Vân Cảnh trong lòng nói thầm đồng thời, cái gặp Lý Thu cầm cây kia vật liệu gỗ, trong tay chân nguyên phun ra nuốt vào, có lăng lệ phong mang thoáng hiện, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, không, có mấy lần, cây kia vật liệu gỗ ngay tại hắn trong tay trẻ thành một chi ba thước kiếm gỗ. Cầm kiếm gỗ, Lý Thu nói, "Cảnh Nhi, hôm nay liền dùng kiếm gỗ chấp nhận, ngày mai bắt đầu cho ngươi thêm một cái thật kiếm luyện tập kiếm thuật, tiếp xuống vi sư dạy ngươi một bộ cơ sở kiếm thuật, học được sau luyện từ từ tập, đợi cho ngươi đem cơ sở kiếm thuật luyện tốt, lại học tập cao thâm kiếm pháp." "Được rồi sư phụ." Vân Cảnh gật đầu nói, cũng không có chọn ba lấy bốn, sau đó hắn nhịn không được hỏi, "Sư phụ, có phải hay không ta học cái khác loại hình võ kỹ, ngươi cũng dạy ta cơ sở?" Lý Thu đương nhiên thừa nhận nói, "Kia là đương nhiên, nếu như ngay cả cơ sở đồ vật cũng không có nắm giữ, như thế nào đi học tập cao thâm? Cơ sở không tốn sức, cao thâm đến đâu đồ vật cũng chỉ là không trung lâu cát, đẹp mắt lại không còn dùng được." Đạo lý Vân Cảnh hiểu, là lấy cũng không xoắn xuýt. Sau đó Lý Thu liền dùng trong tay kiếm gỗ khoa tay múa chân, dạy Vân Cảnh một bộ cơ sở kiếm thuật. Thành tâm đủ cơ sở, liền danh tự cũng không có, tới tới lui lui mười mấy cái động tác, đem kiếm thuật cơ bản nhất thứ, bổ, điểm, vén lên, chọn, sụp đổ, đoạn, chém, xóa, gọn, vân, treo, khung, ép bao gồm đi vào, đồng thời cũng đã bao hàm những này xuất kiếm thời điểm cơ sở xê dịch chẳng chọc bộ pháp, cơ sở bộ pháp bao quát không bước, hư bộ, đinh bộ, hiết bộ, phó bộ, sát bộ, ngồi bàn, dựa bước, cùng bước, khiêu bộ, chuyển tránh cùng nâng đầu gối chờ đã, cần phối hợp cơ sở xuất kiếm động tác. Đây đều là kiếm thuật nhập môn cơ bản nhất động tác, một bộ xuống tới nhưng thật ra vô cùng ngắn khớp. Có thể cái này cũng có thể xem như một môn kiếm thuật sao? Đem cái này cơ sở kiếm thuật khoa tay múa chân một lần, Lý Thu hỏi, Cảnh Nhi, cũng nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Vân Cảnh gật đầu nói, trước đó tu luyện công pháp đều có thể một lần nhớ kỹ, cái này cơ sở kiếm thuật tự nhiên là không có cái gì khó khăn. Lý Thu không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, nói, có phải hay không cảm thấy rất đơn giản? Không có chút nào độ khó. Cùng ngươi kỳ vọng đẹp mắt một điểm không dính dáng. Ha ha, ngươi lại nghe kỹ, cũng không phải là vi sư cố ý như thế, trên thực tế người luyện võ, hậu thiên sơ kỳ kiếm pháp, lại như thế nào lại luyện, cũng chỉ là những cơ sở này động tác tổ hợp thôi, đem những cơ sở này biết luyện, luyện tốt, cơ sở làm chắc, lại học cái khác xâm nhập kiếm pháp liền có thể càng nhanh nhập môn năm giữ, trừ phi là đặt chân hậu thiên trung kỳ, khi đó kiếm pháp kiếm chiêu cần phối hợp khí huyết vận chuyển mới có thể càng xâm nhập thêm. Vân Cảnh gật đầu biểu thị minh bạch, bất luận cái gì đồ vật cũng có một cái quá trình tiến lên tuần tự, dù sao sư phụ như thế nào dạy hắn liền như thế nào luyện, không chọn, dù sao sư phụ sẽ không hại chính mình. Trên thực tế Vân Cảnh sở dĩ nghĩ luyện kiếm thuật cũng không phải là bởi vì đùa nghịch kiếm đẹp mắt, căn bản nguyên nhân vẫn là kiếm cùng những binh khí khác so ra muốn khinh linh một chút, tự mình bây giờ khống vật năng lực có thể được đến phát triển, thật có đẹp hay không loại chuyện này hắn kỳ thật cũng không phải là rất để ý. Sau đó Lý Thu tiếp tục nói, tại ngươi luyện tập cơ sở kiếm pháp trước đó, vi sư phải nói cho ngươi chính là, bỏ mặc là hiện tại cơ sở kiếm pháp hay là tương lai cao thâm kiếm thuật, ngươi đều phải nhớ kỹ một điểm, kiếm trong tay nhất định phải bắt được cầm chắc, nếu là kiếm cũng cầm không vững, cao thâm đến đâu lợi hại hơn nữa kiếm thuật cũng không có chút nào tác dụng. Đỗ Nhi ghi nhớ, Vân Cảnh chân thành nói, hoàn toàn chính xác, lợi hại hơn nữa binh khí võ kỹ, nếu là liền binh khí cũng cầm không vững cũng liền đừng nói cái khác, người ta cổ hoặc tử chém người còn biết đem dưa hấu đao buộc trên tay phòng ngựa chóc ra đây, chém người thời điểm binh khí cũng rơi mất, bị địch nhân nhặt lên phản sát tìm ai khóc đi. Gặp Vân Cảnh minh bạch, Lý Thu đem trong tay kiếm gỗ đưa cho hắn, nói, đã Cảnh Nhi ngươi đã minh bạch, vậy liền cầm đi luyện tập đi, ta tại bên cạnh cho ngươi chỉ điểm một chút mấu chốt phát lực bí quyết, có cái gì không hiểu địa phương liền hỏi ta. Được rồi sư phụ, Vân Cảnh tiếp nhận kiếm gỗ gật đầu nói, sau đó có chút xấu hổ hỏi, sư phụ, cơ sở kiếm thuật luyện đến cái gì thời điểm mới tính có thể a? Vân Cảnh thành tâm chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, cũng không phải là mơ tưởng xa vời, có câu nói nói như thế nào tới, bỏ mặc sự tình gì, dù sao cũng phải có cái mục tiêu đi, liền cái mục tiêu cũng không có, mở mịt luyện tiếp, đều khiến người toàn thân khó. Lắc đầu, Lý Thu cười nói, cơ sở kiếm pháp loại này đồ vật, cũng không có cái gì nghiêm khắc tiêu chuẩn, nếu như ngươi cứng rắn muốn có cái mục tiêu, vi sư liền cho ngươi định một cái đi, chờ ngươi ngày nào luyện đến vi sư hướng ngươi ném hạt đậu, ngươi có thể chuẩn xác không sai dùng kiếm toàn bộ đánh bay, cái kia thời điểm coi như không sai biệt lắm, vi sư đến thời điểm sẽ dạy ngươi cao thâm kiếm thuật. Vân Cảnh biểu lộ cứng đờ, đến, đây coi là cái gì? Tìm cho mình không được tự nhiên a? Có trời mới biết đến thời điểm sư phụ sẽ như chính mình ném bao nhiêu hạt đậu, nếu như là phô thiên cái địa quan gia, đó cùng đem cơ sở kiếm pháp luyện đến hát nước không tiến vào khác nhau ở chỗ nào? Người động tác thật có thể kịp phản ứng. Mặc kệ nó, sư phụ nói luyện, vậy liền luyện đi. Cầm kiếm gỗ khoa tay múa chân, Vân Cảnh tới tới lui lui luyện tập cơ sở kiếm chiêu, Lý Thu tại bên cạnh cho hắn chỉ điểm mấu chốt bí quyết. Mấy lần về sau, Lý Thu nói, "Tốt, Cảnh Nhi, cơ sở kiếm pháp ngươi cũng học xong, sau này sẽ là luyện tập sự tình, hôm nay chỉ tới đây thôi, tiếp xuống ngươi đi luyện chữ củng cố học vấn, vi sư vẫn là câu nói kia, học vấn quan trọng hơn." Tốt đa, Vân Cảnh gật gật đầu, trở về phòng luyện chữ đi. Nhìn xem Vân Cảnh bóng lưng, Lý Thu trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự nhủ còn tốt, cơ sở kiếm pháp, Cảnh Nhi cuối cùng là không có chỉnh ra cái gì yêu con tiêu thần tới. Trải qua trước đó hai lần dị thường tình huống, Lý Thu có chút bị Vân Cảnh cả sợ, cái này một lát cuối cùng là bình thường điểm. Là sư phụ, quá khó khăn. Đệ tử ưu tú tất nhiên tốt, có thể quá ưu tú, sư phụ áp lực cũng rất lớn a. Trở về phòng thời điểm, Vân Cảnh trong lòng còn tại suy nghĩ những cơ sở kia kiếm chiêu, từng có con mắt không quên trì năng hắn, đem tất cả kiếm chiêu cũng trong đầu qua một lần, chậm rãi phát hiện, kỳ thật những cơ sở kia kiếm chiêu, cơ hồ cũng có thể tùy ý chia tách tổ hợp, dù sao mình thân thể tính dẻo dai còn tại đó, hoàn toàn có thể làm được, có lẽ ngay từ đầu tùy ý chia tách tổ hợp không ăn khớp, nhưng lại có thể đem một ít động tác thả chậm một điểm, một ít động tác nhanh một chút, dạng này liền có thể tùy ý tổ hợp. Ừm, có thời gian thử một chút, cơ sở kiếm chiêu cùng những cái kia bộ pháp, nếu như tùy ý chia tách tổ hợp lời nói, ngạch, nếu như mỗi một loại tổ hợp đều là một môn cơ sở kiếm thuật, kia hết thể đến bao nhiêu loại này? Mấy ngàn vạn vẫn là vài ức. Sách, có thể tới tùy ý chia tách tổ hợp thời điểm, chỉ sợ có thể đem sư phụ nói tới, hậu thiên sơ kỳ võ giả toàn bộ kiếm pháp cũng bao quát tiến vào đi, đây coi là cái gì? Rõ ràng sư phụ dạy ta là đơn giản nhất cơ sở kiếm chiêu, có thể ta hết lần này tới lần khác muốn đem hắn chỉnh thành hóa dạng là phồn. Ta cũng là dành đến nhất cả trứng. Nghĩ là nghĩ như vậy, có thể Vân Cảnh trong đầu chính là nhịn không được toát ra ý nghĩ như vậy à. Luyện chữ học tập thời điểm, Vân Cảnh vẫn là rất nghiêm túc, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, khác biệt duy nhất là, hắn không ngồi ghế, dùng trung bình tấn động tác thay thế tư thế ngồi, triệt để lĩnh ngộ trung bình tấn tinh túy hắn, dùng trung bình tấn thay thế tư thế ngồi, chẳng những không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn có chút nhỏ thoải mái, hai chân tựa hồ cắm rễ trên mặt đất, có một loại lực theo dưới chân tới cảm giác, toàn bộ thân hình cũng ấm áp. Vào cửa Lý Thu thấy cảnh này, khoe miệng giật một cái, tự mình cái này đồ nhi, thật đúng là học tập luyện võ hai không lầm à, hắn cũng không để ý, tùy hắn đi. Luyện chữ đến đại khái 10 giờ tối thời điểm, Lý Thu cho Vân Cảnh bưng tới đồ ăn, nhường hắn dừng lại ăn cơm. Đơn giản cháo loãng cùng dưa muối, đồ ăn mặc dù đơn giản, có thể Vân Cảnh ăn vào bụng về sau lại phá lệ thoải mái, dạ dày ấm áp, rõ ràng sư phụ tại trong thức ăn tăng thêm liệu, điểm ấy Vân Cảnh rất sớm đã biết đến, sư phụ nhường hắn thể nghiệm gian khổ, đến cùng không phải là vì cha tấn hắn, bất quá hôm nay sư phụ thêm liệu có chút mánh liệt, xem chừng là bởi vì luyện võ về sau tiêu hao lớn cố ý như thế. Luyện võ mới bắt đầu, tiên tiên phía dưới, cần thiết dinh dưỡng cơ hồ đều là đến từ đồ ăn, đặt chân tiên tiên về sau, linh khí có thể thay thế rất lớn một bộ phận đồ ăn tiêu hao. Kỳ thật bây giờ Vân Cảnh liền có thể đang luyện võ thời điểm dùng linh khí thay thế đồ ăn tiêu hao. Sau bữa ăn Lý Thu nhường Vân Cảnh đi rửa chén rửa mặt, gọi hắn sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải đi học, đừng mò mẫm suy nghĩ, bỏ mặc là luyện võ vẫn là học tập, đều phải từ từ sẽ đến. Ngủ thời điểm, Vân Cảnh lệ cũ đem cảm giác phạm vi bên trong linh khí hấp thu không còn, không quên cho tiểu bạch rùa đen cùng cúc dại chia lại một chút, cái này đều đã hình thành quen thuộc. Giữa thiên địa linh khí ở khắp mọi nơi, Vân Cảnh trước đó luyện võ tiêu hao những cái kia, không bao lâu liền theo cái khác địa phương vọt tới điền vào trống chỗ. Hôm sau sáng sớm, so dĩ vãng sớm hơn, đại khái 4 giờ sáng thời điểm, Lý Thu liền đem Vân Cảnh đánh thức. Hắn nói, Cảnh Nhi, bắt đầu luyện võ, về sau mỗi ngày cái này thời điểm ngươi cũng đến rời giường luyện võ, luyện đến thiên minh, khi đó nhóm chúng ta vẫn là phải đi làm việc, học đường cũng phải như thường lệ đi, luyện võ thời gian chỉ có thể theo ngươi nghỉ ngơi trong thời gian đặt ra, luyện võ về sau, thân thể đạt được rèn luyện, tinh thần sung mãn, cũng là không lo lắng giấc ngủ không đủ ảnh hưởng thân thể. Mặc dù lên được so dĩ vãng sớm, nhưng sư phụ cũng nói như vậy, Vân Cảnh làm theo chính là. Sau khi rời giường, Vân Cảnh trước buộc một cái giờ trung bình tấn, sau đó luyện tập dưỡng thân công làm dịu thời gian dài đứng trung bình tấn có chút cứng ngắt thân thể. Luyện dưỡng thân công thời điểm, Vân Cảnh vẫn như cũ dẫn tới linh khí trợ giúp tu luyện, đem cái này môn công pháp tôi luyện thể phép hiệu quả đẩy lên một cái đem trình độ đáng sợ. Lý Thu tại bên cạnh ngồi tiếp, bất cứ lúc nào chuẩn bị cho Vân Cảnh chỉ điểm giải đáp trong tu luyện không hiểu địa phương, nhưng nhìn đến Vân Cảnh đứng trung bình tấn cùng dưỡng thân công luyện tập thời điểm cái chủng loại kia thần kỳ tình trạng, hắn vẫn như cũ có chút xoắn xuýt, tự mình cái này đồ nhi, luyện võ thiên phú thành tâm đáng sợ à, là sư phụ, áp lực có chút lớn. Luyện dưỡng thân công cũng bỏ ra đại khái một cái giờ, dù sao hơn 300 cái động tác đây, mặc dù ngay cả sâu, có thể một hai chục lượt xuống tới, không hao chút thời gian là không thể nào. Sau đó lại luyện một cái giờ cơ sở kiếm thuật, buổi sáng võ đạo tu luyện xem như kết thúc. Nghe gà nhảy múa, không ngoài như vậy. Sau đó hai sư đồ đạp trên mặt trời mới mọc đi trong đất làm 2 giờ việc, tiếp lấy đi học đường ăn điểm tâm, tiếp theo học tập văn hóa tri thức. Vân Cảnh mặc dù thi đậu đồng sinh công danh, nhưng hiện nay vẫn như cũ cùng lúc đầu các bạn học cùng một chỗ học tập, học kỳ sau mới có thể chuyên môn điều chỉnh học tập tiến độ, toàn bộ học đường một năm này tổng cộng liền 3 người thi đậu đồng sinh, cũng không thể là 3 người bọn hắn mở một cái lớp học đi, đến thời điểm như thế nào điều chỉnh, kia là học đường phương diện sự tình. Cái này Thiên Vân Cảnh đi vào học đường về sau, cùng sư phụ tách ra, đi nhà ăn cơm khô. Hắn đang ăn ra đây, Vương Bách Lâm gom góp hắn trước mặt tới. Kia ra hỏa tại bày tạo hình, một lát cái tư thế này, một lát cái tư thế kia, có chút buồn cười. Vân Cảnh nuốt xuống bên trong miệng bánh bao, nghi ngờ nhìn xem hắn hỏi, "Lâm tử, ngươi thế nào à nha?" Hóng gió. Vẫn là nói cùng Chu Kim Thái cùng một chỗ ăn đồ ăn hỏng đầu óc. "Phi phi phi, a Cảnh ngươi mới ăn hỏng đầu óc." Vương Bách Lâm duy trì một động tác im lặng nói. Vân Cảnh liền kỳ quái, hỏi hắn, "Vậy ngươi đây là thế nào?" "A Cảnh, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra ta hôm nay có cái gì không đồng dạng sao?" Vương Bách Lâm có chút cảm giác bị thất bại nói, trong lòng tự nhủ ta duy trì những động tác này rất phí sức, "A Cảnh ngươi nhanh lên nhìn ra a." Lắc đầu, Vân Cảnh nói, hoàn toàn nhìn không ra ngươi có cái gì không đồng dạng, nói xong, hắn vùi đầu tiếp tục ăn đồ vật. Vương Bách Lâm lập tức trừng to mắt nói, không thể nào không thể nào, A Cảnh, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra ta hôm nay so dĩ vãng rắn chắc một chút sao? Hoàn toàn cảm giác không thấy, Vân Cảnh nghiêm túc nhìn hắn một cái thành thật trả lời nói. Vương Bách Lâm sắc mặt một bước, nói, không nên a, không có đạo lý a. Các ngươi đây là làm gì vậy? Trần Nhất Kiếm cũng tới ăn cơm, hiếu kỳ đánh giá Vân Cảnh hai người hỏi. Vân Cảnh nói, đừng nhìn ta cũng không biết rõ Lâm Tử hôm nay nổi điên làm gì. Một mặt cảm giác bị thất bại, Vương Bách Lâm buồn bực nói, A Cảnh, kiếm khách, ta luyện võ, luyện tốt mấy ngày, các ngươi thế nào liền nhìn không ra ta luyện võ về sau biến hóa đâu? Cái gì? Ngươi luyện võ? Cảm giác không ra a? Vân Cảnh cùng Trần Nhất Kiếm đồng thời ngạc nhiên nói. Vậy cũng không, ta cái này mấy ngày luyện một bộ rất lợi hại quyền pháp, đại thành thời điểm có thể đập chết một con trâu đây, thế nào, lợi hại a? Vương Bách Lâm cái cảm vừa nhấc nói. Vân Cảnh nghe xong, ngẫm lại thầm nghĩ, Lâm Tử, ngươi bây giờ còn không có công danh mang theo, luyện võ thật không chậm trễ học tập sao? Trần Nhất Kiếm thì nói, ngươi luyện võ liền luyện võ thôi, người ta trâu trêu chọc ngươi nghĩ như vậy đập chết người ta. Vương Bách Lâm lần lượt trả lời nói, không chậm trễ học tập, ta mỗi ngày cũng liền trước hừng đông sáng luyện một cái, sau đó đập chết châu ải, A Cảnh, kiếm khách, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy rất nhiều phê sao? Vấn đề là ngươi bây giờ truy phải chết sao? Vân Cảnh im lặng nói. Trần Nhất Kiếm nún nún bay, mua cơm đi, trong lòng suy nghĩ, tự mình cũng là đồng sinh, cũng là thời điểm luyện võ, bất quá nghe nói đồng sinh hậu học biểu diễn tại nhà huấn luyện viên võ, nhưng này cũng là học kỳ sau sự tình, đi về hỏi hỏi trong nhà như thế nào an bài. Hiện tại mặc dù truy không chết châu, nhưng tương lai ta quyền pháp đại thành, nhất định có thể. Vương Bách Lâm hướng về phía Vân Cảnh nói, một mặt tương lai của ta nhưng là muốn trở thành cao thủ biểu lộ. Bĩu môi, Vân Cảnh nói, được, ngươi lợi hại được rồi, ngươi không ăn cơm sao? Không ăn cơm đừng chậm trễ ta ăn cơm. À đúng, A Cảnh ngươi ăn chậm một chút, chờ ta một chút, sau khi ăn xong, thừa dịp lên lớp trước đó thời gian, ta cho ngươi diễn luyện một cái ta học quyền pháp, vứt xuống một câu nói như vậy, Vương Bách Lâm chạy tới mua cơm đi. Tiểu hài tử nha, giấu không được chuyện, thích khoe khoang, liền như là Vương Bách Lâm, học được một bộ quyền pháp, ước gì toàn thế giới cũng biết rõ. Vân Cảnh trong lòng buồn cười, cũng không để ý. Hắn hiển nhiên đánh giá thấp Vương Bách Lâm khoe khoang hào hứng, mấy lần đem cơm đào xong, rửa mặt bàn ăn sau liền không kịp chờ đợi lôi kéo Vân Cảnh bọn hắn đi xem hắn luyện quyền, liền liền Chu Kim Thái cũng chưa thả qua. Các ngươi xem trọng à, ta bộ quyền pháp này gọi đại lực như ma quyền, rèn luyện gân xương ra rẻ, đại thành về sau có một châu chi lực, có thể sống sinh sinh đem châu đánh chết. Luyện quyền trước đó, Vương Bách Lâm không quên tuyên bố cái kia bộ quyền pháp là bực nào như bức. Vân Cảnh nghĩ che mặt, trong lòng tự nhủ van cầu ngươi, buông tha châu đi, người ta đã qua cực kỳ khổ, ngươi về phần bắt lấy cơ hội liền muốn đập chết người ta à? Sau đó Vương Bách Lâm bắt đầu diễn luyện cái kia cái gọi là quyền pháp, mới khoa tay múa chân không có mấy lần liền dừng lại không khỏi vò đầu nói, a các ngươi chờ đã, ta còn không có rèn luyện, cho ta ngẫm lại động tác kế tiếp. A đúng, nhớ lại, các ngươi xem, là như vậy. Vân Cảnh thấy ngủ gật đều đi ra, nếu như không phải quan hệ tốt, hắn cũng nghĩ xoay người rời đi. Đại ca, ngươi đây là cái gì quyền pháp à? Luyện được lỏng loẹt đổ đổ, đừng nói châu rồi, biết đánh nhau hay không chết một cái nga đều là chuyện. Gặp bên, cuối cùng Vương Bách Lâm vẫn không thể nào đem một bộ quyền pháp đánh xong, hắn không có nhớ kỹ, cái này không có cách nào trị, nhưng mà hắn mảy may không cảm thấy không có ý tứ, còn ồn ào nói, chính các loại rèn luyện lại biểu thị cho bọn hắn xem. Nhìn hắn đánh quyền pháp, Vân Cảnh mặc dù cũng mới lần đầu tiếp xúc võ đạo, nhưng có thể nhìn ra, nếu là luyện được kỳ pháp lời nói, vẫn có thể luyện được một chút thành tựu tới. Đại lực như ma quyền, nghe dọa người, trên thực tế cũng liền hậu thiên sơ kỳ rèn luyện gân cốt thể phách thô thiển quyền pháp thôi, không tầm thường hơn 30 động tác, có thể hay không đem thân thể người một nửa cơ bắp xương cốt toàn bộ phương vị rèn luyện đến đều là chuyện. Xa xa Lâm Dạ Tinh cũng tại quan sát, khi nhìn đến Vương Bách Lâm luyện tập quyền pháp về sau, âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ không gì hơn cái này. Bây giờ hắn cũng đã theo tỷ tỷ Lâm Tinh ngữ luyện võ, có tỷ tỷ tự thân dạy dỗ, mặc dù khổ là chẳng biết tại sao cùng trong tưởng tượng luyện võ khổ ước điểm điểm, nhưng hắn cảm thấy nhãn quang cùng kiến thức vẫn có một ít, Vương Bách Lâm loay hoay kia mấy cái, hắn căn bản liền xem không vừa mắt. Mặc dù như thế, hắn cũng không có mở miệng chào phúng ý nghĩ, chỉ là âm thầm cười trộm, các ngươi chờ xem, chờ ta đi theo tỷ tỷ luyện được không sai bị lắm, ân, học kỳ sau học đường liền sẽ dạy nhóm chúng ta dạng này đồng sinh luyện võ đi, đến thời điểm đối luyện để các ngươi ăn nhiều giật mình, ta thế nhưng là đi đến các ngươi trước mặt. Nô, Vân Cảnh đi theo Lý Tiên Sinh còn không có luyện võ sao? Cùng trước kia không có gì khác biệt, hoàn toàn nhìn không ra a. Lên lớp tiếng chuông vang lên, trở về phòng học thời điểm, Vân Cảnh vẫn là hiếu kỳ hỏi Vương Bách Lâm, Lâm tử, ngươi kia cái gì đại lực như ma quyền là ai dạy ngươi a? Chẳng lẽ ngươi tìm cái người luyện võ bái sư học nghệ rồi? Không có bái sư đây, đại bá ta dạy ta, đại bá ta thế nhưng là cao thủ. Vương Bách Lâm cái cằm vừa nhấc dám túi nói. Chu Kim Thái nhịn không được hỏi, đại bá của ngươi ai vậy? Có ngươi nói lợi hại như vậy sao? Hừ hừ, đại bá ta thế nhưng là Ngưu Giác Trấn đệ nhất cao thủ, ngạch, ta không có nói các ngươi sao? Nói nói, Vương Bách Lâm vừa nghi ngờ. Trần Nhất Kiếm đạp hắn một cước, im lặng nói, ngươi có nói qua sao? Tốt à, ta hiện tại nói cho các ngươi biết, đại bá ta thế nhưng là trên trấn vương bộ đầu, thế nào, hắn có thể được xưng tụng Ngưu Giác Trấn đệ nhất cao thủ đi. Vương Bách Lâm gãi gãi đầu nói. Vương bộ đầu Vương Thạch, lại là Vương Bách Lâm đại bá. Nói thật, Vân Cảnh trước đó căn bản liền không có hướng cái phương hướng này nghĩ tới, chủ yếu là tất cả mọi người không có nâng chuyện này. Nói đi thì nói lại, Vương Bách Lâm nhà tại Ngưu Giác Trấn cũng coi như gia đình giàu có, nếu là không có Vương bộ đầu dạng này trên quan trường nhân vật bà bọc, tựa hồ nói không quá đi qua. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 167, sư phụ muốn đi. Lên lớp thời điểm, Vân Cảnh dùng trung bình tấn thay thế tư thế ngồi, cái mông cách ghế cũng liền 1 cm không đến, có quần áo cản trở, cũng không ai phát hiện dị thường của hắn. Đứng trung bình tấn luyện hạ bản, Vân Cảnh tự thân phản phất hóa thân thành một gốc cây giống, cắm rễ trên mặt đất, theo luyện tập, dưới chân mọc rễ, hướng lòng đất xâm nhập, càng phát ra vững vàng. Kiên trì bền bỉ xuống dưới, Vân Cảnh tin tưởng, tự mình luôn có một ngày có thể đem trung bình tấn luyện được tựa như cắm rễ ở trên mặt đất đại thụ che trời, mặc cho gió táp mưa sa long trời lở đất vẫn như cũ có thể sừng sững không ngã. Một ngày học tập sinh hoạt trôi qua rất nhanh. Sau khi tan học, trở lại chỗ ở, hắn vẫn như cũ cùng sư phụ Lệ cũ xuống đất làm việc, đợi cho mặt trời lặn phía tây, hai sư đồ kết thúc công việc về nhà. Trạm vào tối, Lý Thu trước đem dưỡng thân công tầng thứ 2 truyền thụ cho Vân Cảnh, kỹ càng giảng giải mấu chốt trong đó chỗ, chỉ làm cho Vân Cảnh học được nhớ kỹ, tầng thứ nhất không đến nhất định hòa hậu, hắn nghiêm túc khuyên bảo Vân Cảnh không cho phép tu luyện tầng thứ 2. Nếu nói dưỡng thân công tầng thứ nhất là đạo công, tầng thứ 2 coi là tinh công. Tầng thứ nhất cần phối hợp phức tạp động tác cùng hô hấp rèn luyện gân cốt thể phách, mà tầng thứ 2 là một đoạn bí truyền hô hấp pháp, tu luyện kia đoạn hô hấp pháp, có thể nhúc nhích nhân thể ngũ tạng lục phủ, tập bổ huyết khí, thai nghén rèn luyện ngũ tạng lục phủ đồng thời, cũng có thể tiến một bước từ nội bộ tôi luyện thể phách. Tầng thứ 2 trên thực tế cũng có một chút tới phối hợp động tác, bất quá đối lập tầng thứ nhất tới nói, phải ôn hòa được nhiều, động tác rất thư giãn, chủ yếu là phối hợp hô hấp pháp, một ít hô hấp tiết tấu, không làm được cái nào đó động tác căn bản là làm không được. Đem tầng thứ 2 truyền thụ cho Vân Cảnh về sau, Lý Thu nhường hắn tiếp tục luyện tập đứng trung bình tấn, sau đó dưỡng thân công tầng thứ nhất, cuối cùng luyện tập cơ sở kiếm thuật, đến tối thì là Vân Cảnh mỗi ngày xét đánh bất động luyện chữ củng cố học vấn. Hôm sau, Vân Cảnh đi học công đường khóa, buổi chiều cuối cùng một tiết khóa thời điểm, hắn nghe đồng môn đang thảo luận một chuyện, nói trưa hôm nay, trên trấn 10 dặm 8 thôn quê cộng lại, triều đình trưng binh gần 500, tại một trận khua chiêng gõ trống tiễn biệt phía dưới lao tới phương xa quân doanh, bọn hắn sẽ tiến hành trong vòng 1 năm huấn luyện quân sự, lại về sau, đến cùng là bị phái đi các nơi đóng giữ vẫn là lao tới chiến trường liền không được biết rồi. Kia 500 tân binh bên trong, có tiểu khê thôn 10, 20 người, có thể bọn hắn đã đi, trên Vân Cảnh khóa thời điểm, hắn liền đi xem một cái tiễn biệt cơ hội cũng không có. Sau đó một đoạn thời gian, Vân Cảnh sinh hoạt đại khái đều là trước đó hình thức. Mỗi sáng sớm 4 giờ khoảng chừng bắt đầu luyện võ, sau khi trời sáng xuống đất làm việc, sau đó đi học đường ăn cơm lên lớp, buổi chiều trở về tiếp tục làm việc, luyện võ, luyện chữ. Mỗi ngày thời gian cũng an bài cực kỳ đầy, rất chặt chẽ, bận rộn nhưng bất loạn, rất phong phú. Dưỡng thân công 6 tầng tất cả công pháp, Vân Cảnh tại 6 ngày thời gian toàn bộ học được, mấu chốt trong đó chỗ Lý Thu cho hắn lặp đi lặp lại nghiêm túc giảng giải, bảo đảm không có chút nào sai lầm, vẹn vẹn chỉ là học được nhớ kỹ mà thôi, Lý Thu không đồng ý hắn tu luyện đến tiếp sau công pháp, hiện nay chỉ cho hắn luyện tầng thứ nhất. Vân Cảnh nghe sư phụ, làm từng bước, không có chỉ vì cái trước mắt suy nghĩ tu luyện phía sau. Cho dù chỉ là tầng thứ nhất, tại linh khí phối hợp xuống, hắn rèn luyện thân thể hiệu quả cũng có thể xương bạo tạc kinh người, thể chất có thể nói mỗi ngày một cái dạng đang biến hóa, mỗi ngày cũng có tiến bộ rõ ràng. Cách mỗi 6 ngày nghỉ ngơi ngày ấy, bọn hắn hai sư đồ vẫn là sẽ buông xuống một chút không cần thiết sự tình đi trên trấn dịch dung bày quẩy bán hàng kiếm tiền. Thời gian cứ như vậy từng ngày qua. Lý Thu nói, Vân Cảnh tu luyện dưỡng thân công tầng thứ nhất, nếu là cảm giác được thể chất thời gian dài cũng không chiếm được tăng lên lời nói, cơ hồ đã đến cực hạn, khi đó hắn liền có thể nếm thử tu luyện tầng thứ 2 đặt chân hậu thiên trung kỳ. Có thể gần 2 tháng xuống tới, Vân Cảnh mỗi ngày dùng linh khí phối hợp dưỡng thân công luyện tập, như vậy hiệu quả kinh người phía dưới, hắn một tay đều có thể không phải rất phí sức giơ lên nặng 5 cân vật, vẫn như trước còn có thể cảm giác thể chất tại tiến bộ, chưa từng cảm giác được cực hạn đến. Đối với cái này, Lý Thu nội tâm cũng cảm thấy hai hùng khiếp vía đồng thời, mặt ngoài bình tĩnh nói cho Vân Cảnh, đã thể chất còn có thể tăng thêm, vậy liền tiếp tục luyện tầng thứ nhất đi. Đối với dưỡng thân công trên người Vân Cảnh hiệu quả kinh người, Lý Thu rất muốn đi tin sư phụ của mình, hỏi một chút có phải hay không dưỡng thân công có cái gì tự mình không biết đến bí mật, có thể chính mình cũng tu luyện mấy thập niên, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, đến cùng không có gì chỗ đặc biệt, lặp đi lặp lại suy tư, hắn tốt xấu mới nhìn xuống. Thể chất tăng lên là căn bản, mài nước công phu, kiên trì bền bỉ quá trình, nhưng 2 tháng này xuống tới, Vân Cảnh cơ sở kiếm thuật ngược lại là luyện đến tương đương cao minh tình trạng. Chu cột của hắn kiếm thuật, xuất sư. Đáng nhắc tới chính là, luyện võ ngày thứ 2, Vân Cảnh liền bắt đầu dùng thật kiếm luyện tập kiếm thuật, thanh kiếm kia là trước đây hắn bái sư thời điểm Lý Thu sư đệ tặng, một mực tại Lý Thu nơi đó đảm bảo, tại Vân Cảnh luyện võ ngày thứ 2 hắn lấy ra giao cho Vân Cảnh. Thanh kiếm kia nặng 7 cân 32, dùng Lý Thu thuyết pháp, vẫn có thể được xưng tụng một thanh bảo kiếm, mặc dù không đạt được thiết kim đoạn ngọc chém sắt như chém bùn trình độ, nhưng thổi tóc tóc đứt vẫn là không có vấn đề, chuyển đổi thành tiền vàng giá trị, đến 200 lượng bạc đi lên. Giá trị 200 lượng bạc trở lên kiếm nói đưa liền đưa, sách, sư thúc thật có tiền. Vân Cảnh cơ sở kiếm thuật xuất sư, là trải qua sư phụ Lý Thu khảo hạch. Lý Thu hướng phía Vân Cảnh ném hạt đậu, nhường hắn dùng kiếm chuẩn xác không sai đi đánh bay, ngay từ đầu vẫn là một khỏa, chậm rãi càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, liền cùng mưa to mưa như chút nước đồng dạng hướng về Vân Cảnh bay tới. Trường kiếm tại Vân Cảnh trong tay múa đến tựa như tường đồng vết sắt, có thể xưng hắt nước không tiến vào, nhưng cuối cùng theo sư phụ ném hạt đậu số lượng cùng lực đạo gia tăng, hắn đến cùng vẫn không thể nào toàn bộ đánh bay. Đan Lý Thu nói cho hắn biết cơ sở kiếm thuật có thể xuất sư, Vân Cảnh nghi hoặc hỏi, ta đây không phải còn không có toàn bộ đánh bay à, Lý Thu thì không kiên nhẫn nói ngươi chỗ nào đến nhiều như vậy vấn đề. Lý Thu có thể không kiên nhẫn à, liền Vân Cảnh bày ra cơ sở kiếm thuật, đã vượt qua rất nhiều hậu thiên trung kỳ dùng kiếm người, chính Vân Cảnh không biết rõ mà thôi, là sư phụ, nếu là không thể trấn áp đồ đệ phách lối khí diễm, mặc kia hướng chỗ nào thả. Mặc dù Vân Cảnh cơ sở kiếm thuật đã xuất sư, Đan Lý Thu nói cho hắn biết, vẫn như cũ không thể rơi xuống, vẫn là phải mỗi ngày kiên trì bền bỉ xuất ra thời gian để luyện tập, tiếp xuống chính là mài nước công phu. Cuối cùng có thể đem cơ sở kiếm thuật luyện đến cái gì tình trạng vậy phải xem chính Vân Cảnh tạo hóa cùng nghị lực. Là Vân Cảnh cơ sở kiếm thuật xuất sư về sau, Lý Thu bắt đầu chuyển thụ cho hắn một chút tiến giai kiếm thuật, tại Vân Cảnh cường hãn cơ sở dưới, tiến giai kiếm thuật cũng rất nhanh nắm giữ nhập môn, nhưng muốn luyện được tinh thông cao thâm, là cần thời gian đi rèn luyện. Vân Cảnh có thể cảm giác được, sư phụ tựa hồ có vẻ hơi gấp, khi hắn học được một môn kiếm thuật, luyện không có mấy ngày, sư phụ liền sẽ truyền thụ một môn khác kiếm thuật. Đến đằng sau, hắn thậm chí còn truyền thụ rất nhiều Vân Cảnh bây giờ căn bản là không có cách nào thi triển luyện tập kiếm thuật, chỉ là dạy cho Vân Cảnh mà thôi, nhường hắn nhớ kỹ. Tương lai sẽ chậm chậm luyện tập. Luyện kiếm thuật vẫn là tiếp theo, Lý Thu còn dạy Vân Cảnh cơ sở quyền cước bàn tay, thậm chí đao thương côn đồng chờ đã cơ sở võ học, dùng Lý Thu thuyết pháp, mặc dù Vân Cảnh muốn tinh cùng kiếm thuật một đạo, nhưng cái khác võ học vẫn là phải đọc lướt qua, nếu ngay cả cái khác võ học cơ sở cũng không minh bạch, tương lai vạn nhất gặp được địch nhân ứng đối ra sao? Thôi không chú ý là phải bị thua thiệt. Vân Cảnh lúc đầu mỗi một ngày thời gian liền đã sắp xếp tràn đầy, có thể sư phụ còn bắt lấy cơ hội liền dạy nhiều như vậy, thành tâm có chút kiểu nhồi vị dạy học. Cũng may Vân Cảnh từng có con mắt không quên bản sự, bỏ mặc sư phụ dạy đến lại nhiều, hắn đều có thể học được nhớ được, nhưng muốn tinh thông, đến đằng sau luyện từ từ tập, chứa ở trong đầu đồ vật, hắn liền không thể quên được, cũng là không ảnh hưởng toàn cục, người bình thường, thành tâm không chịu được nổi, dù sao cần mấy tháng thậm chí mấy năm khả năng nhớ đồ vật, một mạch quán thâu xuống tới, bao nhiêu người có thể làm được. Luyện võ học tập sau khi, Lý Thu còn thường xuyên dành thời gian mang Vân Cảnh đi nhà hắn sân nhỏ, Lý Thu nhà đại viện là có chuyên môn luyện võ trường, nơi đó đao thương côn đồng 18 lớp binh khí cũng đầy đủ. Có thời điểm Lý Thu cùng Vân Cảnh đối luyện, nhưng càng nhiều thời điểm hắn thì là không biết rõ từ chỗ nào tìm tới một chút người luyện võ cùng Vân Cảnh đối luyện, những cái kia đối luyện người chỗ làm võ công binh khí đều không tương đồng, thời gian dần trôi qua đối luyện xuống tới, Vân Cảnh kinh nghiệm thực chiến đạt được cực lớn phong phú. Sư phụ muốn đi. Tại dạng này chặt chẽ đến có thể xưng nghiền ép dạy học dưới, Vân Cảnh trong lòng ý nghĩ này càng phát ra rõ ràng, rất có thể từ sư phụ dạy mình luyện võ ngày đó bắt đầu, cùng hắn dạng này sớm chiều trung đụng thời gian liền đã tiến vào đến ngược. Trong nháy mắt, một cái học kỳ cứ như vậy đi qua. Những năm qua nghỉ hè thời điểm, Vân Cảnh đều là muốn về nhà đi, có thể một năm này nghỉ hè Lý Thu thì là nhường Vân Cảnh lưu tại trên trấn, tiến hành càng thêm điên cùng dạy học. Mỗi ngày đều để Vân Cảnh học tập mới đồ vật, chỉ cầu Vân Cảnh có thể nhớ kỹ, không cầu hắn nắm giữ, dù cho là kiểu nhồi vịt dạy học, nhưng hắn dạy đến vẫn là rất nghiêm túc, lặp đi lặp lại xác nhận Vân Cảnh có cái gì không minh bạch địa phương, một khi có liền trước tiên hỏi, hắn tốt giải đáp. Kể từ đó, luyện chữ học tập ngược lại thành Vân Cảnh hiếm thấy buông lòng thời điểm. Lý Thu chỉ vì cái trước mắt, ngược lại là có chút vi phạm hắn luôn miệng nói học vấn tối cao lý niệm. Nghỉ hè một ngày, Vân Cảnh cùng Lý Thu đi trên trấn bảy quầy bán hàng, nghe được một cái thật không tốt tin tức. Chiến tranh bạo phát. Đại Ly Vương Triều tập kết 80 vạn đại quân, chính thức hướng phương Bắc Đại Giang Vương Triều tuyên chiến, lý do là Đại Giang Vương Triều mưu hại bản triều phu tử Trần Văn Trạch, nếu không báo thù này, không đủ để bình dân phẫn, không đủ để trấn quốc uy, không đủ để cho Đại Ly Vương Triều ức vạn con dân một cái công đạo. Chiến tranh buộc phát tin tức truyền ra, có thể nói cả thế gian chấn kinh, cho dù là Ngưu Giác trấn dạng này địa phương nhỏ, trên bầu trời cũng bao phủ một tầng chiến tranh mây đen. Lòng người bàng hoàng đồng thời, các loại giá hàng cũng đang lặng lẽ dâng lên. Tiếp theo, Trần phu tử vẫn lạc tin tức truyền ra, vô số người khóc ròng ròng, có thể nói cả nước cùng buồn, vô số người đọc sách phun lên đầu đường, tuân hướng nha môn, có người cực kỳ bi thương, chủ động mời chiến lao tới chiến trường nghĩa vi phu tử báo thủ, có người mắng to triều đình vô năng, muốn đi triều đình cho toàn bộ thiên hạ người đọc sách một cái công đạo, có người chủ động là vẫn lạc Trần phu tử đốt giấy để tang. Loạn cục đã lặng yên bắt đầu. Ngày đó trở về sau, Lý Thu trên mặt lại không có nụ cười, dạy bảo Vân Cảnh nội dung càng nhiều, nếu như không phải dạy đồ vật dung không được chậm một chút qua loa, hắn hận không thể một mạch toàn bộ chuyển cho Vân Cảnh. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 168, làm chút gì? Nưu Giác trấn địa lý vị trí, ở vào Đại Ly Vương Triều nội địa bên trong Nam Thiên Hạ vị trí, phương Bắc chiến tranh có thể nói cách nơi này cách xa nhau thiên sơn và thủy, biên cảnh đánh lại hùng, thời gian ngắn đều không cách nào lan đến gần nơi này. Có thể cho dù như thế, nơi này vẫn như cũ bao phủ tại chiến tranh bóng mở phía dưới. Rất trực quan biểu hiện là, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, giá lương thực tăng lên gấp đôi, còn có tiếp tục dâng lên xu thế. Phổ thông lão bách tính có lẽ không minh bạch phu tử vẫn là hàm nghĩa, cũng không cách nào chân chính minh bạch chiến tranh tăng gốc, bọn hắn cái biết do đánh trận xảy ra chuyện rồi, sau đó trong lòng bất an, liền muốn nhiều độn điểm lương thực, dù sao trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt. Ngoại trừ lương thực bên ngoài, trên thị trường tất cả vật phẩm, giá cả cũng ở trên trướng, chỉ là tốc độ tăng không có lương thực khoa trương như vậy mà thôi. Cũng là mấy năm này phân hữu cơ đột phá quan hệ, toàn bộ Đại Ly Vương Triều đám người dần dần quen thuộc phân hữu cơ mang tới chỗ tốt, lương thực về sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, bằng không mà nói, trên thị trường giá lương thực tại chiến tranh bóng mở phía dưới lật cái mấy lần cũng là có khả năng, cái này còn vẹn vẹn chỉ là chiến tranh sơ kỳ. Mỗi ngày vẫn như cũ có rất nhiều người đọc sách đi ra đầu phố, cao đàm phát luận, chỉ điểm giang sơn, một bầu nhiệt huyết hận không thể máu nhuộm chiến trường. Đối với dạng này người, Lý Thu khịt mũi coi thường, hắn thấy, bất quá cũng chỉ là một đám ba hoa trích chọe đảm bình trên giấy ra hòa thôi, nói ngược lại là sẽ nói, có thể ngươi ngược lại là hành động a, chỉ nói có làm được cái gì. Nhưng mà người đọc sách đàm luận quốc sự, kia là chuyện thiên kinh địa nghĩa, phổ cực khổ đại chúng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều người đọc sách mỗi ngày cũng chạy nha môn đi ngăn cửa, yêu cầu triều đình cho Trần phu tử báo thủ, cho thiên hạ người đọc sách một cái công đạo. Bàn giao em gái ngươi a, không gặp vì Trần phu tử Vương Triều cũng trực tiếp khai chiến sao? Các ngươi mẹ nó có công phu này, có thể hay không khác làm loạn thêm. Quan phủ đối với những người đọc sách này cũng là không thể thế nhưng, đánh cũng đánh không được, mắng cũng chửi không được, rất nhiều thời điểm còn phải cười theo, hắn meo liền rất giận người, tóm lại chính là sức đầu mẹ chán. Cái này còn chỉ là Ngưu Giác trấn cái này địa phương nhỏ mà thôi, cái khác địa phương quỷ biết rõ nhau nhau thành cái dạng gì đi, mơ hồ có tin tức truyền đến, mấy cái địa phương có đại lượng người đọc sách tụ tập hướng triều đình tạo áp lực. Biết được những tin tức này, Lý Thu đánh giá là, thành sự không có bại sự có dư, hận không thể ném lăn mấy cái khả năng hạ giận. Nhưng mà không có biện pháp, người đọc sách phải có biểu thị, bọn hắn tại hiển lộ rõ ràng tự mình khí tiết, tại hiển lộ rõ ràng tự mình vì dân vì nước tâm tình, ngươi nói loại chuyện này làm sao chị nha. Tương tự tình huống không ít, mỗi nghe được một lần, Lý Thu lông mày liền sẽ nhăn một điểm, hắn loáng thoáng cảm thấy âm nhu lương vị. Muốn nói người đọc sách gây sự, trong đó không có chỉ sợ thiên hạ bất loạn giá hỏa mê hoặc làm sao có thể. Người đọc sách, học được một bụng học vấn, rất nhiều thời điểm bọn hắn là lý trí, nhưng rất nhiều thời điểm, bọn hắn là rất không lý trí, vẹn vẹn một cái nói còn nghe được lý niệm, liền có thể nhường bọn hắn cùng như điên cuồng đến sông đi lên, theo chúng tâm lý, hay là bởi vì người bên cạnh cũng tại yêu quốc yêu dân, vì mặt mũi, tự mình không gia nhập không thể nào nói nổi nha. Đối với người đọc sách tụ chúng sự tình, hiện nay Vương Triều phương diện còn không có cầm được ra một cái hành chi hữu hiệu khống chế biện pháp, ngươi nói thiết huyết trấn áp đi, vạn nhất gây nên toàn bộ người đọc sách phạm vi bắn ngược làm sao bây giờ? Quốc gia còn cần hay không, sẽ chỉ loạn càng thêm loạn, có thể theo bọn hắn đi, lại có chút càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, cả một cái nhức cả trứng tam minh. Những chuyện này phát sinh, là không có biện pháp, rút dây động rừng à, chiến tranh bắt đầu về sau, những chuyện này là khó tránh khỏi. Cũng may hiện nay loại chuyện này còn tại trong phạm vi khống chế, vấn đề cũng không lớn, chỉ là theo thời gian rời đổi, ai cũng không biết rõ lại biến thành cái dạng gì. Người đọc sách, rất nhiều thời điểm trị khởi sự tình đến, so tội ác chồng chất giết nhân ma đầu càng làm cho đầu người đau nhức, bởi vì hắn có lia. Những chuyện này trước mắt mà nói cũng còn không ảnh hưởng được đại cục. Mỗi một ngày cũng có tin tức liên quan tới biên cảnh chiến trường truyền đến, Ngưu Giác trấn cách chiến trường quá xa, là tin tức truyền đến nơi này tới thời điểm đã không biết rõ phát sinh nhiều thời gian dài. Đại Ly Vương Triều hướng Đại Giang Vương Triều tuyên chiến thứ một ngày, 80 vạn đại quân tập kết biên cảnh, phái ra 30 vạn quân đội thẳng hướng đối phương. Đại Giang Vương Triều sớm có chuẩn bị, chính diện nên chiến. Lần thứ nhất chính diện đại quy mô va chạm, song phương đại chiến một ngày một đêm, riêng phần mình thương vong gần nửa. Trận chiến kia có thể nói máu chảy thành sông, thi cốt như núi, bao nhiêu nam nhi vĩnh viễn lưu tại kia phiến thổ địa, chân chính tu la say thịt trận. Song phương ai cũng không có chiếm được tiện nghi, bây giờ thu binh, quét dọn chiến trường ngày sau tái chiến. Trận chiến đầu tiên Đại Ly Vương triều không thể xông phá Đại Giang Vương triều đường biên giới xâm nhập nội địa, chuyện này đối với chủ động tiền chiến Đại Ly Vương triều tới nói là một cái sự đả kích không nhỏ, nhất là đối sĩ khí đả kích rất lớn, chủ chiến phương không thể trước tiên cầm xuống nhất định chiến quả, đó chính là thất bại. Cái này khiến Đại Ly Vương triều vô số người ý thức được, đối phương là một khối xương cứng, chiến tranh, phiền toái. Theo trận chiến đầu tiên về sau thời gian bên trong, song phương mỗi ngày cũng đang phát sinh chiến tranh, nhiều mười mấy vạn người tham chiến, ít mấy vạn người, chiến tranh lâm vào giằng co, đây không phải một cái hiện tượng tốt. Nhưng mà phiền toái hơn sự tình theo nhau mà tới, tại Đại Ly Vương triều hướng Đại Giang Vương triều tuyên chiến ngày thứ 5, Kim Lang Vương triều hướng Đại Ly Vương triều tuyên chiến, hỏa lực tập trung trăm vạn lao tới song phương biên cảnh, ngày thứ 7, Tăng La Vương triều hướng Đại Ly Vương triều tuyên chiến, hỏa lực tập trung 70 vạn lao tới song phương biên cảnh. Đến tận đây, Đại Ly Vương triều muốn đối mặt ba quốc gia chiến tranh áp lực. Rất rõ ràng, Đại Ly Vương triều đối dạng này tình huống sớm có đón trước, trước tiên phân biệt phái ra 80 vạn đại quân nên chiến Kim Lang Vương triều cùng Tăng La Vương triều. Đến cái này thời điểm, đã không cần đoán đo, Trần Phu Tử vẫn lạc, tuyệt đối là ba cái kia quốc gia liên thủ làm, nếu không bọn hắn không có khả năng tại cái này thời điểm gần như đồng thời cùng Đại Ly Vương triều khai chiến. Chiến tranh vừa mới bắt đầu à, Đại Ly Vương triều liền đã phái ra gần 250 vạn quân đội, nhiều lắm, quy mô quá lớn, nhưng cũng thể hiện ra Đại Ly Vương triều đối với Trần Phu Tử vẫn lạc đến cỡ nào phẫn nộ, cơ hồ là ngay từ đầu liền xuống vốn gốc. 250 vạn, không phải 250 cái, đứng chung một chỗ, vậy đơn giản chính là một bọn người biển, một cái không nhìn thấy đầu loại kia. Lớn như thế quy mô chiến đấu, có trời mới biết sẽ đánh thành cái dạng gì, cuối cùng có thể có bao nhiêu người sống trở về. Nhưng mà Đại Ly Vương triều đã có dũng khí tuyên chiến, vẫn là có nhất định phấn khích nơi phát ra, chính là mấy năm này phân hữu cơ đột phá nhường cả nước trên dưới lương thực tăng gia sản xuất. Chỉ cần có lương thực, có thể để cho sĩ binh ăn no, quốc gia liền đánh xuống dưới. Chiến tranh, một khi rơi vào giằng co, đánh cũng không phải là nhân số bao nhiêu, mà là quốc lực, ai trước hao tổn không được, ai liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Liên tục nửa tháng, mỗi ngày cũng có liên quan tới biên cảnh chiến trường tin tức mới truyền đến, đều có tử thương. Mặt phía Bắc ba nước không có trước tiên đồng thời đại binh tiếp cận, chỉ sợ là tổn lấy dùng ba quốc gia lực lượng mài chết Đại Ly Vương triều chuẩn bị. Cho tới bây giờ, song phương coi như khắc chế, đều là sĩ binh đang chém giết lẫn nhau, giống Phu Tử loại kia tồn tại cấp cao chiến lực cũng không xuất thủ, cũng không phải nói muốn bảo tồn thực lực, mà là thật đến cái kia thời điểm, đại khái chính là cuối cùng quyết chiến thời khắc, không đánh cược nổi a, một cái như thế tồn tại, sinh cùng tử rất có thể liên quan đến toàn bộ chiến cuộc hướng đi cùng quốc gia hư vong, không ai dám trước tiên vận dụng loại lực lượng này. Lý Thu mỗi ngày cũng đang chăm chú những vấn đề này, theo dân gian hiểu rõ, thông qua đủ loại con đường hiểu rõ. Hắn một ngày so một ngày lo nghĩ, hắn đạt được tin tức, có thời điểm sẽ lấy cầu nhỏ phương thức nói cho Vân Cảnh, có thời điểm chính sẽ buồn bực ở trong lòng suy nghĩ. Nào đó một ngày, Vân Cảnh phát hiện chỗ ở của bọn hắn có thêm một cái sa bàn, Lý Thu từ đó về sau, chỉ cần không có dạy Vân Cảnh đồ vật thời điểm, hắn đều sẽ đứng tại sa bàn trước mặt nhíu mày trầm tư, căn cứ đạt được tin tức tại sa bàn trên thôi diễn chiến cuộc. Sư phụ chỉ sợ là muốn lên chiến trường, kia một ngày có lẽ đã không xa. Đem những này nhìn ở trong mắt, Vân Cảnh nội tâm cũng có cảm giác cấp bách, bây giờ chiến sự rơi vào giằng co, quỷ biết rõ sẽ đánh bao lâu, một khi thế cục mất khống chế, tổ bị phá trứng, có an toàn, tất nhiên sẽ tác động đến tự thân cùng người nhà. Cho nên Vân Cảnh cảm thấy có cần phải làm chút gì. Sinh ở quốc gia này, 10 năm, nơi này có tự mình người nhà, có tự mình bằng hữu, có lao sư của mình, cũng là 10 năm này quốc gia an ổn, mới cho Vân Cảnh trưởng thành thời gian, hắn đối quốc gia này vẫn là có mãnh liệt lòng cảm mến, hắn Vân Cảnh cũng không phải là Bạch Nhã Lang. Nói không lên quá cao thượng lý tưởng cùng cao thượng nhân cách, nhưng Vân Cảnh cho dù là vì quốc gia này cho mình sinh tồn sinh trưởng không gian cũng tốt, vì người nhà thân bằng cũng được, hoặc là vì mình, đứng tại hắn góc độ, làm chút gì cũng không có sai. Cho dù không thay đổi được cái gì, nhưng làm hết sức mình nghe thiên mệnh, tự mình đi làm, không thẹn với lương tâm. Vân Cảnh bản thân tính cách liền tương đối ôn hòa, tăng thêm những năm gần đây sư phụ dạy bảo, tính tình của hắn rất ổn, là lấy dù cho quyết định muốn làm chút gì, nhưng cũng không có vội vã làm loạn, để tránh khó mà kết thúc, thậm chí còn khả năng thêm phiền. Hắn đối với mình nhận biết cùng rõ ràng, hiện nay tiểu nhân vật một cái, không có cải thiên hoán địa thủ đoạn, không có kia bỏ cánh cam liền không đi ôm kia đồ sứ việc, bày mưu rồi hành động dù sao cũng so thêm phiền đến hay lắm. Tại Vân Cảnh yên lặng kế hoạch thời điểm, làm sư phụ hắn Lý Thu cũng tại thực hiện lời hứa của mình. Có một ngày, hắn nói cho Vân Cảnh, đã vì đệ đệ của hắn Vân Đông tìm kiếm tốt một vị sư phụ, đối phương đã bằng lòng thu Vân Đông làm đồ đệ. Đối phương là một cái lao cử nhân, họ Triệu, bây giờ sắp 60 tuổi, trong nhà coi như có chút gia nghiệp, nhưng thời gian cũng không dễ vượt qua. Triệu lao cử nhân thời gian không dễ chịu, cũng không phải là chỉ vật chất bên trên, mà là trên tinh thần, sớm thời kỳ hắn làm qua quan, có một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình, đáng tiếc chính là, hắn làm quan thời kỳ, từng nắm qua một cái làm sằng làm bậy người luyện võ, đối phương hết hạn tù phóng thích về sau, ghi hận trong lòng, ngày nào đó sờ soạng đi Triệu lao cử nhân trong nhà, khi đó hắn tại ông ngoại làm. Chờ sau khi về nhà, một nhà trên dưới bị giết đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại một cái tuổi nhỏ tôn nữ bị người nhà thả chậu rửa chân giấu trong giếng mới trốn qua một kiếp. Triệu lao cử nhân mặc dù là làm quan, nhưng cũng là đứng đắn người đọc sách xuất thân, có sư thừa, còn có một thân thích võ nghệ, tự mình chính tay đâm kẻ thù. Thu là báo, có thể nhà không có, thương tâm muốn tuyệt tâm bùi ý lạnh phía dưới, hắn từ quan mà đi, tại Tân Lâm huyện An Gia cẩn thận dưỡng dục tôn nữ. Lý Thu quen biết hắn, là sớm thời kỳ cùng năm, những năm này cũng nhiều có thư tín lui tới, hắn đi tin Triệu lao cử nhân, nói cho hắn giới thiệu một cái đồ đệ. Đối phương nghĩ đến một thân học vấn đến cùng là muốn chuyển xuống, cũng liền đáp ứng xuống. Triệu lao cử nhân bằng lòng, cũng không phải đơn thuần bởi vì cùng Lý Thu quan hệ ngượng nghịu mặt mũi, kỳ thật cũng có lo nghĩ của mình, hắn dù sao cũng là muốn lão, sẽ chết, tự mình già chết rồi, tôn nữ liền không có rơi xuống, tìm đồ nhi, đến một lần tự thân học vấn có chuyển thừa, và lại, cũng coi là cho mình tôn nữ lưu đầu đường lui. Đồ nhi, quan hệ thầy trò, thân như phụ tử, có cái đồ nhi giúp đỡ lấy tôn nữ, tương lai chết cũng có thể an tâm. Triệu Lao cử nhân bằng lòng thu Vân Đông làm đồ đệ, thậm chí còn bằng lòng đến Ngưu Giác trấn định cư, còn có thể tại học đường đảm nhiệm tiên sinh dạy học, thuận tiện dạy bảo Vân Đông. Vân Cảnh nghiêm trọng hoài nghi, sư phụ là tại an bài đường lui, xem chừng chính chuẩn bị sau khi đi nhường Triệu Lao cử nhân đảm nhiệm học đường sân trưởng, bằng không mà nói, Triệu Lao cử nhân hoàn toàn có thể đem Vân Đông đón đi huyện thành thụ tốt hơn giáo dục. Những này Vân Cảnh nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng, sư phụ có tư tưởng của mình cũng dự định, tự mình không có lực lượng thay đổi gì. Triệu Lao cử nhân thu Vân Đông làm đồ đệ ngày ấy, Vân Cảnh một nhà cùng Lý Thu cũng đi, tại trên trấn Tiểu Lâm lâu bao hết một thân, bởi vì ngay lập tức thế cục nguyên nhân, cũng không tổ chức lớn, để tránh rước lấy chỉ trích. Quá trình cùng trước đây Vân Cảnh bái sư thời điểm không sai biệt lắm. Tam bái ân sư về sau, Vân Đông có cái sư phụ, còn có một cái so với hắn nhỏ hơn một tuổi sư điệt, cũng chính là Triệu Lao cử nhân tiểu tôn nữ. Ngày đó về sau, Vân Đông liền muốn đi theo hắn sư phụ học tập, không thể không từ biệt phụ mẫu người nhà. Ngày đó Vân Đông khóc bù lu bù loa, tuổi nhỏ hắn từ đây ly khai phụ mẫu người nhà bên người, rất là mờ mịt bất lực, so đã từng Vân Cảnh ly khai phụ mẫu bên người lúc cô nén nước mắt bầu không khí bằng thêm mấy phần bị thương. Từ con trai lớn Vân Cảnh ly khai phía sau người, con trai thứ hai Vân Đông cũng lớn lên ly khai, làm phụ mẫu, Giang Tố Tố cùng Vân Sơn bọn hắn không bi thương là giả. Có thể đứa bé rốt cuộc muốn lớn lên, bọn hắn cũng chỉ có thể chảy nước mắt phân biệt, dặn đi dặn lại, muốn đứa bé nghe lời, nhớ nhà, liền trở về nhìn xem. Kể từ đó, bên cạnh bọn họ liền chỉ còn lại Tiểu Vân Tịch làm bạn ở bên người. Nhất là nhân gian lưu không được, là đứa bé muốn lớn lên. Trong nhân thế phân biệt, nhất là cốt nhục tách rời, kia phần khó khăn chia lìa khổ sở, chỉ có tự mình trải qua, vừa rồi biết rõ có bao nhiêu đắng chát. Cũng may Ngưu Giác trấn cách Tiểu Khê thôn không xa, về nhà vẫn là rất thuận tiện. Vân Đông tao ngộ so đã từng Vân Cảnh muốn tốt quá nhiều, như thế nào đi nữa, cái này trên trấn, hắn còn có một cái ca ca, muốn gặp mặt vẫn là rất đơn giản, đến thời điểm học đường mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, chỗ nào giống đã từng Vân Cảnh như thế, đến trên trấn hoàn toàn là một thân một mình, ngay từ đầu rời nhà cô độc, Vân Đông đến cùng vẫn là không có cảm nhận được bao nhiêu. Vân Đông bái sư về sau, thời gian lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lý Thu vẫn như cũ mỗi ngày vừa có thời gian liền đem tự thân sở học dạy cho Vân Cảnh, cách khai giảng đã không nhiều thời gian dài, một khi khai giảng, bận rộn, Lý Thu liền không có nhiều như vậy thời gian như bây giờ dạng này dạy Vân Cảnh. Tại học kỳ mới khai giảng trước 3 ngày, Vân Cảnh nhận được một phần lễ vật, một phần đến từ tiểu tức phụ Tô Tiểu Diệp đưa tới lễ vật. Lễ vật hết thể có 3 loại. Một cái Tô Tiểu Diệp tự tay may quần áo, một cái nàng tự tay điêu khắc một khối mộc điêu, cùng một khối mang theo gay mùi hương vị màu vàng kết tinh. Tô Tiểu Diệp kim khâu tay nghề rõ ràng so khi còn bé tốt quá nhiều, cho Vân Cảnh khe hở quần áo ngược lại là ra dáng. Nàng điêu mộc điêu là một cái tiểu lão hổ, phim hoạt hình cái chủng loại kia, danh phụ kỳ thực bản hổ, rất là đáng yêu, nàng còn nhường đưa đồ vật người tiện thể nhắn đến hỏi Vân Cảnh đây, nàng hỏi là, Cảnh ca ca, vì cái gì ta chạy nhiều như vậy núi rừng, cũng chưa thấy qua ngươi vậy cho ta loại này lão hổ nha. Hắc, phim hoạt hình hình dạng lão hổ, nàng tại núi rừng có thể tìm tới mới là lạ. Về phần khối kia màu vàng kết tinh, dùng Tô Tiểu Diệp tiện thể nhắn người tới thuyết pháp, kia là nàng trong núi nhặt được, cũng không biết rõ là cái gì đồ vật, đưa tới hỏi nàng một chút Cảnh ca ca người đọc sách này. Vân Cảnh đương nhiên biết rõ đó là cái gì đồ vật. Lưu Hình cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 169, học kỳ mới biến hóa. Tô Tiểu Diệp đưa tới khối này Lưu Hình đến 2-3 cân, mùi gáy mũi. Cái đồ chơi này công dụng rất rộng khắp, thường gặp có thể dùng đến sắt trùng phòng ngừa nạn sâu bệnh, nó vẫn là một loại rất trọng yếu công lao sự nghiệp nguyên vật liệu, nhất là mọi người biết rõ, nó là hỏa dược chủ yếu thành phần một trong. Mánh khỏe lấy trong tay Lưu Hình kết tinh, Vân Cảnh không khỏi lâm vào thời gian dài trầm mặc. Đây coi là cái gì? Suy nghĩ gì liền đến cái gì? Chiến tranh đã lên, hắn ngay tại suy nghĩ đủ khả năng làm chút gì thời điểm, tại phương xa tiểu tức phụ Tô Tiểu Diệp lại vừa vặn đưa tới cái đồ chơi này. Mấu chốt nhất là, nó tới không còn sớm cũng không hết, là vận khí vẫn là ngẫu nhiên. Đây cũng quá trùng hợp đi. Đã như vậy, cũng được, thiên ý như thế. Lý Thu ánh mắt theo xa bàn trên rời, nhìn về phía Vân Cảnh cười nói, Cảnh nhi thế nhưng là không biết được vật này. Nó gọi hoàng tinh dược, một chút y thuật cao minh đại phu sẽ dùng nó đến chữa bệnh, dùng lượng cùng cách dùng rất có coi trọng, y thuật không đúng chỗ đại phu bình thường không dám cho bệnh hoạn dùng loại thuốc này, rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn, người vị hôn thê thế mà có thể nhặt được vật này, xem ra nàng nhóm bên kia hẳn là có loại thuốc này vật nơi sản sinh. Hoàng tinh dược là cái thế giới này đối với Lưu Hình xưng hô không đồng dạng tôi, đồ vật lại là đồng dạng. Nghe sư phụ khẩu khí, cái thế giới này thế mà đã đem Lưu Hình tiến hành thực tế vận dụng, bất quá ngoại trừ y dược phương diện, cũng không biết rõ còn có hay không khai phát đưa ra hắn công dụng. Đối với cái thế giới này công nghiệp, Vân Cảnh còn không thể nào hiểu rõ, cũng không có đi tìm hiểu qua. Gật gật đầu, Vân Cảnh cười nói, nguyên lai nó gọi hoàng tinh dược, đồ nhi trước đó ngược lại là chưa từng thấy qua, tương lai tiểu diệp tự hỏi, ta cũng biết rõ trả lời như thế nào nàng. Đã Cảnh nhi đã biết rõ, vậy liền để xuống đi, vật này thời gian dài tiếp xúc, đối thân thể không tốt lắm. Lý Thu cười một cái nói. Mặc dù Vân Cảnh trong lòng đã có so đo, nhưng cũng không vội cái này nhất thời hồi lâu, thế là đem cất kỹ, tiếp tục đón trời chiều đứng trung bình tấn luyện võ. Đang thắp trung bình tấn thời điểm, trong lòng hắn đang suy tư, sư phụ không biết rõ cái gì thời điểm sẽ đi, đến tại hắn trước khi đi, đem món kia đồ vật lấy ra giao cho hắn. Món kia đồ vật có thể nói quốc chi trọng khí, đối ngay lập tức chiến tranh có lợi, giao cho sư phụ, đến tiếp sau như thế nào, Vân Cảnh không có ý định đi hỏi đến, nơi đây người chỉ cần minh bạch công dụng, nghĩ đến chỉ cần không phải đồ đần, cũng không thể đem gắt xó, nhất định sẽ đem vận dụng. Vân Cảnh cũng chưa từng xem thường cái thế giới này mọi người trí tuệ, chỉ cần cho bọn hắn mở đầu, đoán chừng món kia đồ vật có thể bị chơi ra bông hoa tới. Hoàn toàn chính xác, thế giới này người có vượt qua tưởng tượng vũ lực, nhưng này chỉ là cực thiểu số. Cho dù cá nhân vũ lực đạt đến có thể khoảng chừng một nước Hưng Suy trình độ lại như thế nào, chiến tranh cuối cùng xem không phải cái người, mà là quân đội, là nhân dân, ngay thẳng điểm nói, công thành nổ trại về sau, hay là thành quan cứ điểm, người dù sao cũng phải có người trấn thủ đi, cao thủ tất nhiên lợi hại, nhưng một người có thể giải quyết được bao nhiêu địa phương? Nói cho cùng, cơ sở khả năng quyết định thượng tầng. Nhưng mà như thế nào mới có thể hợp tình hợp lý đem món kia đồ vật giao cho sư phụ đâu? Cùng sư phụ sớm chiều ở chung được nhiều năm như vậy, tự mình là hạng người gì sư phụ là rõ ràng, đột nhiên xuất ra một cái chưa bao giờ có đồ vật, vẫn là như vậy trọng yếu đồ vật, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Đó là cái vấn đề. Ngạch, nói trở lại, cái thế giới này có thể hay không đã có đồ chơi kia rồi? Khác đến thời điểm tôi công bận rộn một trận. Trong lòng suy tư, những năm gần đây, Vân Cảnh liền pháo cũng chưa thấy qua, nghĩ đến loại kia đồ vật là không tồn tại a. Trong lúc nhất thời Vân Cảnh nghĩ không ra một cái hợp tình hợp lý phương pháp đem món kia đồ vật giao cho sư phụ, cuối cùng quyết định chắc chắn, nếu như thực tế nghĩ không ra biện pháp, hắn dứt khoát trực tiếp xuất ra thành phẩm được rồi, dù sao những năm gần đây tự mình cũng làm ra một chút cổ quái kỳ lạ nhỏ đồ chơi tại học đường văn rồi, nghĩ đến đem kia đồ vật chỉnh ra đến, sư phụ cũng là có thể tiếp nhận a. Cứ việc khoảng cách có chút lớn đến quá mức. Sau đó 2 ngày thời gian, Vân Cảnh ngoại trừ như thường sinh hoạt sau khi, đã tại bắt đầu thu thập cái khác hai loại này nguyên vật liệu, kia hai loại này nguyên vật liệu cũng không khó thu thập, hắn khi còn bé cũng chơi qua, nấu kẹo mạch nha lần kia còn bị hỗn hợp đánh cắp tới. Nghĩ đến trước đây bị phụ mẫu giáo huấn, Vân Cảnh trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Đem kia đồ vật chỉnh ra đến, hắn càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, người nhà tiếng cười cười nói nói, cuộc sống yên tĩnh, chiến tranh rất có thể đánh vỡ kia hết thảy, nếu là món kia đồ vật lấy ra có thể kết thúc chiến tranh, biến tướng bảo hộ người nhà, duy trì cuộc sống yên tĩnh là đáng giá. Đã chiến tranh có đánh hay không không phải mình có thể khoảng chừng, vậy liền nghĩ biện pháp nhường chiến tranh lấy được đối với mình có lợi cục diện. Chiến tranh à, mặc dù còn chưa lan đến gần như rắc trần đến, nhìn như rất xa xôi, nhưng chiến tranh thay đổi trong nháy mắt, ai biết rõ cái gì thời điểm chiến hỏa liền sẽ đốt tới nơi này đây. Tại Vân Cảnh âm thầm làm chuẩn bị thời điểm, học kỳ mới khai giảng. Tại học kỳ mới khai giảng đi học đường thứ một ngày, Vân Cảnh, Trần Nhất Kiếm, Lâm Dạ Tinh, bọn hắn cái này ba cái thi đậu đồng sinh người, được cho biết không cần cùng trước kia đồng môn cùng một chỗ học tập, cần đi biết hỏi lớp đào tạo sâu. Cái này một ngày vẫn là tới, sớm chiều ở chung được mấy năm đồng môn, đến cùng mãi cho tới phân biệt thời điểm, cũng không thể nói là phân biệt đi, chỉ có thể nói là tách ra học tập, dù sao vẫn như cũ còn tại một cái học đường, muốn gặp mặt vẫn là rất đơn giản. Dạng này tách ra đến không có cái gì đáng giá thương cảm, là việc vui, dù sao thi đậu đồng sinh, kia thế nhưng là công danh, mỗi cái người đọc sách cũng hướng tới sự tình, ngày xưa đồng môn chúc mừng càng nhiều. Nhưng dạng này vui sướng cũng không có thể duy trì bao lâu, làm đã từng Vân Cảnh bọn hắn giáo viên tiên sinh, Dương Vân không nói cho Vân Cảnh bọn hắn một cái tin xấu. Ngay tại cái trước trong kỳ nghỉ hè, có một cái đồng môn bất hạnh qua đời, nguyên nhân là ra ngoài bị tặc nhân sát hại. Dương Vân không nói, tặc nhân đã đền tội, nhưng này cái đồng môn lại vĩnh viễn cũng không về được. Ngoài ý muốn cứ như vậy đột nhiên xuất hiện phát sinh, để cho người ta bất ngờ, là Dương Vân không tuyên bố tin tức này thời điểm, lớp học 19 người đều khó mà tiếp nhận, có thể sự thật chính là như thế. Nghe được tin tức này, Vân Cảnh hỏi một cái Dương Vân không sự tình phát sinh nơi, hắn nói cho Vân Cảnh, cái kia đồng môn bị sát hại địa phương, ngay tại Nưu Giác trấn bên ngoài hơn 10 dặm chỗ. Cùng cái khác đồng môn trong bi thương mang theo mở mị khác biệt chính là, Vân Cảnh trong lòng có chút chịu nặng, hắn ý thức được, theo chiến tranh bộc phát, Nưu Giác trấn cái này có thể nói xa xôi địa phương, cũng bắt đầu trở nên không yên ổn, bởi vì hắn gần đoạn thời gian đến nay, thường xuyên có thể nghe được tặc nhân làm loạn tin tức. Một cái đồng môn bất hạnh qua đời, là tại trong kỳ nghỉ hè, Vân Cảnh bọn hắn không biết rõ, chưa thể tham gia hắn tang lễ. Kể từ đó, tăng thêm Vân Cảnh bọn hắn ba người, cái lớp này lập tức thiếu đi một cái. Học kỳ mới, Vân Cảnh đệ đệ Vân Đông cũng tới đến học đường bắt đầu chính thức học tập, bọn hắn lớp học kia, nhân số lại đã đạt tới khoa trường 46 người, sở dĩ như thế, là bởi vì đi học kỳ, cái này học đường lập tức thi đậu ba cái đồng sinh, có thể nói nổi danh, rất nhiều hắn địa phương người đều đem đứa bé đưa tới nơi này học tập. Thời gian tại biến, cái gì đồ vật cũng tại biến. Đáng nhắc tới chính là, Dương Vân không đang dạy dỗ ba cái đồng sinh về sau, thanh danh phóng đại, hắn không còn đảm nhiệm Vân Cảnh bọn hắn nguyên lai lớp học giáo viên trước, mà là tại một ít cá nhân liên quan mãnh liệt yêu cầu dưới, đi dạy Vân Đông bọn hắn cái kia mới nhập học lớp. Cái này không có biện pháp, cái gì địa phương cũng chạy không khỏi ân tình quan hệ, Dương Vân không cũng là muốn ăn cơm, không thể không nghe theo an bài. Đem những ngày mới nhập học việc và sau khi hết bận, Vân Cảnh bọn hắn ba người tại Vương Bách Lâm Chu Kim Thái xoắn xuýt trong ánh mắt, bị Dương Vân không mang đi, đưa đi mới lớp. Mới lớp cũng không phải là chỉ có Vân Cảnh bọn hắn ba người, bọn hắn xem như về sau, tăng thêm bọn hắn, mới lớp hết thể có 16 người. Cái này 16 người bên trong, ngoại trừ Vân Cảnh bọn hắn ba người bên ngoài, cái khác 13 người, trong đó 5 cái là phía trước 2-3 năm lục tục ngo ngoe khảo thí đồng sinh bản học đường học sinh, mặt khác 8 cái thì là dự tính sinh. Dự tính sinh tuổi tác cũng thiên đại, phổ biến tại 15-16 tuổi trở lên, bọn hắn là loại kia nhanh kết nghiệp thậm chí đã kết nghiệp, nhưng tìm không thấy tốt hơn lão sư dạy, lại muốn tiếp tục đi khoa cử con đường này người, tự trả tiền đến đây nghe giảng bài học tập, không thể phủ nhận, người ta như thế bên trong cũng không thiếu tiền, nếu không cũng không có tiền càng không thời gian tới đây tiếp tục đào tạo sâu. Vân Cảnh bọn hắn thi đậu đồng sinh về sau, bây giờ học tập gọi biết hỏi lớp, toàn bộ học đường, biết hỏi lớp hết thể 2 cái lớp, một cái khác lớp nhân số còn nhiều một chút, kia đã là tại bán vọt thi tú tài giai đoạn, là lấy không cùng Vân Cảnh bọn hắn cùng một chỗ học tập.